đi trễ, vạn nhất Tuyết Linh Chi bị người khác cướp đi làm sao bây giờ? Đây chính là có thể tăng lên cảnh giới tu vi linh dược a. Long Vương sau lưng mấy tên Long Lân thành viên dục dịch, rõ ràng đều có chút nóng nảy. Huyết Linh Chi chỗ lấy hấp dẫn bọn họ, cũng là bởi vì vô luận phía Tây những cái kia cường giả vẫn là lớn hoa cường người, đều tại nói loại linh dược này có thể tăng lên trên diện rộng cảnh giới tu vi. Đối với một tên võ giả tới nói, không có cái gì so cái này hấp dẫn hơn người. Long Vương quay đầu trừng bọn họ liếc một chút, tức giận nói, Diệp Thần Y lợi hại như vậy, đều không có hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi ồn ào cái gì? Thanh Thanh thật thật ở lại, nhìn Diệp Thần Y làm thế nào. Làm Long Lân người sáng lập, Long Vương vẫn rất có hy vọng, cái kia mấy tên Long Lân thành viên co lại rụt cổ, quả nhiên không còn dám lên tiếng. Cách đó không xa hẻt các loại mấy tên huyết tộc cường giả, nhìn đến Diệp Phong bọn người bất vi sở động, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp Phong cùng Thiên Xu thực lực cường đại, tinh huyết tràn đầy, nếu như hai người bọn họ tiến vào Cự Giả Nguyên Lao chăm chú bố bấy dập bên trong, đối với Cự Giả Nguyên Lao trùng kích huyết hoàng, có rất lớn giúp ích. Nếu như hai người ngồi ở chỗ này không mắc câu, vậy liền thái di tiếc. Nghe nói huyết linh chi đối với các ngươi đại hoa võ giả tu luyện cũng có ích lợi rất lớn, các ngươi chẳng lẽ không hy vọng được đến sao? Hay S chủ động tới gần Diệp Phong bọn người, màu đen che đầu phía dưới trắng xám trên gương mặt, mang theo một tia làm cho lòng người cơ sở phát lạnh ý cười. Long Vương các loại Long Lân tổ chức thành viên không biết Hay S, lại theo dõi Hay S sau lưng hai tên huyết tộc thành viên có đoạn thời gian, càng là một đường truy tới nơi này. Bọn họ tất nhiên hy vọng có thể được đến huyết linh chi, lại cũng không có quên chính mình chỗ chức trách, nhìn về phía mấy tên huyết tộc cường giả trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng đề phòng, chuẩn bị một lời không hợp thì động thủ. Vốn là bọn họ không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bắt được mấy cái huyết tộc cường giả, bất quá bây giờ có Diệp Phong cùng Thiên Xu ở bên cạnh, lòng tin tăng nhiều. Diệp Phong liếc Hayes liếc một chút, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết gã rèn, hoặc là Wendy, vì sao? Hayes sững sờ, ngươi cũng biết bọn hắn. Hắn tại trong huyết tộc xem như giao du rộng khắp, đúng lúc Diệp Phong nói cái này ba tên huyết tộc cường giả, hắn đều nhận được, mà lại cùng Wendy, vì phu phụ quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn không hiểu, Diệp Phong đột nhiên nhắc lên cái này ba cái huyết tộc cường giả là có ý gì. Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là biết bọn hắn. Diệp Phong cười đến càng rực rỡ, dùng tùy ý khoa trương ngữ khí đối Hayes nói, ta đem ba người bọn hắn cho giết, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Các ngươi huyết tộc liền nên thành thành thật thật ở tại Tây Phương thế giới, chạy đến chúng ta Đại Hoa thổ địa bên trên đến gây chuyện thị phi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hayes nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, một đôi quyền đầu đã nắm thật chặt cùng một chỗ. Phía sau hắn mấy tên huyết tộc cường giả, cũng từng cái trên mặt vẻ giận dữ, trên thân chảy ra dày đặc mùi huyết tinh. Thiên Xu, Long Vương cùng với mấy tên Long Lân thành viên, hướng về Diệp Phong bên người dựa vào, cùng mấy tên huyết tộc cường giả giằng co. Song phương khí tức va chạm, sát khí đằng đằng, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, thung lũng bên trong đột nhiên ẩn ẩn truyền đến từng tiếng thét dài cùng nổ hống. Tựa hồ có đông đảo cường giả phát sinh kịch liệt chiến đấu. Gù Dạ Nguyên lão đã phát động. Hayes không lo được cùng Diệp Phong bọn người phát sinh xung đột, lập tức triển khai con rơi giống như hai cánh, nhanh chóng bay về phía thung lũng trung ương. Hắn mấy tên huyết tộc cường giả theo sát sau đó. Chúng ta cũng đi nhìn một cái náo nhiệt. Diệp Phong nói, cùng Thiên Xu bọn người lần theo từng trận tiếng gào cùng nộ hống truyền đến phương hướng, cao tốc cấp đi. Chương 333, Thánh khí quỷ đăng. Thung lũng khu vực trung tâm nhất, giờ phút này đang tiến hành một trận thảm liệt đại chiến. Đối chiến song phương, một phe là 7 tên huyết tộc cường giả, một phương khác là trên trăm tên đến từ phía Tây Thần Điện cùng với Đại Hoa cường giả. Cái kia 7 tên huyết tộc cường giả, bên trong 6 người dựa lưng vào nhau ngồi xếp bằng, làm thành một vòng tròn. Một tên khác xem ra dần dần già đi, gầy như que tuổi huyết tộc cường giả, túi thấp xuống tầm mắt ngồi tại 6 tên huyết tộc cường giả làm thành vòng tròn bên trong, thủ hộ lấy bên cạnh một gốc đỏ tươi như máu linh dược. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, cái kia huyết tộc lão giả trước người trên mặt đất, để đó một chiếc nhìn qua rất cổ lão ngọn đèn. Dâu đen sáng rỡ, phóng xạ ra quỷ dị hào quang màu đỏ, bao phủ phương viên 10 trượng phạm vi. Gốc cây kia đỏ như máu linh dược phóng xuất ra mùi thuốc nồng nặc cùng với từng tia từng sợi linh khí tràn ngập tại vùng thế giới này ở giữa, chính là để phía Tây cường giả cùng Đại Hoa cường giả tha thiết ước mơ huyết linh chi. Hiện trường đều là kiến thức rộng rãi, nhãn lực phi phàm cường giả biết cái này huyết linh chi thành thục kỳ cũng là tại cái này một trong vòng hai ngày. Trên trăm tên đến từ phía Tây Thần Điện cùng với Đại Hoa cường giả đem 7 tên huyết tộc cường giả đoàn đoàn vây lên, mỗi người trong mắt đều mang tơ máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốc cây kia huyết linh chi. Mấy tên tính tình vội vàng sao động Đại Hoa cường giả kìm nén không được trong lòng tham lam, ra tay trước muốn đem huyết linh chi cầm vào tay. Thế mà làm bọn hắn thân hình xông vào đến ngọn đèn quang mang bao phủ trong phạm vi 10 chỗ lúc, giống như là bị thi định thân pháp giống như dừng lại ở nơi đó. Ngay sau đó, bọn họ hai mắt cấp tốc phủ đầy tia máu, ngũ quan vặn mèo, sắc mặt toát ra vẻ dữ tợn. Có điểm gì là lạ a? Nơi xa những cái kia so sánh tỉnh táo, ấn binh không động Đại Hoa cường giả thấy thế, đều nhíu mày. Giết! Sau một khắc, mấy tên bị ánh đèn bao phủ, hai mắt đỏ bừng Đại Hoa cường giả, giống như điên cuồng, bắt đầu công kích bên cạnh đồng bạn, hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử. Cơ hồ là trong nháy mắt cơ vu, bọn họ thì toàn bộ ngã xuống. Phát sinh cái gì? Bọn họ tại sao lại tự giết lẫn nhau? Có gì đó quái lạ a? Nhìn trên mặt đất mấy cố Đại Hoa cường giả thi thể, hắn cường giả khắp nơi đều cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu. Nguyên bản có chút dục dịch cường giả, cũng không dám tùy tiện phát động công kích, yên lặng đứng ở đằng xa, tích xúc lực lượng, bảo trì cảnh giác, tìm kiếm phù hợp xuất thủ thời cơ. Cái kia huyết tộc lão giả trước mặt bày đặt, chẳng lẽ là huyết tộc truyền thuyết bên trong thánh khí quỷ đăng? Đến từ phía Tây Thần Điện hai tên đấu sĩ, ánh mắt rơi vào huyết tộc lão giả trước người đặt cái kia ngọn cầu ngọn đèn phía trên, tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Truyền thuyết bên trong, huyết tộc có mấy món uy lực mạnh mẽ thánh khí, quỷ đăng cũng là bên trong một trong. Nghe nói quỷ đăng phát ra quan mang, có thể làm cho người xa vào đến huyễn cảnh bên trong, thậm chí có thể khống chế người tư tưởng cùng hành động, làm cho người làm ra cử động khác thường. Vừa mới mấy cái kia đại hoa cường giả chết quá mức kỳ quặc, lại nghĩ tới liên quan tới huyết tộc thánh khí truyền thuyết, hai tên thần điện đệ tử mới có dạng này suy đoán. Bọn họ phụ cận một số đại hoa cường giả, nghe được cái gì quỷ đăng, cái gì huyết tộc thánh khí, có người dám đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, có người cảm thấy là cố lộng huyền hư. Trên đời này tuyệt đại đa số tu luyện giả đều là giàu có mạo hiểm tinh thần, thậm chí không tiếc vì thế nỗ lực đánh mạng đại giới. Tuy nhiên mấy tên đại hoa cường giả vẫn lạc, để hắn cường giả chịu đến chấn nhiếp, nhưng ở huyết linh chi không có trở thành người khác vật trong bàn tay trước, sẽ không có người rời đi mảnh này khu không người. Song phương đang đối đầu quá trình bên trong, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một số cường giả hướng thủ hộ lấy gốc cây kia huyết linh chi bảy tên huyết tộc cường giả phát động công kích. Cái kia huyết tộc thánh khí quỷ đăng, tựa hồ chỉ có thể đối tiên thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả cấu thành uy hiếp. Cảnh giới tu vi càng cao cường hơn người, thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng là tại cái kia huyết tộc lão giả cùng huyết linh chi bên ngoài sáu tên huyết tộc cường giả, từng cái thực lực siêu phàm, một số không nhận quỷ đèn ảnh hưởng cường giả vọt tới phụ cận, lại bị bọn họ ngăn lại chặn, căn bản là không có cách tiếp cận huyết linh chi. Ở trong quá trình này, ý nguyên không ngừng có cường giả khắp nơi vẫn lạc. Tiếp tục như vậy không được a. Chúng ta từng người tự chiến, sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Không bằng liên thủ, theo bốn phương tám hướng đồng thời phát động công kích, để bọn hắn được cái này mất cái khác. Có người đột nhiên đề nghị, lập tức được đến hắn cường giả hưởng. Trong lòng bọn họ nghĩ là, các loại đem cái này mấy tên huyết tộc cường giả xử lý, sau đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt huyết linh chi. Sau đó gần trăm tên cường giả khắp nơi, đem bảy tên huyết tộc cường giả đoàn đoàn vây lên, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Mỗi người bọn họ đều phóng xuất ra tự thân cường đại khí tức, hình thành một cỗ hợp lực, hướng về bảy tên huyết tộc cường giả áp bách tới. Dạng này liên hợp lực lượng là vô cùng đáng sợ. Huyết tộc lão giả bên ngoài sáu tên huyết tộc cường giả đã cảm nhận được càng ngày càng cường đại áp lực, lưng eo đã tại cái này trùng điệp trọng áp phía dưới vốn lượn lên. Đúng lúc này, ở vào sáu tên huyết tộc cường giả sau lưng tên kia huyết tộc lão giả rốt cục có động tĩnh. Hắn từ từ mở mắt, nhìn lấy khí thế hung hăng từng bước tới gần cường giả khắp nơi, khoe miệng vạch một chút, mang ra một vệt nụ cười quỷ dị. Một đám hèn mọn nhân loại đều đến vì huyết linh chi cùng ta quỷ đăng hiến tế đi. Hắn dùng trái móng ngón tay vạch phá tay phải, đem hai đoàn huyết dịch phân biệt vung rơi trước người quỷ đăng cùng với bên người huyết linh chi phía trên. Huyết linh chi cùng quỷ đăng đang hấp thu huyết tộc lão giả huyết dịch về sau, đều là huyết quang tăng mạnh, bao phủ trong phạm vi phương viên bách trượng không gian. Đồng thời, nồng đậm mùi huyết tinh cũng theo quỷ đăng cùng huyết linh chi bên trong thả ra ngoài, nhét đầy mảnh không gian này. Gần trăm tên cường giả cũng bị huyết quang bao phủ, trước mắt bắt đầu xuất hiện núi thây biển máu huyết tượng. Một số thực lực hơi yếu cường giả đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu hai mắt đỏ bừng, hướng bên người cường giả khởi xướng không khác biệt công kích. Mà một số tiến vào luyện khí cảnh cường giả coi như thanh tỉnh, nhưng bọn hắn phát hiện mình muốn lui ra mảnh máu này mang bao phủ, mùi huyết tinh nhét đầy không gian lúc đã làm không được. Gốc cây kia huyết linh chi dường như đang phát tán ra một cỗ kỳ dị mà cường đại lôi kéo hấp thụ lực lượng. Loại này lực lượng làm đến trong cơ thể của bọn họ huyết dịch sôi trào không thôi, tựa như lúc nào cũng muốn phá vỡ thể nội mạch máu, hướng ra phía ngoài chảy ra. Loại cảm giác này thực sự quá kinh khủng, những cái kia cường giả đều có điểm tâm hoảng. Đã nhưng không cách nào đào thoát, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó quanh người cường giả phát động công kích. Sau đó gần trăm tên cường giả xa vào đến một trận hỗn loạn kịch chiến bên trong. Mỗi khi có cường giả thụ thương hoặc là vỡ lạc, máu trong cơ thể liền sẽ theo miệng vết thương liên tục không ngừng bắn mạnh mà ra, tuôn hướng gốc cây kia huyết linh chi. Tại từng luồng cường giả huyết dịch tầm bộ dưới, gốc cây kia huyết linh chi huyết mang càng tăng lên, mùi huyết tinh bên trong hôn tạp từng trận linh dược hương khí, tựa hồ tại gia tốc thành thục. Tên kia huyết tộc lão giả nhìn lấy tức đem thành thục huyết linh chi, ánh mắt sáng rõ, sắc mặt toát ra kích động cùng hưng phấn. Nam dựa vào, đây là cái gì quỷ? Diệp Phong cùng Thiên Xu đổi tới thời điểm, nhìn đến là một bộ thi thể khắp nơi thảm liệt cảnh tượng. Trên trăm tên cường giả đã vẫn lạc hầu như không còn, mỗi một cô thi thể huyết dịch đều bị huyết linh chi hút khô, hầu như thây khô. Tiếp tục sống sót hơn 10 tên cường giả, đều là luyện khí cảnh hoặc là có thể so với luyện khí cảnh. Bất quá, bọn họ một mặt muốn tập trung tinh thần đi thoát khỏi bốn phía huyễn cảnh ảnh hưởng, một mặt còn muốn chống lại huyết tộc phát động công kích, đều đang khổ cực chèo chống. Bọn họ mắt thấy từng cái cường giả tử vong, đã kinh hồn bạt vía, rất sợ chính mình chỗ nào thụ thương, thể máu trong cơ thể cũng bị huyết linh chi hút đi, trở thành một cỗ thây khô. Không ít cường giả tại trước khi chết mới đột nhiên tỉnh ngộ, sự tình lần này là huyết tộc sử dụng huyết linh chi bố trí xuống một cái bẫy dập, mục đích là lấy bọn họ những cường giả này huyết dịch đi tẩm bổ huyết linh chi, gia tốc thành thục tốc độ. Cái kia huyết tộc lão giả thôi động quỷ đăng loại này truyền thuyết bên trong huyết tộc thanh khí, để bao quát phía tây thần điện cường giả ở bên trong trên trăm tên cường giả tiến vào huyết cảnh, tự giết lẫn nhau. Sau đó lại sử dụng huyết linh chi có thể chủ động hút huyết dịch đặc tính, đem gần trăm tên cường giả đưa vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, còn lại mười mấy tên cường giả nhìn về phía cái kia huyết tộc lão giả trong ánh mắt toát ra mấy phần hoảng sợ. Chương 334, ta đi thử xem. Tại huyết quang bao phủ phạm vi trăm trượng bên ngoài, Diệp Phong, Thiên Xu, Long Vương cùng với mấy tên Long Lân tổ chức thành viên sóng vai đứng thẳng, mỗi người đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nhiều như vậy tiên thiên cảnh, luyện khí cảnh cường giả thế mà đều vẫn lạc. Lão gia hỏa kia thực lực rất đáng sợ a. Còn có cái kia chén đèn dầu, có một loại khiến người ta dùng mình cảm giác. Thiên Xu ánh mắt theo trên mặt đất vô số cỗ thi thể chuyển rời đến chiếc đèn quỷ kia phía trên, lại từ quỷ đăng chuyển rời đến huyết tộc lão giả trên thân, tự lẩm bẩm. Cái kia huyết tộc lão giả nhìn như gầy còm thân thể, lại tản mát ra cực kỳ kinh người khí tức, để luyện khí cảnh tầng 2 trụ cột đều cảm nhận được một cô vô hình mà nặng nề áp lực. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là rút lui đi. Đứng sau lưng Diệp Phong Long Vương bất chợt tới nhưng nói ra. Hắn vốn định tại Diệp Phong hiệp trợ dưới bắt mấy cái huyết tộc cường giả mang về tiếp nhận đại hoa luật pháp trừng phạt, lấy chấn nhiếp hắn ngấp nghé đại hoa lợi ích nước ngoài cường giả. Thế nhưng là trước mắt thảm cảnh lại bắt hắn cho hù sợ. Phải biết, vẫn là cái kia gần trăm tên cường giả bên trong, cùng hắn thực lực tương đương thì có không ít, thế nhưng là không có một người có thể trốn qua kiếp này. Mà lại, hơn trăm tên cường giả liên thủ lực lượng gì cường đại, thì liền bọn họ đại đa số đều vẫn lạc tại cái kia thần bí huyết tộc lão giả cùng với cái kia ngọn quỷ dị dầu dưới đèn, chính mình mấy người này tiếp tục chiến đấu đi xuống, không khác nào tự tìm đường chết. Tuy nhiên bọn họ bên này, Diệp Phong cùng Thiên Xu đều là siêu việt tiên tiên cảnh cường đại tồn tại, nhưng Long Vương còn muốn đối theo chính mình tới mấy tên Long Lân thành viên phụ trách, không muốn để cho bọn họ không chịu chết. Cho nên, luôn luôn không lo ngại sinh tử Long Vương, bắt đầu sinh lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lốt thoái ý. Đến mức mấy cái này tiến vào đại hoa cảnh nội, giết người như ngoé huyết tộc cường giả, chỉ có thể lưu đến sau này hay nói. Rút lui. Diệp Phong bay đầu nhìn Long Vương liếc một chút, bĩu môi, rút lui là không thể nào rút lui, trừ phi có thể cầm tới gốc cây kia huyết linh chi. Hắn lần này không xa mấy ngàn dặm, theo Giang Thành đi tới đại hội vùng phía tây khu không người, cùng đại sư Minh Thiên Xu hội hợp, vì cũng là huyết linh chi. Bây giờ huyết linh chi ngay tại trước mắt, làm sao có khả năng xem thường từ bỏ. Tên kia huyết tộc lão giả là rất cường đại, nhưng cũng không có hù sợ Diệp Phong. Tại Diệp Phong trong mắt nhìn đến, vẫn lạc gần trăm tên cường giả, cũng không phải là chết bởi huyết tộc lão giả chi thủ, mà chính là chết bởi cái kia ngọn rất ngạc nhiên ngọn đèn chế tạo ra huyễn cảnh, là tự giết lẫn nhau mà chết. Đến mức cái kia huyết tộc lão giả, Diệp Phong căn cứ hắn trên thân phóng xuất ra khí tức phán đoán, thực lực cần phải không khác mình làm ấy. Mà lại, Diệp Phong cảnh giới tu vi cường đại, đã đản sinh ra thần thức, chỉ là huyễn cảnh, không ảnh hưởng tới hắn tâm thần, phá hủy không hắn ý chí, đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Lại thêm cầm giữ có khả năng ra chỉ chiến lược hai đem phi kiếm linh khí, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn rất có hy vọng đánh bại huyết tộc lão giả, được đến huyết linh chi. Coi như thật đánh không lại, có phi kiếm nơi tay, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Rốt cuộc, huyết tộc tốc độ phi hành so ra kém chính mình phi kiếm. Long Vương đồng thời không rõ ràng Diệp Phong thực lực chân chính, càng không biết trong tay hắn có thật nhiều át chủ bài, nghe hắn không nguyện ý rời đi, không khỏi cười khổ. Các ngươi muốn rút lui thì rút lui, yên tâm, ta sẽ không tức giận. Diệp Phong khoát khoát tay, đối Long Vương nói ra. Hắn là chân tâm thực ý muốn cho Long Vương mang theo mấy tên Long Lân tổ chức thành viên rời đi, bằng không một hồi đánh lên, mấy người này không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể sẽ kéo chân sau. Nào biết hắn nói càng nhẹ nhõm, Long Vương tâm lý thì càng tâm thần bất định. Long Vương nghĩ là, chính mình cái này thời điểm nếu như bỏ qua Diệp Phong rời đi, cái kia chính là vô tình vô nghĩa, song phương thật vất vả mới tạo dựng lên giao tình, cũng sẽ triệt để bản rơi. Ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Long Vương do dự một chút, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái, lớn tiếng nói. Bên cạnh hắn mấy tên Long Lân tổ chức thành viên, tuy nhiên thực lực không đủ cường đại, lại đều là trọng tình trọng nghĩa võ giả, cũng biểu thị hội cùng Diệp Phong cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Trong lúc nói chuyện, ở vào huyết quang bao phủ phía dưới hơn 10 tên cường giả, lại có mấy người lần lượt thụ thương, máu trong cơ thể phi tốc dẫn ra ngoài, bị huyết linh chi hút đi, cuối cùng trở thành thây khô vẫn lạc. Mà vẫn lạc cường giả bên trong, thì bao quát tiên cung cùng huyền nữ tông đệ tử. Diệp Phong cùng hai cái này tông môn đệ tử cũng đã có xung đột, cho nên lười đi cứu. Còn chưa có chết cái kia hai cái, là phía Tây thần điện đấu sĩ, cũng là huyết tộc đối thủ một mất một còn. Tại Tây phương thế giới, thần điện chỉnh thể thực lực so huyết tộc mạnh hơn, nếu như có thể cứu hai người bọn họ, hội thu hoạch thần điện hữu nghị. Nếu như có thể để thần điện đi đối phó huyết tộc, vậy sau này huyết tộc thì có nếm mùi đau khổ. Long Vương đột nhiên đối Diệp Phong nói ra. Hắn thấy, nếu như Diệp Phong có năng lực cứu hai tên thần điện đấu sĩ, đối với đại hoa tới nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Nhưng cái này hy vọng, tựa hồ rất xa vời, Long Vương cũng chính là thuận miệng nói một chút. Ngươi nói có đạo lý. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn trời chủ của nói, đại sư huynh, ngươi cùng Long Vương bọn họ lưu tại nơi này, ta qua đi thử xem. Cái kia ngươi cẩn thận. Thiên Xu biết tiểu sư đệ thực lực viễn siêu chính mình, lại có linh khí kề bên người, cũng không có lo lắng quá mức. Tuy nhiên đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng Diệp Phong cũng không có khinh thường. Hắn phi kiếm nơi tay, linh khí ở xung quanh người hình thành một đạo mỏng như cánh ve vô hình tầng phòng hộ, chậm rãi tiến vào huyết quang bao phủ khu vực bên trong. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức khống chế phi kiếm rút lui. Cái kia huyết tộc lão giả mắt thấy trên trăm tên cường giả sắp toàn bộ ngã xuống, trong lòng đang đắc ý, lại phát hiện tiến vào huyết quang bao phủ khu vực Diệp Phong thế mà không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, bình yên vô sự, không khỏi rất là ngạc nhiên. Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Phong, mới phát hiện cái này tuổi còn trẻ đại hoa cường giả, trên thân phóng xuất ra khí tức, lại để cho mình đều cảm nhận được một tia áp lực. Nghĩ không ra đại hoa võ giả bên trong, lại có cường đại như thế tồn tại. Hắn thế mà không nhận ta huyết tộc thánh khí quỷ đèn ảnh hưởng, nhất định là tâm trí vô cùng kiên định người. Cái này người, là cái cực lớn uy hiếp, khó đối phó a. Cái này huyết tộc lão giả, tên là Cụ Dạ, là huyết tộc số lượng không nhiều mấy vị nguyên lão một trong, thực lực có thể so với luyện khí cảnh tầng 6 cường giả. Bây giờ huyết tộc không có huyết hoàng tồn tại, bao quát Cụ Dạ ở bên trong mấy vị nguyên lão, đều tại vì trùng kích huyết hoàng chi vị mà nỗ lực. Mà trở thành huyết hoàng duy nhất tiêu chí, là bề ngoài phát sinh thuế biến cùng thăng cấp, nắm giữ con ngươi màu tím cùng màu tím hai cánh. Cứ việc Cụ Dạ đã là nguyên lão cấp huyết tộc cường giả, thuộc về huyết tộc lớn nhất định cấp cường giả một trong, nhưng muốn thăng cấp trở thành huyết hoàng, nói nghe thì dễ. Hắn tại một bộ huyết tộc bí mật sách cổ phía trên, biết được trên một đời huyết hoàng tại nguyên lão lúc đã từng đến qua đại hoa, đồng thời tại đại hoa cảnh nội phát hiện một gốc huyết linh chi, tại ăn về sau thân thể phát sinh thuế biến, thực lực thu hoạch được chất tăng lên. Cái này khiến Cụ Dạ đối huyết linh chi sinh ra hứng thú, tại nhiều năm trước thì bí mật đến đại hoa, điều tra huyết linh chi hạ lạc. Nương tựa theo huyết tộc đối huyết linh chi phóng xuất ra khí tức đặc thù cảm ứng, Cụ Dạ rốt cục tại mảnh này khu không người bên trong phát hiện một gốc niên đại xa xưa, đã có một tia linh tính huyết linh chi. Chỉ bất quá, huyết linh chi thành thục còn muốn một đoạn thời gian, mà Cụ Dạ bởi vì thọ nguyên sắp đi đến phần cuối, căn bản không có cách nào đợi đến huyết linh chi tự nhiên thành thục. Cho nên Cụ Dạ thì nghĩ ra dẫn dụ các phương cường giả đến đây tranh đoạt huyết linh chi, sau đó để huyết linh chi thu nạp dòng máu của bọn họ biện pháp, đến gia tốc thành thủ. Cho tới bây giờ, Kế hoạch này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Gù Dạ có thể cảm ứng được, thu nạp đại lượng cường giả huyết dịch huyết linh chi, có lẽ vào hôm nay liền có thể thành thục, có thể để hái dùng ăn. Cho nên cái này thời điểm, Gù Dạ không cho phép bất luận kẻ nào đến đây làm rối. Nếu có người đến đoạt huyết linh chi, hắn thật sẽ liều mạng. Mà Diệp Phong xuất hiện, để hắn cảm giác được áp lực, tinh thần căng cứng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chương 335, đoạt bảo. Theo ta đi. Diệp Phong cấp tốc tới gần hai tên đến từ Tây Phương Thế Giới Thần Điện đấu sĩ, thay bọn họ ngăn lại mấy tên huyết tộc cường giả công kích, sau đó mang lấy bọn hắn thoát ly huyết quang bao phủ khu vực. Hô. Hai tên sống sót sau hai nạn thần điện đấu sĩ, dài thở phào, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Bọn họ biết, nếu như không là Diệp Phong kịp thời xuất thủ, bọn họ rất nhanh liền chống đỡ không nổi đi, chỉ phải bị thương, sau đó máu trong cơ thể sẽ bị huyết linh chi hút sạch, trở thành đông đảo thây khô bên trong một viên. Tạ. Một tên thần điện đấu sĩ, cầm lấy cứng nhắc đại hoa ngựa đối Diệp Phong nói. Diệp Phong cười lấy gật đầu, đối bọn hắn nói, muốn lấy được huyết linh chi, nhất định phải làm rơi cái kia huyết tộc lão đầu, các ngươi hai cái không được. Hiện tại, các ngươi đến một bên đi quan chiến, ta đến xử lý hắn. Tuy nhiên hai tên thần điện đấu sĩ thực lực có thể so với đại hoa luyện khí cảnh một tầng cường giả, nhưng nếu như cái kia có thể so với luyện khí cảnh tầng 6 huyết tộc lão giả xuất thủ, bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. Hai tên thần điện đấu sĩ mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng biết lại nghĩ đến đi tranh đoạt huyết linh chi, cũng là tự tìm đường chết, cho nên ngoan ngoãn lui lại, cùng Thiên Xu, Long Vương bọn người đứng ở cùng một chỗ. Lão gia hỏa, ngươi chạy đến chúng ta đại hoa cảnh nội, giết chúng ta nhiều như vậy đại hoa cường giả, còn muốn cướp đi sinh trưởng tại chúng ta đại hoa thổ địa bên trên huyết linh chi, quả thực dầm dĩ trương bá đạo, bị ổi vô sỉ, người người có thể chu diện. Người đem huyết linh chi cùng với cái kia ngọn phá ngọn đèn hai tay dâng lên, sau đó tự mình đoạt đi. Diệp Phong lại một lần tiến vào huyết quang bao phủ khu vực, cùng Gù Dạ cách nhau ba trượng khoảng cách, dùng phi kiếm mũi kiếm chỉ vào Gù Dạ nói ra. Vây quanh ở Gù Dạ quanh người sáu tên huyết tộc cường giả giận dữ, chỉ chờ Gù Dạ ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ động thủ đánh giết Diệp Phong. Gù Dạ khỏe mắt run rẩy một chút, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi có biết hay không, qua nhiều năm như vậy, dám đối ta nói ra những lời này người đều đã thành cây khô. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, giương cổ lên, nói ra, ta nói thì thế nào, ngươi có bản lĩnh đến cắn ta a? Gù Dạ nhìn một chút Diệp Phong cổ, liếm liếm ở môi, ngươi thực lực rất mạnh, huyết dịch đối với chúng ta huyết tộc cường giả là đại bổ. Ta sẽ cắn nát ngươi cổ, hút khô dòng máu của ngươi, để ngươi trở thành ta tấn giai huyết hoàng trên đường bản đạo. Đúng lúc này, huyết linh chi phóng xuất ra huyết quang cấp tốc thu liễm, đồng thời hướng ra phía ngoài phát ra càng thêm mùi thuốc nồng nặc. Huyết linh chi đã thành thục, không thể để cho hắn đắc thủ. Huyết quang bao phủ khu vực bên ngoài, hai tên thần điện cường giả nhìn đến huyết linh chi phát sinh biến hóa, lớn tiếng nói: Gù Dạ hiện tại là huyết tộc số lượng không nhiều nguyên lão một trong, thực lực đã rất cường đại. Nếu như lại để cho hắn được đến huyết linh chi ăn, tiến hóa đến huyết hoàng trạng thái, như vậy sau này thần điện tại cùng huyết tộc trong đối kháng, có khả năng hội rơi vào hạ phong. Đây là hai tên thần điện đấu sĩ tuyệt không nguyện ý nhìn đến, cho nên bọn họ đang nhắc nhở Diệp Phong đồng thời cũng dục dịch, nghĩ muốn lần nữa tiến lên. Bọn họ đã không suy nghĩ nữa đi tranh đoạt huyết linh chi, mà muốn đem huyết linh chi hủy đi, tuyệt không để Gù Dạ được đến. Dù là vì thế đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Đứng lại, cùng Diệp Phong bọn người không sai biệt lắm đồng thời đuổi tới hiện trường, ngay tại cách đó không xa quan chiến hệ các loại huyết tộc cường giả bay người lên trước, cản lại hai tên thần điện đấu sĩ. Hai tên thần điện đấu sĩ, mặc dù biết không phải hệ các loại huyết tộc cường giả đối thủ, nhưng thần điện cùng huyết tộc từ xưa thì bất lưỡng lập, bởi vậy lập tức bạo phát đại chiến. Lão tử không ngứa nhất cũng là lấy nhiều khí. Tiểu sư đệ đi làm cái kia huyết tộc lão đầu, ta đến làm các ngươi. Thiên Xu nhìn đến hai tên thần điện đấu sĩ rơi vào hạ phòng, hét lớn một tiếng, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Hắn là luyện khí cảnh tầng 2 cường giả, thêm vào hai tên thần điện đấu sĩ bên trong về sau, nhất thời thay đổi bọn họ xu hướng suy tàn, thậm chí đè qua mấy tên huyết tộc cường giả một đầu. Đến mức Long Vương các loại Long Lân tổ chức thành viên, tự biết thực lực quá yếu, không có tham dự chiến đấu. Mà một bên khác, huyết linh chi thu liệm huyết quang về sau, Diệp Phong nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, không cần lo lắng vạn nhất thụ thương, sẽ bị gốc cây kia rất tà tính linh thuốc cho hút đi toàn thân huyết dịch, liền thành thây khô. Cho ta buông tay. Nhìn đến Gù Dạ đột nhiên thân thủ, muốn đi ngắt lấy huyết linh chi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay bắn ra, theo sáu tên huyết tộc cường giả ở giữa xuyên qua, chém về phía Gù Dạ rũa ra cánh tay kia. Gù Dạ là huyết tộc nguyên lão, thân thể cường hãn, có thể xương cương gân thiết cốt, cho dù là phổ thông vũ khí nóng, đều rất khó đối với hắn tạo thành bị thương. Thế nhưng là, Diệp Phong thanh phi kiếm kia mang theo một cỗ không gì không phá mạnh mẽ lực lượng, lại làm cho Gù Dạ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn không dám mạo hiểm, trong nháy mắt thu cánh tay về. Siêu. Phi kiếm kéo lấy một đạo sắc bén kiếm khí, theo Gù Dạ đầu ngón tay phía trước một thước chỗ cao tốc lướt qua. Sắc bén kiếm khí lại để Gù Dạ cảm giác ngón tay sinh ra một loại cắt đứt giống như cảm giác đau đớn. Thanh trường kiếm này có thể tự chủ phi hành, chẳng lẽ là Đông Phương thế giới thượng cổ truyền thuyết bên trong những cái kia tiên thần sử dụng linh khí? Gù Dạ hít vào ngụm khí lạnh, đối Diệp Phong cái này đại hoa tuổi trẻ võ giả cũng không dám có một tia khinh thị. An ta một quyền. Cơ hội tại trường kiếm bắn ra đồng thời, Diệp Phong thân hình cũng động lên đến. Thân hình hắn như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, trong nháy mắt xuất hiện tại Gù Dạ trước người, đồng thời vung đầu nắm đấm đánh phía Gù Dạ. Thân hình hắn thực sự quá nhanh, Gù Dạ quanh người sáu tên huyết tộc cường giả căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ông. Một quyền này của hắn tốc độ cùng lực lượng đều vô cùng kinh người, đến mức quyền đầu đánh ra lúc có âm bạo thanh vang lên, trước người không gian đều rung động một cái. Tại Gù Dạ trong mắt, Diệp Phong một quyền này so vừa mới phi kiếm càng thêm đáng sợ, là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt lớn nhất cường đại công kích. Hắn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng hai tay giao nhau tại ở ngực đón đỡ Diệp Phong một quyền. Bành. Sấm rền giống như vang vọng thanh âm bên trong, khí tức khuấy động, bụi đất tràn ngập. Sáu tên huyết tộc cường giả toàn bộ bị mãnh liệt sóng xung kích đánh bay ra ngoài, sinh cơ đoạn tuyệt, chết oan chết uổng. Gu Dạ thân hình cũng theo phấn khởi trong bụi đất bắn ngược mà ra, thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài mới miễn cưỡng đứng vững. Phốc. Hắn há mồm phun ra một cỗ dòng máu, hai tay mềm mại rủ xuống, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Rất nhanh, Diệp Phong cũng theo trong bụi đất đi tới. Hắn trong tay trái nắm lấy cái kia ngọn huyết tộc thánh khí quỷ đăng, trong tay phải cầm lấy gốc cây kia khiến trên trăm tên đỉnh cấp cường giả thèm nhỏ dãi huyết linh chi. Nhìn đến quỷ đăng cùng huyết linh chi, Gu Dạ ánh mắt biến đến một mảnh huyết hồng. Đồng thời, trong lòng sinh ra mấy phần e ngại. Cái này cái trẻ tuổi đại hoa cường giả, thực sự thật đáng sợ. Hắn vốn cho là, coi như Diệp Phong trên thực lực cùng mình tương đương, nhưng mình nương tựa theo huyết tộc vô địch thân thể, có thể đè qua Diệp Phong một đầu. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Phong là vạn cổ hiếm có thể chất, thân thể cường hãn trình độ, có thể xưng yêu nghiệt, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Vừa mới Diệp Phong một quyền kia, chẳng những đánh nát hắn chặn trước người hai tay cẳng tay, còn chấn thương ngũ tạng lục phủ của mình, để cho mình người bị thương nặng. Hiện tại Gu Dạ, chiến lực trực tiếp yếu bớt hơn phân nửa, đã không có khả năng theo Diệp Phong trong tay đoạt lại quỷ đăng cùng huyết linh chi. Chương 336, tự bạo. Tiểu sư đệ Uy Vũ. Nơi xa Thiên Xu nhìn đến Diệp Phong bình yên vô sự, hơn nữa còn chiếm lấy cái kia ngọn quỷ dị ngọn đèn, hai tới đông đảo cường giả tha thiết ước mơ huyết linh chi, hưng phấn đến đại kêu ra tiếng. Long Vương các loại Long Lân tổ chức thành viên cũng là mừng rỡ. Dưới cái nhìn của bọn họ, một trận chiến này nếu như có thể xử lý một đám huyết tộc cường giả, thì sẽ hình thành một sự uy hiếp hiệu ứng, sau này lại có phần ngoại thế lực muốn xâm phạm đại hoa lợi ích, liền muốn cân nhắc một chút hậu quả. Mà hai tên thần điện đấu sĩ thì là hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ mới vừa rồi cùng đại hoa trên trăm tên cường giả liên thủ, muốn đánh giết Gu Dạ các loại huyết tộc cường giả, chiếm lấy huyết linh chi. Nào biết trên trăm tên cường giả tử vong hầu như không còn, lại ngay cả Gu Dạ các loại bảy tên huyết tộc cường giả góp cáo đều không đủ phải. Mà bây giờ Diệp Phong một người, thế mà liền xử lý 6 tên huyết tộc cường giả, trọng thương Gu Dạ. Dạng này thực lực, có thể xưng khủng bố, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ khó mà tin được. Hay S các loại mấy tên huyết tộc cường giả, cũng là một mặt chấn kinh. Bọn họ không lo được lại đi cùng Tiên Xu bọn người chiến đấu, nhanh chóng đi tới Gu Dạ bên cạnh, hỏi thăm thương thế hắn. Mấy cái kia huyết tộc, giao cho các ngươi thu thập. Ta đi nghiên cứu một chút cái này chén đèn dầu cùng cái này gốc huyết linh chi. Diệp Phong vẫy tay, thu hồi phi kiếm, lưu cho Thiên Xu bọn người câu nói này về sau, thân hình thoát một cái, đã đến 100 trượng mở bên ngoài một cái đống đất phía trên. Hắn đem quỷ đăng cùng huyết linh chi bày ở trước mặt, tỉ mỉ quan sát lên. Giết. Thiên Xu mới vừa rồi cùng thực lực tương đương huyết tộc cường giả hệ đánh cho chính đã nghiền, nghe đến Diệp Phong lời này, lại một lần trùng sát đi qua. Long Vương các loại Long Lân tổ chức thành viên thấy thế, cũng ào ào xuất thủ. Hai tên thần điện đấu sĩ đã đoạn chiếm lấy huyết linh chi tâm tư, cùng đối thủ một mất một còn huyết tộc cường giả chiến tại cùng một chỗ. Mà huyết tộc một phương, thực lực mạnh nhất Gu Dạ bị thương nặng, không cách nào chiến đấu. Hayes bị Thiên Xu cuốn lên, đánh cái lực lượng ngang nhau. Hai tên luyện khí cảnh một tầng huyết tộc cường giả, cùng hai tên thần điện đấu sĩ đấu cái tám lạng nửa cân. Còn lại mấy tên huyết tộc cường giả, đều là có thể so với đại hoa tiên tiên cảnh cường giả, cùng Long Vương các loại Long Lân thành viên chiến cái khó hòa giải. Song phương nhân số tương đương, chỉnh thể thực lực cũng kém không nhiều, tại dưới tình huống bình thường, muốn phân ra cái thắng bại thắng thua, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, Hayes các loại huyết tộc cường giả, bởi vì Gu Dạ bị thương nặng, huyết tộc thánh khí quỷ đăng cùng với huyết linh chi bị đoạt nguyên nhân, khí thế đã yếu, đều vô tâm ham chiến, bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ là Gu Dạ quyền đầu nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, trong ánh mắt để lộ ra một cô điên cuồng chi ý. Quỷ đăng là huyết tộc thánh khí một trong, nếu như trong tay hắn ném, sau này hắn lại nhận huyết tộc ngàn người chỉ trỏ, mà mất đi huyết linh chi, hắn tiến hóa thành huyết hoàng mộng đẹp cũng phá nát. Cái này song trọng đả kích, khiến Gu Dạ vừa tức vừa gấp vừa hận, sinh ra liều mạng chi tâm. Ta không lấy được huyết linh chi, ngươi cũng đừng hỏng. Ngươi hủy ta tiền đồ, ta muốn tính mệnh của ngươi. Gu Dạ trong miệng thì thào nói, đồng tử bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, trên thân da thịt bắt đầu phát sinh biến hóa, lại có huyết dịch chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra. Trong nháy mắt công phu, hắn toàn thân trên dưới bị một tầng huyết dịch bao khỏa, nhìn qua dường như một người toàn máu, kinh khủng dị thường. Đồng thời, hắn trên thân thuộc về huyết tộc cường giả độc có khí tức tăng vọt, so với hắn thực lực toàn thịnh lúc mạnh hơn trọn vẹn mấy lần. Gu Dạ nguyên lão lại muốn thi triển huyết tế chi pháp, cùng cái kia đại hoa cường giả đồng quy vô tận, đang cùng Thiên Xu các loại người đại chiến hệ các loại mấy tên huyết tộc cường giả cảm ứng được đến từ Gu Dạ bên kia khí tức khủng bố, từng cái sắc mặt trắng bệch, toát ra tuyệt vọng biểu lộ. Ừm. Ngay tại cẩn thận nghiên cứu huyết tộc thánh khí quỷ đăng cùng với huyết linh chi Diệp Phong, cũng cảm ứng được cỗ này mạnh mẽ khí tức, trong lòng run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy Gu Dạ hóa thành một đoàn huyết ảnh, hướng về chính mình mãnh liệt nào tới, cái kia khiến người tê cả da đầu, hô hấp khó khăn kinh người khí tức, đã đem chính mình vững vàng khóa chặt. Dựa vào, cái tên điên này, chẳng lẽ muốn tự bạo? Diệp Phong sắc mặt đại biến, bật thốt lên nói ra. Có chút tu luyện giả, tại gặp phải cường đại đến không cách nào chiến thắng đối thủ, hoặc là tới gần tuyệt cảnh lúc, hội lấy tự mình hại mình phương thức cưỡng ép kích phát thân thể tiềm năng, lấy tự bạo phương thức cực đoan hướng đối thủ khởi xướng cuối cùng nhất kích. Cách làm này, tu luyện giả tự thân tất nhiên hội thân tử đạo tiêu, nhưng tự bạo trong nháy mắt chỗ bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, cũng có thể trọng thương đối thủ, thậm chí đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Diệp Phong chiến lực so Gu Dạ muốn hơi mạnh một bậc, nhưng là gặp phải hắn loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng không khỏi có chút hoảng. Lão gia hỏa này đã không có nhiều thọ nguyên, có thể lão tử còn trẻ, không theo hắn liều mạng. Diệp Phong trong nháy mắt đem quỷ đăng cùng huyết linh chi thu nhập hắc nhẫn ngọc bên trong, sau đó thân hình tốc độ cao nhất lùi lại. Hắn trước đó tuy nhiên chưa bao giờ gặp tu luyện giả tự bạo sự tình, lại nghe mấy vị sư phụ miêu tả qua tu luyện giả tự bạo lúc sinh ra trùng kích lực lượng có nhiều đáng sợ, cho nên hắn đang lùi lại đồng thời lấy linh khí trước người ngưng tụ thành một đạo phòng ngự thuẫn, lại tế ra hai thanh phi kiếm chặn trước người. Hắn hy vọng mượn nhờ cái này ba đạo bảo hiểm triệt tiêu mất một bộ phận trùng kích lực lượng, dạng này coi như thụ thương cũng không đến mức quá nặng. Oeng. Diệp Phong rút khỏi bất quá xa mười mấy trượng, liền nghe đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên. Sau một khắc, ôm theo nồng đậm mùi huyết tinh sóng xung kích, giống như một đạo ngập trời sóng lớn, tuôn ra mà đến. Cỗ này sóng xung kích lực lượng quá cường đại, Diệp Phong cảm thấy chí ít tương đương với một tên luyện khí cảnh 8, tầng 9 cường giả đem hết toàn lực phát ra nhất kích, có loại bị sóng lớn thôn phệ chìm không có cảm giác. Trước người hắn kết xuất linh khí thuần phòng ngự, cùng với cái kia hai thanh phi kiếm, liền phảng phất ba đạo thuật bài, thay hắn ngăn trở tương đương một bộ phận trùng kích lực lượng. Thế mà, vẫn là có đại bộ phận tự bạo sóng xung kích, như là cuồng phong quét ngang mà qua, đem hắn trùng kích ra xa vài chục trượng. May ra, Diệp Phong thể chất đặc thù, thân thể cường hãn trình độ, tại tu luyện người bên trong thuộc về cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Bởi vậy, cỗ này đủ để cho luyện khí cảnh tầng 5 cường giả đều khó có thể chịu đựng tự bạo sóng xung kích, chỉ là mang cho hắn một số nội phủ bị thương, xa không đủ để chí mạng. May mắn có linh khí hộ thể, có phi kiếm giảm bất lực. Bằng không cái này một đợt lão tử đại khái phải bị thương nặng. Diệp Phong điều tức một chút trong cơ thể quần quần không thôi khí huyết, bản thân cảm giác không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào. Gu Dạ bởi vì tự bạo, đã cái xác không hồn, đầy trời huyết châu như là đổ mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống, nhuộm đỏ phương viên mấy chục trượng mặt đất. Diệp Phong lấy linh khí ở xung quanh người chống lên một cái vô hình lồng khí, trên thân không có dính vào huyết châu. Thiên Xu bọn người cùng với Hes các loại huyết tộc cường giả đều bị Gu Dạ tự bạo lúc trốn náo ra kinh thiên động tĩnh cho kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Hes các loại mấy tên huyết tộc cường giả, ngay cả chạy trốn đi đều quên. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, triển khai hai cánh vọt tới không trung, muốn trốn chạy lúc cũng đã muộn. Đi. Diệp Phong bị Gu Dạ tự bạo cho giật mình, tâm lý chính kìm nén một hơi không chỗ phát tiết, nhìn đến bay trên không trung Hes các loại huyết tộc cường giả về sau, đưa tay hướng lấy bọn hắn nhất chỉ. Hai thanh phi kiếm hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đem Hes các loại huyết tộc cường giả xoắn giết trên không trung. Hồi. Diệp Phong triệu hồi hai thanh phi kiếm, nhìn kỹ một chút, gặp không có tổn thương gì, tiện tay thu nhập hắc nhẫn ngọc bên trong. Chương 337, chôn sâu lòng đất hoàng kim cung điện. Lấy Gu Dạ cầm đầu huyết tộc cường giả hoàn toàn vẫn lạc, tiêu chí lấy trận này huyết linh chi tranh đoạt chiến kết thúc. Một trận chiến này lớn nhất người thắng lớn, không thể nghi ngờ trừ Diệp Phong ra không còn có thể là ai khác. Hai tên thần điện đấu sĩ tận mắt nhìn thấy Diệp Phong cường đại, trong lòng tràn ngập kính nghệ, không hề không còn xét huyết linh chi sự tình. Huyết tộc là cái mối họa lớn, nhìn xem lần này bị bọn họ hại bao nhiêu người. Diệp Phong chỉ vào đầy đất thi thể, đối hai tên thần điện đấu sĩ nói, về sau chúng ta song phương phải nhiều hơn hợp tác, tranh thủ đem cái tai họa này thanh trừ hết. Thần điện cùng huyết tộc một mực là đối lập trạng thái, lại nhiều năm qua một mực ở thế yếu. Bởi vậy, đối với Diệp Phong đưa ra hợp tác, hai tên thần điện đấu sĩ không có chút gì do dự, đại biểu thần điện đáp ứng, sau đó vội vàng rời đi, trở lại về thần điện đi phục mệnh. Huyết tộc lần này tổn thất không ít cường giả, nguyên khí đại thương, lại thêm thần điện kiểm chế, sau này chỉ sợ không còn dám tùy tiện tiến vào chúng ta đại hoa cảnh nội. Các loại hai tên thần điện đấu sĩ rời đi về sau, Long Vương vui vẻ ra mặt nói ra, cả người đều như chút được gánh nặng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, huyết tộc cường giả vì huyết linh chi, ào ào tiến vào đại hoa cảnh nội. Làm bọn hắn phát hiện hút đại hoa võ giả huyết dịch có thể tăng lên thực lực lúc, liền bắt đầu có đại hoa võ giả liên tiếp vỡ lạc, tạo thành cực ác liệt ảnh hưởng, cũng làm đến trị an tổng thự cùng Long Lân tổ chức tiếp nhận đến từ các phương diện áp lực thật lớn. Lần này Diệp Phong lấy sức một mình, chém giết nhiều tên huyết tộc cường giả, vô luận trị an tổng thự vẫn là Long Lân tổ chức, đều có thể buông lỏng một hơi. Chúng ta muốn trước hồi kinh đều, đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, cho những cái kia chết tại huyết tộc tay bên trong võ giả người nhà nhóm một cái công đạo. Long Vương gấp nói tiếp. Trước khi đi, bọn họ hiệp trợ Diệp Phong, Thiên Xu hai người, đem gần trăm cỗ thi thể mai táng tại cái này hoàng vu trống trải khu không người bên trong. Tiểu sư đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đưa mắt nhìn Long Vương bọn người rời đi, Thiên Xu thần thần bí bí đối Diệp Phong nói. Cái này huyết linh chi ở chỗ này đã sinh trưởng mấy trăm năm, mà hắn sinh trưởng lại cần liên tục không ngừng linh khí tầm bổ, nhưng nơi này không có một mảng cỏ, linh khí thiếu thốn, cho nên hắn chỉ cách đó không xa huyết linh chi sinh trưởng cái kia một mảnh khu vực, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy chỗ đó dưới mặt đất có chút không giống bình thường. Diệp Phong cười nói, nguyên lai đại sư huynh cũng nghĩ tới chỗ này. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sớm tại nhìn đến huyết linh chi thứ nhất mắt, Diệp Phong đã cảm thấy nó sinh trưởng khu vực, khẳng định ẩn chứa có linh khí, bằng không căn bản là không có cách trèo chống huyết linh chi sinh trưởng mấy trăm năm lâu dài. Cho nên thần điện đấu sĩ cùng Long Vương bọn người tuần tự rời đi, hắn một mực không đi, cũng là muốn lưu lại tra xét rõ ràng một chút. Hai người tới huyết linh chi sinh dài địa phương, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Đơn nhìn bề ngoài đất này, nơi này cùng hắn địa phương cũng không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Phong ngưng tụ thần thức, hướng xuống đất ngưỡng phía dưới thẩm thấu lúc, lại phát hiện có yếu ớt linh khí từ đuôi đến đầu tràn ra. Mà lại càng là hướng phía dưới, hắn có thể cảm ứng được linh khí thì càng nồng đậm. Quả nhiên, phía dưới này có bảo bối a. Diệp Phong đứng dậy, thần sắc phấn chấn nhìn trời trụ của nói, đại sư huynh, chúng ta đạo thủ, hướng phía dưới đảo. Thiên Xu thực lực so Diệp Phong yếu không ít, không cách nào cảm ứng được dưới mặt đất linh khí tồn tại, nhưng tiểu sư đệ lời nói tổng không có giả, nhất thời cũng kích động lên. Diệp Phong đem chính mình phi kiếm, mượn một thanh cho Thiên Xu, để hắn trước hướng lòng đất mở đảo, mà chính mình thì đi đến một bên đi điều tức, chuẩn bị các loại đại sư huynh mệt mỏi, đổi lại chính mình. Vừa mới huyết tộc nguyên lão Gu Dạ tự bạo, uy lực kinh người, hắn mặc dù không có trở ngại, nhưng nội phủ chịu đến chấn động, có chút nhỏ nhẹ bị thương, vận chuyển một chút linh khí, thoáng điều tức, liền có thể khôi phục lại. Thiên Xu tiếp nhận phi kiếm, không nói hai lời, đâm về mặt đất, sau đó lại dùng lực hướng lên nhấc lên. Hắn mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ mang theo một mảng lớn đất đai bay ra, rơi ở phía xa. Trong nháy mắt, bị Thiên Xu đào ra đất đai ở phía xa xếp thành một toàn núi nhỏ. Mà Thiên Xu trước người, thì xuất hiện một cái 3 mét hô sâu. Tiểu sư đệ, ta cũng cảm ứng được linh khí. Ha ha, không biết nơi này lòng đất, lại là bảo bối gì. Thiên Xu hưng phấn đại kêu ra tiếng. Hắn linh khí sắp hao hết, lúc này mới ra hố sâu, thanh phi kiếm giao cho Diệp Phong tiếp tục. Diệp Phong đứng tại hố sâu ở mép, cũng không nhảy đi xuống, trực tiếp thao túng hai thanh phi kiếm thay thế đào đất, dạng này hiệu suất càng cao. Đinh. Đang đào được dưới mặt đất 3 trượng bao sâu lúc, mũi kiếm tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái gì đồ vật? Thiên Xu vừa mới điều tức hoàn tất, nghe được thanh âm này, phi thân nhảy đến hố sâu phía dưới, cùng Diệp Phong sóng vai đứng thẳng. Hai người đem dưới chân bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, vào mắt thấy, là một mảnh kim quang lóng lánh mặt đất. Đây là hoàng kim. Diệp Phong ngồi xổm người xuống sờ sờ, có thể xác định dưới chân dẫm lên là một mảnh hoàng kim, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này hoàng kim diện tích cần phải rất lớn. Nếu như là người bình thường, cái này thời điểm nhất định sẽ kích động vạn phần. Nhưng vô luận Diệp Phong vẫn là Thiên Xu, đối với vàng bạc châu báu dạng này tài phú đều đã miễn dịch, tài nguyên tu luyện mới là bọn họ cảm thấy hứng thú. Vành, vành, vành. Diệp Phong nhấc chân dùng lực dẫm vài cái, nghe đến tiếng vọng âm thanh về sau, cùng Thiên Xu thì nhìn nhau một cái. Phía dưới là hư không. Hai người trong miệng một lời nói ra, hướng về linh khí tràn ra địa phương, tiếp tục đào. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, xác định một cái phương hướng về sau, cùng Thiên Xu cắt chấp nhất kiếm, tiếp tục đào. Hai người lần theo linh khí nơi phát ra chỗ, đào hơn một canh giờ, mũi kiếm lần nữa chạm đến một mảnh hoàng kim. Thanh lý một lát sau, mới phát hiện cái kia mảnh hoàng kim, đúng là hai phiến từ đúc bằng vàng dòng cửa lớn. Cái này hoàng kim cửa lớn, khoảng chừng cao một trượng phía dưới. Cửa lớn hai bên là từng dãy cửa sổ, bên trong có một cánh cửa sổ, rộng mở một đạo lớn chừng ngón cái khe hở. Mà từng tia từng sợi linh khí, chính là từ cái kia một đạo cửa sổ khe hở ở giữa hướng ra phía ngoài tràn ra, tập bổ trên mặt đất gốc cây kia huyết linh chi mấy trăm năm. Ta cảm thấy, cái này một mảnh đất dưới đáy chôn giấu, hẳn là một tòa từ hoàng kim dựng thành cung điện khổng lồ. Thiên Xu đánh ra trước mắt hoàng kim cửa lớn, vẻ mặt đầy rung động, thì thào nói ra: "Hiện tại bọn hắn đào ra chỉ là hai cánh cửa lớn, mà theo cái này hai cánh cửa lớn độ cao cùng độ rộng thôi toán, chỗ cung điện diện tích khẳng định rất lớn. Nhưng là không phải chỉnh tòa cung điện toàn bộ từ hoàng kim dựng thành, hiện tại còn rất khó nói. Vào xem." Diệp Phong thở sâu, linh khí bao phủ toàn thân, tay trái chấp nhất phi kiếm, tay phải dùng lực đẩy ra hai phiến nặng nề hoàng kim cửa lớn. Ông, đại cửa mở ra, trước mắt đồng thời không như trong tưởng tượng u ám cùng âm u, ngược lại đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, mang theo mùi thuốc nồng đậm linh khí, theo trong cung điện mãnh liệt mà ra, đem Diệp Phong cùng trời trụ cột bao trùm, làm bọn hắn không nói ra thoải mái dễ chịu cùng thoải mái. Diệp Phong trước một bước tiến vào trước mắt đại điện không gian, bốn phía nhìn xem, nghĩ thầm đại sư huynh nói còn thật đúng, nơi này tất cả mọi thứ đều là hoàng kim kiến tạo. Có thể xây ra như thế một tòa hoàng kim cung điện nhân vật, năm đó nhất định phú khả địch quốc. Thiên Xu cảm khái nói. Chương 338, chúng ta phát tài. Chôn sâu ở dưới đất tòa này hoàng kim cung điện, diện tích to lớn, vượt qua Diệp Phong cùng Thiên Xu tưởng tượng. Cung điện chung có 3 tầng, mỗi một tầng đều có cao 2 trượng, không gian rộng lớn. Diệp Phong cùng Thiên Xu giờ phút này vị trí là tầng thứ nhất, ở giữa trưng bày nhiều hoàng kim bàn ghế, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, hẳn là cung điện chủ nhân lúc còn sống dùng đến tiếp đãi khách nhân dùng. Mà tràn ngập tại toàn bộ đại điện trong không gian nồng đậm linh khí, là theo bày đặt tại cung điện bốn phía từng cây hoa cỏ ở giữa phong xuất ra. Những cái kia hoa cỏ, phân xanh đỏ gầy, tươi đẹp ướt át, phảng phất có linh tính, nhìn qua tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Bất quá, những cái kia hoa cỏ nhìn qua hình thù kỳ quái, ở thế tục bên trong là không có. Diệp Phong tại Côn Lôn Sơn học nghệ lúc, thất sư phụ từng dạy hắn phân biệt đếm rõ số lượng lấy vạn không cùng loại linh dược. Bởi vậy, hắn chỉ nhìn một chút, liền đem những cái kia hoa cỏ toàn bộ nhận ra, đồng thời trong đầu xuất hiện một phần cùng những cái kia hoa cỏ có liên quan đan phương. Những thứ này hoa cỏ, toàn đều đã mấy trăm năm dược linh, mỗi một gốc dược hiệu đều có thể so với huyết linh chi. Nếu như luyện chế thành linh đan, đối tu luyện rất nhiều giúp ích. Diệp Phong theo những cái kia hoa cỏ đi về trước qua, duỗi nhẹ tay khẽ vướt vướt cành lá, cảm thụ lấy mạch lạc ở giữa lưu động linh khí, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Đại sư minh, những thứ này linh dược ta trước thu, chờ sau này luyện chế ra linh đan, phân ngươi một số. Diệp Phong nói, tay trái vung lên, những linh dược kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào hắc nhẫn ngọc bên trong. Thiên Xu biết tiểu sư đệ luyện đan bản sự đã được đến thất sư thúc chân truyền, cười lấy gật đầu nói, được, ngươi có thể đừng quên. Hắn thực rất muốn nhất là phi hành linh khí, đã có thể dùng đến gia trì chiến lực, lại có thể ngự không phi hành, tới lui như gió, tại lịch luyện bên trong cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đi tầng 2 cùng tầng 3 nhìn xem. Ta cảm thấy tầng 2 có thể là tòa này hoàng kim cung điện chủ nhân bình thường tĩnh tọa tu luyện địa phương, tầng 3 có thể là dùng đến chứa đựng bảo vật. Diệp Phong nói, cùng Thiên Xu cùng một chỗ đạp vào thông hướng tầng 2 hoàng kim thai giai. Tầng 2 như vậy đại không gian bên trong chỉ có hai dạng đồ vật, một cái cao 3 thước không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo giường, một tôn cao 3 thước lò luyện đan. Cái kia giường bày biện ra một thuộc tính thanh sắc, mặt ngoài khắc dấu lấy rất nhiều thần bí phù văn, bốn phía lượn lờ lấy nồng nặc gần như thực chất một linh khí. Cái giường này là đồ tốt ta. Diệp Phong nhảy đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển một hệ tu luyện công pháp, nhất thời thì có đại lượng một linh khí tuôn ra nhập thể nội. Tại trên giường này tu luyện, so với tại tụ linh trận bên trong tu luyện, hiệu quả tốt hơn mấy lần. Có điều, tựa hồ chỉ có tu luyện một hệ công pháp, tại trên giường này tu luyện mới có tác dụng. Thiên Xu nghe vậy, cười khổ lắc đầu, thở dài, đáng tiếc ta tu luyện là kim hệ công pháp, cái giường này cho dù tốt, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Diệp Phong cười hì hì nói, đã như vậy, cái giường này ta thì vui vẻ nhận. Hắn tay trái vung lên, cái giường kia đã biến mất không thấy gì nữa, thành hắn vật trong bàn tay. Chậc chậc, chiếc lò luyện đan này cũng không tệ, vừa vặn ta về sau có thể dùng đến luyện chế đan dược. Diệp Phong đi đến cái kia tôn đan lô trước, vây quanh nó đi một vòng, thuận tay đem nó cũng thu vào hắc nhẫn ngọc bên trong. Thiên Xu tại cái này hoàng kim cung điện tầng 1 cùng 2 tầng không gian bên trong, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không khỏi có chút thất vọng. Đi tầng 3 nhìn một cái. Nhìn đến tiểu sư đệ mừng khấp khởi địa đem giường cùng đan lô đều thu lại, Thiên Xu lắc đầu, trực tiếp tiến vào ba tầng không gian.
Tiểu
sư đệ, chúng ta phát tài a. Nhìn lấy ba tầng không gian bên trong chồng chất bỏ đồ vật, Thiên Xu vừa mừng vừa sợ, nghẹn ngào kêu lên. Diệp Phong thân hình một cái tuấn di, xuất hiện tại Thiên Xu bên cạnh. Sưu tập nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nhìn đến cái này Hoàng Kim cung điện chủ nhân, năm đó là cái khó lường tu luyện giả a. Nhìn đến trước mắt đồ vật, Diệp Phong ánh mắt sáng rõ, thì thào nói ra. So sánh với một tầng tầng 2 trống trải, cái này Hoàng Kim cung điện tầng 3 như vậy đại không gian bên trong, cơ hồ bị các loại tài nguyên tu luyện lấp đầy. Bên trái chồng chất lấy linh hạch, phía bên phải chồng chất lấy linh dược, trung gian chồng chất là dùng đến cất giữ linh đan đan bình cùng không biết tên tài liệu, bốn phía trên tường treo từng kiện linh khí, trong góc trên giá sách trưng bày một cuốn quyển công pháp cùng bí thuật. Thiên Xu cùng Diệp Phong đều cảm thấy ánh mắt có chút không đủ dùng, cái này Hoàng Kim cung điện tầng 3 bên trong, tất cả đều là bà bối. Diệp Phong nhìn đến trên tường treo lơ lửng những cái kia linh khí, phát hiện mỗi một kiện đều so với chính mình hai thanh phi kiếm cao hơn chí ít một phẩm giai, cảm thấy phi kiếm không thơm. Đại sư huynh, nơi này tài nguyên tu luyện, ngươi chọn trước đi. Diệp Phong tại một tầng, tầng 2 chỗ đó chiếm tiện nghi lớn, tự nhiên không có ý tứ lại ra tay trước, nhìn trời trụ cột nói ra. Thiên Xu cũng không khách khí, đi đến những cái kia tài nguyên tu luyện bên trong, mỗi một dạng đều lấy đi một bộ phận. Hắn trước đó theo vẫn là Huyền Nữ tông đệ tử trên thân, được đến mấy cái chữ vật giới chỉ, cho nên cầm tài nguyên tu luyện tuy nhiên không ít, nhưng không lo không bỏ xuống được. Ta mang đi những thứ này, một bộ phận chính mình dùng, một bộ phận đưa cho hắn mấy cái sư đệ sư muội. Hắn tiểu sư đệ ngươi mang theo, tặng cho ngươi những đệ tử kia bằng hữu. Thiên Xu nghiêm mặt nói ra. Diệp Phong gật gật đầu, cảm thấy dạng này rất hợp lý. Hắn biết mình mấy cái kia sư huynh sư tỷ, có người đang chuẩn bị trùng kích luyện khí cảnh, được đến những thứ này tu luyện tư nguyên phụ trợ, sẽ có càng lớn hy vọng. Đại sư huynh, ngươi cần thứ nào linh khí kể bên người, ta hiện tại giúp ngươi tế luyện một chút. Diệp Phong hỏi thăm Thiên Xu. Thì cái này một thanh. Thiên Xu lấy ra một thanh phi kiếm, đưa cho Diệp Phong. Hắn biết mình tuy nhiên được đến linh khí, nhưng muốn có hiệu khống chế, nhất định phải để tiểu sư đệ dạng này hiểu được luyện khí giúp đỡ luyện chế lại một lần, đồng thời nhỏ vào chính mình tinh huyết, đánh vào chính mình một đạo thần thức, dạng này mới có thể cùng linh khí thành lập liên hệ. May mắn tiểu sư đệ sau khi xuống núi, tiến giai đến luyện khí cảnh, nắm giữ luyện chế linh khí năng lực, bằng không hắn chỉ có thể mang theo linh khí trở lại Côn Lôn Sơn, mời thất sư phụ xuất thủ. Diệp Phong tiếp nhận Thiên Xu đưa tới phi kiếm, ngay tại hiện trường thay hắn tế luyện lên. Tế luyện linh khí cùng chế tạo linh khí khác biệt. Chế tạo linh khí cần phải dùng hoàn toàn mới chất liệu, tại nhiệt độ cực cao hỏa diễm bên trong lặp đi lặp lại đun đốt, lại chế tạo thành đao thương gậy gộc các loại chờ mình cần hình dáng, về sau nhỏ vào tinh huyết, đánh vào thần thức. Dạng này, một kiện linh khí coi như chế tạo thành công. Mà tế luyện linh khí, chỉ cần xóa đi linh khí nguyên chủ nhân lưu lại tất cả dấu vết, để tân chủ nhân nhỏ vào tinh huyết, đánh vào thần thức là đủ. Đối với Diệp Phong tới nói, đây là rất đơn giản sự tình, thời gian qua một lát thì hoàn thành. Cùng ngay chủ cột cầm lấy tiểu sư đệ đưa còn tới thanh phi kiếm kia lúc, có một loại tâm linh tương thông cảm giác kỳ diệu. Hắn thử nghiệm khống chế phi kiếm công kích, sau đó lại đứng ở trên phi kiếm, tại bên trong vùng không gian này bay vài vòng, tự giác thuận buồm xuôi gió, dường như thêm ra một cánh tay đắc lực. "Tiểu sư đệ, ta..." Thiên Xu thu phi kiếm, lòng tràn đầy hoan hỉ. Diệp Phong khoát khoát tay, đem Hoàng Kim cung điện 3 tầng không gian bên trong còn lại tài nguyên tu luyện, toàn diện thu vào trong không gian giới chỉ, chuẩn bị các loại trở về Giang Thành sau lại phân loại. "Đáng tiếc nha, cái này Hoàng Kim cung điện thể tích quá lớn, bằng không đem nó mang về Giang Thành, cũng là một món tiền của khổng lồ." Hai người trở về mặt đất về sau, Diệp Phong nhìn lấy bị bọn họ một lần nữa đóng lại Hoàng Kim cung điện cửa lớn, một mặt đáng tiếc nói, hắn cùng Thiên Xu cũng không biết cái này Hoàng Kim cung điện ban đầu chủ nhân là ai, suy đoán hẳn là thượng cổ thời đại nào đó người tu luyện người đạo phủ, đi qua Thương Hải Tăng Điển, thiên địa biến đổi lớn về sau, bị chôn sâu xuống dưới đất. Bất quá, theo những cái kia tài nguyên tu luyện phẩm giai đến suy luận, Hoàng Kim cung điện nguyên chủ nhân, chí ít cũng là người trúc cơ kỳ cường giả. Hai người hợp lực, đem bẻ ra đại lượng đất đai lại lấp lại đi qua, cho nên tòa kia Hoàng Kim cung điện, tại hiện lộ tại thế gian không bao lâu, lại lần nữa bị chìm ngập trong lòng đất. Chương 339, Lâm Âu Vi không muốn. Tà quỷ đang đâu? Diệp Phong thả ra thần thức, dò xét một chút hắc ngọc giới chỉ bên trong tình huống, ngoài ý muốn phát hiện mình theo huyết tộc nguyên lão gù dạ chỗ đó đoạt tới tay huyết tộc thánh khí quỷ đăng, thế mà không thấy. Hắn biết quỷ đăng là kiện bảo vật, chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút, nhìn xem phải chăng có thể để bản thân sử dụng, không nghĩ tới đảo mắt liền không có. Cái kia ngọn đèn rất quỷ dị, ngươi thực lực quá yếu, thường xuyên mang theo trên người lời nói, làm không cẩn thận sẽ gặp nó phản vệ, rơi vào hiểm ác với cảnh, trở thành hắn khối lỗ. Giữa lông mày thức hải bên trong, tôn này thanh đồng cổ đỉnh đột nhiên lan truyền cho Diệp Phong một đoạn như vậy tin tức. Sau đó đây, Diệp Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vô ý thức cảm thấy quỷ đăng biến mất phải cùng thanh đồng cổ đỉnh có quan hệ. Sau đó ta liền đem nó thôn vệ, miễn trừ ngươi về sau phiền phức. Thanh đồng cổ đỉnh truyền ra tin tức này lộ ra lẽ thẳng khí hùng, Diệp Phong lại cảm thấy không phản bắt được. Thôn vệ? Cái kia đồ chơi làm sao thôn vệ? Diệp Phong nghĩ thầm thanh đồng cổ đỉnh tại chính mình giữa lông mày trong thức hải, mà quỷ đăng lại trên ngón tay phía trên hắc ngọc giới chỉ bên trong, huống hồ thanh đồng cổ đỉnh tự thân cũng là linh khí một loại, cũng không phải là cái gì mang theo răng lợi linh thú, làm sao thôn vệ một kiện khác tương tự linh khí đồ vật? Thanh đồng cổ đỉnh tiếp tục lan truyền tin tức, cái kia quỷ đăng tương đối nhiều nhất tại một kiện thượng phẩm linh khí, ta muốn thôn phệ nó rất dễ dàng. Ngươi bây giờ tu vi quá kém, theo ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tốt, không theo ngươi nói. Ta thôn phệ chiếc đèn quỷ kia, cần tiêu hóa một chút, nói không chừng có thể mượn nhờ thứ này khôi phục mấy phần thực lực. Thanh đồng cổ đỉnh lưu lại tin tức này về sau, thì lại không có động tĩnh. Diệp Phong nghĩ đến thanh đồng cổ đỉnh có thể tại chính mình không có chút nào cảm thấy tình huống dưới, thôn phệ hắc ngọc giới chỉ trong không gian đồ vật, không khỏi có chút hoảng. Hắn tại Hoàng Kim cung điện bên trong đạt được các loại tài nguyên tu luyện cũng không ít, vạn nhất về sau Thanh Đồng Cổ Đỉnh bắt chuyện đều không đánh, đều nuốt chửng lấy, hắn khóc đều không nước mắt. Hắc Ngọc Giới chỉ trong không gian những cái kia tài nguyên tu luyện, phẩm giai đều quá thấp, cao quý như ngươi, khẳng định khinh thường tại thôn phệ đúng không? Ngươi thật muốn thôn phệ cũng được, sớm cùng ta lên tiếng chào hỏi, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi không có phản ứng, ta coi như ngươi nghe đến a." Diệp Phong nói ra. Hắn cùng Thanh Đồng Cổ Đỉnh đối thoại, đều là dùng ý thức tại tiến hành giao lưu, đại sư Minh Thiên Xu là nghe không được. Mà lại Thiên Xu trở về mặt đất về sau, lại bắt đầu loay hoay Diệp Phong giúp hắn tế luyện thanh phi kiếm kia, trên không trung bay tới bay lui, chơi quên cả trời đất. "Đại sư Minh, chơi chán liền đi đi thôi. Ngươi là cùng ta hồi Giang Thành chơi mấy ngày, còn tiếp tục đi lịch luyện." Diệp Phong tế ra phi kiếm, bay lên vân đoan, đuổi kịp Thiên Xu, lớn tiếng hỏi. Thiên Xu chỉ dưới chân phi kiếm, nói ra, "Có thứ này, ta chuẩn bị đi du lịch toàn bộ thế giới, tìm kiếm tấn giai cơ duyên, thì không cùng ngươi đi Giang Thành." Diệp Phong liền biết đại sư Minh sẽ nói như vậy, cũng không giữ lại, gật đầu nói, "Được, ta về trước Giang Thành một chuyến, đem chỗ đó sự tình an bài tốt, sau đó cũng đi lịch luyện một phen. Đến thời điểm chúng ta sư huynh đệ, nói không chừng còn có cơ hội gặp phải." Nói xong, mũi chân tại dưới chân trên thân kiếm điểm nhẹ một chút. Thu. Phi kiếm phát ra một tiếng vang lên, hóa thành một đạo địa quang, phá không mà đi, đảo mắt theo trời chủ cột trước mắt biến mất. "Tiểu sư đệ, sơn thủy có gặp lại, chúng ta về sau gặp lại." Thiên Xu quát to một tiếng, thay đổi mũi kiếm, một đường hướng tây bay đi. Theo khu không người trở về Giang Thành, xa xa mấy ngàn dặm, Diệp Phong cảnh giới tu vi không cao, linh khí không cách nào duy trì thời gian dài ngự kiếm phi hành, bởi vậy cách mỗi mấy trăm dặm liền muốn hạ xuống đi điều tức một lát. Mặc dù như thế, tốc độ của hắn đã so lấy bất luận cái gì công cụ giao thông đều muốn nhanh. Cùng ngày ban đêm, hắn trở lại Giang Thành chính mình chỗ ở biệt thự, rửa mặt một phen về sau, tại phòng ngủ trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hắn thần thức dò vào Hắc Ngọc Giới chỉ không gian, kiểm tra một chút mình bây giờ nắm giữ tài nguyên tu luyện. Theo khu không người lòng đất Hoàng Kim Cung điện tầng thứ 3 to lớn không gian bên trong, hắn mang về đến hàng vạn mà tính linh thạch, lấy ngàn mà tính linh dược, mấy trăm bình linh đan, mấy chục bộ tu luyện công pháp cùng bí thuật, mười mấy món linh khí. Dạng này thu hoạch có thể nói phong phú. Bất quá, Diệp Phong yên lặng tính toán một chút, nếu như đem những thứ này tu luyện tư nguyên phân cho mình thân bằng hảo hữu cùng với đệ tử, mỗi người có thể có được thực cũng không nhiều. May ra, những cái kia thân bằng hảo hữu cùng với đệ tử, trừ Tô Thiện Tuyết bên ngoài, người khác cảnh giới tu vi đều không cao. Mà cảnh giới tu vi không cao, mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện tiêu hao tốc độ sẽ không quá nhanh. Bởi vậy, cho dù mỗi người bọn họ phân đến tài nguyên tu luyện không nhiều, cũng đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Những thứ này tu luyện tư nguyên, ta thì không lưu, toàn bộ phân phối cho bọn hắn, sau đó đi ra ngoài lịch luyện. Diệp Phong có lòng tin, tại đi ra ngoài lịch luyện bên trong có thể tìm tới thỏa mãn tự thân tu luyện cần thiết tài nguyên tu luyện. Lại nói, hắn chuẩn bị sử dụng lần này đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, tiến về Tiên Cung cùng Huyền Nữ Cung đi một chuyến. Trước đó Diệp Phong cùng hai tông này đệ tử đều phát sinh qua xung đột, cùng sử dụng nhiếp hồn thuật hiểu được cái này hai đại tông môn rất nhiều chuyện. Hai cái này từ thượng cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ tông môn, tuy nhiên đã suy sụp, nhưng y nguyên có khiến người ta thèm nhỏ dãi phong phú nội tình. Đương nhiên, hai cái này trong tông môn đều có so Diệp Phong cường đại rất nhiều tu luyện giả tọa trấn, Diệp Phong chắc chắn sẽ không đần độn đi xung vào. Diệp Phong đã nghĩ kỹ, đến thời điểm chính mình tiềm phục tại cái này hai đại tông môn xuất khẩu, chỉ cần phát hiện có thực lực không bằng chính mình đệ tử, trực tiếp xuất thủ cướp đi bọn họ chứa vật giới chỉ. Dù sao chính mình cùng cái này hai đại tông môn ở giữa đều có thủ, đoạt lên không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Cùng ngày, Diệp Phong phân biệt đi Kỳ Hoàng Đông Y quán, Giang Ngôi Thơm Ngát Trà quán, Lôi Phong Võ quán, đem trước đó phân phối xong tài nguyên tu luyện giao cho Lâm Âu Vi, Đồ Tiểu Ngư, Hùng Băng Phi, Tô Thiền Tuyết, Tần Kinh Hồng, Hoa Ngạo những thứ này người trong tay. "Diệp Phong, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi Giang Thành?" Lâm Âu Vi tiếp nhận thuộc về mình cái kia một phần tài nguyên tu luyện về sau, ngáy lên trong trẻo trong suốt to ánh mắt hỏi. Nàng bình thường tuy nhiên không nói nhiều, nhưng cực kỳ thông minh, lại thêm cùng Diệp Phong quen biết đã lâu, đối Diệp Phong vô cùng giải, phỏng đoán lấy Diệp Phong đưa tài nguyên tu luyện tới, đại khái là muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. "Ừm, muốn đi ra ngoài trải qua một phen, tìm thêm chút tài nguyên tu luyện." Diệp Phong cũng không có giấu giếm nàng, vừa cười vừa nói. Lâm Âu Vi hỏi, "Cái kia, phải bao lâu ngươi mới có thể trở về nhà?" Trong nội tâm nàng trang lấy Diệp Phong, nếu như hai người thường thường gặp mặt một lần, thì sẽ phi thường thỏa mãn. Nhưng nếu như Diệp Phong rời đi quá lâu, nàng liền sẽ dị thường tưởng niệm. Lần trước Diệp Phong đi kinh đô, vừa đi hơn nửa tháng, kết quả nàng mất hồn mất vía, ăn cái gì đều không thơm, đi làm thời điểm còn thường xuyên phân tâm. Thằng đến Diệp Phong theo kinh đều trở về, nàng cả người mới khôi phục đến trạng thái bình thường. Nàng lo lắng Diệp Phong lần này lại sẽ đi quá lâu, cho nên mới hỏi một câu. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Ta cũng không xác định. Bất quá nếu là lịch luyện, hẳn là sẽ không rất mau trở lại đến." "Ừm, nhanh lời nói cần phải 1-2 tháng, chậm lời nói có thể muốn tầm 5-3 tháng." Lâm Âu Vi tâm lý lộ bộp nhảy một cái, ánh mắt ảm đạm xuống, "Dạng này a?" Trong nội tâm nàng tràn ngập không muốn, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, "Ta có thể hay không cùng đi với ngươi nha?" Diệp Phong cảm nhận được Lâm Âu Vi đối với mình không muốn xa rời, sờ sờ nàng đầu, cười nói, "Đối chúng ta tu luyện giả tới nói, tầm 5-3 tháng cũng chỉ là thoáng qua một trôi qua sự tình. Ta sẽ tận lực sớm đi trở về, hy vọng đến thời điểm có thể nhìn đến một cái đã tiến vào tiên tiên cảnh Lâm Âu Vi." Lâm Âu Vi ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đối hắn tu luyện người tới nói, thời gian mấy tháng có lẽ thoáng qua tức thì, có thể với ta mà nói, mấy tháng không gặp được ngươi, lại là một ngày bằng một năm nha. Chương 340, nữ nhi bị Diệp Phong khi dễ. Diệp Phong gặp Lâm Âu Vi tâm tình xa xút, đại khái có thể minh bạch là bởi vì cái gì. Cho nên rời đi Giang Thành trước, hắn buổi tiếp Lâm Âu Vi dạo phố, ăn cơm, xem phim, chơi khắp Giang Thành phụ cận danh lam thắng cảnh. Trong thời gian này, hai người tay trong tay, vai song vai, như đồng tình lữ đồng dạng thân mật. Đương nhiên, ấp ấp ôm một cái, hôn hôn sờ sờ sự tình cũng không làm thiếu. Bất quá, Diệp Phong biết Lâm Ấu Vi thẹn thùng nội liễm, cho nên cứ việc Lâm Ấu Vi vô luận tại trên thân thể vẫn là về tâm lý đều làm tốt mặc cho khai thác chuẩn bị, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đột phá giữa nam nữ cái kia đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái này khiến Lâm Ấu Vi âm thầm thở phào đồng thời, lại cảm thấy có chút mất mát. Bất quá, nàng có thể cảm nhận được Diệp Phong đối với mình xuất phát từ nội tâm quan tâm cùng yêu thích, xa suốt tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp lên. Ban đêm 10 giờ hai bên, Diệp Phong lúc này mới đem Lâm Ấu Vi đưa về Kỳ Hoàng Đông Y quán. "Ấu Vi, ngươi làm sao trở về?" Đang chuẩn bị nghỉ ngơi Tần Tố Vân nhìn đến nữ nhi trở về, không khỏi sửng sở. Ngồi ở trên ghế salon ngâm chân Lâm Hữu Đức, cũng là một mặt nghi vấn. Vợ chồng bọn họ hai người đều coi là nữ nhi hôm nay hội cùng Diệp Phong ở đến cùng một chỗ, thậm chí mới vừa rồi còn đàm luận lên tương lai ôm cháu ngoại sự tình. "Không trở lại ta đi nơi nào nha?" Lâm Ấu Vi đem trong tay sách bao lớn bao nhỏ để xuống, đổi dép lê, ngồi đến trên ghế salon. Những cái kia bao lớn bao nhỏ bên trong đều là Diệp Phong mua quần áo cho hắn, giày, túi sách cùng đồ trang điểm, mỗi một kiện giá cả đều cao dọa người, tại trong mắt người bình thường cũng là hàng xa xỉ. Nàng mình bình thường rất tiết kiệm, bình thường đi ngang qua hàng xa xỉ cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng hôm nay Diệp Phong mang nàng dạo phố, đi hết lần này tới lần khác đều là loại này trong điểm, mà lại nàng mặc thử mang thời điểm, chỉ cần Diệp Phong nhìn lấy cảm thấy đẹp mắt thì không nói hai lời mua lại. Cái này khiến nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều còn là ưa thích. May mắn nàng thực lực bây giờ không tầm thường, bằng không một ngày này cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi liền chụp đi dạo xuống tới, đã sớm mệt chết. Nghĩ đến Diệp Phong vừa mới đem chính mình đưa đến cửa nhà lúc, chính mình xuống trước xe chủ động hôn hắn một chút, Lâm Ấu Vi khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên. Ta đi tắm rửa. Gặp phụ mẫu ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Ấu Vi hoảng vội vàng đứng dậy tiến nhà vệ sinh. Nàng có chút sợ hãi phụ mẫu hội hỏi thăm chính mình hôm nay cùng Diệp Phong đều làm những gì, vạn nhất chính mình trả lời thời điểm nói lỡ miệng, vậy liền thật sự là mắc cỡ chết người. Rốt cuộc, chính mình cùng Diệp Phong trừ giữa nam nữ thân mật nhất loại sự tình này, hắn có thể làm đều làm. Nha đầu này, mặt từng hồng, vội vội vàng vàng, có điểm gì là lạ. Lâm Hữu Đức nhìn lấy nhà vệ sinh cửa, nói khẽ với thê tử Tần Tố Vân nói, Ấu Vi cùng Diệp Phong đi dạo cả ngày, đến cái này thời điểm mới trở về. Nàng một cái nữ hài tử, không biết thụ khi dễ a. Tần Tố Vân trợn mắt chừng một cái, lấy mình khuê nữ đối Diệp Phong si tình, Diệp Phong muốn khi dễ nàng, chỉ sợ sớm đã đắc thủ. Thực a, ta còn ước gì Diệp Phong khi dễ mình khuê nữ đâu. Lâm Hữu Đức nhất thời không cao hứng, ngươi lời nói này, giống như trừ Diệp Phong, con gái chúng ta không gả ra được giống như. Tại Lâm Hữu Đức trong mắt, chính mình nữ nhi vô luận dung mạo khí chất vẫn là phẩm hạnh, đều là cực ưu tú, coi như cùng Diệp Phong không cách nào tiến tới cùng nhau, cũng là tuyệt không xấu gả. Tần Tố Vân cười ha ha, ngươi cái này làm cha, chẳng lẽ không giải mình khuê nữ tính cách? Đừng nhìn nàng bình thường nhẹ giọng thì thầm, nhu thuận nghe lời, nhưng thực chất bên trong bướng mình đây. Nàng muốn là nhận chuẩn Diệp Phong, sẽ còn gả cho hắn nam nhân sao? Lâm Hữu Đức sững sờ, ngay sau đó trầm mặc không nói. Chính mình nữ nhi chính mình giải, nếu như nàng thật nhận chuẩn Diệp Phong, đó là vô luận như thế nào đều kéo không trở lại. Bất quá Diệp Phong thực sự quá ưu tú, bên người xuất sắc nữ nhân có không ít, lấy nữ nhi hàm xúc nội liễm tính cách, muốn tại cùng những nữ nhân kia cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, chỉ sợ rất khó. Lâm Hữu Đức không dám tưởng tượng, vạn nhất đem đến Diệp Phong lựa chọn hắn nữ nhân, từ bỏ nữ nhi, không biết nữ nhi sẽ thương tâm thành bộ dạng gì. Cũng như thế, còn không bằng giống thê tử vừa mới nói, nữ nhi bị Diệp Phong khi dễ, gạo nấu thành cơm, hai người tu thành chính quả. Chúng nữ nhi tắm rửa xong đi ra, ta thăm dò nàng hàm ý, nhìn hai người bọn họ đi đến một bước nào. Lão Lâm ngươi trước đi ngủ, loại chuyện này, nữ nhân chúng ta dễ dàng kể một ít, ngươi cũng không cần ở một bên nghe lấy. Tần Tô Vân nhẹ giọng nói ra. Lâm Hữu Đức gật gật đầu, đứng dậy tiến ra phòng. Có điều hắn cũng không có ngủ, mà chính là nằm sấp trong cửa chết, phía góc lên lỗ tai, chuẩn bị nghe một chút thê tử cùng nữ nhi nói cái gì. Nếu như Diệp Phong thật khi dễ nữ nhi, đem gạo sống cho làm thành cơm đã chín, vậy hắn ngày mai thì lấy cha vợ thân phận xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, đem hai người sự tình cho định xuống tới, để nữ nhi an tâm, cũng để cho hắn nữ nhân hết hy vọng. Diệp Phong nhưng không biết Lâm Ấu Vi về đến trong nhà về sau, gặp phải mẫu thân của nàng thẩm vấn. Giờ phút này, hắn ngay tại chính mình ở lại biệt thự lầu 2 trên ban công, cùng Hoàng Kim Thần Viên thương lượng sự tình. Tiểu Viên, ta lần này đi ra ngoài lịch luyện, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Ta sau khi đi, không yên lòng Giang Thành bên này, cho nên hy vọng ngươi có thể lưu lại chăm sóc một hai. Ta truyền ngươi tu luyện công pháp, đầy đủ ngươi phỏng đoán thật lâu. Ta cho ngươi tài nguyên tu luyện, cũng cần phải đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như ta tại lịch luyện bên trong lại đến tài nguyên tu luyện, cũng sẽ cho ngươi lưu một phần. Tóm lại, ngươi giúp ta về sau, ta sẽ không quên ngươi tốt chỗ. Diệp Phong hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, lấy lợi dụ, rốt cục đổi lấy Hoàng Kim Thần Viên gật đầu. Vốn là Hoàng Kim Thần Viên có được thần thú huyết mạch, thực chất bên trong là cấn lấy tổ tiên truyền thừa, tương lai một khi loại này truyền thừa giác tỉnh, liền có thể tự động trở thành cường đại thần thú. Bất quá, Diệp Phong truyền thụ cho Hoàng Kim Thần Viên tu luyện công pháp, chẳng những thích hợp nó tu luyện, mà lại tuyệt không so với nó thực chất bên trong tổ tiên truyền thừa đồ vật kém. Đây cũng là Hoàng Kim Thần Viên khăng khăng một mực đi theo tại Diệp Phong bên người trọng yếu nguyên nhân. Giải quyết Hoàng Kim Thần Viên, Diệp Phong thở phào. Có tiểu gia hỏa này ở tại Giang Thành, cũng là định hải thần châm, lại thêm chính mình đưa nó tài nguyên tu luyện, cùng với nó tự thân huyết mạch truyền thừa dần dần giác tỉnh, nó thực lực còn có thể lại hướng tăng lên một lít. Đi ra ngoài lịch luyện trước đó, Diệp Phong lần nữa đem thân bằng hảo hữu bên trong tu luyện người cùng với đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, chỉ điểm bọn họ diễn luyện liên thủ hợp kích trận pháp. Những thứ này trận pháp, uy lực mạnh mẽ, một khi kết trận thành công, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, gặp phải cường địch hội có tác dụng lớn. Đến mức dưới cờ hai nhà công ty, phát triển càng ngày càng tốt, Diệp Phong trừ ngẫu nhiên cung cấp một số đan phương bí phương bên ngoài, hiện tại đã hoàn toàn không cần đi quan tâm. Nắm giữ tiên thiên lôi linh thể Khương Phán Nhi từ khi học Diệp Phong truyền thụ lôi hệ công pháp, không có chuyện thì vụng trộm đi đụng vào điện lưu, mượn nhờ điện lưu đến cường đại thân thể, tăng cao tu vi. Có lúc nàng đụng vào cường độ dòng điện rất lớn, có thể trong nháy mắt đem một người bình thường cho đốt cháy khét, có thể nàng lại nhảy nhót tương mừng, bình yên vô sự. Nàng phát cáo thời điểm, hai tay năm ngón tay ở giữa hội sinh ra nhỏ như sợi tóc hồ quang điện, xì xì rung động, nhìn lấy có chút dọa người. Diệp Phong biết nếu có cường giả nhìn đến Khương Phán Nhi, có thể sẽ sinh ra cưỡng ép thu đồ đệ tâm tư, cho nên để Hoàng Kim Thần Viên một mực theo nàng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Phong dùng mấy cái ngày thời gian, an bài tốt Giang Thành hết thảy về sau, lúc này mới tại một buổi sáng sớm, một người khống chế phi kiếm rời đi. Ngươi sớm chút trở về nha. Diệp Phong cũng không biết, tại hắn rời đi giờ khắc này, Giang Thành không chỉ một nữ nhân, nhìn lên bầu trời bên trong bay kiếm lôi ra một đạo lưu quang, mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, tự lẩm bẩm. Chương 341, Đại Mạc Hỏa Linh Nghị Ngũ Sư Tỷ. Diệp Phong lần lịch lãm này chủ yếu mục đích là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mà thế tục bên trong, bởi vì nhân loại văn minh cao tốc phát triển, thiên địa hoàn cảnh bị to lớn phá hư, dẫn đến linh khí thiếu thốn, rất khó lại tìm đến tài nguyên tu luyện. Cho nên Diệp Phong chuyến này, tránh đi nhân khẩu đông đúc thành trấn, chuyên hướng ít hai lui tới hoang dã thâm sơn, nguyên thủy rừng rậm, sa mạc, đại giang đại hà đi vào trong. Thậm chí Diệp Phong còn tính toán đợi tương lai thực lực càng cường đại lúc, chuẩn bị đến sâu trong lòng đất, hải dương chỗ sâu các loại đám nhân loại chưa bao giờ dò xét cùng khu vực đi xem một cái. Trong mắt người bình thường thế giới, cùng Diệp Phong dạng này tu luyện giả trong mắt thế giới, là có rất lớn khác biệt. Diệp Phong biết, ở cái thế giới này, một số không muốn người biết thần bí khu vực, có một số truyền thừa xa xưa cổ lão tông môn tồn tại. Chỉ bất quá, những cái kia cổ lão tông môn chỗ khu vực, khắp nơi đều bố trí có mê nguyện thế nhân trận pháp, người bình thường là căn bản tìm không thấy, cho dù có ngẫu nhiên ngộ nhập bên trong, cũng đừng hòng sống sót mà đi ra ngoài. Đại Hoa Tây Bắc nơi nào đó, liếc một chút nhìn không thấy bờ trong sa mạc, Diệp Phong chân đạp phi kiếm, tại cách đất cao mấy trượng không trùng phi hành. Phía sau hắn trên thân kiếm, đứng đấy một cái 16-17 tuổi nữ nhân. Nữ nhân mặc lấy lụa mỏng váy đỏ, lông mày kẻ đen mắt hạnh, má đào môi anh đào, gồm nhiều mặt lấy thiếu nữ thanh thuần cùng thiếu phụ phong vận, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, có nói không hết phong trí cùng vũ mị. Giờ phút này thân thể nàng dán chặt lấy Diệp Phong phía sau lưng, thon dài hai tay vây quanh ở Diệp Phong eo, tinh xảo nhọn xinh đẹp cái cằm, đặt ở Diệp Phong bên trái đầu vai, ngẫu nhiên meo mắt lại, trên mặt một bộ mê say biểu lộ. Thân thể nàng thỉnh thoảng vặn vẹo vài cái, lề mà lề mề, phảng phất tại cố ý trêu chọc Diệp Phong. Nàng thỉnh thoảng sẽ dán tại Diệp Phong bên tai, dùng ngọt đến phát nị thanh âm cùng Diệp Phong nói mấy câu, phun ra thơm ngọt khí tức chui vào Diệp Phong lỗ tai trong mắt, để Diệp Phong tâm lý ngứa. Vùng sa mạc này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Quanh năm nhiệt độ cao, ngàn dặm đất chết, nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Thì liên phi điểu đều không muốn từ nơi này trên không bay qua. Thỉnh thoảng sẽ có đại hoa các nơi khách nhân đến vùng sa mạc này du lịch, nhưng chỉ dám ở sa mạc ở mép chơi đùa, tuyệt không dám xâm nhập bên trong. Trong nháy mắt, hai người đã bay đến vùng sa mạc trên không. Nghe nói nơi này nhiệt độ không khí cao đến hơn 50 độ, mặt đất càng là vượt qua 80 độ, trứng gà phóng tới hạt cát bên trong, một hồi đều có thể nướng chín. Ngũ sư tỷ, ngươi xác định nơi này có bảo vật? Diệp Phong nhìn xuống phía dưới sa mạc, mở miệng đối sau lưng Ngọc Hành nói ra. Hắn tại lịch luyện bên trong tiếp vào Ngọc Hành điện thoại, nghe Ngọc Hành nói vùng này tựa hồ có linh khí tràn ngập, khả năng ẩn giấu đi bảo vật gì, cho nên sư tỷ đệ hai người gặp mặt về sau thì cùng một chỗ tới xem một chút. Ngọc Hành tại năm trước rời đi Giang Thành, đi qua trong khoảng thời gian này lịch luyện cũng gặp phải một số cơ duyên, tu vi đã đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá thực lực càng mạnh, tấn giai độ khó khăn cũng lại càng lớn. Ngọc Hành sau này muốn siêu thoát võ giả phạm chủ, đột phá tới luyện khí cảnh, độ khó khăn lại so với hiện tại vượt lên vài lần, cho nên nàng tại lịch luyện quá trình bên trong, phàm là phát hiện có một chút linh khí liền sẽ dừng lại tra xét rõ ràng, nhìn xem phụ cận có hay không bảo vật, bất luận cái gì cơ duyên đều không muốn bỏ qua. Trước đó không lâu, tại vùng này trong sa mạc, Ngọc Hành đã từng bắt được qua một sợi yêu ớt linh khí, chỉ bất quá liên tiếp tìm kiếm nhiều ngày, đều không có phát hiện cái gì. Nàng không có cam lòng, nghĩ đến tiểu sư đệ đối với linh khí cảm ứng nhạy bén, sau đó một chiếc điện thoại, liền đem Diệp Phong cho triệu tới. Nàng cùng Diệp Phong chỉ bất quá mấy tháng thời gian không gặp mặt, lại phảng phất có loại tách ra tốt mấy năm cảm giác. Tại nhìn đến Diệp Phong một khắc này, nàng mặt mày mang cười, thật không thể cả người đều áp vào tiểu sư đệ trên thân. Hai người đạp lên phi kiếm phi hành một đường lên, Ngọc Hành từ phía sau ôm lấy Diệp Phong, cái cằm gối lên hắn đầu vai, tựa như một cái vật trang sức vững vàng treo ở trên người hắn. Diệp Phong dở khóc dở cười, nhưng lại không thể làm gì. Lấy hắn đối Ngũ sư tỷ Ngọc Hành giải, biết thành thành thật thật để Ngũ sư tỷ ôm một hồi nhi còn tốt, bằng không nàng không biết hội dạy vò ra cái gì yêu tiêu thân. Cũng là bởi vì nơi này không giống bình thường, lại có linh khí tràn ngập, ta mới phát giác được khả năng có bảo vật ta. Ngọc Hành đem cái cằm theo Diệp Phong trên đầu vai rời, đứng thẳng người, vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, nói ra, tiểu sư đệ, chúng ta đi xuống xem một chút. Chỉ có tự thân đứng tại trên sa mạc mới có thể bắt được linh khí tồn tại. Diệp Phong gật đầu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một chút phi kiếm chậm rãi rơi ở phía dưới trên sa mạc. Vùng này sa mạc mặt đất, nhiệt độ quả nhiên rất cao, đổi thành một người bình thường đứng ở phía trên, đoán chừng không thể thừa nhận. May ra lấy Diệp Phong cùng Ngọc Hành thực lực, cũng sớm đã nóng lạnh bất xâm, loại này nhiệt độ cao đối bọn hắn tới nói, cùng hắn địa phương không có gì khác biệt. Tiểu sư đệ, ngươi tới nơi này. Ngọc Hành rũi ra một cái cây cỏ mềm mại, dắt Diệp Phong tay, lôi kéo hắn đi tới một tòa mấy trượng vương viên cồn cát phía trên, nói, ngươi cảm ứng một chút, vùng này có phải hay không có linh khí tồn tại? Diệp Phong tính hạ tâm thần, khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm ứng bốn phía, mi đầu lúc thư lúc nhăn. Thế nào? Cảm ứng được cái gì không? Qua một lát, gặp Diệp Phong không nói lời nào, Ngọc Hành hỏi. Diệp Phong lúc này mới mở to mắt, sờ lỗ mũi nói, kỳ quái. Vùng này xác thực có linh khí, nhưng linh khí này lơ lửng không cố định, khi có khi không. Ngọc Hành hưng phấn nói, đúng không? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Có thể di động linh khí. Ngươi nói có phải hay không là linh thú đâu? Linh thú cùng linh dược đều là thụ thiên địa linh khí tẩm bổ trưởng thành, đối với võ giả tu luyện đều có giúp ích. Khác biệt là, linh dược cắm rễ ở lòng đất, dưới tình huống bình thường không cách nào xê dịch. Mà linh thú thì cùng trên đời này chim bay cá nhảy không sai biệt lắm, có thể tự do hoạt động. Thì như hoàng kim thần viên cũng là linh thú thăng cấp bản. Chỉ là, linh thú ở trên đời này muốn so linh dược lừa thưa ít hơn nhiều, có lẽ một số nguyên thủy rừng sâu núi thẳm bên trong sẽ có, nhưng như loại này chim không thèm bị đại mạc bên trong, làm sao có thể sẽ có linh thú tồn tại? Ta cũng không biết là cái gì. Diệp Phong trầm ngâm một chút, đối Ngọc Hành nói, ngươi đứng ở chỗ này lấy đường núp đích, ta xung quanh tìm một chút. Nói lần nữa nhảy lên phi kiếm, tại Ngọc Hành chỗ đứng cồn cắt bốn phía trong phạm vi mười mấy dặm, cẩn thận tìm tòi. Nói cũng kỳ quái, hắn có mấy lần đều cảm ứng được linh khí tồn tại, nhưng thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là một loại tốc độ di chuyển cực nhanh linh thú? Diệp Phong âm thầm buồn bực, thầm nghĩ nói, nha. Đột nhiên, bên hai ngầm trộm nghe đến Ngọc Hành truyền ra tiếng thét chói tai. Ngũ sư tỷ một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong, làm sao lại sợ đến như vậy? Diệp Phong tâm lý lộp bộp nhảy một cái, khống chế phi kiếm, cấp tốc trở về. T. Làm Diệp Phong bay đến Ngọc Hành đứng thẳng cồn cắt trên không lúc, nhìn đến phía dưới tình hình, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Ngọc Hành chỗ cồn cắt bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ, mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, dường như nhiều đám hỏa diễm, bao trùm phương viên vài dặm phương viên, căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Thứ này, tựa hồ là thất sư phụ nói qua hỏa linh nghĩ, thuộc về cỡ nhỏ linh thú một loại. Nghe nói hỏa linh nghĩ thông thường sinh hoạt tại rất sâu lòng đất, tiếp nhận địa tâm hỏa tầm bổ. Mà cái này trong sa mạc, nhiệt độ tuy nhiên rất cao, nhưng căn bản không phù hợp hỏa linh nghĩ sinh tồn điều kiện a. Diệp Phong nhìn phía dưới mảng lớn hỏa linh nghĩ nhóm, tê cả da đầu, tự lẩm bẩm. Chương 342, đào hố. Cái gọi là địa tâm hỏa, thông thường chỉ là lòng đất dung nham. Bởi vậy, hỏa linh nghĩ sinh hoạt khu vực, phần lớn tại núi lửa hoạt động phụ cận. Mà tại cái này khô hạn không mưa trong sa mạc, xuất hiện nhiều như vậy hỏa linh nghĩ, có chút không thể tưởng tượng, để Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc. Khó có thể tính toán hỏa linh nghĩ, đem Ngọc Hành chỗ cồn cắt đoàn đoàn vây lên, mỗi một cái hỏa linh nghĩ trên thân đều phóng xuất ra nhiệt độ nóng rực, làm đến vùng này trong không khí nhiệt độ đều rõ ràng thăng cao hơn nhiều. Hỏa linh nghĩ phảng phất là theo sa mạc lòng đất trôi ra, càng tụ càng nhiều, cuồn cuộn sóng nhiệt, dường như đem hạt cát đều muốn nung hóa. Đứng tại cồn cắt phía trên Ngọc Hành, nhìn lấy quanh người lít nha lít nhít, liếc một chút nhìn không thấy bờ hỏa linh nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tấm kia tinh xảo vũ mị trên gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn trắng bệch. Nàng tu vi mặc dù là tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng không có Diệp Phong như thế phi hành năng lực, muốn theo cái này nhóm bao trùm phương viên vài dặm mặt đất hỏa linh nghĩ đang bao vây lao ra, độ khó khăn cực lớn. Xa xa xa, làm cho người dùng mình thanh âm không ngừng vang lên, hỏa linh nghĩ cấp tốc núp đích, giống như là thủy triều, hướng cồn cắt phía trên Ngọc Hành dũng mãnh lao tới. Ngọc Hành cũng thử nghiệm phát ra công kích, nỗ lực ngăn cản hỏa linh nghĩ nhích lại gần mình. Thế mà, hỏa linh nghĩ số lượng thực sự quá nhiều, mà lại liên tục không ngừng, coi như nàng một trưởng có thể đánh bay hàng trăm hàng ngàn con, lại có càng nhiều hỏa linh nghĩ xuất hiện, càng làm cho Ngọc Hành không tưởng tượng nổi là những thứ này hỏa linh nghĩ thế mà còn có thể nhảy lên cao mấy thước, nhảy dựng lên công kích. Có mấy cái hỏa linh nghĩ may mắn xuyên qua nàng phòng ngự, rơi ở trên người nàng, phát ra từ một tiếng vang nhỏ, thế mà đem nàng y phục tiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ. Ngọc Hành biết lại mang xuống, làm không cẩn thận chính mình sẽ vẫn lạc tại hỏa linh nghĩ công kích đến, sau đó để tụ linh khí, rít gào lên, triệu hoán Diệp Phong. Ngũ sư tỷ, ta đến. Diệp Phong trên không trung quan sát một chút, gặp Ngũ sư tỷ tình huống nguy cấp, phiêu nhiên rơi xuống. Những vật này, không biết từ nơi nào chui ra, thật sự là hù chết người. Ngọc Hành nhìn đến Diệp Phong, dài thở phào, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục bình thường. Hắn biết Diệp Phong thực lực cường đại, lại có phi kiếm có thể ngự không phi hành, những thứ này hỏa linh nghĩ lại nhiều lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được bọn họ. Ta hiện tại càng thêm xác định, vùng này có bảo vật tồn tại. Diệp Phong nhìn lấy bao trùm phương viên vài dặm sa mạc mặt đất hỏa linh nghĩ, hai mắt tỏa ánh sáng, đối Ngọc Hành nói ra. Hỏa linh nghĩ cần phải mượn lấy hỏa linh khí tẩm bộ sinh tồn, mà này xuất hiện lớn như thế lượng hỏa linh nghĩ, nói rõ tất nhiên có phi phàm hỏa hệ bảo vật tồn tại. Ngọc Hành nói, cái này một mảnh sa mạc, ngàn dặm đất chết, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh tồn, chỗ nào có bảo vật gì? Nói đến đây đón đến, một đôi vũ mị đa tình mắt hạnh làn thu thủy lưu chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiểu sư đệ, ngươi ý tứ là bảo vật khả năng tại cái này dưới sa mạc? Ngọc Hành nháy mắt hỏi. Không giống nhau Diệp Phong trả lời, nàng lại tự mình phủ định, không có khả năng, hạt cát là lưu động, lòng đất phàm là có một chút khe hở, đều sẽ bị hạt cát lấp đầy, làm sao có khả năng có bảo vật sinh tồn không gian? Diệp Phong chỉ vào bốn phía hỏa linh nghĩ nói, những thứ này hỏa linh nghĩ nếu là theo hạt cát phía dưới trôi ra, vậy đã nói rõ phía dưới khẳng định có cổ quái. Ngũ sư tỷ, ta tới đối phó những thứ này hỏa linh nghĩ, ngươi hướng dưới đáy đảo. Diệp Phong đem mặc nhẫn ngọc bên trong khác một thanh phi kiếm nhét vào Ngọc Hành trong tay, lớn tiếng nói: Từ khi tại khu không người sâu dưới lòng đất phát hiện tòa kia Hoàng Kim Cung Điện về sau, Diệp Phong chỉ cần gặp phải có linh khí tồn tại địa phương, đều sẽ tìm kiếm đến tận cùng. Mảnh này ngàn dặm đất chết sa mạc, lại có linh khí tràn ra, lại có đại lượng hỏa linh nghĩ tồn tại, chính nói rõ có thể sẽ có vô cùng khó lường bảo vật tồn tại. A, tiểu sư đệ ngươi nói cái gì? Hướng dưới lòng đất đảo. Ngọc Hành nhìn lấy trong tay phi kiếm, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Cái này khắp nơi lưu xa, chỉ sợ phía bên mình vừa mới đào hố, lập tức liền sẽ bị phụ cận hạt cắt lấp phía trên, thuần túy làm chuyện vô ích. Giống như ta vậy đảo. Diệp Phong nói, phi kiếm trong tay hướng đất mặt cắm xuống, sau đó dụng lực hướng nghiêng phía trên bốc lên. Hắn đem linh khí rót vào trong thân kiếm, phi kiếm bốc lên lúc, mang ra một mảng lớn hạt cát, bay xuống mấy trượng bên ngoài. Ngay sau đó, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Hắn mỗi một kiếm bốc lên, đều sẽ mang ra một cái hố sâu. Tuy nhiên bốn phía lưu xa không ngừng bổ sung tiến đến, nhưng so ra kém hắn trường kiếm khai quật tốc độ. Trong nháy mắt, hai người dưới chân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, xuất hiện một cái một trượng phương viên, sâu vài xích hố cát. Mà theo bốn phía vọt tới đại lượng hỏa linh nghĩ, cũng theo Diệp Phong lấy ra hạt cát bay ra ngoài. Cái này, Ngọc Hành trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Phong, không nghĩ tới còn có thể dạng này thao tác. Chỉ bất quá, nàng y nguyên cảm thấy tiểu sư đệ làm như thế, là tại làm chuyện vô ích. Rốt cuộc, linh khí luôn có hao tổn tận thời điểm, đến lúc đó nếu như đào không ra cái gì đồ vật, bọn họ thật vất vả đào ra hố cát, dùng không bao lâu liền sẽ bị lưu xa một lần nữa vùi lấp ở. Tốt ta, hy vọng có thể đào ra vật gì tốt tới. Mắt thấy tiểu sư đệ múa phi kiếm, ở xung quanh người hình thành một đạo màn kiếm, ngăn trở hỏa linh nghị công kích, Ngọc Hành biết thời không đợi ta, học lấy Diệp Phong vừa mới bộ dáng, bắt đầu hướng xuống đào lên. Đinh đinh a. Đường đường đường. Có lẽ là Diệp Phong cùng Ngọc Hành ở chỗ này đào hố hành động, chọc giận hỏa linh nghị, đại lượng hỏa linh nghị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng hướng hai người phát động công kích, bọn họ thân thể đụng vào màn kiếm phía trên, phát ra dày đặc tiếng vang. Theo thời gian chuyển rời, hố cắt càng lúc càng lớn, bất quá Ngọc Hành cùng Diệp Phong linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao, chèo chống không bao lâu. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, Diệp Phong một cái tay múa phi kiếm, một cái tay khác không ngừng vung lên, hướng bốn phía đánh ra từng khối linh thạch. Thành trăm hơn ngàn khỏa linh thạch rơi vào hố cắt bốn phía, tán mà không loạn, nhìn qua vô cùng có quy luật. Tiểu sư đệ tựa như là tại bố trí một loại nào đó phòng ngự trận pháp. Ngọc Hành bận bịu bên trong tranh thủ thời gian, hướng những cái kia linh thạch điểm rơi quét mắt một vòng, thầm nghĩ nói: Côn Lôn Sơn tám đại đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một số trận pháp chi đạo, chỉ chẳng qua trước mắt tới nói, chỉ có tu vi đạt tới luyện khí cảnh Diệp Phong cùng Thiên Xu có thể bố trí trận pháp. Ngọc Hành cũng học qua trận pháp, nhưng bị giới hạn cảnh giới tu vi, vẫn không có thể lực bố trí. Diệp Phong phát ra đại lượng linh thạch về sau, lại bắt đầu trên mặt đất khắc họa trận pháp phù văn. Mở. Đây hết thể sau khi hoàn thành, theo Diệp Phong một tiếng quát nhẹ, tạo thành trận pháp từng khối linh thạch phát ra quang mang, những ánh sáng này lẫn nhau liên kết cùng một chỗ, tại Diệp Phong cùng Ngọc Hành chung quanh thân thể kết thành một đạo hình tròn màn sáng, đem hai người gắn vào bên trong. Quả nhiên là phòng ngự trận pháp, hy vọng cái này trận pháp có thể giúp chúng ta ngăn cản một trận. Ngọc Hành nhìn đến trận pháp đã bắt đầu dùng, Diệp Phong có thể dành tay trợ giúp chính mình đào hố, cả người một trận nhẹ nhõm. Hai người liên thủ, đào hố tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá càng hướng phía dưới đào, cảm giác nhiệt độ thì càng cao, liền Ngọc Hành loại này tiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đều có chút không thể thừa nhận. Nàng toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, thở dốc đều tăng tốc rất nhiều, một phần nhỏ nguyên nhân là linh khí tiêu hao quá nhiều mệt mỏi, đại bộ phận nguyên nhân là bị nhiệt độ cao nướng. Chương 343, Xích Liên Linh Hỏa. Chúng ta đào chỉ ít có 3 trượng sâu. Còn muốn tiếp tục hướng phía dưới đào sao? Ngọc Hành ngừng dừng một chút, hỏi: "Ngươi đến một bên điều tức, ta tiếp tục." Ta cảm thấy bảo bối cũng nhanh xuất hiện. Diệp Phong hai con mắt chiếu sáng rạng rỡ, cả người tinh thần phấn chấn, khai quật động tác không ngừng, thuận miệng nói ra. Tuy nói quanh người linh khí cùng vừa mới so sánh, đồng thời không có gì khác biệt, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì ở phía dưới gọi về chính mình. Đúng lúc này, ầm ầm một thanh âm vang lên, dưới chân đất cát bung lỏng, sau đó cấp tốc chìm xuống. Diệp Phong cùng Ngọc Hành đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể tùy theo hạ lạc, dường như rơi vào vực sâu không đáy. A, tiểu sư đệ. Ngọc Hành linh khí tiêu hao quá nhiều, thân thể không cách nào trên không trung lơ lửng, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Diệp Phong tâm niệm nhất động, phi kiếm tế ra, xuất hiện tại hắn dưới chân, nâng hắn cấp tốc hạ xuống thân thể. Hắn tăng tốc độ, đuổi kịp hạ xuống bên trong Ngọc Hành, thân thủ đem nàng giữ chặt, phóng tới trước người. Hù chết ta rồi. Ngọc Hành lòng bàn chân giẫm lên thân kiếm, thân thể dựa vào tại Diệp Phong ở ngực, nhất thời an tâm. Thế nhưng là sau một khắc, nàng thì phát hiện mình cùng Diệp Phong như cũ tại hướng xuống rơi, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, cũng có thể khống chế ở thân thể thăng bằng. Diệp Phong, làm sao bây giờ? Ngọc Hành túi đầu nhìn xuống phía dưới liếc một chút, chỉ thấy phía dưới một vùng tăm tối, dường như vực sâu không đáy, lại dường như thông hướng địa ngục hoàn toàn. Cũng không biết có phải hay không xuất hiện ảo giác, Ngọc Hành tựa hồ nhìn đến tại cái kia hắc ám nơi cuối cùng, có một đám ngọn lửa đang nhấp nháy. Đừng sợ, có ta đây. Diệp Phong an ủi ngũ sư tỷ, tận lực khống chế lại dưới chân phi kiếm thăng bằng, một trái tim lại tại không ở lại chìm. Bởi vì hắn phát hiện, cái này sâu trong lòng đất tựa hồ có một cỗ thần bí mà cường đại sức lôi kéo lượng, kéo lấy hai người mình hạ xuống, vô luận chính mình như thế nào khống chế phi kiếm, đều không thể thoát khỏi. Ngọc Hành đồng thời chưa từng xuất hiện ảo giác, bởi vì Diệp Phong cũng nhìn đến hắc ám phần cuối cái kia một đám ngọn lửa. Cái đó là? Diệp Phong thả ra thần thức, nhanh chóng hướng phía dưới tìm kiếm, cuối cùng thấy rõ cái kia đám ngọn lửa bộ dáng. Cái kia đám ngọn lửa, chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn qua như cùng một đóa nở rộ màu đỏ hoa sen. Diệp Phong thần thức tại ở gần cái kia đám liên hoa hình dáng ngọn lửa lúc, đột nhiên dường như bị thiêu đốt một chút, đau đớn truyền về não hải, để hắn nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Đem ngươi thần thức thu hồi lại. Thanh đồng cổ đỉnh đột nhiên truyền tin cho Diệp Phong, cảnh cáo nói, đó là Xích Liên linh hỏa, thế gian lợi hại nhất linh hỏa một trong. Ngươi bây giờ cảnh giới tu vi không cao, thần thức không đủ cường đại, vạn nhất bị tổn thương, vậy liền phiền phức, sẽ đối với sau này tu luyện sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thanh đồng cổ đỉnh không ngừng đem tự mình biết có quan hệ Xích Liên linh hỏa tin tức lan truyền cho Diệp Phong. Nguyên lai tưởng rằng cái này Xích Liên linh hỏa kinh lịch thượng cổ thời đại trận đại chiến kia về sau, đã vĩnh viễn vẫn diệt tại thế gian, nghĩ không ra nó lại vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, so với năm đó giận dữ phần thiên linh hỏa, hiện tại Xích Liên linh hỏa chỉ còn lại có như thế đáng thương một tiểu đám. Thanh đồng cổ đỉnh không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, đối tại thế gian linh hỏa thuộc như lòng bàn tay, nhìn đến Xích Liên linh hỏa bây giờ trạng thái, không khỏi nói một câu xúc động. Trước mặc kệ nó linh hỏa không linh hỏa, ngươi liền nói ta bây giờ nên làm gì đi. Diệp Phong gấp giọng hỏi. Hắn bây giờ mới biết, cái kia cỗ thần bí mà to lớn sức lôi kéo lượng, lại là tới từ phía dưới cái kia đám Xích Liên linh hỏa. Nguyên nhân cũng là hắn cùng Ngọc Hành, đều tu luyện qua hỏa hệ công pháp, thể nội có hỏa linh khí tồn tại. Mà Xích Liên linh hỏa bây giờ chính vào yếu ớt thời khắc, chỉ cần có ẩn chứa hỏa linh khí đồ vật tới gần, nó liền sẽ điên cuồng thôn phệ, ý đồ dùng cái này đến lớn mạnh tự thân, hy vọng có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Căn cứ thanh đồng cổ đỉnh lan truyền cho Diệp Phong tin tức, dù là hắn hiện tại đã là luyện khí tầng 6, thân thể cứng hãn, nhưng chỉ cần tới gần Xích Liên linh hỏa phương viên trong vòng một trượng, thân thể hội trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lấy bọn hắn hiện tại hạ xuống tốc độ, chỉ sợ mười mấy khí tức bên trong, liền sẽ rơi vào Xích Liên linh hỏa một trượng phạm vi, trở thành nó tế phẩm. Dễ làm. Thanh đồng cổ đỉnh nói, nó muốn thôn phệ ngươi hỏa linh khí, ngươi cũng có thể ngược lại thôn phệ nó. Linh hỏa có thể là đồ tốt, nếu như ngươi có thể thôn phệ nó, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Diệp Phong hoảng sợ kêu to một tiếng, ta thôn phệ nó. Ngươi nói đùa cái gì? Vừa mới ngươi còn nói, nếu như ta tới gần Xích Liên linh hỏa một trượng trong phạm vi, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi đây là tại hồ ta. Thanh đồng cổ đỉnh nói, chỉ dựa vào ngươi mình đương nhiên không được, ta có thể giúp ngươi a. Diệp Phong nói, ngươi giúp thế nào? Thanh đồng cổ đỉnh nói, khắc hỏi nhiều như vậy, ngươi đi xuống liền biết. Một người một đỉnh đang đối thoại ở giữa, phi kiếm lại hạ xuống rất nhiều, khoảng cách Xích Liên linh hỏa chỉ có 100 trượng không đến. Oeng. Cái này thời điểm, phía dưới Xích Liên linh hỏa đột nhiên quang mang đại thịnh. Diệp Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh người bỗng nhiên lên cao, da thịt sinh ra nhỏ nhẹ phỏng, thân thể phía trên tóc, y phục những vật này, tựa hồ có thiêu đốt xu thế. May mắn hắn phản ứng cùng thời, vận quay người bên trong thủy linh khí, tại bên ngoài thân hình thành một tầng lượng nước, đem chính mình cùng Ngọc Hành bao vây lại, đem cái kia cô đáng sợ nóng rực ngăn cách bên ngoài. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn chết sao? Ngọc Hành tu vi, so Diệp Phong nhỏ yếu được nhiều, tuy nhiên có Diệp Phong ngưng tụ ra lồng nước bảo hộ lấy, nhưng loại kia nhiệt độ cao nóng rực, cũng không phải nàng có thể thừa nhận được. Nàng ý thức đã có chút mơ hồ, xoay người ôm chặt lấy Phong, trong miệng nỉ nó nói, cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không tiếc. Khác nói mỏ, có ta ở đây đâu, sẽ không chết. Diệp Phong chỉ có thể dạng này an ủi. Nhìn ta. Đúng lúc này, thanh đồng cổ đỉnh thoát ly Diệp Phong thức hải, xuất hiện tại hắn bên người, phóng xuất ra một đoàn nhu hòa thanh mang. Cái này thanh mang cấp tốc phóng đại, hướng về phía dưới Xích Liên linh hỏa áp chế qua. Mà Xích Liên linh hỏa phóng xuất ra nóng rực quang mang, theo thanh mang không ngừng mở rộng cấp tốc co vào. Thì liên bản thân nó ngọn lửa cũng biến thành nhỏ yếu rất nhiều, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt giống như. Diệp Phong cùng Ngọc Hành chỉ cảm thấy quanh người một mảnh mát lạnh, không nói ra thoải mái dễ chịu. Trường kiếm cũng tại thời khắc này dừng lại hạ xuống, lơ lửng giữa không trung. Mà ở trong đó khoảng cách phía dưới Xích Liên linh hỏa chỉ có cao 30 trượng. Cái đó là một chiếc đỉnh. Ngọc Hành trừng lớn một đôi vũ mị mắt hạnh, nhìn lấy thanh đồng cổ đỉnh, tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ, không hiểu thứ này từ đâu tới đây. Nàng vừa mới mơ mơ màng màng chỉ lo ôm lấy Diệp Phong, làm tốt cùng hắn cộng đồng chịu chết chuẩn bị, không nhìn thấy thanh đồng cổ đỉnh theo Diệp Phong giữa lông mày đột nhiên xuất hiện. Để cái này nữ nhân đứng tại ngươi trên phi kiếm, ngươi đi xuống thôn phệ Xích Liên linh hỏa. Khắc lãng phí thời gian, ta áp chế không Xích Liên linh hỏa bao lâu, rốt cuộc hiện tại ta cũng ở vào yếu nhất thời kỳ. Thanh đồng cổ đỉnh bắt đầu thúc giục Diệp Phong. Nghe ngươi. Diệp Phong khẽ cắn môi, lựa chọn tin tưởng thanh đồng cổ đỉnh. Ngũ sư tỷ, ngươi đứng tại phi kiếm phía trên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng động. Chờ lấy ta trở về. Diệp Phong nói, thả người theo trên phi kiếm nhảy đi xuống. Tiểu sư đệ. Ngọc Hành bật thốt lên kêu một tiếng, vốn định theo Diệp Phong nhảy xuống, nhưng nghĩ tới hắn căng dặn, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng xúc động. Nàng tuy nhiên không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng có thể nhìn ra là tôn này thanh đồng cổ đỉnh xua tan sóng nhiệt, bảo trụ tính mạng bọn họ. Mà Diệp Phong cùng cái kia thanh đồng cổ đỉnh ở giữa, nhất định có cái gì quan hệ. Chương 344, thôn vệ linh hỏa. Tuy nhiên Xích Liên linh hỏa đã bị thanh đồng cổ đỉnh thanh mang vững vàng áp chế, không cách nào phóng xuất ra nhiệt độ nóng rực, nhưng Diệp Phong ý nguyên không dám kinh thường. Hắn theo trên phi kiếm nhảy xuống về sau, thân hình lăng không, chậm rãi tới gần Xích Liên linh hỏa, thẳng đến xác định nó không biết cấu thành uy hiếp về sau, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Xích Liên linh hỏa chỗ vị trí, không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu dặm, bốn phương tám hướng vật thể sớm đã bị nó phóng xuất ra nhiệt độ cao phần diện, chỉ có không nhìn thấy bờ trống trải. Đem Xích Liên linh hỏa nâng ở ngươi trong lòng bàn tay. Thanh đồng cổ đỉnh cho Diệp Phong truyền tin. Diệp Phong đối Xích Liên linh hỏa giải không nhiều, chỉ có thể y theo thanh đồng cổ đỉnh truyền đến tin tức đi làm. Thân hình hắn lơ lửng tại Xích Liên linh hỏa bên cạnh, đem tay phải hướng về phía trước duỗi ra, đem Xích Liên linh hỏa nâng ở trong lòng bàn tay. Vận chuyển hỏa hệ công pháp, sau đó tựa như ngươi bình thường thu nạp linh khí một dạng đi làm. Thanh đồng cổ đỉnh tin tức tiếp tục truyền đến. Không thèm đếm xỉa. Diệp Phong thở sâu, cấp tốc vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết. Bộ này hỏa hệ công pháp đến từ thất sư phụ truyền thụ, phẩm giai cực cao, có thể thu nạp bên trong thiên địa hết thảy hỏa linh khí. Diệp Phong cửu chuyển chân hỏa quyết vừa mới vận chuyển một cái đại chu thiên, liền phát hiện trong lòng bàn tay cái kia đám Xích Liên linh hỏa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chui vào trong lòng bàn tay mình. Cái này linh hỏa thì dạng này bị ta thôn phệ. Diệp Phong âm thầm buồn bực, vốn cho rằng cho dù có thanh đồng cổ đỉnh áp chế, chính mình tại thôn phệ Xích Liên linh hỏa quá trình bên trong, khả năng cũng phải bị một phen thống khổ, nghĩ không ra không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Xích Liên linh hỏa nhập thể về sau, hóa thành một dòng nước nóng, theo cánh tay mình kinh mạch một đường hướng lên, sau đó chuyển qua hướng phía dưới, cấp tốc tiến vào chính mình khí hải. Thôn phệ quá trình rất dễ dàng. Trong lòng ta không vững vàng. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Người suy nghĩ nhiều. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh đồng cổ đỉnh truyền tin. Có ý tứ gì? Diệp Phong khẽ giật mình, vô ý thức cảm thấy có chút không ổn, tâm lý bắt đầu hốt hoảng. Đúng lúc này, khí hải bên trong ầm vang chấn động, phản phất có một cỗ sóng nhiệt đột nhiên vỡ ra, phóng tới hắn huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, phản phất muốn đem cả người hắn cho thiêu. Ở khắp mọi nơi mãnh liệt phòng cảm giác, để Diệp Phong thống khổ vạn phần, khó có thể chịu đựng, trong miệng mũi phát ra tiếng hừ hừ. Giờ khắc này Diệp Phong cảm giác mình dường như bị liệt diễm thôn vệ, toàn thân trên dưới, thể nội bên ngoài cơ thể, không một chỗ không tại phòng. Hắn điên cuồng vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết, nỗ lực đem ngàn ngàn vạn vạn đạo tại thể nội thô bạo đập vào nhiệt độ cao nhiệt lưu đặt vào khí hải, tiến hành áp chế. Thế mà hết thảy đều là phí công. Diệp Phong cảm giác mình thân thể da thịt bắt đầu bốc cháy lên, sau đó là huyết nhục cùng nội phủ, tiếp lấy là gân cốt, sau cùng dường như liền linh hồn đều bị dẫn đốt. Xong đời, bị thanh đồng cổ đỉnh hố thảm. Diệp Phong chỉ cảm thấy chính mình ý thức dần dần mơ hồ, thời khắc hấp hối, nhìn đến đứng tại phi kiếm phía trên ngũ sư tỷ một mặt chấn kinh cùng đau thương, cùng với thanh đồng cổ đỉnh phóng xuất ra một cô ẩn chứa nồng đậm một linh khí thanh mang xông về phía mình. Sau đó, hắn thì cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong dường như theo một cái từ xưa đến nay trong ngộng cảnh tỉnh lại, trong đầu dần dần có mấy phần ý thức. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được quanh người động tĩnh, nhưng mí mắt nặng nề, trong lúc nhất thời khó có thể mở ra. Hắn cảm giác trong thân thể mình phảng phất có một đám lửa, thân thể khô nóng đến khó có thể chịu đựng. "Tiểu sư đệ." Một tiếng thâm thẳm thở dài, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quen thuộc vô cùng. Sau một hồi lâu, trong cơ thể hắn đoàn kia hỏa diễm rốt cục bị áp chế xuống, ngay sau đó lại một lần xa vào đến ngủ say bên trong. "Nam, Ngũ sư tỷ." Diệp Phong mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là giống như miêu co quắp tại bên cạnh mình Ngũ sư tỷ. Giờ phút này chính mình cùng Ngũ sư tỷ, tất cả đều là thân không mảnh vải. Ngũ sư tỷ da thịt trắng non chân nhắn, hiện ra hóng ánh sáng bóng, giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành, dáng người lồi lõm tinh tế, như dãy núi chập trùng, mỹ diệu rung động lòng người. "A, tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi." Ngọc Hành nghe đến Diệp Phong thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến, mang trên mặt khó nói lên lời mừng rỡ. Nàng tựa hồ cũng là vừa tỉnh không lâu, một đôi vũ mị mắt hạnh bên trong, còn mang theo vài phần mờ mịt, phấn nộn giống như thiếu nữ gương mặt bên trên, hiện ra một tầng nhấp nhô ửng đỏ. Nàng một đầu tóc xanh như suối bố giống như rối tung mở ra, có chút phát tuyến rơi vào Diệp Phong trên thân, để Diệp Phong cảm giác nữa. "Ngũ sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diệp Phong ánh mắt theo Ngọc Hành trên thân thu hồi, nhìn lấy ánh mắt của nàng hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thôn vệ xích liên linh hỏa thất bại, lọt vào phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể giờ phút này ngũ quan cảm giác lại là như thế chân thực, để hắn xác định mình còn sống. Hắn tâm lý đã ẩn ẩn đoán được một ít gì, nhưng lại không dám xác định. Hắn ánh mắt tứ phương, phát hiện mình cùng Ngọc Hành giờ phút này ở vào một đoàn thanh mang kết thành lồng ánh sáng bên trong, lơ lửng tại một vùng tăm tối bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, lấy hắn siêu phàm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơi hơi một chút ánh sáng. Mà thanh đồng cổ đỉnh, không biết lúc nào đã trở về đến trong thức hải của hắn, tịch nhưng bất động. Đến mức bị hắn thôn vệ xích liên linh hỏa, giờ phút này đã cùng khí hải bên trong vốn có hỏa linh khí dung hợp, trở thành mấy loại khác biệt linh khí bên trong cường đại nhất một chi, phóng xuất ra hào quang màu đỏ thắm, chói lóa mắt. Ta đây coi như là thôn vệ linh hỏa thành công. Diệp Phong thần thức nội thị, cảm thụ lấy trong khí hải đoàn kia ôn thuần xích liên linh hỏa, trong lòng kích động không thôi. Ba ngày trước, ngươi cả người đột nhiên lửa cháy, lúc đó tình huống đem ta dọa sợ. Sau đến hỏa diễm chính mình lại dập tắt, ngươi một mực ở vào hôn mê trạng thái, toàn thân đen sì, giống như một bộ xác chết cháy. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên người ngươi tầng kia đen sì đồ vật tự động bong ra từng màng. Ta cảm thấy ngươi thật giống như là thoát thai hoán cốt giống như. Ta lúc đó tâm lý yêu kỳ, thì theo trên phi kiếm nhảy xuống, đến bên cạnh ngươi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Về sau thì phát sinh sự kiện này. Ngọc Hành nhẹ giọng thì thầm nói, nên nói đến giữa hai người phát sinh giữa nam nữ lớn nhất quan hệ thân mật lúc, nàng tấm kia thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại gương mặt bên trên, thế mà toát ra mấy phần thiếu nữ giống như thẹn thùng. Cái này, Diệp Phong nghe xong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt má đào phiếm hồng Ngọc Hành, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Ngũ sư tỷ tuy nhiên ưa thích cùng hắn liếc mắt đưa tình, không có việc gì cũng thường xuyên hội trêu chọc hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, giữa hai người hội xảy ra chuyện như vậy. Cái này khiến hắn cùng Ngũ sư tỷ ở giữa, về sau nên như thế nào ở chung? Đáng chết linh hỏa. Diệp Phong nghĩ thầm đều quái xích liên linh hỏa, nếu như không là nó, chính mình làm sao lại đần độn u mê chiếm Ngũ sư tỷ thân thể? Ngũ sư tỷ, lúc đó ngươi vì cái gì không một bàn tay đánh bất tỉnh ta ạ? Ta cái kia thời điểm mơ mơ màng màng, khẳng định không phải ngươi đối thủ. Diệp Phong vào đầu nói ra. Chương 345, ngươi chính là cái bảo tàng Nam Hải. Ngọc Hành nguyên bản còn có chút thẹn thùng, có điều rất nhanh thì khôi phục trạng thái bình thường. Nàng mắt hạnh lưu sóng, rồi ra ngón tay, dùng chỉ bụng tại Diệp Phong trên trán nhẹ nhàng điểm một chút, cười ha hả nói, tại sao muốn đánh bất tỉnh ngươi đây? Ngũ sư tỷ thế nhưng là đã sớm tại thèm thân thể ngươi. Hiện tại rốt cục bị ta đắc thủ a. Không giống nhau Diệp Phong nói chuyện, nàng trái tay mang theo cái viên kia có chữ vật công năng nhẫn ngọc lấp lóe một chút, một bộ nữ trang xuất hiện tại trong tay nàng. Ai, ngươi vừa mới thật sự là quá thô lỗ, sư tỷ ta hoa đại quý giá cả vừa mua một kiện mới váy, bị ngươi lôi kéo đến vỡ nát. Ngọc Hành trong miệng cục cục thì thầm lấy, cấp tốc xuyên qua bộ kia nữ trang, che lại một thân mỹ hảo xuân quang. Nàng tuy nhiên tại oán trách Diệp Phong, nhưng trên mặt lại nhìn không ra một điểm sinh khí bộ dáng. Diệp Phong cũng cảm thấy hai người sạch sẽ bóng bẩy mặt đối mặt có chút xấu hổ, sau đó theo chính mình hắc ngọc giới chỉ bên trong, cũng lấy ra một bộ nam sĩ y phục mặc lên. Nắm giữ chữ vật linh khí tu luyện giả, thông thường cũng sẽ ở trong không gian để lên mấy cái bộ quần áo ít hôm nữa thường dùng phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A, Ngũ sư tỷ ngươi, ngươi tu vi đến luyện khí cảnh. Diệp Phong ngưng mắt đánh đo một cái Ngọc Hành, lúc này mới phát hiện, nàng trong trong ngoài ngoài khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, đồng dạng cũng là thoát thai hóa cốt. Nguyên bản Ngọc Hành tu vi chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là giờ phút này nàng khí tức lại mạnh mẽ rất nhiều lần. Tại Diệp Phong trong mắt, Ngọc Hành thực lực có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, đã thực hiện theo tiên thiên cảnh đến luyện khí cảnh vượt qua. Ngọc Hành tư chất mặc dù là thượng đẳng, nhưng nàng tấn giai tiên thiên cảnh đỉnh phong không lâu, vẫn còn củng cố cảnh giới giai đoạn, trừ phi là gặp phải vô cùng đại cơ duyên, mới có thể lần nữa tấn giai. Dựa theo Diệp Phong thôi toán, tại dưới tình huống bình thường, Ngọc Hành muốn tấn giai luyện khí cảnh, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 2-3 năm mới có cái này khả năng. Có thể ai có thể nghĩ tới, tại chính mình hôn mê 3 ngày thời gian bên trong, nàng thực lực thế mà thì có như thế một cái đại cảnh giới tăng lên. Chẳng lẽ nói, ngũ sư tỷ tấn giai, cùng giữa chúng ta phát sinh loại sự tình này có quan hệ? Diệp Phong đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Hiện tại biết, ngũ sư tỷ vì cái gì thèm thân thể ngươi a? Sư phụ cùng ta nói qua, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là cái bảo tàng Nam Hải, chỉ là tiềm lực còn xa xa không có khám phá ra đâu. Hai người chúng ta cùng một chỗ, cũng không phải ta ăn thiệt thòi, mà chính là chiếm ngươi tiện nghi, được ngươi chỗ tốt. Ngọc Hành mặt mày xinh xuân, cười mỉm nói. Chính nàng đều không nghĩ tới, nhất thời xúc động dưới, thân thể cho tiểu sư đệ, lại đổi lấy thực lực trên diện rộng tăng lên. Ngắn ngủi 3 ngày, thực lực siêu thoát võ giả phạm chủ, tấn giai luyện khí cảnh, đây là Ngọc Hành đạp vào tu luyện chi đạo về sau, đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới. Luyện khí cảnh mang cho một tên tu luyện giả biến hóa, không vẹn vẹn là trên thực lực tăng lên, còn có thọ nguyên trên diện rộng tăng trưởng cùng với dung nhan thường chú. Đối với Ngọc Hành xinh đẹp như vậy nữ nhân mà nói, thực lực tăng lên vẫn là lần, dung nhan thường chú mới là trọng yếu nhất. Cho nên Ngọc Hành tâm lý bắt đầu vui mừng chính mình trước đó xúc động. Nếu như không có chính mình xúc động, nào có hiện tại cơ duyên. Huống hồ, chính mình còn một mực yên lặng thích tiểu sư đệ. Đến mức chuyện này sau đó, chính mình có thể hay không cùng tiểu sư đệ cùng nhau đầu bạc, làm một đôi làm cho người hâm mộ tu luyện đạo lữ, Ngọc Hành cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hết thảy tùy duyên liền tốt. Gặp ngũ sư tỷ tựa hồ cũng không có bị vừa mới chuyện kia ảnh hưởng, nhất cử nhất động đều cùng trước kia không có gì khác biệt. Diệp Phong âm thầm thở phào, rất có ăn ý không lại để lên việc này. Hắn tâm lý cùng Ngọc Hành muốn không sai biệt lắm, tình yêu nam nữ tuyệt không bắt buộc, hết thảy tùy duyên. Diệp Phong nỗ lực cùng Thanh Đồng Cổ Đỉnh bắt được liên lạc, hỏi thăm một chút chính mình tại thôn Vệ Xích Liên Linh Hỏa quá trình bên trong phát sinh sự tình. Chỉ tiếc Thanh Đồng Cổ Đỉnh dường như lại lâm vào yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chúng ta lên đi. Diệp Phong mang theo Ngọc Hành, đặt vào phi kiếm, hướng về đỉnh đầu cái kia một chút ánh sáng bay đi. Đoàn kia bao vây lấy hai người bọn họ thanh mang, tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Phi kiếm nhanh hơn tia chớp, gào thét lên cấp tốc xông lên, điểm này ánh sáng cũng càng lúc càng lớn, đúng là bọn họ trước đó chỗ đảo cái kia hố cát. Thu. Bay kiếm tăng tốc độ, trong nháy mắt theo hố cát phía dưới xung ra, phá vỡ Diệp Phong bố trí xuống phòng ngự trận pháp, tại cao trăm trượng giữa không trung lơ lửng ở. Diệp Phong cùng Ngọc Hành lại thấy ánh mặt trời, tâm tình một trận nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ ngươi nhìn. Ngọc Hành chỉ vào phía dưới đại mạc thất thanh nói. Chỉ thấy nguyên bản những cái kia lít nha lít nhít, khó có thể tính toán hỏa linh nghĩ, lại đều đã đoạn tuyệt sinh cơ, kiến thi phủ kín phương viên vài dặm mặt đất, nhìn qua một mảnh đỏ tươi. Hẳn là Xích Liên linh hỏa bị ta thôn phệ, dẫn đến nơi này hỏa linh nghĩ mất đi linh khí tầm bổ, ào ào chết đi. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn phát hiện, giờ phút này thậm chí thì liền vùng này nhiệt độ không khí đều so trước đó giảm xuống không ít. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, nóng như lồng hấp, bây giờ lại là mây đen bao phủ, thỉnh thoảng có từng trận gió lạnh thổi qua, sảng khoái thoải mái. Nhìn đến Xích Liên linh hỏa đối với nơi này thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Xích Liên linh hỏa không, nơi này nhiệt độ không khí cũng khôi phục bình thường. Diệp Phong cười cười, nghĩ không ra chính mình thôn vệ Xích Liên linh hỏa, không chỉ có thực lực cao hơn một tầng lầu, còn cải thiện vùng này thiên địa hoàn cảnh, xem như biến tướng làm một chuyện tốt. Tiểu sư đệ, ngươi cảnh giới tu vi có phải hay không cũng tăng lên rất nhiều? Tuy nhiên ta nhìn không thấu được ngươi tu vi đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng lại có thể cảm giác ra, ngươi so trước đó càng lợi hại. Ngọc Hành đứng sau lưng Diệp Phong, hai tay ôm lấy hắn eo, ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Diệp Phong chợt nhìn đi lên tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng Ngọc Hành lại có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn tại kinh lịch cái kia quỷ dị lửa mạnh đốt người về sau, thoát thai hoang cốt, giống như trọng sinh. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Diệp Phong mặc kệ trên khí thế vẫn là khí chất phía trên, đều có cực lớn biến hóa. Loại biến hóa này, Ngọc Hành không biết nên làm sao đi hình dung, ngược lại nàng cảm thấy Diệp Phong thì cùng Côn Lôn Sơn mấy vị thần bí mà cường đại sư chữ lót cao nhân không sai biệt lắm một dạng cao thâm mặt chắc. Ừm, sát thực tăng lên một số. Diệp Phong cười cười, thấp giọng đem mình bây giờ cảnh giới tu vi nói cho Ngọc Hành. Ngọc Hành là hắn sư tỷ, cùng hắn lại giống như này quan hệ thân mật, hắn cảm thấy không có gì tốt giấu giếm. Khó trách Côn Lôn Sơn cái kia mấy vị sư chữ lót cao nhân đều nói ngươi là vạn năm hiếm thấy thiên tài tu luyện, mỗi người đều đối ngươi dốc túi dạy dỗ. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự là yêu người ta, ngươi đi nhanh như vậy, sư tỷ sao có thể đuổi được ngươi cấp bộ? Ngọc Hành ngốc một lát, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thì thào nói ra. Nàng xem thấy Diệp Phong phía sau lưng, trong trẻo trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ mê say. Nàng còn nhớ rõ, tiểu sư đệ năm đó bị đưa vào Côn Lôn Sơn lúc vẫn chỉ là cái tay trói gà không chặt ngây ngô thiếu niên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm đi qua, năm đó cái kia ngây ngô thiếu niên đã lớn lên thành người, còn nắm giữ xa xa siêu việt chính mình thực lực. Mà lại, sau này hắn tại con đường tu luyện phía trên thành tựu đem bất khả hạn lượng, đã định trước sẽ trở thành huy hoàng lóa mắt tồn tại. Có lẽ tương lai có một ngày, chính mình sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, liền nhìn một chút hắn bóng lưng đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Nhưng là, dù là hắn lại cường đại, cũng là mình tiểu sư đệ, cũng là mình nam nhân. Chương 346, sư tỷ vì ngươi thổi một khúc. Đại Mạc ở mép một tòa thâm sơn bên trong, Diệp Phong cùng Ngọc Hành cách nhau mấy trượng, khoanh chân ngồi ở một tòa ngàn mét núi phong đỉnh núi. Gió núi vù vù, gào thét mà qua, lại thổi bất động hai người râu tóc cùng quần áo. Diệp Phong được lợi tại Xích Liên linh hỏa, dường như dục hỏa trọng sinh, không chỉ có nhục thân cường độ được đến tăng lên trên diện rộng, cảnh giới tu vi cũng từ luyện khí cảnh tầng 6 liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, đạt tới luyện khí cảnh tầng 8. Mà Ngọc Hành thì được lợi tại Diệp Phong, theo tiên thiên cảnh bước vào luyện khí cảnh, tại trên thực lực cũng có chất bay vọt. Hai người tới nơi này ngồi điều tức, là vì đem vừa mới tăng lên cảnh giới triệt để ổn định lại. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Hô. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh bình minh vừa ló dạng. Tắm rửa tại vạn đạo trong ánh nắng, Diệp Phong cùng Ngọc Hành gần như đồng thời mở to mắt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Ngũ sư tỷ, ta chỗ này có mấy món linh khí, có thể khống chế phi hành, chính ngươi nhìn xem ưa thích thứ nào, ta giúp ngươi tế luyện. Diệp Phong đi đến Ngọc Hành trước mặt, tay trái vung lên, hắc ngọc giới chỉ lấp lóe, mười mấy món phi hành linh khí xuất hiện trên mặt đất. Những linh khí này có đao, thương, kiếm, côn, tốt, roi chờ một chút, cũng có sáo ngọc, thiết phiến, bàn cờ. Chờ chút, chỉ phải đi qua tế luyện thì có thể dùng để khống chế phi hành hoặc là công kích phòng ngự. Những linh khí này đều là Diệp Phong ban đầu ở Hoàng Kim cung điện bên trong đạt được, Ngọc Hành bây giờ đã tấn giai đến luyện khí cảnh, có thể ngự khí phi hành. Ta lần trước gặp đến đại sư huynh, hắn nói các ngươi hai cái từng có một trận duyên, được đến không ít tài nguyên tu luyện, còn thuận tay đưa ta một số. Những linh khí này cũng là các ngươi tại cái kia lần cơ duyên ở bên trong lấy được a. Ngọc Hành nhìn trước mắt xả ra chỉnh tề từng kiện linh khí, đôi mắt đẹp phát quang, chật chật tán thưởng. Diệp Phong cười lấy gật đầu. Lúc trước đại sư huynh Thiên Xu lúc rời đi, trên thân chỉ đem linh hạch, linh đan các loại tài nguyên tu luyện, mà linh khí bởi vì cần Diệp Phong tế luyện mới có thể sử dụng, cho nên thì lưu tại Diệp Phong nơi này. Hiện tại gặp phải Ngọc Hành, vừa vặn có thể dùng nàng tinh huyết cùng thần thức đến tế luyện linh khí, sau này có thể cung cấp nàng điều động. Tiểu sư đệ đồ vật, vậy ta nhưng là không khách khí. Ngọc Hành tấn giai luyện khí cảnh về sau, cũng xác thực cần một kiện linh khí kề bên người, sau đó ánh mắt đảo qua những cái kia linh khí, rất nhanh liền tuyển định một kiện sáo ngọc. Nói là sáo ngọc, chỉ là nhìn bề ngoài giống như là phỉ thúy ngọc thạch tạo hình mà thôi, đến mức là dùng tài liệu gì chế tạo thì liền Diệp Phong hiện tại đều không làm rõ ràng được. Ngọc Hành chỗ lấy lựa chọn sáo ngọc là bởi vì nàng tu luyện mỹ thuật bên trong có một bài có thể dùng đến mê loạn nhân tâm mỹ khúc. Bài này mỹ khúc nàng bình thường dùng ngâm nhẹ hát nhỏ đến thi triển, nhưng là dùng sáo ngọc đến thổi có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng. Diệp Phong gật gật đầu, cầm lấy sáo ngọc bắt đầu chuyên tâm tế luyện. Sắp tế luyện hoàn tất, Ngọc Hành tại sáo ngọc phía trên nhỏ vào chính mình một giọt tinh huyết, lại đánh vào một đạo thần thức, thì cùng sáo ngọc thành lập liên hệ, trở thành cái này linh khí chủ nhân. Ta đi thử một chút hiệu quả. Ngọc Hành mừng khấp khởi địa theo Diệp Phong trong tay tiếp nhận tế luyện hoàn thành sáo ngọc, thử nghiệm điều động đến, bay đến không trung. Nàng trên không trung đi một vòng, liền trở về chỗ cũ, tấm kia quyến rũ động lòng người xinh đẹp gương mặt bên trên tràn ngập mừng rỡ cùng kích động. Tiểu sư đệ, ngươi đưa cái này linh khí, sư tỷ rất ưa thích. Làm một biểu đạt cảm ơn, sư tỷ vì ngươi thổi một thủ khúc. Ngọc Hành trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng yêu kiều, liếc xéo Diệp Phong liếc một chút, sau đó hai tay nắm sáo, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi. Tiếng địch thỉnh thoảng trầm thấp bồi hồi, thỉnh thoảng nhiệt tình bích liệt, như xuân tâm manh động thiếu nữ xấu hổ hướng người yêu thổ lộ tiếng lòng, lại như khuê phòng nữ tử quấn quýt si mê lấy nam nhân yêu mến. Trong bất chi bất giác, Diệp Phong chìm đắm trong cái này thủ khúc bên trong, trước mắt bắt đầu xuất hiện một mảnh phong cảnh tiểu diễm huyễn cảnh. May ra, hắn tâm trí kiên định, ý chí siêu phàm, ý thức được không đúng về sau, trong nháy mắt thì theo loại kia tiểu diễm huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Ngũ sư tỷ, ngươi cái này mỹ khúc thật lợi hại. Diệp Phong thở phào, duỗi ra ngón cái khen, nếu như đổi thành một cái thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, đã bại trong tay ngươi bên trong. Ngọc Hành lại cao hứng không nổi, thậm chí có chút để ngoài, dừng lại thổi, thở dài, có thể tiểu sư đệ ngươi nghe ta cái này từ khúc, lại một chút phản ứng đều không có a. Nàng cái này mỹ khúc, đối nam nhân mà nói là rất chí mạng, chỉ cần nhập loại kia tiểu diễm huyết cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một số phản ứng. Có thể giờ phút này Diệp Phong ánh mắt thư thái, ánh mắt bình thản, nhịp tim đập hô hấp không có thay đổi gì, thân thể bất kỳ địa phương nào cũng không có xuất hiện dị thường, rõ ràng không bị đến cái kia thủ mỹ khúc bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phong cười nói, "Ngũ sư tỷ, ta không bị ảnh hưởng, đó là bởi vì ta cảnh giới tu vi cao hơn ngươi rất nhiều. Nhưng là tại ngang nhau cảnh giới cường giả bên trong, nghe ngươi cái này mỹ khúc mà không bị ảnh hưởng, tuyệt đối ít càng thêm ít." Theo Diệp Phong, Ngọc Hành như cùng ngang nhau cảnh giới cường giả đối chiến, mỹ khúc vừa ra, đối phương dù là chỉ có trong nháy mắt rơi vào huyễn cảnh, cũng đủ để chí mạng. Cho nên nói, Ngọc Hành chiến lực tại ngang nhau cảnh giới cường giả bên trong, tuy nhiên không thể nói là vô địch, nhưng tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Ngọc Hành xì cười một tiếng, nói ra, "Có ngươi mấy câu nói đó an ủi, trong lòng ta liền tốt thụ nhiều." Hai người rời đi vùng núi, đồng hành mấy ngày về sau, liền lại tách ra, đường ai nấy đi. Dung Ngọc Hành lời nói tới nói, cùng Diệp Phong cùng một chỗ lịch luyện, tuy nhiên tại an toàn bên trên có bảo hộ, cũng có thể ngẫu nhiên cùng tiểu sư đệ anh em, thuận tiện thèm một thèm tiểu sư đệ thân thể. Nhưng cũng chính là bởi vì có tiểu sư đệ bảo hộ, coi như gặp phải cái gì hung hiểm nguy cấp sự tình, chính mình cũng rất khó lại có cơ hội ra tay, dạng này thì mất đi lịch luyện ý nghĩa. Cho nên Ngọc Hành lựa chọn cùng Diệp Phong mỗi người lịch luyện, đồng thời ước định đến cuối năm lúc, lại trở lại Giang Thành gặp nhau. Ngọc Hành rời đi về sau, Diệp Phong tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh, chuyên tâm nghiên cứu lên khí hải bên trong cái kia đám xích liên linh hỏa. Xích liên linh hỏa bị thanh đồng cổ đỉnh phóng xuất ra một linh khí áp chế thành thật, ôn thuần không gì sánh được. Diệp Phong thử nghiệm lấy cựu chuyển chân hỏa quyết đi điều động nó. Chỉ bất quá, xích liên linh hỏa quá cường đại, mà Diệp Phong thực lực vẫn còn rất nhỏ yếu, bởi vậy thuần phục điều động quá trình cũng không dễ dàng. May ra, cựu chuyển chân hỏa quyết loại này hỏa hệ công pháp phẩm giai cực cao, tuyệt diệu không gì sánh được. Xích liên linh hỏa lại thế nào kiệt ngao bất thuần, gặp phải loại này phẩm cấp cao hỏa hệ công pháp, cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận mệnh lệnh. Rốt cục, tại 77-49 ngày về sau, xích liên linh hỏa triệt để quy thuận Diệp Phong, làm đến điều khiển như cánh tay, tùy tâm sử dụng. Có xích liên linh hỏa gia trì, sau này luyện đan thì dễ dàng nhiều, mà lại dùng cái này loại linh hỏa luyện chế đan dược, tỷ lệ thành đan càng cao, phẩm giai cũng càng cao. Trước đó tại Hoàng Kim cung điện chỗ đó, được đến không ít luyện khí tài liệu, nói không chừng ta dùng xích liên linh hỏa, còn có thể luyện chế ra một số linh khí đến. Diệp Phong có thể khống chế xích liên linh hỏa về sau, lòng ngứa ngay khó cạo, sau đó lấy ra mấy phần luyện đan dược tài cùng luyện khí dự tài, tại chỗ thí nghiệm. Nhờ vào 7 vị sư phụ truyền thụ, đầu hắn bên trong lấy hàng ngàn hàng vạn đan phương cùng với phương pháp luyện khí. Vừa mới bắt đầu, hắn hỏa hầu cùng thời gian năm chắc đến không tốt lắm, dẫn đến luyện đan hoặc luyện khí quá trình xuất hiện một số tì vết nhỏ. Bất quá mấy lần thí nghiệm xuống tới, hắn đã có thể khống chế tinh chuẩn hỏa hầu cùng thời gian, luyện đan hoặc luyện khí xác suất thành công gia tăng thật lớn. Cái này khiến Diệp Phong hết sức vui mừng. Hắn trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát đem hắc ngọc giới chỉ bên trong dược tài toàn diện luyện chế thành linh đan, về sau tu luyện lúc tùy thời có thể lấy dùng. Làm xong đây hết thảy, thời gian lại qua nửa vầng trăng lâu dài. Diệp Phong sau đó lại đạp vào lịch luyện chi đồ. Hắn không có cho mình thiết lập mục đích, ngược lại chỉ chọn lựa vắng vẻ không người địa phương, đi tới chỗ nào là nơi nào. Chương 347, xinh đẹp nữ võ giả. Ngày này, Diệp Phong đến Đại Hoa Tây Nam bộ cao nguyên một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Nơi này độ cao so với mặt biển mấy ngàn thước, rất nhiều đỉnh núi tuyết động quanh năm không thay đổi, bởi vì dưỡng khí khan hiếm, cơ hồ không nhìn thấy cái gì động thực vật. Diệp Phong là bị tràn ngập tại mảnh này dãy núi bên trong một tia yếu ớt linh khí hấp dẫn tới. Từ khi tấn giai đến luyện khí cảnh tầng 8 về sau, hắn đối tại thiên địa linh khí cảm ứng càng thêm nhạy bén, thần thức cũng càng thêm ngưng luyện, có thể phóng thích đến càng xa địa phương. Hắn vốn cho là tại cái này dưỡng khí khan hiếm, linh khí thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt cao nguyên tuyết sơn bên trong, không có cái gì sinh linh tồn tại, đều không nghĩ tới có thể cảm ứng được một tia linh khí. Cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, cũng để cho hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn biết, nhưng phàm là tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn đồ vật, đều nhất định là rất bất phàm. A, nơi này lại có thể có người. Diệp Phong khống chế phi kiếm, tại đỉnh tuyết sơn đầu tầng mây bên trong phi hành thuật danh giới, đột nhiên phát hiện phía dưới núi tuyết ở giữa, có một bóng người cũng tại hướng lấy linh khí nơi phát ra phương hướng bay lượn. Thân ảnh kia cao gầy yếu điệu, tóc xanh bay múa, hiển nhiên là nữ tử. Là cái tiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nàng đại khái cũng là ra đến rèn luyện, tìm kiếm tấn giai cơ duyên. Diệp Phong từ trên cao nhìn xuống tên kia tuổi trẻ nữ võ giả, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ đối phương dung mạo, chỉ biết là cần phải tuổi tác không lớn. Võ giả tu vi đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, khắp nơi thì gặp được tu luyện bình cảnh, cái này thời điểm cũng sẽ sinh ra mê mang, không biết nên như thế nào tiếp tục tu luyện, không biết đường ở phương nào. Tiên tiên cảnh cường giả thọ mệnh, tuy nhiên cao hơn người bình thường ra mấy lần, nhưng nếu như cảnh giới tu vi một mực trì trệ không tiến, cuối cùng cũng sẽ hao hết sinh cơ, hóa thành bụi đất. Bởi vậy, đa số tiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ sẽ không ngồi chờ chết, yên lặng chờ thọ mệnh hao hết. Bọn họ thông thường hội bốn chỗ luyện, tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể đánh vỡ võ giả phạm chủ, nghịch thiên cải mệnh, làm đến thọ nguyên có thể tiếp tục kéo dài. Tại tuyết sơn bên trong bay lượn cái kia nữ võ giả, chắc hẳn cũng là ôm lấy dạng này suy nghĩ. Nhìn nàng giờ phút này tiến lên phương hướng, cùng Diệp Phong giống nhau, chắc hẳn cũng là cảm ứng được phụ cận có linh khí tồn tại. Linh khí ngọn nguồn, cần phải thì tại phía trước tòa kia trên đỉnh núi tuyết. Diệp Phong dương mắt trước nhìn, chỉ thấy 10 dặm có hơn, một tòa cao vút trong mây núi tuyết sừng sững đứng sừng sững, sườn núi trở lên, bị năm không thay đổi thật dày băng cứng cùng tuyết động bao khỏa. Cái kia núi tuyết là trong vòng phương viên trăm dặm tối cao nhất tòa, đỉnh núi đã cùng vân đoàn cân bằng. Ừm. Vùng này, thế mà còn có hắn cường giả. Bọn họ chẳng lẽ cũng đều là vì nơi này bảo vật đến. Diệp Phong thần thức lan ra, tại trong phạm vi mười mấy dặm, bắt được mấy chục đạo cường giả khí tức, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Những cái kia cường giả, cùng phía dưới nữ võ giả một dạng, tựa hồ cũng tại hướng lấy linh khí nơi phát ra tòa kia tối cao núi tuyết phương hướng xuất phát. Diệp Phong thả chậm tốc độ, các loại những cái kia cường giả tới gần núi tuyết, theo bọn họ thân pháp tốc độ cùng với trên thân thấu ra khí tức bên trong, đại khái có thể suy đoán ra thực lực bọn hắn. Những cái kia cường giả bên trong, đại đa số là tiên tiên cảnh cường giả, cũng có chút ít luyện khí cảnh cường giả. Bên trong có mấy đạo khí tức, Diệp Phong còn giống như đã từng quen biết, lại có tiên cung cùng huyền nữ tông đệ tử. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Diệp Phong hừ một tiếng, thu hồi phi kiếm, thân hình như yến tử ném lâm, nhẹ nhàng rơi vào tên kia nữ võ giả sau lưng. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, phía trước tên kia nữ võ giả tuy nhiên xuyên là màu trắng rộng rãi quần áo luyện công, nhưng bên hông dùng dây lụa thắt, nhìn qua eo nhỏ nhắn như liễu, vai hẹp mông tròn, dáng người không gì sánh được uyển chuyển. Đơn từ phía sau lưng nhìn, nàng tuổi tác sẽ không quá lớn, dáng người cùng khí chất cũng không thua Đường Tô Tô chúng nữ. Nếu như nàng cũng có được Đường Tô Tô chúng nữ như thế dung mạo, cái kia chính là thế gian nhất đẳng mỹ nữ. Diệp Phong chính dò xét lấy phía trước nữ võ giả bóng lưng, thình lình đối phương bỗng nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn qua. Vưu vật. Đây là Diệp Phong nhìn đến cái kia nữ võ giả dung mạo về sau, trong đầu vô ý thức nhảy ra một cái từ. Cái kia nữ võ giả bất quá 20 tuổi tuổi tác, da thịt hơn tuyết lấn xương, vô cùng mịn màng, tinh xảo trên mặt trái xoan, mọc lên một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, cái mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, môi mỏng tươi non như xạ cụ già muối. Nàng dáng người, dung mạo cùng khí chất, tại Diệp Phong ánh mắt chỗ nhận biết trong nữ nhân, đều thuộc về đỉnh phong. Riêng là nàng cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong, hình như có yêu kiều sóng nước đang dập dần. Hơi nhếch lên khóe mắt, lộ ra một loại hồn siêu phách lạc thanh tao. Ngươi vì cái gì theo ta? Nữ võ giả đón Diệp Phong ánh mắt, lạnh lùng hỏi, sắc mặt mang theo vài phần cảnh giác cùng đề phòng. Diệp Phong thu liễm khí tức, đem tự thân cảnh giới áp chế đến tiên thiên cảnh trung kỳ, bằng không nữ võ giả khả năng liền muốn như lâm đại địch. Ta không có theo ngươi a. Diệp Phong nhún nhún vai, chỉ vào nơi xa tòa kia núi tuyết, ngươi đi tầm bảo, ta cũng vậy. Chỉ có thể nói, chúng ta là hướng về cùng một mục tiêu tiến lên. Tựa hồ là phát hiện Diệp Phong thực lực đối với mình không tạo thành cái uy hiếp gì, nữ võ giả lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Diệp Phong, quay lại thân hình, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Nàng có lẽ là muốn vùng vẫy tuột ra Diệp Phong, thân pháp tốc độ càng mau một chút. Diệp Phong khẽ miệng ngậm lấy một vệt nhấp nhô ý cười, cùng nàng cách nhau xa mười mấy trượng, không nhanh không chậm du như theo. Hai người một trước một sau, đến tòa kia núi tuyết phía dưới lúc, chỉ thấy núi tuyết bốn phía đã tụ tập mười mấy tên cường giả. Mà cái kia mười mấy tên cường giả, phát hiện Diệp Phong cùng cái kia nữ võ giả, chỉ là hai cái tiên thiên cảnh cao thủ lúc, đều toát ra xem thường thần sắc. Ngược lại là tên kia nữ võ giả phát triển dung mạo và khí chất, để hiện trường một số cường giả hai mắt tỏa sáng, tâm lý không tự kìm hãm được tán một tiếng, tốt một cái vưu vận. Diệp Phong cũng đang đánh giá cái kia mười mấy tên cường giả, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một tên tiên cung đệ tử cùng một tên huyền nữ cung đệ tử. Tên kia tiên cung đệ tử là một tên thân hình cao gầy, màu da hơi đen, ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên nam tử, tu vi tại luyện khí cảnh tầng 4. Hắn một mặt ngạo sắc, tựa hồ không thả tất cả mọi người để vào mắt, một mình đứng tại một khối trượng cao trên núi đá, ánh mắt nhìn về phía núi tuyết giữa sườn núi một chỗ khe băng ở giữa sinh trưởng vài quặng linh dược phía trên, ánh mắt tham lam mà nóng rực. Mà tên kia huyền nữ cung đệ tử, tuổi tác tại 42 bên, tu vi là luyện khí cảnh tầng 5, trên thân lộ ra một cỗ khiến người ta kính sợ tránh xa băng lãnh khí tức. Nàng và tên kia tiên cung đệ tử một dạng, cũng đang nhìn tuyết phong sơn nơi hông khe băng ở giữa vài quặng linh dược, ánh mắt lấp loé không yên. Hai người thực lực, tại hiện trường mười mấy tên cường giả bên trong, có thể nói hạc giữa bầy gà. Hắn võ giả, e ngại thực lực bọn hắn, chỗ đứng vị trí đều cách bọn họ rất xa, không dám đắc tội. Cái kia vài quặng băng tâm quả, là ta tiên cung đệ tử phát hiện trước nhất, bây giờ nó sắp thời cơ chín muồi, ta tiên cung tình thế bắt buộc. Tên kia cao gầy tiên cung đệ tử đột nhiên mở miệng. Hắn tiếng như trống lớn, chấn động đến hiện trường mười mấy tên cường giả màng nhĩ ầm ầm rung động, cơ hồ đứng không vững. Hiện trường chúng cường giả chấn kinh tại hắn phi phàm thực lực, trong lòng đều có chút lẫm liệt. Tiên cung đệ tử, lấy thượng cổ ma thần mệnh danh, cái này cao gầy tiên cung đệ tử, thực là tiên cung một gã chấp sự, tên là Hậu Khanh, tục truyền là thượng cổ ma tinh một trong. Tiên cung đệ tử, đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi nói băng tâm quả là các ngươi tiên cung đệ tử phát hiện ra trước, người nào đến làm chứng? Ta còn nói là ta huyền nữ tông đệ tử phát hiện ra trước đâu. Hậu Khanh thanh âm vừa dứt, liền nghe đến một tiếng hừ nhẹ, tên kia huyền nữ tông đệ tử mặt không biểu tình mở miệng, đập hắn hai câu. Hắn cường giả nghe vậy, tâm lý thầm gọi là thông khoái, mặt ngoài lại không có một người dám biểu hiện ra ngoài. Chương 348, mỹ nữ phương danh a. Hiện trường mười mấy tên cường giả, cơ hồ đều là đến từ các đại ẩn thế tông môn đệ tử. Mà trong này, lại lấy tiên cung cùng huyền nữ tông hai đại tông môn truyền thừa xa xưa nhất, thực lực cũng cường đại nhất. Thực sự cái này cao nguyên núi tuyết phát hiện hiếm thấy linh dược băng tấm quả, không phải là tiên cung đệ tử, cũng không phải huyền nữ tông đệ tử, mà chính là Diệp Phong một mực đi theo tên kia đẹp đẽ nữ võ giả. Chỉ bất quá, tên kia đẹp đẽ nữ võ giả trước đó tại phát hiện băng tâm quả lúc, nó còn tại thời kỳ sinh trưởng, đồng thời chưa thành thục, không cách nào ngắt lấy. Mà lại, tên kia đẹp đẽ nữ võ giả còn phát hiện, tại băng tâm quả phụ cận, có một đám cường đại linh thú đang thủ hộ. Cái kia là một đám hình thể to lớn tuyết ưng, mỗi một cái tuyết ưng lực công kích đều tương đương với một tên tiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, một khi có cường giả nỗ lực đi ngắt lấy băng tâm quả, tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ nhóm nổi công kích. Một đám có thể so với tiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, có được tốc độ cực cao cùng phòng ngự năng lực tuyết ưng, từ trên cao lao xuống khởi xướng trùng kích, cho dù là luyện khí cảnh cường giả cũng rất khó lấy đến chỗ tốt, cho nên đẹp đẽ nữ võ giả không dám ở núi tuyết phụ cận ở lâu, tạm thời chọn rời đi. Về sau, nàng lại một lần đi tới núi tuyết xem xét băng tâm quả sinh trưởng tình huống lúc, mới biết được tiên cung đệ tử cùng huyền nữ tông đệ tử cũng lần lượt phát hiện băng tâm quả tồn tại. Đẹp đẽ nữ võ giả tự biết thực lực không đủ, không cách nào cùng tiên cung cùng huyền nữ tông đệ tử chống lại, coi như đợi đến băng tâm quả thành thục, chính mình cũng rất khó từ đó kiếm một chén canh. Sau đó nàng dứt khoát đem băng tâm quả tin tức thả ra, hấp dẫn càng nhiều cường giả tới. Nàng mục đích chính là muốn đem nước quấy đủ. Nếu như cường giả khắp nơi vì tranh đoạt băng tâm quả ra tay đánh nhau, đều có tổn thương, như vậy nàng có lẽ có hy vọng đục nước béo cỏ, từ giữa đến lợi. Đẹp đẽ nữ võ giả đi tới hiện trường về sau, một người đứng tại rời xa chúng cường giả địa phương, yên lặng chờ cơ hội. Theo băng tâm quả phóng xuất ra linh khí cùng với mùi trái cây khí tức đến phỏng đoán, băng tâm quả thành thục, đại khái ngay tại cái này một, hai ngày bên trong. Hiện trường cường giả đều biết sinh trưởng tại tuyết phong sơn eo khe băng ở giữa vài quặng băng tâm quả, có lấy mấy trăm năm dược linh, là trên đời hiếm thấy linh dược, có tẩy gân phạt thủy, tăng thêm linh khí, tăng cao tu vi, tăng cường thực lực công hiệu. Dù cho có chút cường giả biết tự thân tu vi không đủ, không thể ăn băng tâm quả, nhưng được đến loại này linh quả về sau, lại có thể theo hắn cường giả trong tay đổi lấy cao giá trị tài nguyên tu luyện. Cho nên, cường giả khắp nơi đều ôm lấy bắt buộc phải làm tâm tư, đuổi tới hiện trường về sau, ào ào chiếm đoạt có lợi địa thế, chuẩn bị động thủ ngắt lấy. Chỉ bất quá, trừ tiên cung cùng huyền nữ tông hai tên đệ tử lòng tin 10 phần bên ngoài, hắn cường giả đều biết muốn thành công hái tới băng tâm quả, tất nhiên cần trải qua mấy cái trận đại chiến mới có thể. Nhìn đến tiên cung ma tinh Hậu Khanh cùng huyền nữ tông đệ tử Khương Huệ đấu lên miệng đến, cường giả khắp nơi đều âm thầm mừng rỡ, trông mong lấy bọn hắn có thể ra tay đánh nhau, hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương. Dạng này chính mình tại ngắt lấy băng tâm quả lúc, liền có thể thiếu một cái cường đại đối thủ. Khương Huệ, người khác sợ các ngươi huyền nữ tông, ta cũng không sợ. Ngược lại cái kia vài quặng băng tâm quả, chúng ta tiên cung muốn định. Tiên cung cùng huyền nữ tông, cùng vì thượng cổ chuyển thừa đến bây giờ tông môn, hai bên vô cùng giải. Hậu Khanh gặp Khương Huệ trước mặt mọi người đập chính mình, cảm thấy thật mất mặt, lạnh nhưng nói ra. A, ngươi một cái luyện khí cảnh tầng 4, cùng ta luyện khí cảnh tầng 5 nói cái này. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi dám đánh cái kia vài quặng băng tâm quả chủ ý, ta thì dám chặt ngươi móng vuốt. Tên là Khương Huệ huyền nữ tông đệ tử cười lạnh thành tiếng, ngữ khí dày đặc. Hậu Khanh hắc hắc cười một tiếng, không cam lòng yếu thế cũng để đó hung ác lời nói, bất quá so với ta mạnh hơn một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, vênh vào cái gì? Cương giả ở giữa quyết đấu, có lúc quyết định thắng thua, không chỉ có riêng chỉ có cảnh giới tu vi. Người nào chặt người nào móng vuốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Cương giả khắp nơi sau khi nghe được Khanh mấy câu nói đó, đều có một chút động dung. Dưới tình huống bình thường, luyện khí cảnh tầng 4 đối lên luyện khí cảnh tầng 5, là tuyệt đối không có phần thắng. Hậu Khanh đã dám nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn nhất định có nơi dựa dẫm, không sợ huyền nữ tông Khương Huệ. Khương Huệ cũng âm thầm cảnh giác lên. Nàng biết có chút cổ lão tông môn cường giả, người mang có thể ra chỉ chiến lược linh khí, hoặc là có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lược linh đan. Nhìn cái này Hậu Khanh một bộ không có sợ hãi bộ dáng, rõ ràng có nơi dựa dẫm, khiến Khương Huệ không thể không phòng. Tiên cung đệ tử Hậu Khanh cùng Huyền Nữ tông đệ tử Khương Huệ, lẫn nhau thả vài câu hung ác lời nói về sau, liền đem chú ý lực tập trung đến sinh trưởng tại núi tuyết giữa sườn núi khe băng ở giữa vài quặng băng tâm quả phía trên. Thực tại bọn họ vị trí này, coi như nhãn lực phi phàm, cũng chỉ có thể đầy đủ mơ hồ nhìn đến vài quặng băng tâm quả cái bóng. Bọn họ phán đoán băng tâm quả phải trang thành thục, chủ yếu vẫn là căn cứ băng tâm quả phóng xuất ra linh khí mạnh yếu cùng với mùi thuốc đậm nhạt. Những cường giả này đều là đến từ các đại ẩn thế môn phái đệ tử, trong môn có cổ lão truyền thừa, bởi vậy kiến thức rộng rãi. Tỷ như băng tâm quả loại này thế nhân đồng thời không nhận ra linh dược, bọn họ lại đều nhận được, cũng biết đối tu luyện giả ý nghĩa phi phàm, cho nên phát hiện về sau, ào ào đến đây tranh đoạt. Băng tâm quả, sợ là hôm nay thì muốn thành thục. Có cường giả nhìn lấy núi tuyết chỗ giữa sườn núi khe băng, thì thào nói ra. Sau đó có cường giả bắt đầu điều tức, chuẩn bị ứng phó sắp đến đại chiến. Cũng có bình thường quan hệ không tệ cường giả, bắt đầu kéo bè kết phái, kết thành lâm thời công thủ đồng minh, liên thủ tranh đoạt băng tâm quả. Ngược lại băng tâm quả không ngừng một gốc, cấp đến tay, mọi người chia đều chính là Tiên cung đệ tử Hậu Khanh cùng Huyền Nữ tông đệ tử Khương Huệ, thực lực cường đại, đặt lập độc hành khinh thường cùng bất luận cái gì cường giả liên thủ kết minh. Hắn một số luyện khí cảnh cường giả, tự nghĩ không phải Hậu Khanh cùng Khương Huệ đối thủ, cũng top 5 top 3 liên thủ, có cùng bọn hắn chống lại thực lực. Đến mức những cái kia tiên tiên cảnh cao thủ, khắp nơi đều là mười mấy người kết minh, dạng này mới có thể thu được một chút hái tới băng tâm quả hy vọng. Cái kia mọc lên một đôi vũ mị cặp mắt đào hoa, đẹp đẽ đến như là vưu vật giống như nữ võ giả, bởi vì là tiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, không ngừng có người qua tới mời nàng thêm vào, bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Mà Diệp Phong cái này tiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, tại hiện trường võ giả bên trong, thuộc về yếu nhất một hàng, dường như cũng là cái nhỏ trong suốt. Có một tên võ giả dường như bố thí giống như qua tới lôi kéo Diệp Phong, bị Diệp Phong cự tuyệt về sau, mặt lạnh lấy lưu lại một câu không biết điều liền rời đi. Cho nên Diệp Phong cùng tên kia đẹp đẽ nữ võ giả, cũng chỉ có thể đơn độc vì chiến. Tên kia đẹp đẽ nữ võ giả kỳ quái nhìn một chút Diệp Phong, tựa hồ không hiểu như thế một cái người yếu, vì cái gì không cùng hắn cường giả kết minh. Chỉ bằng hắn thực lực, một khi nhúng tay băng tâm quả tranh đấu, chỉ sợ một bàn tay thì sẽ bị người đập chết ta. Nàng đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đã thấy Diệp Phong chậm rãi đợi rằng giặc địa hướng mình đi tới. Mỹ nữ phương danh a. Diệp Phong tại đẹp đẽ nữ võ giả trước mặt đứng lại, cười mỉm mà hỏi thăm. Ngược lại hiện tại trong lúc rảnh rỗi, cùng một cái cảnh đẹp ý vui mỹ nữ tâm sự cũng không tệ, thuận tiện còn có thể thăm dò nàng nội tình. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình mới thu đệ tử Tô Thiển Tuyết, đã từng cùng hắn nói qua kinh đô một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Theo Tô Thiển Tuyết nói, nữ tử kia cũng là nhất đẳng mỹ nữ, tiêu chí thì là có một đôi đẹp đẽ mê người cặp mắt đào hoa. Cũng không biết nữ tử này, cùng Tô Thiển Tuyết chỗ nói, phải chăng có thể đối được số. Chương 349, Hiên Viên Hữu Dung. Đẹp đẽ nữ võ giả mọc lên một đôi vũ mị cặp mắt đào hoa, trong mắt ngập nước, dường như cất giấu một dòng thu thủy. Tại Diệp Phong trong ấn tượng, có một đôi như thế mê người ánh mắt nữ nhân, phải cùng phong tình vạn chủng ngũ sư tỷ thuộc về cùng một loại người. Thế mà, cái này đẹp đẽ nữ võ giả lại vẫn cứ là một bộ cao lạnh kiêu ngạo, người sống chớ gần bộ dáng. Bất quá, mỹ nữ cũng là mỹ nữ, liền xem như một bộ cao ngạo bộ dáng, cũng có một phen đặc biệt phong vận. Ngươi cũng là hướng về phía băng tâm quả đến. Đẹp đẽ nữ võ giả rốt cục mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm giòn tan, phản phất sơn ở giữa suối nước, thanh liệt bên trong mang theo cam tuyển. Chỉ bất quá, nàng cũng không trả lời Diệp Phong vấn đề, mà chính là hỏi ngược một câu, lộ ra thế mà không nghĩ đem chính mình tên nói cho Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, cười nói, "Ừm, nghe nói nơi này có băng tâm quả xuất hiện, ta liền đến tham gia náo nhiệt. Băng tâm quả có thể là đồ tốt, hơn nữa lại là vô chủ chi vật, vạn nhất vận khí ta tốt, có thể được đến mấy cái đâu." Đẹp đẽ nữ võ giả xì một tiếng cười khẽ, "Băng tâm quả xác thực là đồ tốt, bất quá mất mạng được đến, cũng là không tốt." Diệp Phong thu hồi nụ cười, nghiêm sắc mặt, "Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Hai người chúng ta liên thủ được chứ? Nếu như được đến băng tâm quả, chúng ta một người một nửa." Đẹp đẽ nữ võ giả sững sờ, ngay sau đó giống nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy Diệp Phong, "Ngươi đang nói đùa đúng hay không? Ngươi một cái tiên thiên cảnh trung kỳ, ta một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong, ngươi cảm thấy hai người chúng ta liên thủ có hy vọng được đến băng tâm quả?" "A, ngươi chẳng những đánh giá cao chúng ta liên thủ thực lực, còn đánh giá thấp những cái kia luyện khí cảnh cường giả thực lực. Ta nói cho các ngươi biết, luyện khí cảnh cường giả muốn giết chúng ta, chỉ cần một quyền. Cho nên, không muốn chết lời nói, thì thành thành thật thật ngốc ở một bên nhìn lấy đi. Chờ bọn hắn giết cái lưỡng bại câu thương, chúng ta nói không chừng còn có cơ hội." Đẹp đẽ nữ võ giả nói đến đây, đột nhiên im ngay, tâm lý có chút hối hận. Chính mình có phải hay không ngốc? Tại sao muốn cùng hắn một người xa lạ nói những thứ này? Hắn cùng chính mình đều tại ngấp nghé băng tâm quả, cũng là chính mình đối thủ a. Tuy nhiên cái này đối thủ so với chính mình yếu rất nhiều, nhưng hắn đã dám tới nơi này tham gia náo nhiệt, chắc chắn sẽ không giống mặt ngoài nhìn lấy yếu như vậy. Ngươi nói tốt giống có chút đạo lý. Vậy liền chờ một chút nhìn. Không qua. Diệp Phong bay đầu nhìn lấy đẹp đẽ nữ võ giả hoàn mỹ bên mặt, hỏi, vẫn là vừa mới vấn đề kia, mỹ nữ phương danh. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta luôn cảm thấy ta cần phải nhận biết ngươi. Đẹp đẽ nữ võ giả cười lạnh thành tiếng, ngươi loại này bắt chuyện biện pháp, thực sự quá bài cũ. Mặt khác, ta cũng không hứng thú cùng ngươi biết. Nếu như ngươi còn muốn nhìn đến ngày mai mặt trời, tốt nhất câm miệng cho ta, sau đó cách ta xa một chút. Nói, phóng xuất ra một cỗ khí tức, hướng Diệp Phong áp bách tới. Diệp Phong lui lại mấy bước, giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, ôi cha huy, mỹ nữ thật lớn tính khí, cẩn thận không gả ra được. Đẹp đẽ nữ võ giả ánh mắt phát lạnh, trong lồng ngực sát cơ phun trào, thân hình thoát một cái, đã đến Diệp Phong trước người. Đi chết. Nàng quát một tiếng, tay trái hóa đao, hướng về Diệp Phong vai phải chém xuống. Tiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, lực lượng kinh người, nếu như Diệp Phong thật là một cái tiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, cái này một cái trưởng đao chém xuống đến, hắn một đầu cánh tay phải chỉ sợ cũng muốn phế rơi. Đường Tô Tô, Tô Thiển Tuyết, Thần Kinh Hồng, Diệp Phong cấp tốc mà lớn tiếng hô lên ba cái tên này. Đẹp đẽ nữ võ giả bàn tay, tại khoảng cách Diệp Phong vai trái còn có một tấc thời điểm, cứ thế mà dừng lại. Ngươi nói ngươi, như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, hơi một tí kêu đánh kêu giết, phá hư phong cảnh a. Diệp Phong nâng tay phải lên, đem đẹp đẽ nữ võ giả bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ngươi là ai? Đẹp đẽ nữ võ giả lui về phía sau hai bước, dường như bao hàm một tầng hơi nước, cặp mắt đào hoa nhìn lấy Diệp Phong, trong giọng nói mang theo chất vấn. Trước mắt nam tử này hô lên ba nữ nhân tên, đều là nàng khuê trùng mật hữu, chỉ là gần 2 năm nàng đi ra ngoài lịch luyện nhiều, cùng ba người các nàng gặp mặt cơ hội liền thiếu đi. Ta, ngươi hãy nghe cho kỹ. Diệp Phong đĩnh đĩnh lồng ngực, háng giọng, gàn từng chữ, ta là Đường Tô Tô nam nhân, Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng sư phụ. Hắn nói đến đây, nhìn trước mắt đẹp đẽ nữ võ giả, lại nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là kinh đô một trong năm đại gia tộc Hiên Viên gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư. Đại hoa tuyệt sắc bảng phía trên xếp hàng thứ nhất Hiên Viên Hữu Dung, không biết ta đoán đúng hay không. Hiên Viên Hữu Dung nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, đẹp mắt mi đầu chăm chú nhíu lên. Không có khả năng. Hiên Viên Hữu Dung lắc đầu nói, Tô Tô là Diệp gia Diệp Lăng Phong vị hôn thê, hiện tại bọn hắn cũng đã kết thành phu thê. Còn có, ta lần trước rời đi kinh đô thời điểm, Tô Thiện Tuyết liền đã nhập tiên thiên cảnh. Lấy nàng cao ngạo tâm tính, trừ phi ngươi so với nàng mạnh hơn rất nhiều, bằng không nàng không có khả năng bái ngươi làm thầy. Còn có Tần Kinh Hồng, nàng không thích chém chém giết giết, sẽ không dễ dàng bái sư tu luyện. Ngươi, nhất định là tại nói bậy. Diệp Phong cười nói, nhìn đến ta không lấy ra chút chứng cứ, ngươi sẽ không tin tưởng. Hắn hạ giọng, cùng Hiên Viên Hữu Dung kể một ít liên quan tới Đường Tô Tô, Tô Thiện Tuyết, Tần Kinh Hồng ba nữ bí mật sự tình, thậm chí còn bao quát Hiên Viên Hữu Dung năm đó một số tai nạn xấu hổ. Có chút tai nạn xấu hổ liên quan đến nữ hải tử tư mật, Hiên Viên Hữu Dung nghe đến sắc mặt đỏ bừng, hận không thể giơ tay bịt kín Diệp Phong miệng. Còn có Đường Tô Tô, Tô Thiện Tuyết, Tần Kinh Hồng cái kia ba cái bản thân, thế mà đem chính mình tai nạn xấu hổ nói cho nam nhân này, thật sự là đáng giận. Chờ mình hồi kinh đô, nhất định muốn thật tốt trừng phạt các nàng. Bất quá, tức thì tức, Hiên Viên Hữu Dung đối với Diệp Phong chỗ nói hắn là Đường Tô Tô nam nhân, Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng sư phụ những lời này, đã tin mấy phần. Chỉ là, cái này ra hỏa, trừ dài đến đẹp mắt một chút, hắn cũng không có gì lạ thường địa phương, Đường Tô Tô làm sao lại nhìn lên hắn? Còn có Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng, như vậy tâm cao khí ngạo hai cái thiên kim đại tiểu thư, làm sao lại cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy? Hắn một cái tiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, còn không có chính mình lợi hại đâu. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong gặp Hiên Viên Hữu Dung trên thân sát cơ tiểu tán, biết nàng đối với mình không có cảnh giác, cười lấy hướng nàng giơ ra một cái tay. Nếu là Đường Tô Tô nam nhân, Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng sư phụ, như vậy cũng coi là chính mình người. Hiên Viên Hữu Dung sắc mặt, cuối cùng không có vừa mới lãnh đạm như vậy, vươn tay cùng Diệp Phong nắm một chút. Diệp Phong, có hai vấn đề ta nghĩ mãi mà không rõ, hy vọng ngươi có thể vì ta giải thích khó hiểu. Hiên Viên Hữu Dung nhìn lấy Diệp Phong, nghiêm mặt nói, đệ nhất, ngươi là làm sao đem Tô Tô theo Diệp Lăng Phong trong tay đoạt tới? Thứ hai, ngươi có tài đứa gì, để Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng bái ngươi làm thầy? Diệp Phong ha ha cười một tiếng, nhìn không ra, ngươi ngược lại là thẳng bắt quái a. Liên quan tới vấn đề thứ nhất, ngươi đã cùng Tô Tô là bạn thân, liền hẳn phải biết nàng và Diệp Lăng Phong ở giữa, đồng thời không có cái gì tình yêu nam nữ a. Hiên Viên Hữu Dung gật đầu. Nàng biết Đường Tô Tô chỉ hy vọng cùng Diệp Lăng Phong duy trì bằng hữu quan hệ, không có nam nữ ở giữa tình yêu, cho nên đính hôn về sau, vẫn tại cùng gia tộc cao tầng náo mâu thuẫn. Diệp Phong tiếp tục nói, cho nên tại cùng Diệp Lăng Phong kết hôn trước đó, Tô Tô thẳng thắn theo kinh đô chạy trốn tới Giang Thành, sau đó cùng ta không hẹn mà gặp, bắt đầu một đoạn mỹ hảo ái tình. Chương 350, nam nhân, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Hai người bọn họ, thế mà cứ như vậy lẫn nhau ưa thích. Cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là nhất kiến trung tình? Hiên Viên Hữu Dung nghe Diệp Phong nói xong cùng Đường Tô Tô quen biết đi qua, nháy một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào tu luyện bên trong, nhưng là biết bạn thân có nam nhân yêu mến, vẫn là rất hâm mộ. Nàng xuất thân hào môn đại tộc, thở nhỏ ra giáo thì nghiêm, tiếp xúc tu luyện chi đạo về sau, đồng dạng nam nhân lại căn bản nhập không nàng mắt. Cho nên cho tới bây giờ, nàng yêu đương kinh lịch còn giống như là một tờ giấy trắng. Đến mức Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng vì cái gì bái ta làm thầy? Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại a. Diệp Phong không chút nào khiêm tốn, một bộ vênh vang đắc ý tư thái. Thiên Thiên cảnh trung kỳ cũng được cho lợi hại. Hiên Viên Hữu Dung gặp Diệp Phong tự cho là rất lợi hại bộ dáng, nhịn không được sỉ cười một tiếng. Nàng vốn là cái cực đẹp nữ nhân, nụ cười này, một đôi mê người cặp mắt đào hoa bên trong sóng nước nhẹ lay động, khuôn mặt giống như đào hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nàng chỉ ở người xa lạ trước mặt bảo trì cao lạnh ngạo kiểu, Diệp Phong là bạn thân Đường Tô Tô nam nhân, Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng sư phụ, cho nên nàng thì toát ra tính tình thật. Diệp Phong thấy được nàng cười, chính mình cũng cười rộ lên. Bất quá hai người trong tươi cười bao hàm ý tứ thì hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ, Tô Thiện Tuyết hội bái ngươi làm thầy mới là lạ. Ngươi nhất định giấu giếm thực lực. Thiếp ta một trường thử một chút. Hiên Viên Hữu Dung nói, không có dấu hiệu nào đột nhiên một trường vô ra. Nàng một trường này, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7 phần lực đạo, muốn thăm dò một chút Diệp Phong thực lực chân chính. Nếu như Diệp Phong ẩn nặc thực lực, một trường này không nhất định có thể đánh trúng hắn. Nếu như Diệp Phong thật chỉ là cái tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả, chính mình cũng có thể kịp thời thu hồi bộ phận trường lực, không biết đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Em đẹp, ngươi đánh như thế nào người đâu? Hiên Viên Hữu Dung một trường này khoảng cách Diệp Phong ở ngực còn có vài tấc lúc, bị Diệp Phong giơ tay nắm lấy cổ tay. Ngươi quả nhiên là trang. Hiên Viên Hữu Dung hừ một tiếng, tức giận nói, ta liền nói, ngươi thực lực không có khả năng kém cỏi như vậy, bằng không Tô Thiện Tuyết không biết bái ngươi làm thầy. Ai nha, ngươi buông tay, ngươi bắt đầu ta. Diệp Phong bắt lấy Hiên Viên Hữu Dung cổ tay năm ngón tay như là vòng sắt, Hiên Viên Hữu Dung giãy giụa vài cái, thế mà không có tránh thoát. Diệp Phong buông tay ra, sau đó cười nói, hiện tại ngươi có nguyện ý hay không liên thủ với ta? Hiên Viên Hữu Dung tâm lý minh bạch, Diệp Phong có thể dễ dàng như thế chế trụ chính mình, cảnh giới tu vi khẳng định đã bước vào luyện khí cảnh, mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Chính mình vừa mới không muốn liên thủ với Diệp Phong kết mình, một là bởi vì Diệp Phong là người đàn ông xa lạ, chính mình không muốn cùng hắn sinh ra cái gì gấp mắc. Hai là coi là Diệp Phong thực lực so với chính mình còn yếu, hai người liên thủ cũng rất khó đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu ứng. Bất quá bây giờ, Diệp Phong thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình ra rất nhiều, hơn nữa lại là đường bạn thân nam nhân, Tô bạn thân cùng Tần bạn thân sư phụ, chính mình muốn là cự tuyệt nữa, vậy liền quá không còn gì để nói. Liên thủ kết minh đương nhiên không có vấn đề rồi. Không qua. Hiên Viên Hữu Dung cặp mắt đào hoa chớp động, con ngươi đi loanh quanh, ngựa khí thả mềm một số, ngươi mới vừa nói được đến băng tâm quả về sau, chúng ta chia đôi, còn tính hay không tính toán? Diệp Phong a cười một tiếng, nói, đương nhiên không tính toán gì hết. Hiên Viên Hữu Dung cặp mắt đào hoa trừng trừng, tức giận nói, thua thiệt ngươi còn là cái nam nhân, làm sao nói không tính toán gì hết đâu. Nàng trừng mắt sinh khí bộ dáng, cùng trước đó cao lạnh ngạo kiểu hoàn toàn khác biệt, Diệp Phong nghĩ thầm đây mới là nàng tính tình thật. Diệp Phong cười nói, vừa mới cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Hiện tại a, có thể phân ngươi nhiều ít, trước muốn nhìn chúng ta có thể đoạt đến nhiều ít lại nói. Vạn nhất sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, một cái băng tâm quả đều không giành được, còn phân cái gì? Hiên Viên Hữu Dung nghĩ cũng phải a, băng tâm quả còn chưa tới tay đây, hai người mình thế mà ngay ở chỗ này đàm luận lên vấn đề phân phối. Hắn cường giả nghe đến, sợ rằng sẽ chuyện cười a. Mà lại Diệp Phong liền xem như luyện khí cảnh cường giả, có thể tranh đến qua tiên cung đệ tử cùng huyền nữ tông đệ tử sao? Nghĩ đến đây, Hiên Viên Hữu Dung lại tỉnh táo lại. Chúng ta vẫn là trước tọa sơn quan hổ đấu đi, hy vọng những người kia có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Hiên Viên Hữu Dung truyền âm cho Diệp Phong. Nàng thái độ này đã cho thấy cùng Diệp Phong là minh hữu quan hệ. Đúng lúc này, nơi xa truyền ra hét dài một tiếng. Tiên cung đệ tử Hậu Khanh thân hình phá không, hướng về núi tuyết giữa sườn núi băng tuyết quả cấp tốc phóng đi. Huyền nữ tông đệ tử Khương Huệ, cơ hồ trong cùng một lúc phi thân lên. Hai người bọn họ đều là đến từ truyền thừa xa xưa cổ lão tông môn, chẳng những có tông môn phân phát nhận chữ vật, còn có linh khí kể bên người. Chỉ bất quá, bọn họ linh khí là dùng đến công thủ, lại không có giống như phi kiếm phi hành linh khí. Bằng không, giờ phút này tại tranh đoạt băng tâm quả lúc, bọn họ có thể khống chế phi kiếm, như thế thì chiếm hết ưu thế. May ra, luyện khí cảnh cường giả nắm giữ ngắn ngủi phi hành năng lực, cái này cao mấy ngàn thước núi tuyết, trong bọn hắn chỉ ở trên đỉnh núi tuyết mượn mấy lần lực, liền đã rơi vào luyện tâm quả sinh trưởng khe băng phụ cận. Băng tâm quả thật thành thục. Nhìn đến khe băng bên trong sinh trưởng ba cây băng tâm quả, mỗi một gốc đều kết có ba quả trắng như tuyết hình trái tim trái cây, tản ra nồng đậm linh khí cùng mùi thuốc, Hậu Khanh không khỏi ánh mắt sáng rõ. Lan đi. Khe băng chỉ có thể chứa được một người tiến vào, ngay tại Hậu Khanh muốn chui vào bên trong ngắt lấy băng tâm quả lúc, liền nghe một tiếng quát, sau lưng truyền đến linh khí tiếng xé gió vang. Tiện nữ nhân. Hậu Khanh biết là Huyền Nữ Tông Khương Huệ xuất thủ, phá hư chính mình chuyện tốt, không khỏi chỗ thủng chửi một câu. Đồng thời, thân hình hắn quay lại, trước người trong nháy mắt xuất hiện một mặt màu vàng đất tuấn bài, ngăn trở Khương Huệ thao túng chém tới linh khí. Khương Huệ linh khí là một thanh liễu diệp đao, thuộc về loại hình công kích linh khí, lưỡi đao ôm theo linh khí phá không chạm đến, lộ ra sắc bén vô cùng, tựa hồ liền không gian đều có thể chém rách. Hậu Khanh dùng là loại hình phòng ngự linh khí, có thể biến đổi ảo tưởng nhiều loại hình dáng, gấp cố dị thường. Làm, lưỡi đao chạm ở trên thiên, phát ra thanh thúy vang vọng, khí tức kịch liệt hướng bốn phía quét tán, trên đỉnh núi tuyết quanh năm trồng chất băng tuyết, bị kích thích mạng lớn, lăn xuống phía dưới. Nhìn, đó là cái gì? Núi tuyết phía dưới, dục dịch hắn các lộ võ giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Là tuyết ưng. Lại có 12 cái. Nghe nói tuyết ưng từ lúc vừa ra đời thì có thể so với tiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực, trưởng thành sau đại đa số có thể so với tiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Đầu linh kia hai cái tuyết ưng, khí tức kinh người, tựa hồ là luyện khí cảnh. Nam thảo. Hai cái luyện khí cảnh tuyết ưng, lại thêm 10 cái tiên tiên cảnh đỉnh phong, đây cũng quá mạnh. Những thứ này tuyết ưng, cần phải đang bảo vệ cái kia vài quặng băng tâm quả đi. Có bọn này tuyết ưng tại, tiên cung cùng huyền nữ tông hai người đệ tử, muốn hái đến băng tâm quả, chỉ sợ không dễ dàng. Hắc hắc, để bọn hắn cùng đám kia tuyết ưng đánh đi, đều thương vong tốt nhất, tương đương vì chúng ta dọn sạch chướng ngại. Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung theo chúng cường giả ánh mắt, ngẩng đầu hướng không trung nhìn qua. Chỉ thấy 12 cái toàn thân trắng như tuyết, dương cánh đạt tới một trượng diều hâu, quanh quẩn trên không trung lấy, mỗi một cái đều mang khí tức cường đại. Đây chính là truyền thuyết bên trong linh thú tuyết ưng, quanh năm sinh hoạt tại cao nguyên tuyết sơn bên trong, trong thế tục là căn bản không gặp được. Chương 351, tòa sơn quan hổ đấu. Bọn này tuyết ưng một mực đang bảo vệ băng tâm quả, chuẩn bị các loại băng tâm quả thành thục sau dùng ăn. Hiện tại có người muốn theo bọn nó trong miệng đoạt thức ăn, bọn họ khẳng định sẽ liều mạng. Cho nên, chúng ta có náo nhiệt nhìn. Hiên Viên Hữu Dung nói khẽ với Diệp Phong nói ra. Có thể đoán được là vì tranh đoạt băng tâm quả, cường giả khắp nơi ở giữa triển lãm hội mở kịch liệt chiến đấu, mà 12 cái tuyết ưng cũng sẽ thể sống chết thủ hộ băng tâm quả. Đến thời điểm hẳn là sẽ có không ít cường giả bởi vậy thương vong. Hiên Viên Hữu Dung hy vọng những cái kia luyện khí cảnh cường giả tốt nhất tất cả đều vẫn lạc, như vậy nàng cái này tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ mới có cơ hội xuất thủ đánh cược một lần. Hiện tại lại thêm có thể là luyện khí cảnh cao thủ Diệp Phong, bọn họ được đến băng tâm quả tỷ lệ gia tăng thật lớn. Vành tư làm vành quyền cước tiếng va chạm, không khí bị xé nứt thanh âm, linh khí chạm vào nhau thanh âm, băng tuyết bạo liệt lăn xuống thanh âm, không ngừng tại tuyết phong chỗ giữa sườn núi vang lên. Tiên cung đệ tử Hậu Khanh cùng Huyền Nữ tông đệ tử Khương Huệ vì đoạt trước một bước cầm tới băng tâm quả, bạo phát kịch liệt chiến đấu, cũng không lưu lại dư lực. Bọn họ một cái là luyện khí cảnh tầng 4, một cái là luyện khí cảnh tầng 5, lại có trong tay linh khí gia trì, chiến lực cực kỳ cường hãn, hai người đánh ra thiên quân vạn mã thanh thế. Ngoan ngoãn, luyện khí cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Tuyết Phong phía dưới quan chiến mười mấy tên cường giả âm thầm liễu lưới. Ở trên bầu trời xoay quanh 12 cái tuyết ưng, khả năng cũng ý thức được hai tên nhân loại cường giả trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, tạm thời sẽ không uy hiếp được băng tấm quả, cho nên cũng không có nóng lòng lao xuống. Siêu, siêu, siêu. Tay áo tiếng xé gió không ngừng vang lên, mười mấy tên đến từ khác biệt tông môn cường giả, đột nhiên dương ra thân hình, nhảy lên Tuyết Phong. Bọn họ muốn làm gì? Không sợ chịu đến hai đại cường giả quyết đấu lúc huyết tán khí tức tác động đến sao? Có chút cường giả la thất thanh, cảm thấy những cái kia cường giả quá lỗ mãng. Cũng có cường giả phản ứng nhanh, dậm chân mang to, những tên khốn kiếp kia là muốn thừa dịp hai đại cường giả quyết chiến, không tỉ vết phân tâm bên cạnh chú ý, ngắt lấy băng tấm quả. Thật là ngay chó, bọn họ từng cái quá giàu hoạt. Không được, không thể để cho bọn họ chiếm trước tiên cơ, chúng ta cũng động thủ. Hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, Tuyết Phong phía dưới mười mấy tên cường giả, rốt cuộc không sống được, mỗi người dương ra thân hình, tranh nhau chen lấn hướng về băng tâm quả sinh trưởng khe băng ngày tới. Chúng ta là tiếp tục chờ, vẫn là hiện tại độc thủ. Hiên Viên Hữu Dung hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong thực lực mạnh hơn nàng, cho nên nàng vô ý thức lấy Diệp Phong làm chủ. Không đợi, tiếp tục chờ. Diệp Phong đi đến bên cạnh một khối bằng phẳng trên núi đá, ngồi ở chỗ đó điều tức. Hiên Viên Hữu Dung thấy thế, cũng học theo bắt đầu điều tức. Mắt thấy mười mấy tên cường giả cấp tốc tới gần băng tâm quả, quanh quẩn trên không trung 12 cái tuyết ưng, rốt cục bắt đầu lao xuống công kích. Cái này ba cây băng tâm quả, bọn họ đã thủ hộ nhiều năm, xem vì chính mình độc chiếm, mắt thấy sắp thành thủ, làm sao có khả năng chắp tay nhường cho người. Mười mấy tên cường giả, trừ mấy cái luyện khí cảnh một tầng, hắn đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, tiên thiên cảnh đỉnh phong. Mặt đối 12 chỉ tuyết ưng công kích, bọn họ không dám có chút lười biếng, đem hết toàn lực phản kích. Một trận nhân loại cường giả cùng linh thú đại chiến, liền triển khai như vậy. Tuyết ưng từ không trung từ trên xuống dưới công kích, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà lại tuyết ưng da cứng thịt dày, trên thân lại che một tầng nhẹ mềm nhưng lại vô cùng cứng cỏi lông vũ, đối với nhân loại cường giả công kích, có rất tốt phòng ngự tác dụng. Nhân loại cường giả tuy nhiên tại về số lượng chiếm ưu, nhưng lại ở vào bị động địa vị. Trong chốc lát, thì có 10 cái tiên thiên cảnh trung kỳ, tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, bị tuyết ưng móng đuốt mở ngực một bụng, máu tươi vẩy ra, tiêu thảm theo cao mấy ngàn thước Tuyết Phong lăn xuống đi, chết oan chết uổng. Bất quá từ nơi này, đã có thể thấy rõ khe băng ở giữa sinh trưởng cái kia ba cây băng tâm quả. Băng tâm quả tản mát ra nồng đậm linh khí cùng với mùi thuốc, đối những cái kia cường giả sinh ra cực lớn dụ hoặc, để bọn hắn thèm nhỏ dại không thôi. Tuy nhiên bên người thỉnh thoảng có đồng bạn chết tại tuyết ưng công kích đến, nhưng không có người bởi vậy rút lui. Cái này thời điểm, tất cả cường giả trong lòng nghĩ đều là, chính mình khoảng cách băng tâm quả chỉ có một bước ngắn, dù là chỉ có thể được đến một cái, cũng là kiếm lợi lớn. Tại nhân loại cường giả gần như điên cuồng cường lực phản kích dưới, ngẫu nhiên cũng sẽ có tuyết ưng bị thương, từ không trung ngã xuống đất mặt tử vong. Thật sự là náo nhiệt a. Cứ như vậy đánh xuống, chúng ta còn thật có khả năng ngư ông đắc lợi. Diệp Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Tuyết Phong giữa sườn núi nhìn lên một cái, thì thào nói ra. Trong khi tức về sau, mười mấy tên nhân loại cường giả đã vẫn lạc hơn phân nửa, mà 12 cái tuyết ưng cũng có 5 cái chết đi. Nhiều đám máu tươi chiếu xuống băng cứng tuyết dày phía trên, từ xa nhìn lại, giống như từng đóa nở rộ tươi đẹp bông hoa. Họ Khương, chúng ta còn như vậy đánh xuống, phải lưỡng bại câu thương không thể. Cái kia băng tâm quả cùng sở hữu 3 cây chí quả, không bằng chúng ta trước liên thủ cầm tới, lại chia đều như thế nào? Tiên cung đệ tử Hậu Khanh đột nhiên thân hình lùi lại, trầm giọng nói ra. Hắn linh khí phòng ngự năng lực tuy nhiên cường hãn, nhưng cảnh giới tu vi rốt cuộc thấp Khương Huệ một bậc, chiến đến trăm chiêu lúc thì sắp không chống đỡ được nữa, sau đó chủ động cầu hòa. Khương Huệ cũng minh bạch, lấy chính mình thực lực, coi như có thể đánh bại Hậu Khanh, tự thân chiến lực cũng sẽ còn thừa không có mấy, căn bản không có năng lực lại đi tranh đoạt băng tâm quả. Cho nên sau khi nghe được Khanh lời nói, nàng cân nhắc một chút lợi và hại về sau, liền âm thanh lạnh lùng nói, "Được, hy vọng ngươi không muốn lật lọng. Bằng không, ta coi như không muốn băng tâm quả, cũng phải đem ngươi tại chỗ chém giết." Hậu Khanh nói, "Ngươi yên tâm, ta điểm ấy tín dự vẫn là có. Như vậy, hiện tại ta đi ngắt lấy băng tâm quả, ngươi phụ trách đối phó Tuyết Ưng." Gặp Khương Huệ gật đầu, Hậu Khanh lập tức quay người, phóng tới cách đó không xa khe băng. Chợt, lúc này, hai cái có thể so với nhân loại luyện khí cảnh 2 tầng cường giả Tuyết Ưng, từ không trung đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Hậu Khanh. Bọn họ hai cánh mãnh liệt phiến, bao phủ lên một trận cuồng phong, khiến người ánh mắt đều không thể mở ra. Phu cận mấy tên tiên thiên cảnh cường giả, chịu đến cái này cuồng phong tác động đến, liền đứng cũng không vững. Xuất sinh đi chết. Khương Huệ mắt đầy tinh mang, vung mạnh trong tay liễu diệp đao, chém ra một đạo đao mang, đánh lén hai cái Tuyết Ưng. Hai cái Tuyết Ưng đã sớm thông linh, rất thông minh, bọn họ trên không trung tách ra, một cái kiểm chế Khương Huệ, một cái khác công kích Hậu Khanh, ngăn cản hắn tới gần băng tâm quả. Cứ việc cái này hai cái Tuyết Ưng ra cứng thịt dày, công kích hung mãnh, nhưng bọn hắn đối mặt Hậu Khanh cùng Khương Huệ, lại là luyện khí cảnh tầng 4 cùng tầng 5, lại có linh khí gia chỉ chiến lực cường giả. Một phen kịch chiến xuống tới, hai cái Tuyết Ưng trên thân bị thương nhiều chỗ, mang theo nhiều đám máu tươi trốn chạy đến không trung. Bọn họ tựa hồ ý thức được băng tâm quả khả năng không gánh nổi, quanh quẩn trên không trung lấy, phát ra từng tiếng gào thét. Ha ha, băng tâm quả, lão tử đến. Hậu Khanh thân hình thoát một cái, tiến vào trong khe băng, nhìn lấy gần trong gang tấc ba cây băng tâm quả, tâm tình kích động không thôi. Hắn đang muốn thân thủ đem ba cây băng tâm quả nhổ tận gốc, đột nhiên sau đầu xình gió, tựa hồ có lợi khí cao tốc bắn nhanh mà đến. Hắn chú ý lực, cơ hồ tất cả đều tại ba cây băng tâm quả phía trên, cái kia bắn nhanh mà tới lợi khí, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, hắn lại không thể né tránh. Phúc. Lợi khí vào thịt, xuyên qua Hậu Khanh thân thể. Thiện nhân đánh lén ta. Hậu Khanh chỉ cảm thấy tim mắt lạnh, túi đầu nhìn lấy trước ngực toát ra một đoạn liễu diệp đao mũi lao, con người một nước, chửi mắng lên tiếng. Ngay sau đó, mãnh liệt đau đớn hướng toàn thân lan tràn, cấp tốc bao phủ hắn ý thức. Chương 352, chim sẻ nút đằng sau. Muốn cùng ta chia đều băng tâm quả. Người cũng xứng. Khương Huệ khẽ miệng mang theo một vệt lạnh lẽo mà khinh miệt ý cười, chậm rãi đi đến Sinh Cơ Đoạn Tuyệt Hậu Khanh bên người, đem Liễu Diệp đao rút ra, thuận tay lấy xuống hắn nhận chữ vật. Ngay sau đó, nàng đưa ánh mắt ném hướng về phía trước băng tấm quả, mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt quang mang nở rộ. Chín quả băng tấm quả, ta chính mình lưu ba cái dùng ăn, tấn giai luyện khí tầng 6 không thành vấn đề. Hắn 6 viên hiến cho tông môn, hẳn là có thể đổi lấy đến không ít tài nguyên tu luyện cùng với tông môn truyền thừa cao cấp bậc công pháp bí thuật. Chuyến này Cao Nguyên Tuyết Sơn chuyến đi, không giả. Khương Huệ mang tâm tình kích động, cất bước tiến lên, thân thủ đem ba cây băng tâm quả nổ, ném vào chính mình trong nhận chứa đồ. Bọn này thằng ngu, cũng muốn cùng ta tranh đoạt băng tâm quả, không biết tự lượng sức mình. Khương Huệ quay người ra khe băng, nhìn đến còn tại cùng Tuyết Ưng kịch chiến chúng cường giả, nhếch miệng lên một vẻ xem thường. Băng tâm quả bị cô nương kia hái đi, không thể để cho nàng rời đi. Xử lý nàng, đoạt lại băng tâm quả. Chúng cường giả tuy nhiên tại cùng Tuyết Ưng kịch chiến, nhưng vẫn là có người một mực đem chú ý lực đặt ở băng tâm quả bên kia. Nhìn đến Khương Huệ đánh lén xuất thủ, đem Thiên Cung đệ tử Hậu Khanh chém giết, lại đem ba cây băng tâm quả toàn bộ ngắt lấy, chuẩn bị mang đi, chúng cường giả nhất thời một mảnh xôn xao. Vì cướp đoạt băng tâm quả, bọn họ bên trong một số người đã có đồng môn hoặc là bạn thân chết ở đây. Nếu như băng tâm quả bị Khương Huệ toàn bộ cướp đi, bọn họ chẳng khác gì là bồi phu nhân lại xếp binh, có chịu cam tâm. Cho nên chúng cường giả không lại đi quản đỉnh đầu mấy cái Tuyết Ưng, chuyển qua công kích Khương Huệ. 12 cái Tuyết Ưng đến bây giờ chết thương tổn, chỉ còn lại có 4 chỉ có thể tham dự chiến đấu. Cái kia 4 cái Tuyết Ưng cũng phát hiện băng tâm quả bị ngắt lấy đi, tại là công kích mục tiêu chuyển hướng Khương Huệ. Đối mặt đông đảo cường giả cùng với 4 cái Tuyết Ưng công kích, Khương Huệ thế mà không có toát ra bối rối biểu lộ. Nàng hai tay liên tục, đồng thời đánh ra hai quả lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng nhiều màu. Bành! Bành! Hai quả bóng nhiều màu, một quả trên không trung nổ tung, một viên khác tại chúng cường giả ở giữa nổ tung. Năm loại màu sắc khác nhau khói bụi, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, đem không trung 4 cái Tuyết Ưng, mặt đất đông đảo cường giả bao phủ bên trong. Là ngũ độc khói. Có cường giả kiến thức rộng rãi, hoảng sợ kinh hô, âm thanh run rẩy, tựa hồ vô cùng vì sợ hãi. Cũng có cường giả không biết ngũ độc khói lợi hại, cho rằng chỉ cần đình chỉ hô hấp, không hút nhập thể nội liền sẽ không có việc gì. Thế mà sau một khắc, là ngũ sắc khói bụi chạm đến bọn họ ra thì lúc, bọn họ mới ý thức tới chính mình mười phần sai. Ngũ độc khói là Huyền Nữ Tông truyền thừa xuống một loại khói độc, nghe nói là dùng 5 loại thiên hạ kỳ độc chi vật hợp thành một loại độc phấn, tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần đụng tới một chút thì đủ để chí mạng. Tuy nhiên gió núi thổi qua, ngũ độc khói cấp tốc thì tán đi, nhưng vô luận là không trung mấy cái Tuyết Ưng, còn là mặt đất đông đảo cường giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào 1.5 khói độc. Tư. A. Ta ánh mắt. Ta cánh tay. Không. Chân. Ta chân. Da thịt bị bỏng thanh âm cùng với từng cái võ giả kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, trong không khí có khiến người buồn nôn khét lẹt mùi vị tràn ngập ra. Không ít võ giả trên thân, nhiễm ngũ độc khói độc phấn, tại kịch liệt độc tính ăn mòn ở dưới, có mắt bị thiêu đốt ra một cái độc lớn, có cánh tay cùng chân trực tiếp bị ăn mòn rơi một đoạn, có da chóc thịt bong, liền xương cốt đều lộ ra. Rất đông đảo cường giả, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, đều bị ngũ độc khói làm bị thương, nhẹ thiếu cánh tay thiếu chân, nặng trực tiếp không có tánh mạng. Không trung 4 cái Tuyết Ưng cũng không thể trốn qua một kiếp, ào ào từ không trung rơi xuống, hoặc chết hoặc tàn. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này còn kiến hôi, cũng xứng cùng ta tranh đoạt băng tâm quả. Cái này Cao Nguyên Tuyết Phong, phong cảnh trắng lệ, làm các ngươi nơi tán thân cũng xem là tốt. Khương Huệ ánh mắt liếc nhìn những cái kia tàn tật cường giả, cười lạnh tiến lên, trong tay Liễu Diệp đao tung bay, đem bọn hắn từng cái chém giết. Sau đó, nàng từ đó mấy tên vẫn lạc luyện khí cảnh cường giả trên ngón tay lấy đi chữ vật khí, quay người nhảy xuống Tuyết Phong. Một trận chiến này, Khương Huệ chẳng những nhận được 9 cái băng tâm quả, hơn nữa còn được đến Tiên Cung đệ tử Hậu Khanh các loại mấy tên luyện khí cảnh cường giả nhận chữ vật, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Cho nên nàng mặt mày mang cười, đắc chí vừa lòng, cả người đều có chút lâng lâng. A, nơi này còn có 2 người. Khương Huệ rơi vào Tuyết Phong phía dưới, nhìn đến khoanh chân ngồi tại 2 tảng đá phía trên Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung, không khỏi sửng sở. Ngay sau đó, nàng ánh mắt phát lạnh, một cỗ sát ý hướng về 2 người bao phủ tới. Nàng lần này giết rất nhiều tông môn đệ tử, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ cho tông môn cùng với tự thân mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên không cho phép Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung sống sót. Cái này sao có thể? Hiên Viên Hữu Dung không nghĩ tới tranh đoạt băng tâm quả chiến đấu nhanh như vậy thì kết thúc, mà Khương Huệ thế mà bình yên vô sự một người theo trên đỉnh núi tuyết xuống tới. Cái này hoàn toàn ra khỏi Hiên Viên Hữu Dung dự kiến. Nàng thế nhưng là ngóng trông bao quát Khương Huệ ở bên trong một đám cường giả tại trên đỉnh núi tuyết tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông chi lợi đầu. Khương Huệ là đông đảo cường giả bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nếu như nàng bị thương nặng, chính mình liên thủ với Diệp Phong, còn có hy vọng đánh bại hắn. Có thể hiện tại xem ra, hai người mình đừng nói đánh bại nàng, có thể theo trong tay nàng trốn qua một kiếp liền xem như may mắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy trên mặt sắc ý, từng bước một tiến tới gần Khương Huệ, Hiên Viên Hữu Dung đứng thẳng lên, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Đến từ Khương Huệ trên thân sắc ý, giống như sóng to gió lớn trùng kích tới, liền phảng phất từng đạo sắc bén không gì sánh được lưỡi đao theo bên người cao tốc lướt qua, Hiên Viên Hữu Dung cảm giác mình da thịt có loại bị cắt đứt giống như hơi hơi đau đớn. Nữ nhân này thực sự quá mạnh. Hiên Viên Hữu Dung trong lòng kinh hãi và phẫn, biết mình vẫn là đánh giá thấp nữ nhân này thực lực. Nàng vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Diệp Phong, đã thấy Diệp Phong trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh như là bạch ngọc đánh mài mà thành trường kiếm, đang ở nơi đó lây hoay. Bạch ngọc kiếm. Nhìn đến Diệp Phong trong tay trường kiếm màu trắng, Khương Huệ sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị hỏi, "Cái này linh khí, ngươi từ nơi nào được đến?" Hiên Viên Hữu Dung nghe đến linh khí hai chữ, một đôi bóng nước lộng lấy cặp mắt đào hoa trừng đến tròn căng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Diệp Phong trong tay bạch ngọc kiếm. Nàng còn tại thiếu nữ thời kỳ, từng qua được một vị kinh tài tuyệt diễm dị nhân truyền thụ, cái này mới có bây giờ cảnh giới tu vi. Nàng theo vị kia dị người trong miệng, biết được rất nhiều trong cái thế giới này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy sự vật, dòm gặp một cái chỉ có tại truyền thuyết bên trong mới hoàn toàn mới thế giới. Liên quan tới linh khí, nàng là biết, đó là một loại phẩm giai thấp hơn tiên khí bảo vật, nhưng cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực. Tại bọn họ những thứ này vẫn chưa siêu thoát võ giả phạm chủ trong mắt người, linh khí cơ hồ thì giống như là tiên vật. Cái này Diệp Phong trong tay trường kiếm màu trắng, thật chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong linh khí? Ngươi nói kiếm này a? Diệp Phong dương dương mí mắt, nhìn Khương Huệ liếc một chút, ngón tay tại bạch ngọc kiếm trên thân kiếm gảy nhẹ một chút, sau đó cười nói, đương nhiên là cấp tới. Ông. Một tiếng đao minh, bạch quang thoáng hiện, một thanh dài hai thước liễu diệp đao nhanh như sao băng, xuất hiện tại Diệp Phong vị trí hiểm yếu trước, treo dừng ở chỗ đó. Liễu diệp đao rung động nhẹ nhẹ, sát khí ngút trời, tựa hồ lúc nào cũng có thể xẹt qua Diệp Phong cổ họng, cắt đứt hắn huyết hầu. Ngươi, không cho ngươi thương tổn hắn. Hiên Viên Hữu Dung vừa sợ vừa giận, cặp mắt đào hoa bên trong ẩn chứa tức giận cùng sát khí. Diệp Phong là Đường Tô Tô nam nhân, cũng là Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng sư phụ, nếu như chết tại nữ nhân này trong tay, chính mình ba cái kia bạn thân nhất định sẽ rất thương tâm. Chương 353, ngươi dám quy nợ, ta thì hướng Đường Tô Tô cáo trạng. Khương Huệ căn bản không có đem tu vi chỉ có tiên thiên cảnh đỉnh phong Hiên Viên Hữu Dung để vào mắt, nàng từ thấu sắc cơ, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi từ nơi nào cướp tới cái này bạch ngọc kiếm? Dám nói nửa câu nói láo, ta cái này liễu diệp đao trong nháy mắt liền có thể muốn tính mệnh của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến dây rùa, chỉ là luyện khí cảnh một tầng, tiếp không ta một chiêu. Tại Khương Huệ trong mắt, Diệp Phong chỉ là cái luyện khí cảnh một tầng cường giả, so luyện khí cảnh tầng 5 lại nắm giữ linh khí chính mình kém xa. Diệp Phong quả nhiên sợ hãi, hắn mí mắt hơi rủ xuống, nhìn lấy lơ lửng tại cổ họng mình trước, khó khăn nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy nói: "Có cái gọi Khương chất nữ nhân, nàng thèm nhỏ dãi ta nam sắc, muốn bà vương ngạnh tương cùng. Ta thừa dịp nàng ý loạn tình mê, phân thần thời khắc, cho nàng nhất kích chí mệnh, sau đó cướp đi nàng thanh kiếm này." Hiên Viên Hữu Dung nghe được trợn mắt hốt hoồm, một cặp mắt đào hoa trừng đến càng lớn. Nàng cảm thấy Diệp Phong là tại nói vớ nói vẩn, thế nhưng là nhìn xem Diệp Phong dung mạo, lại cảm thấy có thể là thật. Nam nhân này dáng người thẳng tắp, da thịt trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, phong thần như ngọc, có một loại siêu thoát phàm tục khí chất, thật rất khiến người tâm động. Cũng chẳng trách mình cái kiêu ngạo kiểu bạn thân Đường Tô Tô hội để ý hắn. Ngươi thả cái rắm. Ngươi chó nam nhân, sư muội ta làm sao lại để ý ngươi? Nhất định là ngươi dùng ti tiện thủ đoạn, đem nàng giết, đoạt nàng bạch ngọc kiếm. Khương Huệ hai mắt hàm sát, nghiêm nghị nói ra. Diệp Phong nhíu môi, nghiêm túc nói, ngươi sai. Ta cũng không có dùng ti tiện thủ đoạn, ta là quang minh chính đại giết. Cái kia ngươi thì cho sư muội ta bồi mệnh đi. Khương Huệ trên thân sát khí tăng vọt, khu động ý niệm đi khống chế liêu diệp đao, hướng về Diệp Phong chỉ đi. Đừng a! Hiên Viên Hữu Dung hoa dung thất sắc, bật thốt lên kinh hô. Nàng biết, chỉ cần liễu diệp đao hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể lá khô phong tánh mạng. Làm. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay, cái kia thanh bạch ngọc kiếm từ dưới lên trên, kích chạm tại liễu diệp đao phía trên. Hắn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, đến mức thì liền Khương Huệ cường giả như vậy, đều không sao cả thấy rõ hắn động tác. Len ken lang. Liễu diệp đao đứt thành hai đoạn, ngã rơi xuống đất. Vốn là bạch ngọc kiếm cùng liễu diệp đao đều thuộc về huyền nữ tông truyền thừa xuống linh khí, phẩm giai tương đương. Bất quá, Diệp Phong khi lấy được bạch ngọc kiếm về sau, lại tế luyện một phen, đem phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc, uy lực viễn siêu liễu diệp đao. Hai kiện linh khí chạm vào nhau, cao thấp biết liền. Đồng dạng linh khí, đều phụ có chủ nhân một đạo thần thức, cho nên linh khí bị hao tổn, chủ nhân cũng sẽ gặp phải phản vệ. Khương Huệ liễu diệp tuyệt đối xếp về sau, nàng trong lòng dường như lọt vào trọng kích, thân thể lắc mấy cái lắc, sắc mặt hơi trắng bệch, thần thức nhỏ nhẹ bị hao tổn. Chó này nam nhân đang giả heo ăn hổ, hắn thực lực so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Khương Huệ là người thông minh, theo một kích này bên trong, liền biết Diệp Phong một mực tại dấu rốt, chính mình hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nàng quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên cũng là trốn chạy, bảo trụ Tân Tân khổ khổ cấp tới băng tâm quả cùng với cấp tới nhận chữ vật. Diệp Phong, đừng để nàng trốn a, băng tâm quả nhất định ở trên người nàng đâu. Hiên Viên Hữu Dung cái này thời điểm cũng ý thức được, Diệp Phong gia hỏa này nguyên lai ẩn nạp thực lực, tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, nhưng nghĩ tới băng tâm quả dễ như trở bàn tay, không khỏi lòng tràn đầy hưng phấn. Nàng gặp Khương Huệ xoay người bỏ chạy, chính mình không dám đi truy, sau đó thúc giục Diệp Phong. Khương Huệ là luyện khí tầng 5 cường giả, thân pháp tốc độ cực nhanh, Hiên Viên Hữu Dung nói chuyện công phu, nàng đã chạy trốn tới bên ngoài hơn 10 trượng. Đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Khương Huệ bóng lưng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bạch ngọc kiếm thoát ly bàn tay hắn, lôi ra một đạo bạch quang, điện bắn đi. Thật là linh khí. Hiên Viên Hữu Dung một đôi nước yêu kiều cặp mắt đào hoa bên trong, lóe ra vẻ hâm mộ. Diệp Phong là luyện khí cảnh tầng 8 tu vi, lại có linh khí gia trì, tại về mặt chiến lực đối luyện khí cảnh tầng 5 Khương Huệ nắm giữ nghiền ép tính ưu thế. Cho nên hắn bay kiếm vừa ra, cứ việc Khương Huệ đem hết toàn lực tránh né ngăn cản, y nguyên không thể đào thoát bị trường kiếm xuyên qua mà chết vận mệnh. Ngươi cơ quan tính kế, cuối cùng vẫn là tiện nghi ta. Diệp Phong thì thào nói, theo trên tảng đá nhảy xuống, từng bước một đi hướng Khương Huệ thi thể. Trước đó phát sinh ở băng tâm quả phụ cận trận kia hỗn chiến, toàn bộ hành trình đều ở Diệp Phong thần thức giám sát phía dưới. Khương Huệ đánh lén hộ khanh, ngắt lấy băng tâm quả, lấy mũ độc khói độc chết cường giả khắp nơi cùng với linh thú tuyết ương chờ một chút chẳng cảnh, đều từng cái phản hồi đến Diệp Phong trong đầu. Đối cái này thủ đoạn độc ác nữ nhân, Diệp Phong đương nhiên sẽ không lưu tình. Chín quả băng tâm quả, còn có mấy cái nhận chữ vật. Chậc chậc, chuyến này không giả a. Diệp Phong gỡ xuống Khương Huệ nhận chữ vật, phá vỡ trên mặt nhận trận pháp cấm chế, phát hiện trong không gian để đó chín quả băng tâm quả cùng mấy cái nhận chữ vật, ngoài ra còn có hắn một số tài nguyên tu luyện, không khỏi mặt mày hớn hở. Bi bi bi. Hiên Viên Hữu Dung đuổi theo, nhìn lấy Diệp Phong trong tay nhận chữ vật, thon thon tay ngọc đưa đến Diệp Phong trước mặt, lòng bàn tay hướng lên mở ra, hỏi, ta cái kia một phần đâu? Diệp Phong móc móc lỗ tai, một mặt mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không rõ. Hiên Viên Hữu Dung biết hắn là cố ý, đây rõ ràng là chuẩn bị quỵt nợ dấu hiệu, khí hai tay chống nạnh, để cao âm lượng lớn tiếng nói, ta nói, ta cái kia một phần đâu? Chúng ta trước đó nói tốt, tài nguyên tu luyện muốn chia đôi. Ngươi đường đường luyện khí cảnh cường giả, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, tổng không đến mức cùng ta một cái tiên thiên cảnh cô gái yếu đuối rực nợ chứ? Diệp Phong sờ sờ xuống cằm, thực, ta chính là muốn trốn nợ. Hiên Viên Hữu Dung nhanh khóc, cái này người tại sao như vậy vô lại đâu? Hắn nhưng là luyện khí cảnh cường giả a, chẳng lẽ không nên là rất hào phóng rất khẳng khái sao? Hắn nhưng là Đường Tô Tô nam nhân a, chẳng lẽ không nên đối với ta cái này Đường Tô Tô bạn thân tốt một chút sao? Ngươi, ngươi dám quyệt nợ, ta thì hướng Đường Tô Tô cáo trạng. Ta cùng Tô Tô quan hệ tốt cực kỳ, có tin ta hay không để cho nàng vu ngươi? Hiên Viên Hữu Dung nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Diệp Phong lắc đầu nói, không tin. Có câu nói nói tốt, nam nhân như tay chân, bạn thân như y phục. Tay chân không thể đoạn, bạn thân có thể đổi. Hiên Viên Hữu Dung, mắt thấy Hiên Viên Hữu Dung có loại muốn bạo tẩu khuynh hướng, Diệp Phong lúc này mới cười nói, thật tốt, đùa ngươi chơi. Băng Tâm Quả khẳng định có ngươi phần, nhưng chia 5 năm khẳng định là không được. Rốt cuộc, ta còn trở về còn muốn phân cho Tô Tô, Thiệt Tuyết, Kinh Hồng các nàng. Hiên Viên Hữu Dung làm mấy cái hít sâu, lúc này mới bình phục chính mình tâm tình. Cái kia, ngươi chuẩn bị phân cho ta mấy quả? Hiên Viên Hữu Dung nghĩ thầm, dù sao chính mình đánh không lại Diệp Phong, chỉ có thể hắn nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần có thể được đến Băng Tâm Quả, cũng không uổng công chính mình tại cái này cao nguyên cao điểm tiền tiền hậu hậu thủ hơn một tháng. Diệp Phong dò xét Hiên Viên Hữu Dung vài lần, lúc này mới hỏi, ngươi là chuẩn bị mượn nhờ Băng Tâm Quả tấn giai luyện khí cảnh a? Hiên Viên Hữu Dung gật đầu. Diệp Phong nói, cái này dễ dàng. Ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách luyện khí cảnh chỉ kém tới cửa đá một cái, dùng ăn một khỏa Băng Tâm Quả là đủ. Hiên Viên Hữu Dung vội la lên, một khỏa? Vạn nhất không được chứ? Diệp Phong nói, giống Băng Tâm Quả loại linh dược này, dùng ăn viên thứ nhất mới có thể tạo được tốt nhất phụ trợ hiệu quả, lại nhiều cũng là phung phí của trời. Ngươi yên tâm, cho ngươi một khỏa Băng Tâm Quả, ta bảo vệ ngươi có thể tấn giai luyện khí cảnh. Chương 354, cổ lao tụ linh trận. Hiên Viên Hữu Dung lúc trước cùng vị kia dị nhân học nghệ lúc, cũng nghe nàng nói qua một số liên quan tới linh dược sự tình, biết Diệp Phong không phải tại hống lửa gạt mình. Nàng vốn là muốn nhiều muốn mấy khỏa Băng Tâm Quả, là vì phòng ngừa vạn nhất tấn giai thất bại, còn có thể có chuẩn bị dùng. Nhưng nếu như một khỏa Băng Tâm Quả thì có thể làm cho nàng đạt thành tấn giai luyện khí cảnh tâm nguyện, nàng đương nhiên sẽ không có dị nghị. Xem ở Tô Tô, Thiển Tuyết cùng Kinh Hồng trên mặt mũi, ta liền tin ngươi một lần. Nhưng ngươi cũng không thể gạt ta. Bằng không ta, ta thì. Nàng nắm một đôi bàn tay trắng như phấn tại Diệp Phong trước mặt lắc lắc, muốn nói câu hung ác lời nói uy hiếp Diệp Phong. Nhưng nghĩ tới Diệp Phong mạnh mẽ hơn chính mình nhiều thực lực, chính mình nói như vậy tương đương tự chốt nhục nhã, không khỏi một trận nhục trí. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nhướng mày nói, ngươi liền thế nào? Đem ta tháo thành tám khối, rút gân lột ra, nghiền xương thành tro vẫn là muốn tính sao? Hắc hắc, ta thì thích xem ngươi rõ ràng rất nổi nóng, nhưng lại vẫn cứ bắt ta không có cách nào bộ dáng. Hiên Viên Hữu Dung nhìn đến Diệp Phong phách lối bộ dáng, có chút tức hồn hện, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng tức giận ngậm miệng lại không nói lời nào. Tô Tô nhất định là mắt mù, bằng không làm sao sẽ thích được như thế cái phách lối lại vô lại nam nhân. Hắn trừ thân cao một chút, dáng dấp đẹp trai một chút, thực lực mạnh một chút, cũng không có ưu điểm gì. Ta Hiên Viên Hữu Dung về sau coi như cả đời không gả, cô độc cả đời, cũng tuyệt không tìm dạng này nam nhân. Hiên Viên Hữu Dung đang cho thỏa đáng bạn thân Đường Tô Tô cảm thấy không đáng đồng thời, cũng âm thầm cảnh cáo chính mình. Băng Tâm Quả trước cho ngươi một cái, ngươi ở phụ cận đây tìm bí ẩn địa phương, thử nghiệm trùng kích luyện khí cảnh. Không được lời nói, ta lại giúp ngươi. Diệp Phong tiện tay đem một cái Băng Tâm Quả ném cho Hiên Viên Hữu Dung, sau đó đem Bạch Ngọc kiếm triệu hồi trong tay, ném vào Hắc Ngọc giới chỉ bên trong. Hiên Viên Hữu Dung tiếp nhận Băng Tâm Quả, chỉ cảm thấy vào tay rất lạnh, hàn ý thấu xương, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Đồng thời, mang theo mùi trái cây nồng đậm linh khí, đem nàng bao vây lại, để cho nàng cảm giác mừng rỡ, để phục vụ toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Chung quanh đây có cái sân cốc, yên tĩnh không người, ta đến đó tu luyện. Hiên Viên Hữu Dung nhìn lấy trong tay Băng Tâm Quả, cơ hội nhảy cẫng lên. Trong nội tâm nàng minh bạch rất, nếu như không có Diệp Phong, lấy chính mình thực lực, được đến Băng Tâm Quả tỷ lệ vô cùng xa vời. Hiện tại Diệp Phong đưa chính mình một quả, đây coi như là rất lớn nhân tình. Nếu như mình thật muốn dắt lấy Diệp Phong không phải muốn cái gì chia đôi, cái kia chính là không biết trời cao đất rộng, tự chuốc nhục nhã. Nàng vì Băng Tâm Quả, tại Tuyết này phong phủ cận bồi hồi hơn một tháng, cho nên đối vùng này địa hình hết sức quen thuộc, mang theo Diệp Phong lật qua mấy đạo lưng núi, đến một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc có chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, ở trung tâm có một cái dùng hòn đá màu đen đắp lên mà thành cầu thang đá, cao chừng 3 thước, đường kính 1 trượng. Cầu thang đá bốn phía, đứng sừng sững lấy 7749 căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cao chừng 1 trượng thạch trụ. Những cái kia thạch trụ, đồng dạng cũng là dùng hòn đá màu đen điều khắc thành. Mặc kệ cái kia màu đen cầu thang đá vẫn là màu đen thạch trụ, phía trên đều khắc họa lấy từng cái thâm ảo khó hiểu kỳ quái phù văn, một cỗ cổ lao tang thương khí tức đập vào mặt. Cái này cầu thang đá, nhìn qua có chút năm tháng, tựa như là nào đó người tu luyện người vì tu luyện, chuyên môn đắp lên đi ra. Ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện, có lúc sẽ ở trên bệ đá tu luyện. Thế nào? Nơi này rất không tệ a. Uy, ngươi làm sao? Hiên Viên Hữu Dung chính hứng thú bừng bừng địa cho Diệp Phong giới thiệu chính mình chiếm cư nơi tu luyện, lại phát hiện Diệp Phong trừng to mắt nhìn lấy cái kia cầu thang đá cùng thạch trụ, hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc kích động, dường như nhìn đến đã lâu người yêu, nhịn không được hỏi. Nàng không hiểu, cái kia cầu thang đá cùng thạch trụ đen thui, âm u đầy tử khí, có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ bản cô nương không so với chúng nó xem được không? Diệp Phong không để ý đến Hiên Viên Hữu Dung, nhanh chân đi đến cầu thang đá cùng thạch trụ trước, đánh giá phía trên kỳ quái phù văn, thỉnh thoảng giơ tay vớt ve, bộ kia thâm tình bộ dáng, để Hiên Viên Hữu Dung đều có chút ghen ghét. Những đá này, có phải hay không có gì đó cổ quái? Hiên Viên Hữu Dung đi lên phía trước hỏi. Nàng cảm thấy, Diệp Phong không biết vô duyên vô cớ thì đối với mấy cái này lạnh như băng tảng đá sinh ra hứng thú. Diệp Phong nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, đây là một cái bị phong ấn cổ lão tụ linh trận sao? Hiên Viên Hữu Dung ngẩn ngơ, lập tức nói, ngươi gạt người. Đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Tụ linh trận là dùng linh thạch cùng trận pháp phù văn dựng lên. Coi như những cái kia phù văn là trận pháp phù văn, nhưng những cái kia hòn đá màu đen cũng không phải linh thạch. Diệp Phong cười cười một tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ta mới vừa nói, đây là một cái bị phong ấn tụ linh trận. Hiên Viên Hữu Dung cả giận, người nào là tiểu nha đầu? Nói không chừng ta lớn hơn ngươi. Diệp Phong vô tình hay cố ý hướng nàng ở ngực liếc mắt một cái, sau đó gật đầu nói, cái này ngược lại là có khả năng. Hiên Viên Hữu Dung bắt được Diệp Phong ánh mắt, có loại muốn bạo tẩu xúc động. Diệp Phong ánh mắt lại rơi ở trước mắt tụ linh trận phía trên, xông lấy Hiên Viên Hữu Dung khoát qua tay, nói, ngươi đi xa một chút, ta thử một chút có thể hay không kích hoạt cái này tụ linh trận. Cái này trận pháp nếu như kích hoạt, nói không chừng ngươi không dùng băng tâm quả, liền có thể tấn giai luyện khí cảnh. Hiên Viên Hữu Dung vốn là ngay tại nổi nóng, nhưng nghe đến Diệp Phong lời này về sau, lập tức lui về phía sau mở. Nếu như không dùng băng tâm quả liền có thể tấn giai luyện khí cảnh, cái kia vừa mới Diệp Phong đưa cho mình băng tâm quả, chẳng phải là thì tiết bất xuống tới. Diệp Phong vây quanh cầu thang đá cùng thạch trụ, tỉ mỉ quan sát. Hắn tuy nhiên hiểu được rất nhiều tụ linh trận bố trí chi pháp, nhưng trước mắt tòa này tụ linh trận, nhưng từ chỗ không thấy. Bất quá, tụ linh trận đều có dị khúc đồng công chỗ, hắn quan sát phỏng đoán thật dài một hồi, cuối cùng là có chút mặt mày. Hắn đi đến một cái thạch trụ trước, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào cán phía trên, trong lòng bàn tay phun ra một cỗ thủy linh khí. Thủy linh khí ẩn chứa lực lượng, trong nháy mắt xuyên vào cái kia trong cột đá. Thạch trụ một trận rung động, năm này tháng nọ tại cán mặt ngoài hình thành một tầng vật chất màu đen, đổ rào rào lột hạ xuống, lộ ra bên trong lóng lánh sáng long lanh, hiện ra như mặc ngọc lộng lẫy tảng đá. Một sợi thủy linh khí, theo cái kia như mặc ngọc tảng đá bên trên tản mát ra tới. Cái này, chính là thanh mục, rực rỡ, trắng vàng, đen nước, đất vàng, hôi phong, thử lôi. Cái này màu đen linh thạch, hẳn là thủy linh thạch. Hiên Viên Hữu Dung cảm thụ lấy đến từ trên cây trụ đá kia linh khí, nghĩ đến lúc trước vị kia dị nhân giảng thuật các loại tài nguyên tu luyện, cặp mắt đào hoa lần nữa trừng tròn xoe. Nếu như những thứ này thạch trụ cùng cái kia cầu thang đá đều là thủy linh thạch lời nói, cái này hội là nhiều lớn một khoản tài nguyên tu luyện. Chính mình tu luyện đúng lúc cũng là thủy hệ công pháp cùng bí thuật, nếu như những thứ này thủy linh thạch tất cả thuộc về chính mình tất cả, có những thứ này tu luyện tư nguyên phụ trợ, chính mình tiến độ tu luyện chẳng phải là có thể tiến triển cực nhanh. Hiên Viên Hữu Dung nghĩ tới đây, kích động cơ hồ nhảy cẫng hoan hô. Những cái kia đen xì, lạnh như băng thủy linh thạch, ở trong mắt nàng cũng biến thành tươi sống nổi bật lên vẻ dễ thương. Trong nháy mắt, thạch trụ cùng cầu thang đá bên ngoài bao khỏa vật chất màu đen, đều bị Diệp Phong dọn dẹp sạch sẽ. Hiện lên hiện tại bọn hắn hai người trước mắt, là từng khối to lớn màu đen thủy linh thạch. Chương 355, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là cảnh giới nghiền ép. Vâng. Làm Diệp Phong đem chính mình thủy linh thạch khảm vào từng cây linh thạch bên trong trụ lúc, chỉ thấy từng đạo màu đen quang trụ theo linh trong cột đá xung ra, đan xen vào nhau, tại phía trên bệ đá hình thành một cái không ngừng xoay tròn cự lớn vầng sáng. Cái kia vầng sáng tựa hồ có cường đại hấp thụ lực lượng, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí hướng về bên này cấp tốc hội tụ tới, bao phủ toàn bộ cầu thang đá. Cái này cổ lão tụ linh trận, rốt cục bị Diệp Phong kích hoạt. Hiên Viên Hữu Dung tuy nhiên đứng cách tụ linh trận ngoài 3 trượng địa phương, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia trên bệ đá tụ tập linh khí đã nồng đậm đến gần như thực chất cấp độ. Nếu có thể ở cái kia trên bệ đá khoanh chân tu luyện, khẳng định sẽ có làm ít công to hiệu quả. Hiên Viên Hữu Dung thầm nghĩ nói, ngươi tiến vào tụ linh trận bên trong thử một chút hiệu quả. Nếu như ngươi lo lắng cho mình không cách nào tấn giai, liền đem cái kia khỏa băng tâm quả cùng ăn, dạng này có thể để cao xác suất thành công. Diệp Phong mở miệng nói ra. Hiên Viên Hữu Dung cũng không có giả mồm, cảm kích nhìn Diệp Phong liếc một chút, sau đó cấp tốc đi vào tụ linh trận bên trong, tại trên bệ đá khoanh chân ngồi xuống tới. Nàng do dự một chút, không sai đem băng tâm quả 2-3 miếng ăn, lúc này mới hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Có tụ linh trận cùng băng tâm quả song trọng gia trì, Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy mình tấn giai luyện khí cảnh 10 phần chắc chín. Nàng tu luyện công pháp cũng vô cùng đặc thù, tiến vào trạng thái tu luyện về sau, thể nội linh khí lưu chuyển, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng sinh ra hấp thụ lực lượng, tham lam hấp thụ lấy quanh người tràn ngập thủy linh khí. Diệp Phong tại tụ linh trận vẻ ngoài xem xét một lát, cảm thấy Hiên Viên Hữu Dung tấn giai luyện khí cảnh cần phải không có vấn đề gì, sau đó đi đến ngồi xuống một bên đến, thay nàng hộ pháp. Cái này Hiên Viên Hữu Dung tu luyện là thủy hệ công pháp Ngưng Băng Quyết, nàng và thất sư phụ là quan hệ như thế nào đâu? Diệp Phong ánh mắt xuyên qua cái kia pha trộn màn sáng, rơi vào Hiên Viên Hữu Dung trên thân, tâm lý suy nghĩ vấn đề này. Hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Hữu Dung, thì từ trên người nàng cảm ứng được một cô giống như đã từng quen biết khí tức, cho nên mới sẽ một mực theo nàng đến Tuyết Phong phía dưới. Sau đó, hắn lại cùng Hiên Viên Hữu Dung kết minh, đem được đến băng tâm quả phân nàng một quả. Lúc này lại chủ động kích hoạt tụ linh trận, để cho nàng cái thứ nhất tiến vào bên trong tu luyện, đồng thời vì nàng hộ pháp. Đây hết thảy đủ loại đều là bởi vì Hiên Viên Hữu Dung tu luyện công pháp là Ngưng Băng Quyết. Ngưng Băng Quyết là Diệp Phong thất sư phụ độc hữu thủy hệ công pháp, đã từng truyền thụ qua Diệp Phong. Cho nên, nhìn đến Hiên Viên Hữu Dung vậy mà cũng tu luyện thất sư phụ Ngưng Băng Quyết, Diệp Phong ngay tại phòng đoán nàng có phải hay không thất sư phụ mới thu đệ tử. Bất quá, thất sư phụ đã từng nói, chính mình là nàng quan môn đệ tử, sẽ không lại thu đệ tử. Thất sư phụ loại kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật, khẳng định là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng cái này Hiên Viên Hữu Dung là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thất sư phụ tại nhập thế lịch luyện trên đường, gặp cái này Hiên Viên Hữu Dung tư chất không tầm thường, tiện tay truyền thụ nàng Ngưng Băng Quyết, cũng không có thu nàng làm đệ tử. Đợi nàng tấn giai thành công, ta hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn ổn định lại tâm thần, lấy ra một khỏa băng tâm quả, chính mình ăn hết, sau đó ngưng thần tụ ý, tu luyện. Tụ linh trận chỗ tại sơn cốc này, phong tuyết bất xâm, cho dù có linh thú đi qua, bị bên trong hai cỗ cường đại khí tức trấn nhiếp, cũng không dám tới gần. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt luân đổi. Tụ linh trận nội ngoại hai người, dường như lão tăng nhập định, đều ngồi đấy không lúc nhích. 77-49 ngày đi qua, tụ linh trận bên trong đột nhiên có sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán, bất quá có ánh sáng màn ngăn cản, sóng xung kích cũng không có tràn ra ngoài. Diệp Phong tại thời khắc này mở to mắt, nhìn về phía tụ linh trận bên trong cái thân ảnh kia, biết Hiên Viên Hữu Dung đã tấn giai luyện khí cảnh thành công. Một lát sau, tụ linh trận bên trong hỗn loạn khí tức ổn định lại, Hiên Viên Hữu Dung mở ra đứng dậy, chậm rãi đi xuống cầu thang đá, rời đi tụ linh trận. Bất kỳ người tu luyện nào, theo tiên thiên cảnh bước vào luyện khí cảnh về sau, không chỉ có là trên thực lực, tại các phương diện đều sẽ có một loại gần như thoát thai hoán cốt biến hóa. Riêng là Hiên Viên Hữu Dung loại này vốn là cực đẹp nữ tử, giờ phút này cả người dường như bao bọc một tầng lụa mỏng, có một loại mỹ nhân như hoa cách vân đoan mông lung mỹ cảm. Nàng nhìn qua tựa như là cái lạnh lùng tiên tử, thế nhưng song như bao hàm thu thủy cặp mắt đào hoa, lưu động ở giữa, lại mang theo vài phần vũ mị phong vận. Diệp Phong, ta thành công. Thật vui vẻ nha. Hiên Viên Hữu Dung nhìn đến Diệp Phong chính cười mỉm mà nhìn xem nàng, hưng phấn không gì sánh được nói ra. Nếu như nàng không lên tiếng, cũng là cái ở vào vân đoan phía trên rõ ràng lãnh tiên tử. Có thể cái này thời điểm, nàng lại kích động hoa chân múa tay, y y lẻ nha nha, nhất thời thì phá hư thanh lãnh hình tượng, tiên tử rơi xuống trần thế. Diệp Phong cười cười, Hiên Viên Hữu Dung tuy nhiên đã tấn giai đến luyện khí cảnh, nhưng y nguyên chỉ là cái tuổi tròn đôi mươi nữ hài tử. Nàng ở độ tuổi này, thích khóc thích cười thích náo, ngẫu nhiên phát bạn thân tính khí, mới là tính tình thật bộc lộ, nếu như tận lực giả trang ra một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, ngược lại chán. Diệp Phong có thể tưởng tượng là, cái này Hiên Viên gia tộc đại tiểu thư, đại hoa tuyệt sắc bảng phía trên đệ nhất mỹ nữ, đoán chừng tại kinh đô đối mặt hắn người thời điểm, thì là một bộ cứng nhắc nghiêm túc mặt nạ mặt. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Diệp Phong cười lấy tiến ra đón, nói ra, đáng tiếc nơi này không có rượu, bằng không chúng ta cần phải đụng mấy chén. Hiên Viên Hữu Dung một khuôn mặt tươi cười phía trên tươi cười rạng rỡ, không kìm được vui mừng nói, các loại hồi kinh đô, ta mời ngươi ăn cơm. Ôi chao, nhìn đến tại băng tâm quả cùng tụ linh trận song trọng ra chỉ dưới, ngươi chẳng những thành công tấn giai, cảnh giới cũng được đến củng cố. Diệp Phong cảm ứng đến Hiên Viên Hữu Dung thân thể phía trên khí tức ba động, một mặt hâm mộ nói, dưới tình huống bình thường, tu luyện giả tấn giai về sau, cần phải mấy ngày thời gian mới có thể củng cố ở cảnh giới. Mà Hiên Viên Hữu Dung bởi vì dùng ăn băng tâm quả, mượn nhờ tụ linh trận, cho nên tại tấn giai đồng thời, liền cảnh giới ổn định lại, thật sự là khó được. Diệp Phong nghĩ thầm chính mình cũng ăn một khỏa băng tâm quả, nhưng mà chỉ là thực lực có chỗ tinh tiến, khoảng cách tấn giai còn kém một khoảng cách, thực sự có chút tiếc nuối. Hắn cũng không biết, nếu như mình loại ý nghĩ này bị hắn tu luyện người biết, nhất định sẽ lọt vào xem thường cùng phỉ nổ. Hắn theo rời núi lịch luyện đến bây giờ, thời gian 2 năm cũng chưa tới, lại dường như một đường bật học giống như, theo tiên thiên cảnh đỉnh phong tấn giai đến luyện khí cảnh tầng 8. Dạng này tấn giai tốc độ, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Thì cái này, hắn thế mà còn cảm thấy tiếc nuối. Luyện khí cảnh, quả nhiên so tiên thiên cảnh cường đại rất nhiều a. Hiên Viên Hữu Dung vận chuyển thể nội linh khí, cảm ứng đến tự thân biến hóa, mừng khắp khởi nói ra. Sau đó, nàng song quyền nắm chặt, nóng lòng muốn thử, thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Phong, một bộ muốn cùng Diệp Phong đánh một trận xúc động, muốn kiểm nghiệm thực lực mình là sao. Vậy thì tới đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới nghiền ép. Diệp Phong hướng Hiên Viên Hữu Dung ngoắc ngoắc tay. Vậy ta thì không khách khí rồi. Hiên Viên Hữu Dung vừa mới tấn giai, ý chí chiến đấu sục sôi, nghe vậy nhướng mày, quát âm thanh bên trong, một trưởng vô ra ngoài. Một đạo thủy linh khí, theo nàng thon dài như ngọc trưởng ra đời ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng nước, hướng về Diệp Phong mãnh liệt phóng đi. Ừm, Điệp Lãng trưởng. Ha ha, ta cũng biết một chiêu này. Diệp Phong cười đấy, đồng dạng cũng là một trưởng vô ra. Hai người dùng đều là công kích bí thuật Điệp Lãng trưởng, chỉ bất quá Hiên Viên Hữu Dung Điệp Lãng trưởng gặp gỡ Diệp Phong Điệp Lãng trưởng, như là tiểu vu gặp đại vu, trong nháy mắt thì bị áp chế. Ai nha. Sau một khắc, Hiên Viên Hữu Dung mềm mại trong tiếng hô, bị Diệp Phong phát ra Điệp Lãng trưởng tầng hình thành tầng sóng khí, cứ thế mà nhấc lên bay ra ngoài. May mà Diệp Phong kịp thời thu lực, bằng không nàng người trên không trung lúc, ngũ tạng lục phủ liền đã bị chấn áp, thương tiêu ngọc vẫn. Chương 356, đẹp đến mức nổi lên thị nữ. Diệp Phong, ngươi làm sao cũng sẽ Điệp Lãng trưởng? Ngươi là từ nơi nào học được? Hiên Viên Hữu Dung sau khi rơi xuống đất, bình phục một chút trong cơ thể quần quần khí huyết, một mặt kinh sợ hỏi. Nàng Ngưng Băng Quyết cùng Điệp Lãng trưởng đều là một vị dị nhân truyền thụ, nghĩ không ra Diệp Phong chẳng những là biết, mà lại so với chính mình vận dụng đến càng thêm thuần thục, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Diệp Phong cười ha hả nói, ngươi đoán? Hiên Viên Hữu Dung dậm chân nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu có tốt hay không a? Mau nói cho ta biết nha. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Diệp Phong nói, vậy ngươi nói trước đi, ngươi là từ nơi nào học được? Hiên Viên Hữu Dung cắn miệng môi, nói ra, ta là một vị dị nhân truyền thụ, nhưng ta một mực không biết nàng tên, ngươi tin không? Diệp Phong gật gật đầu, biểu thị tin tưởng, lại hỏi, vị kia dị nhân tuổi tác bao lớn, bộ dạng dài ngắn thế nào, đến từ nơi đâu? Hiên Viên Hữu Dung nghe Diệp Phong hỏi những thứ này, thần sắc đông nhiên có chút cổ quái, nói, nàng đại khái chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, nàng là ta gặp qua đẹp nhất nữ nhân, vô luận dung mạo, dáng người vẫn là khí chất, đều chọn không ra bất kỳ tì vết. Nàng xuyên là đào hoa phấn cổ váy, mỹ cũng là loại kia cổ điển phong mỹ, liên phảng phất theo ngàn năm trước đó vượt qua mà đến. Nàng cho ta cảm giác thanh lãnh thánh khiết, ta nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều cảm thấy là đối với nàng một loại khinh nhẫn. Hả, nàng nói nàng đến từ Côn Lôn Sơn. Hiên Viên Hữu Dung chậm rãi nói, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Năm đó, nàng và cái kia kinh tài tuyệt diễm, thân phận thần bí, mỹ lệ đến để cho mình đều cảm thấy ngạt thở nữ nhân, ở chung tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một ngày. Nhưng ngày đó, nữ nhân kia lại vì nàng mở ra một phiến tân thế giới cửa lớn, đủ để phá vỡ nàng cả đời. Cũng chính là tại nữ nhân kia truyền thụ dưới, nàng đi đến tu luyện chi lộ, có được hôm nay thành tựu. Nữ nhân kia mặc dù chỉ là cái 17, 8 tuổi thiếu nữ, nhưng trong lòng nàng lại vô hạn cao lớn, để cho nàng sùng bái không thôi. Ta biết đều nói cho ngươi, hiện tại đến phiên ngươi nói đi. Hiên Viên Hữu Dung sau khi nói xong, nhìn lấy Diệp Phong nói. Diệp Phong nhíu môi, có cái mấu chốt nhất chi tiết, ngươi tựa hồ quên nói. Hiên Viên Hữu Dung nói, cái gì chi tiết? Diệp Phong nói, nàng mỗi một lần xuất hiện, trong tay đều sẽ cầm lấy một nhánh đào hoa. Hiên Viên Hữu Dung ôi trao một tiếng, vỗ vỗ chân bóng cái trán, đúng đúng đúng. Ta quên cái này. A, ngươi là làm sao biết? Chẳng lẽ? Hiên Viên Hữu Dung đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cả người ngốc tại đó. Diệp Phong tự tiếu phi tiếu nói, xảo. Truyền thụ cho ngươi công pháp bí thuật, chính là ta thất sư phụ. Hiên Viên Hữu Dung trong đầu ông một vang, xác định Diệp Phong không phải đang nói đùa về sau, mặt nàng đột nhiên bắt đầu nóng, thần thái xấu hổ, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Diệp Phong kỳ quái nói, ngươi làm sao? Hiên Viên Hữu Dung ánh mắt phức tạp nhìn một chút Diệp Phong, hỏi, ngươi là vị kia dị nhân quan môn đệ tử sao? Diệp Phong gật đầu nói, ừm, thất sư phụ đúng là đã nói, ta là nàng quan môn đệ tử, sau này nàng sẽ không lại thu đồ đệ. Không qua, thất sư phụ đã truyền ngươi công pháp bí thuật, có lẽ lại động thu đồ đệ chi tâm. Bởi như vậy, ngươi chính là quan môn đệ tử. Hiên Viên Hữu Dung cuốn quýt đong đưa hai tay, không biết, không biết. Vị kia dị nhân chính miệng nói với ta, nàng đã có quan môn đệ tử, sẽ không lại thu đồ đệ. Diệp Phong nói, thất sư phụ thật sự là nói như vậy. Vậy quá đáng tiếc, ta còn muốn nếm thử làm sư huynh tư vị đâu. Hiên Viên Hữu Dung sắc mặt biến đổi, tựa hồ đang do dự cái gì. Cuối cùng, nàng răng ngọc khẽ cắn môi, một gối tại Diệp Phong trước mặt quỳ đi xuống, túi đầu nói, Hiên Viên Hữu Dung, gặp qua chủ nhân. Ừm. Cái này đến phiên Diệp Phong đốc, chủ nhân gì? Ngươi đang làm cái gì đâu? Hiên Viên Hữu Dung bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt giải thích nói, tuy nhiên vị kia dị nhân không có thu ta làm đồ đệ, nhưng nàng nói chủ nhân tại con đường tu luyện bên trên có vô cùng tiềm lực, tương lai có thể hậu sinh khả úy. Cho nên, nàng để cho ta đi theo tại chủ nhân hai bên, làm phục thị chủ nhân tiểu tùy tùng. Nàng nói chủ nhân là người trọng tình trọng nghĩa, tương lai tuyệt sẽ không bạc đãi ta. Nếu như chủ nhân không chê, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân bên người một cái tiểu thị nữ. Hiên Viên Hữu Dung nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, một đôi bao hàm thu thủy vũ mị cặp mắt đào hoa chậm rãi chớp động, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Hiên Viên Hữu Dung đem Diệp Phong thất sư phụ coi là tiên tử đồng dạng nhân vật, cực kỳ sùng bái, đối nàng lời nói cũng vô điều kiện tin tưởng. Đã nàng nói Diệp Phong tương lai có thể hậu sinh khả úy, để cho mình đi theo tại Diệp Phong bên người, cái kia chính mình cứ dựa theo hắn nói đi làm. Thực Diệp Phong thất sư phụ lúc trước cho Hiên Viên Hữu Dung hai lựa chọn, một là bái Diệp Phong vi sư, cùng Tô Thiệt Tuyết, Tần Kinh Hồng mở dạng, trở thành Diệp Phong đệ tử. Hai là làm Diệp Phong bên người thị nữ, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Hiên Viên Hữu Dung vừa mới suy tư một chút, cảm thấy làm đệ tử tuy nhiên địa vị cao một chút, danh tiếng tốt một chút, nhưng cùng so sánh, thị nữ lại có thể thường xuyên đi theo tại Diệp Phong bên người, quan hệ hội càng thân cận, được đến chỉ điểm, cơ hội càng nhiều. Mà lại Diệp Phong thất sư phụ tựa hồ cũng ám chỉ chính mình, làm Diệp Phong bên người thị nữ, tương lai có thể đạt được lợi ích càng lớn. Cho nên, luôn luôn cầm được thì cũng buông được Hiên Viên Hữu Dung, tại đi qua do dự chốc lát về sau, tâm lý liền đã làm ra quyết định. Thị nữ, ngươi. Diệp Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hiên Viên Hữu Dung, nghĩ thầm nữ nhân này là không phải uống nhầm thuốc, thật tốt kinh đô đỉnh cấp hảo môn ngàn vàng, đại hoa tuyệt sắc bảng phía trên đệ nhất mỹ nữ không làm, lại muốn làm chính mình thị nữ. Lại nói, làm thế giới bên dưới, cũng không phải ngàn năm trước đó cái kia nô lệ tỷ nữ thịnh hành thời đại, để một nữ nhân phục thị, chính mình cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá, cái này nữ nhân da trắng mỹ mạo đôi chân dài, mặt trái dưa cặp mắt đào hoa, thiên tiểu bách mỹ đồng dạng như vật, nếu thật để cho nàng đi theo ở bên người, mỗi ngày nhìn lên vài lần, đều là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ. Cầu chủ nhân thu lưu. Hiên Viên Hữu Dung gặp Diệp Phong một bộ ngạc nhiên biểu lộ, nửa ngày không có lên tiếng, mở miệng lần nữa. Diệp Phong lấy lại tinh thần, sờ mũi một cái, nói ra, nếu là thất sư phụ an bài, ta cũng không có cự tuyệt nói ý. Có điều, chuyện này, ngươi cùng người nhà thương lượng qua sao? Vạn nhất bọn họ phản đối làm sao bây giờ? Hiên Viên Hữu Dung cười cười, ta đều đã là luyện khí cảnh cường giả, gia tộc bên kia còn cần dựa vào ta che chở, nào dám quản ta sự tình. Ở thế tục trong gia tộc, một cái tiên thiên cảnh cường giả đều có thể áp đảo gia tộc phía trên, huống chi bây giờ Hiên Viên Hữu Dung đã đạt tới luyện khí cảnh. Đã dạng này, như vậy tùy ngươi liền đi. Diệp Phong không có cự tuyệt Hiên Viên Hữu Dung. Hắn cảm thấy lấy thất sư phụ tính cách, không biết vô duyên vô cớ để Hiên Viên Hữu Dung đi theo bên cạnh mình, làm như vậy nhất định có nàng đạo lý. Diệp Phong quyết định rút cái thời gian hồi Côn Lôn Sơn một chuyến, ở trước mặt hỏi một chút thất sư phụ. Đa tạ chủ nhân. Hiên Viên Hữu Dung mặt mày mang cười, mừng khấp khởi đứng lên. Nàng lập tức thì thay vào tùy tùng nữ nhân vật, đi đến Diệp Phong đứng phía sau bình tĩnh, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, một mặt cung kính. Diệp Phong quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười lấy lắc đầu. Rất là kỳ lạ, chính mình lại có cái thị nữ, mà lại thị nữ này chẳng những là cái luyện khí cảnh cao thủ, còn mỹ nổi lên. Tốt xấu Hiên Viên Hữu Dung thực lực, không đến mức tại về sau lịch luyện bên trong kéo chính mình chân sau. Gặp phải một số chuyện nhỏ lúc, chính mình cũng không cần lại tự mình xuất thủ, nàng thì có thể giải quyết. Chương 357, theo ta, đi đoạt tài nguyên tu luyện. Những vật này, tặng cho ngươi. Ta thị nữ, cũng không thể quá một mạng. Diệp Phong bấm tay gảy nhẹ, một cái nhẫn chữ vật treo lơ lửng giữa trời bay tới Hiên Viên Hữu Dung trước mặt. Phòng chứa đồ bên trong có không ít tài nguyên tu luyện, đầy đủ Hiên Viên Hữu Dung gần đây tu luyện cần thiết. Ngay sau đó, hắn lại đem nhẫn chữ vật phương pháp sử dụng nói cho Hiên Viên Hữu Dung. Hiên Viên Hữu Dung thử nghiệm hướng nhẫn chữ vật phía trên rót vào một đạo linh khí, sau đó trước mắt thì xuất hiện một vùng không gian, bên trong chồng chất lấy không ít linh đan cùng linh thạch. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Hiên Viên Hữu Dung lòng tràn đầy hoan hỉ, không nghĩ tới Diệp Phong hào phóng như vậy, tiện tay thì đưa chính mình một cái nhẫn chữ vật cùng không ít tài nguyên tu luyện. Nàng tấn giai luyện khí cảnh về sau, cần càng nhiều linh thạch cùng linh đan đến phụ trợ tu luyện, cái này mai trong nhẫn chứa đồ tài nguyên tu luyện, đầy đủ nàng tu luyện tốt một hồi. Ngươi bình thường ưa thích dùng đao, vẫn là kiếm, còn là hắn binh khí? Diệp Phong hỏi. Ta dùng kiếm. Hiên Viên Hữu Dung cực kỳ thông minh, biết Diệp Phong hỏi thăm câu nói này, có thể là muốn tặng cho chính mình một kiện linh khí, kích động một trái tim thình thịch đập loạn. Ở trong mắt nàng, linh khí có thể bay tới bay lui, khởi xướng cự ly xa công kích, uy lực mạnh mẽ, quả thực cũng là truyền thuyết bên trong tiên thần sử dụng bảo vật. Nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy Diệp Phong thả ra phi kiếm, chém giết huyền nữ tông đệ tử Khương Huệ, tâm lý lại là ngạc nhiên vừa là hâm mộ, lúc đó còn nghĩ nếu như chính mình cũng có một kiện dạng này linh khí tốt biết bao nhiêu. Nghĩ không ra hiện tại, nguyện vọng này liền muốn thực hiện. Chính mình nếu là có linh khí gia trì, chiến lực có thể tăng lên mấy thành, nói không chừng có hy vọng đánh bại luyện khí cảnh tầng 2 tu luyện giả. Hắn đối với ta như thế khẳng khái, ta làm hắn thị nữ lại như thế nào? Ngược lại thị nữ bình thường làm sự tình, cũng chính là bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn mà thôi. Hiên Viên Hữu Dung trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vậy ta thì thay ngươi luyện chế một thanh phi kiếm đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, theo Hắc Ngọc giới chỉ trong không gian lấy ra một thanh trường kiếm tại chỗ tế luyện lên. Hắn trước đó tại thanh đồng cổ đỉnh trợ giúp phía dưới thôn vệ xích liên linh hỏa, bây giờ đã có thể khống chế tự nhiên. Dùng xích liên linh hỏa đến luyện chế linh đan, tế luyện linh khí, chẳng những thành phẩm rất cao, phẩm giai cũng càng tốt hơn. Duy nhất tiếc nuối là, hắn cảnh giới tu vi còn chưa đủ cao, khống chế xích liên linh hỏa tế luyện một, hai kiện linh khí hoặc luyện chế mấy cái lô linh đan còn tốt, nhiều liền sẽ có chút cố hết sức. Hắn thế mà có thể khống chế hỏa diễm, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hiên Viên Hữu Dung gặp Diệp Phong lòng bàn tay trái bên trong nhảy lên một ngọn lửa, mà lại ngọn lửa này cũng không phải là từ hỏa linh khí ngưng tụ mà thành, là chân chân chính chính hỏa diễm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng không biết là Diệp Phong đem xích liên linh hỏa nhiệt độ khống chế tại lòng bàn tay kéo một cái phạm vi bên trong, cũng không có tràn ra ngoài ra ngoài. Bằng không lời nói, cho dù nàng là luyện khí cảnh một tầng cường giả, cũng muốn lui ra đến bên ngoài hơn 10 trượng, mới có thể không bị xích liên linh hỏa nhiệt độ cao tổn thương. Thanh phi kiếm kia lơ lửng tại xích liên linh hỏa phía trên, đảo mắt công phu liền bị thiêu toàn thân phát hồng. Hiện tại, đem ngươi tinh huyết nhỏ tại trên thân kiếm một dọn. Diệp Phong đột nhiên mở miệng, đối Hiên Viên Hữu Dung nói. Hiên Viên Hữu Dung sững sờ, ngay sau đó liền nghe lời nói đem một giọt tinh huyết bước tới ngón tay trên ngọn, sau đó vung rơi vào Diệp Phong chính đang tế luyện trên thanh trường kiếm kia. Từ Hiên Viên Hữu Dung một giọt tinh huyết rơi vào trên thân kiếm về sau, trong nháy mắt thì rót vào đến trong thân kiếm. Đem ngươi thần thức đánh vào một sợi. Diệp Phong ngay sau đó lại nói, Hiên Viên Hữu Dung đã là luyện khí cảnh cường giả, mi tâm thức hải bên trong tự động đản sinh ra thần thức. Ừm. Hiên Viên Hữu Dung ngưng tụ thần thức, sau đó phóng xuất ra một sợi, bám vào tại Diệp Phong tế luyện trên thanh trường kiếm kia. Làm thần thức cùng thân kiếm tương dung một khắc này, nàng tâm thần rung động một hồi, dường như cùng thanh trường kiếm kia thành lập được liên hệ, có loại tâm linh tương thông ăn ý cảm giác. Được, ngươi đến thử xem. Diệp Phong thu xích liên linh hỏa, thanh trường kiếm vứt cho Hiên Viên Hữu Dung. Hiên Viên Hữu Dung tiếp kiếm nơi tay, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó tâm niệm vừa động, nói khẽ, đi. Trường kiếm dựa theo nàng tâm ý, bắn ra, đục vào bên ngoài hơn 10 trượng một tảng đá lớn phía trên. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, đá vụn bắn lên, khối kia tảng đá lớn nứt ra một cái khe. Hồi! Hiên Viên Hữu Dung cuống quýt triệu hồi trường kiếm, thấy trường kiếm không hư hao chút nào, lúc này mới thở phào. Ngươi trước luyện một chút ngự kiếm phi hành, một hồi chúng ta liền rời đi. Ta đến tụ linh trận trung tiểu ngồi một hồi. Diệp Phong nói, nhảy lên tụ linh trận, khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Hiên Viên Hữu Dung phóng đại phi kiếm, thả người nhảy đến trường kiếm phía trên, bay vút lên trời. Nàng lúc đầu khống chế trường kiếm phi hành còn không quá thuần thục, trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất quá không bao lâu thì điều khiển như cánh tay, phi hành tự nhiên. Nàng đắm chìm trong cầm giữ có phi kiếm linh khí trong vui sướng, cả người hưng phấn không thôi, ở một tòa tòa tuyết phong ở giữa trận cao trận thấp phi hành. Thu vi vẫn là quá yếu, không cách nào lâu dài ngự kiếm phi hành. Nửa giờ sau, cảm giác linh khí tiêu hao quá nhiều, Hiên Viên Hữu Dung lúc này mới trở về sơn cốc kia tụ linh trận trước. Chủ nhân, tòa kia tụ linh trận đâu? Nhìn đến tạo thành tụ linh trận những cái kia thạch trụ cùng cầu thang đá tất cả đều không có bóng dáng, Hiên Viên Hữu Dung sửng sốt. Tụ linh trận bị ta mang ra, chứa ở trong nhẫn chứa đồ. Ta chuẩn bị đem những cái kia thủy linh thạch mang về Giang Thành, tại Giang Thành một lần nữa bày ra một cái tụ linh trận đến. Dạng này ta những đệ tử kia cùng thân bằng hảo hữu đều có thể tại bên trong tu luyện. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Hiên Viên Hữu Dung a một tiếng, biết Diệp Phong ở tại Giang Thành, hắn đem tụ linh trận bày đặt đến Giang Thành đi, sau này xác thực có thể thường xuyên sử dụng. Mà chính mình làm hắn thị nữ, muốn lâu dài đi theo tại bên cạnh hắn, đến thời điểm cũng có thể dính tâm lây. Nàng tại nguyên chỗ điều tức một lát, các loại vừa mới hao phí linh khí khôi phục được không sai biệt lắm, lúc này mới cùng Diệp Phong cùng một chỗ khống chế phi kiếm, bay khỏi cái này một mảnh tuyết phong. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Bay ra tuyết phong về sau, Hiên Viên Hữu Dung hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ra, theo ta, đi đoạt tài nguyên tu luyện. Hiên Viên Hữu Dung mừng rỡ, tốt lắm, đi nơi nào đoạt? Nàng vừa mới tấn giai luyện khí cảnh, lại phải kiện linh khí, đang muốn tìm cơ hội thử một chút chính mình chiến lực. Diệp Phong nói, đi trước tiên cung, lại đi huyền nữ tông. Hai cái này tông môn đệ tử đều từng trêu chọc qua ta, chúng ta đoạt bọn họ nương đi. Có ngay. Hiên Viên Hữu Dung mặc dù biết tiên cung cùng huyền nữ tông đều là chuyển thừa xa xưa cổ lão tông môn, nội tình phong phú, thực lực cường đại, nhưng đến một lần có Diệp Phong đồng hành, thứ hai Diệp Phong sau lưng có vị kia thần bí khó lường thất sư phụ, cho nên nàng cũng căn bản không sợ. Nghĩ đến Tiên Cung cùng Huyền Nữ Tông cái này hai đại tông môn, nhất định tích lũy phong phú tài nguyên tu luyện, Hiên Viên Hữu Dung thì tâm động không ngừng. Diệp Phong giết không ít Tiên Cung đệ tử, dùng nhiếp hồn thuật theo bọn họ trong nao vực biết Tiên Cung vị trí cụ thể. Trước kia hắn không đi Tiên Cung, là bởi vì Tiên Cung có đông đảo cường giả tọa trấn, hắn tự thân thực lực cũng không đủ. Hiện tại, hắn cảnh giới tu vi đã đến luyện khí cảnh tầng 8, lại thêm thôn phệ xích liên linh hỏa, có thanh đồng cổ đỉnh tương trợ, coi như đánh không lại Tiên Cung chúng cường giả, đào tẩu khẳng định không có vấn đề. Cho nên, hắn chuẩn bị đi làm ồn ào Tiên Cung, không cầu hủy đi Tiên Cung, chỉ hy vọng có thể cướp đoạt một số Tiên Cung tài nguyên tu luyện. Hắn tại phía trước dẫn đường, Hiên Viên Hữu Dung ở phía sau theo sát, hai người một trước một sau, hướng về Tiên Cung phương hướng bay đi. Tiên Cung đại khái thì ở vị trí này. Hai ngày sau đó, hai người tiến vào một tòa liên miên vùng núi, Diệp Phong đưa tay chỉ hướng bên trong ngọn núi cao nhất. Hiên Viên Hữu Dung nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy này tòa đỉnh núi tuy nhiên cao lớn nguy nga, có chút khí thế, nhưng trên dưới ngọn núi dưới cũng chỉ có cây thấp cỏ dại, căn bản không có một tòa cung điện. Cái gọi là Tiên Cung, không nên là có tiên vân lượn lờ từng tòa tinh mỹ cung điện sao? Cái này cùng ta trong tưởng tượng một trời một vực a. Hiên Viên Hữu Dung thì thào nói ra, thất vọng. Chương 358, sông Tiên Cung. Đối với Hiên Viên Hữu Dung nghi vấn, Diệp Phong chỉ là cười một tiếng. Diệp Phong theo thất sư phụ chỗ đó hiểu được có quan hệ ẩn thế tông môn tình huống, so Hiên Viên Hữu Dung hơn rất nhiều. Hắn biết, có chút truyền thừa xa xưa ẩn thế tông môn đều sẽ lấy trận pháp đến ẩn nặc cửa ra vào, ngăn chặn ngoại nhân tiến vào. Thậm chí có truyền thừa càng thêm cường đại ẩn thế tông môn, hội bố trí xuống kết giới, đem tông môn ngăn cách thành hai cái thế giới. Nói cách khác, ẩn môn đệ tử có thể tùy ý tiến vào thế tục, mà người trong thế tục, nếu như không có ẩn môn đệ tử dẫn dắt, là căn bản không tiến vào ẩn môn. Diệp Phong nhớ đến thất sư phụ từng cảnh cáo qua chính mình, bên trong thế giới này có chút ẩn thế tông môn, truyền thừa phi thường cường đại, tốt nhất đừng cùng là địch. Nhưng cùng lúc, thất sư phụ cũng nói, nếu có ẩn môn đệ tử dám đến trêu chọc chính mình, cái kia cũng không muốn do dự, không lưu tình chút nào kiên quyết đánh trả. Côn Lôn Sơn Đào Hoa Cốc đệ tử, không sợ bất luận kẻ nào. Coi như trời sập xuống, có thất sư phụ cho người đỉnh lấy. Cái kia nhìn như mềm mại như nước, thanh lệ thánh khiết thất sư phụ, nói chuyện cũng là phách lối như vậy bà khí. Mà thất sư phụ thực lực, cũng là Diệp Phong dám đến đây tiên cùng, Huyền Nữ Tông đoạt tài nguyên tu luyện lực lượng một trong. Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung thu phi kiếm, rơi vào bên trong trên một ngọn núi. Tiên vân lượn lờ không nhất định có, nhưng tinh mỹ cung điện có khả năng tồn tại. Chúng ta kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Diệp Phong phóng thích thần thức, quan sát đến phía trước tòa kia nguy nga hùng tráng ngọn núi cao nhất, thấp giọng nói ra. Hắn đã nhìn ra, tòa kia nguy nga sơn phong phụ cận, quả nhiên bố trí có mê viễn trận pháp. Người trong thế tục nếu như đi tới ngọn núi này phụ cận, hội phát hiện mình lạc đường, sau đó quanh đi quẩn lại vài vòng về sau, lại trở lại tại chỗ, đừng nói đi leo cái kia ngọn núi cao, coi như muốn tiếp cận đều không thể nào. Hoàng Sơn Gia Lĩnh, nào có cái gì cung điện? Hiên Viên Hữu Dung không rõ ràng cho lắm, thấp giọng tự nói. Hai người tại khoảng cách tòa kia ngọn núi cao nhất vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, một thủ cũng là chỉnh một chút một ngày một đêm. Hiện tại tuy nhiên đã là xuân hạ chi giao, nhưng ở ngọn núi này đỉnh chót, gió đêm gào thét thổi qua lúc, y nguyên có chút lạnh lẽo. May ra Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung bây giờ đều đã là luyện khí cảnh cường giả, đến nóng lạnh không sợ cấp độ, đổi người bình thường tới, coi như mặc lấy áo dày phục, cũng sẽ quắng đến run lẩy bẩy. Có người tới, giấu tốt chính mình thân hình, ẩn nặc chính mình khí tức. Ánh bình minh vừa ló dạng thời gian, Hiên Viên Hữu Dung chính buồn bực ngán ngẩm thời khắc, đột nhiên nghe đến Diệp Phong thanh âm tại bên tai vang lên. Nàng vô ý thức thì thu liễm khí tức, thân thể che giấu tại đỉnh núi một đám bụi cỏ đằng sau, ánh mắt theo Diệp Phong ánh mắt hướng nơi xa chân trời nhìn qua. Siêu. Một đạo lưu quang phá không mà đến, một tên tu luyện giả ngự lấy phi kiếm, xuất hiện tại Hiên Viên Hữu Dung trong tầm mắt. Người tu luyện này cảnh giới tu vi, còn mạnh mẽ hơn ta không ít. Hiên Viên Hữu Dung nhìn lấy người tu luyện kia khống chế phi kiếm từ xa đến gần, theo phi kiếm tốc độ phi hành cùng với trên thân phóng xuất ra khí tức đến phán đoán, còn mạnh mẽ hơn chính mình không ít. Nhưng lấy nàng năng lực, lại không cách nào suy đoán ra đối phương cụ thể cảnh giới tu vi. Để Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy kỳ quái là, người tu luyện kia hạ xuống tại tòa kia ngọn núi cao nhất phía dưới về sau, theo hai cây đại thụ ở giữa đi qua, sau đó thân hình thì biến mất, khí tức cũng không cảm ứng được, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Nhìn đến chỗ đó cũng là tiên cung cửa vào. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đối Hiên Viên Hữu Dung nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Hai người theo trên ngọn núi vọt hạ xuống, đến cái kia hai cây đại thụ trung gian, Hiên Viên Hữu Dung kiến thức sau là sơn phong ngọn núi, nơi nào có cái gì thông đạo? Cái này, nơi này không có cửa vào a. Nhưng mới rồi người kia, rõ ràng cũng là từ nơi này biến mất. Hiên Viên Hữu Dung một đôi nước yêu kiểu vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong tràn ngập nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa mới chính mình nhìn mắt mờ. Có thể chính mình mắt mờ, Diệp Phong tổng không đến mức cũng cùng một chỗ mắt mờ a. Người tu luyện kia, chẳng lẽ học qua tương tự thuật xuyên tường thần thông bí thuật, tiến vào ngọn núi này ngọn núi bên trong hay sao? Diệp Phong tại vùng này chuyển vài vòng, trở lại Hiên Viên Hữu Dung bên người lúc, tâm lý đã có tính toán. Đi theo ta. Diệp Phong lo lắng Hiên Viên Hữu Dung tiến vào huyễn trận về sau hội lạc đường, sau đó kéo nàng một cái tay, mang theo nàng xông về đằng trước đi. A. Mắt thấy hai người liền muốn đụng vào phía trước trên núi, Hiên Viên Hữu Dung không khỏi kêu lên sợ hãi, vô ý thức giơ ra một cái tay khác chặn trước người. Ừm. Sau một khắc, Hiên Viên Hữu Dung phát hiện trước mắt ngọn núi biến mất, chính mình cùng Diệp Phong xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm khu vực, trước mắt sương mù bao phủ, tập rừng cây sinh, loạn thạch gầy trơ xương, căn bản không có đường mà theo. Cái này, đây là nơi nào? Hiên Viên Hữu Dung ngơ ngơ ngắc ngác, cảm thấy tâm lý có chút hốt hoảng. Đây là Tiên Cung lối vào bố trí huyễn trận. Không phải Tiên Cung đệ tử hoặc là không hiểu trận pháp người, tại cái này huyễn trận bên trong chuyển lên vài vòng, sau cùng sẽ còn trở lại tại chỗ. Diệp Phong thấp giọng nói ra. Hiên Viên Hữu Dung gật gật đầu, nghĩ thầm khó trách Ẩn Thế Tông môn không bị thế nhân biết, có dạng này huyễn trận bảo hộ, ngay cả mình cường giả như vậy đều bị mê hoặc, người bình thường càng không khả năng phát hiện vị trí chỗ. Diệp Phong được đến thất sư phụ dốc túi dạy dỗ, tinh thông trận pháp chi đạo. Toàn này huyễn trận tuy nhiên lợi hại, nhưng căn bản khó không được hắn. Hắn mang theo Hiên Viên Hữu Dung, vừa đi vừa quan sát bốn phía, dưới chân bộ pháp cũng không ngừng biến hóa, tựa hồ thực sự giẫm tại một số đặc biệt định vị trí phía trên. Không bao lâu, hai người cảnh sắc trước mắt lần nữa biến ảo. Núi vẫn là vừa mới tòa kia núi cao nhất, nhưng nhìn qua lộ ra càng cao càng lớn, mà lại trên núi dưới núi, thác nước chảy ầm ầm, hoa cỏ khắp núi, chim lệ thú kêu, linh khí dồi dào, dường như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Vừa mới chúng ta từ bên ngoài nhìn đến ngọn núi này, chỉ là giả tượng. Thật giống như có người thi chướng nhãn pháp, lừa gạt chúng ta ánh mắt. Hiện tại chúng ta nhìn đến, mới là đúng. Nếu như đoán không sai, nơi này hẳn là tiên cung. Diệp Phong ngẩng đầu ngang nhìn, đã có thể nhìn đến trước mắt sân phong, từ sân núi chỗ một mực hướng lên, thẳng đến đỉnh núi, xây lấy từng tòa lớn nhỏ không đều cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều là giường cột chạm trổ, tinh mỹ xa hoa, dường như tỉnh mộng ngàn năm, trở lại thời đại cổ văn minh. Các ngươi cái gì người? Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung đứng dưới chân núi, đang ngồi cảm thán lấy cái này tiên cung cảnh vật lúc, đột nhiên hai tên mặc lấy loại cổ phục trang sức tiên cung nam đệ tử bay lượn mà tới, nghiêm nghị quát hỏi. Bất quá bọn hắn khi nhìn rõ Hiên Viên Hữu Dung dung mạo lúc, ánh mắt đều là sáng lên, hiển nhiên chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Thủ Sơn đệ tử đều là tiên tiên cảnh đỉnh phong, không hổ là truyền thừa xa xưa Ẩn Thế tông môn, cái này tiên cung nội tình rất đủ a. Diệp Phong đánh ra trước mắt hai tên tiên cung Thủ Sơn nam đệ tử, chậc chậc nói ra: "Cha hỏi ngươi đây, các ngươi là ai?" Một tên tiên cung nam đệ tử chỉ vào Diệp Phong lần nữa quát hỏi, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng. Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung thân thể phía trên khí tức đều cường đại hơn bọn hắn không ít, cho nên bọn họ đem hai người làm thành đến từ hắn Ẩn Thế tông môn đệ tử, không dám coi thường vọng động. Chương 359, hồn đăng diệt, sinh mệnh cuối cùng. Diệp Phong a cười một tiếng, hướng Hiên Viên Hữu Dung nháy mắt, hai người này giao cho ngươi tới thu thập. Đánh bại bọn họ, trên người bọn họ tài nguyên tu luyện cũng đều về ngươi tất cả. Bọn họ lần này là đến đoạt tài nguyên tu luyện, cho nên cũng không có lén lút chui vào tiên cung, mà chính là quang minh chính đại trực tiếp xông sơn. Diệp Phong mục đích muốn nhân cơ hội ước lượng một chút tiên cung thực lực chân chính. Ngược lại hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như đánh không lại tiên cung chúng cường giả, liền mang theo Hiên Viên Hữu Dung cùng một chỗ chạy trốn, về sau lại đến. Nếu như đánh thắng được, liền trực tiếp đem tiên cung cho là tung, đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lại đem bọn hắn tài nguyên tu luyện chiếm làm của riêng. Chủ nhân tốt. Hiên Viên Hữu Dung được đến Diệp Phong phân phó, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, không nói hai lời, hướng về hai cái tiên cung Thủ Sơn đệ tử đánh tới. Ta đi trên núi nhìn xem, ngươi một hồi đuổi theo ta. Diệp Phong biết, đã là luyện khí cảnh cường giả Hiên Viên Hữu Dung, đối phó hai cái tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả dễ như trở bàn tay, cho nên không có đi quan sát bọn họ chiến đấu, lưu lại câu nói này về sau, liền tin bước hướng trên núi đi đến. Thu. Một tên Thủ Sơn đệ tử đi ngăn cản Hiên Viên Hữu Dung công kích, một tên khác Thủ Sơn đệ tử phát ra hét dài một tiếng, đây là cường địch sông sơn tín hiệu. Hiên Viên Hữu Dung thực lực so hai tên tiên cung Thủ Sơn đệ tử mạnh hơn rất nhiều, nhanh gọn đem bọn hắn đánh ngã, ngất đi. Kỳ hỉ, thu hoạch rất tốt. Không hổ là truyền thừa xa xưa Ẩn Thế tông môn, nội tình thật rất phong phú. Hiên Viên Hữu Dung không nghĩ tới tiên cung hai cái Thủ Sơn đệ tử, trên ngón tay lại cũng mang có nhận chữ vật, hai xuống góc phía trên Diệp Phong, hướng nhận chữ vật trong không gian xem xét một chút, mừng khắp khởi nói. Đúng lúc này, thu đến cảnh báo tín hiệu tiên cung chúng đệ tử, ào ào hiện thân, sau đó phi thân bật rơi, che ở Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung trèo lên đường núi phía trên. Tiên cung yên tĩnh cùng an lành, như vậy bị đánh phá. Những thứ này tiên cung đệ tử, lấy tiên thiên cảnh cường giả chiếm đa số, cho nên Diệp Phong trên cơ bản không sao cả xuất thủ, đều từ Hiên Viên Hữu Dung làm thay. Luyện khí cảnh cường giả cùng tiên thiên cảnh cao thủ ở giữa thực lực sai biệt, không phải bình thường lớn. Hiên Viên Hữu Dung thậm chí ngay cả phi kiếm linh khí cũng không có đụng tới, thì đánh ngã che ở mặt mấy chục người đứng đầu tiên cung đệ tử. Tiên cung cũng không có gì không tầm thường a. Hiên Viên Hữu Dung không có gặp phải một cái ra dáng đối thủ, sau đó có chút tung bay, sinh ra một loại tự mình một người thì có thể đánh nổ toàn bộ tiên cung ảo giác. Đây đều là binh tôm tướng cua, đánh bại bọn họ không có gì không nổi. Diệp Phong cho đầu góc phát sốt, ở vào phấn khởi trạng thái Hiên Viên Hữu Dung dội chút nước lạnh, đưa tay hướng lên phía trên chỉ, nói ra, tiếp tục hướng phía trên, thì gặp được cường giả chân chính. Siêu. Phúc. Hắn vừa dứt lời, thì có một đạo ô mang cao tốc xoay tròn lấy bắn nhanh mà đến, thật sâu chui vào bọn họ chân trước mới trong lòng đất, vang lên nhất phiến thạch mạnh. Đó là một thanh toàn thân đen nhánh lưỡi hái hình dáng linh khí, hiện ra quỷ dị ô mang, phản phất có một loại tử vong khí tức theo lưỡi hái phía trên lộ ra. Hà Phương kẻ xấu, dám xông vào ta tiên cung, giết ta tiên cung đệ tử. Theo một cái không mang theo mảy may cảm tình âm thanh vang lên, một đạo gầy yếu bóng người xuất hiện tại Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung trước mắt, tại cách bọn họ xa ba trượng địa phương đứng vững. Cái kia gầy yếu bóng người là cái tuổi hơn 40 nam tử, mắt nhỏ mùi hưng, dung mạo băng lãnh, mặc một bộ trưởng bào màu xám. Hắn rõ ràng là cái người sống sờ sờ, nhưng toàn thân trên dưới lại cho người một loại âm u đầy tử khí cảm giác, dường như một cái người vô dụng. Hắn đưa tay chiêu chiêu, chui vào mặt đất món kia lưới hái hình dáng linh khí, thì bay trở về đến trong tay hắn. Ta biết ngươi, ngươi phải gọi thần đồ, là tiên cung cao tầng một trong. A, Minh Thần thần đồ. Các ngươi tiên cung cũng thật sự là kỳ quái, rõ ràng tông môn tên bên trong mang cái tiên chữ, đệ tử lại ưa thích dùng một số thượng cổ ma thần tên đến mệnh danh. Đây có phải hay không là đại biểu cho các ngươi tu là tiên thần chi đạo, làm lại là tà ma sự tình? Diệp Phong nhiều hứng thú nhìn lấy đối diện người vô dụng, chậm rãi nói ra. Tên kia dáng người gầy yếu người vô dụng, chính là tiên cung cao tầng, biệt hiệu Minh Thần thần đồ, lúc này là luyện khí cảnh tầng 5 tu vi. Diệp Phong trước đây đối mấy tên tiên cung đệ tử thi triển nhất hồn thuật, tiên cung từ trên xuống dưới tất cả ân tình huống, đều bị hắn giải rõ ràng. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thần Đồ không nghĩ tới Diệp Phong thế mà nhận biết mình, mà chính mình đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Càng làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin là, cái này người trẻ tuổi tu vi, chính mình thế mà nhìn không thấu. Điều này nói rõ hắn chí ít cũng là luyện khí cảnh tầng 6 cường giả. Đến cùng là cái nào ẩn thế tông môn, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy lại mạnh mẽ thiên chi con cưng. Ma Tinh Hậu Khanh, Hạn Thần Nữ Bạc, Độn Thần Ngân Linh Tử chờ chút. Những thứ này người, đều là các ngươi tiên cung đệ tử a? Diệp Phong không có trả lời Thần Đồ, mà chính là hỏi ngược lại. Thần Đồ ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị nói, ngươi làm sao nhận đến bọn hắn? Diệp Phong chô nói Hậu Khanh, Nữ Bạc, Ngân Linh Tử những thứ này người, cùng Thần Đồ mở dạng, cũng thuộc về tiên cung cao tầng. Những thứ này người trước đây đi ra ngoài trải qua trong lúc đó, phong ấn có bọn họ một sợi thần thức chuyên trúc hồn đăng, tuần tự dập tắt. Hồn đăng là tiên cung này một ít truyền thừa xa xưa trong tông môn độc hữu linh vật. Tu luyện giả tại đạt tới luyện khí cảnh về sau, thì sẽ đản sinh ra thần thức, sau đó có thể đem thần thức phóng xuất ra một sợi, phong ấn tại chuyên trúc hồn đăng bên trong. Dạng này, hồn đăng cùng tu luyện giả ở giữa, thì thành lập sinh mệnh cảm ứng. Hồn đăng diệt, thì đại biểu cho đối ứng tu luyện giả sinh mệnh chung kết. Cho nên, trước đây Hậu Khanh các loại tiên cung cao tầng hồn đăng tuần tự dập tắt, cho thấy bọn họ đã vẫn lạc tại bên ngoài. Tiên cung cung chủ vì thế tức giận không thôi, trước đây không lâu tự thân đi ra ngoài từng điều tra việc này, cho tới bây giờ còn chưa trở về tông môn. Trước mắt cái này không biết tên người trẻ tuổi, đang nói ra Hậu Khanh các loại người tên lúc, trên mặt trào phúng cùng vẻ trêu tức, Thần Đồ cảm thấy hắn là kẻ đến không thiện, có lẽ cùng Hậu Khanh chờ người vẫn lạc có quan hệ. Mấy người bọn hắn có bị ta giết chết, cũng có ta tận mắt nhìn thấy chết trong tay người khác. Đến mức ta là thần thánh phương nào? Đem ngươi nhẫn chữ vật giao cho ta, ta liền nói cho ngươi. Diệp Phong nết miệng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Thần Đồ trên ngón tay đeo cái viên kia nhẫn chữ vật phía trên. Cái này Thần Đồ thực lực, rõ ràng so trước đó bị Huyền Nữ Tông đệ tử Khương Huệ giết chết Hậu Khanh thực lực còn mạnh hơn ra một bậc, chắc hẳn hắn bên trong nhận chữ vật, tài nguyên tu luyện hội càng nhiều. Chủ nhân, gia hỏa này rất lợi hại phải không? Đứng sau lưng Diệp Phong Hiên Viên Hữu Dung nhẹ giọng hỏi. Nàng biết Thần Đồ mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, vốn là còn chút khẩn trương, bất quá phát hiện Diệp Phong lại là một bộ khoan thai bộ dáng, nhất thời cứ an tâm. Diệp Phong nói, luyện khí cảnh tầng 5, ngươi nói có lợi hại hay không? Hiên Viên Hữu Dung nhất thời không nói lời nào. Nếu như Thần Đồ chỉ là cái luyện khí cảnh tầng 2 cường giả, nàng nói không chừng còn có thể tại linh khí gia chỉ dưới, cùng đối phương đánh nhau một trận, liền xem như bại, cũng sẽ không quá thảm. Nhưng là đối lên luyện khí cảnh tầng 5 cường giả, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, căn vốn không hề có một chút niềm tin, sẽ bị đối phương miểu sát. Chương 360, tiểu gia đến. Giết ta tiên cung đệ tử, ngươi lại còn dám tới ta tông môn. Ngươi tốt lớn gan chó. Thần Đồ cảm thấy Diệp Phong nhất định là điên, coi như hắn thực lực mạnh hơn mình lại như thế nào. Tiên cung truyền thừa tại thượng cổ thời đại, nội tình phong phú. Mặc dù cung chủ đi ra ngoài không tại, nhưng mạnh mẽ hơn chính mình tiên cung cao tầng cũng không chỉ có một, há lại hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Tiên cung tính là cái gì? Trong mắt các ngươi tiên cung thần điện, tiểu gia lại làm nó là nhà cầu, muốn tới thì tới, muốn liền đi đi. Diệp Phong cười nhạo nói. Hỗn đản, ta đòi mạng ngươi. Thần Đồ giận dữ, hét to âm thanh bên trong, trong tay lưỡi hái cao tốc xoay tròn lấy bay ra, chém về phía Diệp Phong đầu lâu. Kiếm đến, chém. Diệp Phong cũng là một tiếng quát nhẹ, bạch ngọc kiếm mang theo một tiếng kiếm minh, theo hắc ngọc giới chỉ bên trong xung ra. Treo lơ lửng giữa trời xuất hiện Diệp Phong trước mặt, sau đó hung hăng chém xuống đang bay tới lưỡi hái phía trên. Chanh! Hai kiện linh khí va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy vang vọng. Đồng dạng là linh khí, nhưng Diệp Phong bạch ngọc kiếm đi qua hắn tế luyện về sau, cao hơn lưỡi hái ra một phẩm giai. Bởi vậy lần đụng chạm này, bạch ngọc kiếm ong long rung động không ngừng, lại không hư hao chút nào. Mà lưỡi hái lại bị chạm rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái móng tay đại lô hồng nhỏ. Dạng này tổn thương, đối một kiện linh khí tới nói, uy lực hội yếu bất không ít. Đối Thần Đồ tới nói, thần thức cũng nhận một số tác động đến, nhỏ nhẹ bị hao tổn. Đáng chết! Thần Đồ triệu hồi lưỡi hái, nhìn thấy phía trên lỗ hổng, đau lòng đến cơ hồ tại chỗ thổ huyết. Hắn tự biết cảnh giới không bằng Diệp Phong, hiện tại linh khí lại bị hao tổn, lo lắng Diệp Phong hội phát động công kích, sau đó quay người thì hướng về trên núi trốn chạy, đồng thời trong miệng phát ra gấp rút tiếng gào. Cái này gấp rút tiếng gào, cho thấy có cường địch bức kích, triệu tập toàn bộ tiên cung đệ tử nên chiến. Ngươi lưu lại đi. Diệp Phong biết Thần Đồ chạy trốn tới trên núi về sau, khẳng định sẽ cùng hắn tiên cung đệ tử liên thủ đối phó chính mình. Căn cứ giết một cái thiếu một cái nguyên tắc, Diệp Phong tế ra bạch ngọc kiếm, một kiếm xuyên thủng trốn chạy bên trong Thần Đồ, đem hắn chém giết. Chủ nhân Vi Vũ. Nhìn đến luyện khí cảnh tầng 5 cương giả, liền Diệp Phong một kiếm cũng đỡ không nổi, Hiên Viên Hữu Dung một cặp mắt đào hoa sáng long lánh, phảng phất có chấm nhỏ đang lóe lên. Nàng bây giờ mới biết, Diệp Phong so trong tưởng tượng còn muốn cường đại rất nhiều. Khó trách cái kia truyền thụ chính mình công pháp bí thuật dị nhân nói, Diệp Phong tại con đường tu luyện phía trên, có siêu cường thiên phú, có thể hậu sinh khả úy. Tuổi của hắn cùng chính mình tương đương, cũng đã có thể nhẹ nhõm chém giết một tên luyện khí cảnh tầng 5 cường giả, mà chính mình vẫn là tại hắn hiệp trợ dưới, mới tấn giai luyện khí cảnh một tầng. Nếu như lại cho hắn 8 năm 10 năm thời gian trưởng thành, hắn hội cường đại đến mức nào? Bất Ninh Hót, chúng ta tránh thức cường địch ở trên đỉnh núi đâu? Diệp Phong hướng về trên ngọn núi chỉ, sau đó đi qua thu Thần Đồ lưỡi hái linh khí cùng nhận chữ vật. Tuy nhiên lưỡi hái phẩm giai không đủ cao, Diệp Phong cũng dùng không quen. Có điều hắn bên người có không ít tu luyện giả, tương lai bọn họ tấn giai đến luyện khí cảnh, có thể tạm thời cho bọn hắn sử dụng. Thần Đồ khí tức đột nhiên biến mất, chẳng lẽ đã vỡ lạc? Đỉnh núi phía trên, năm tên ngay tại khoanh chân tu luyện tiên cung cao tầng, ào ào mở to mắt, một mặt kinh sợ. Bọn họ năm người đều là luyện khí cảnh cường giả, trên thân để lộ ra khí tức, một cái so một cái kinh người. Bọn họ giờ phút này ngay tại diễn luyện một bộ tông môn truyền thừa liên thủ hợp kích trận pháp. Cái này trận pháp vô cùng tương đại, một khi kết thành, cho dù là thực lực áp đảo luyện khí cảnh phía trên trúc cơ cảnh cường giả, đều có thể chống đỡ. Minh Thần Thần Đồ vốn là thay mấy người bọn hắn hộ pháp, nghe đến dưới núi báo động sau mới rời khỏi. Thật không nghĩ đến không nghĩ tới đảo mắt công phu, thuộc về thần đồ khí tức, vậy mà biến mất. Cái này khiến năm tên ngay tại diễn luyện trận pháp tiên cung cao tầng khiếp sợ không thôi. Đối phương là cái luyện khí cảnh tầng 8 cường giả, khó trách có thể nhẹ nhõm chém giết thần đồ. Chư vị, người này kẻ đến không thiện, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn rời khỏi. Năm tên tiên cung cao tầng bên trong, khí tức cường đại nhất một người nói. Cho nên bọn họ 5 người đồng thời đứng dậy, chuẩn bị xuống núi. Không dùng các ngươi đi xuống, thiểu ra đến. Đúng lúc này, một nam một nữ hai đạo thân hình phóng lên tận trời, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh núi phía trên, đứng ở năm tên tiên cung cao tầng trước mặt. Một nam một nữ, tuổi tác tương tự, đều tại chừng 20, nam tuấn nữ đẹp, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tiên cung cường giả đều ở nơi này. Không đúng, tựa hồ thiếu một cái. Diệp Phong sau khi hạ xuống, ánh mắt theo năm tên tiên cung cao tầng trên thân đảo qua, nghĩ thầm không hổ là chuyển thừa từ thượng cổ thời đại tông môn, cường giả cũng là nhiều. Bàn về cảnh giới tu vi, trước mắt năm người, có hai cái so Diệp Phong yếu, hai cái so Diệp Phong mạnh, một cái cùng hắn tương đương. Bất quá bàn về chiến lực, Diệp Phong cảm thấy chính mình cùng bọn họ bên trong mạnh nhất một cái kia, đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, nếu như Thanh Đồng Cổ Đỉnh đồng ý giúp đỡ, Diệp Phong cảm thấy đem năm người này toàn bộ trấn sát cũng không phải là không thể được. Diệp Phong đang quan sát mắt trước năm tên tiên cung cao tầng, tâm lý còn đang yên lặng làm ra bình luận, không kinh không loạn, thần thái thong dong. Có thể phía sau hắn Hiên Viên Hữu Dung lại có chút băng không ngừng, thân thể tại run lẩy bẩy. Năm tên tiên cung cao tầng, mỗi một người trên thân phóng xuất ra khí tức, để cho nàng cảm thấy như lâm sơn nhạc, khó có thể thở dốc. Nếu không có Diệp Phong trước người chống đỡ, nàng hiện tại chỉ sợ liền bình thường đứng thẳng đều làm không được. Ngươi lui xa một chút, chính mình bảo vệ tốt chính mình. Đúng, ngọc bội kia ngươi mang theo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như tình huống không ổn, ngươi trước hết trốn. Diệp Phong đem một khối đánh vào chính mình sát ý ngọc bội ném cho Hiên Viên Hữu Dung, để cho nàng tối lui đến sơn phong ở mép quan chiến. Có ngọc bội bảo hộ, trừ trước mắt một, hai cái tiên cung cao tầng có thể uy hiếp được nàng, hắn tiên cung đệ tử, không có người có thể bị thương nàng. Hiên Viên Hữu Dung tiếp nhận ngọc bội, giấu kỹ trong người, sau đó tế ra linh khí, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn, ta Hiên Viên Hữu Dung cũng không phải đồ hèn nhát. Hiên Viên Hữu Dung thầm nghĩ trong lòng, ngươi là ai? Xông ta tiên cung, giết ta đồng môn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Năm tên tiên cung trong cao thủ, tên kia thực lực mạnh nhất trung niên nam tử ánh mắt như kiếm, tập trung nhìn Diệp Phong, trầm giọng chất vấn. Hắn giọng nói như trung đồng, từng tiếng đánh thẳng vào Diệp Phong màng nhĩ. Diệp Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ âm âm rung động, gần như sắp muốn nổ tung, biết đối phương đang thi triển một loại âm ba bí thuật. Nếu như mình thực lực không đủ cường đại, nói không chừng ngay tại hắn cái này âm ba trùng kích vào, màng nhĩ vỡ tan, biến thành kẻ điếc, tiến tới ảnh hưởng đến chiến lực. Ngươi là chiến thần Hình Thiên, tiên cung cung chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Ta đến tiên cung cũng không có khác sự tình, cũng là thiếu chút tài nguyên tu luyện, muốn tìm các ngươi mượn điểm. Diệp Phong xông lấy tên kia tiên cung tối cường giả mở miệng, dùng đồng dạng cũng là một loại âm ba bí thuật, đánh trả đối phương khiêu khích. Hai người phát ra âm ba trên không trung chạm vào nhau, sinh ra vô hình gợn sóng, đúng là lực lượng tương đương, khó phân mạnh yếu. Chương 361, cổ quái hỏa diễm. Cái này người trẻ tuổi lợi hại. Chiến lực cần phải tại phía xa cảnh giới tu vi phía trên. Ta như đánh với hắn một trận, coi như có thể chém giết hắn, nhưng cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Tên là Hình Thiên tiên cung cao tầng, thân hình cao lớn khôi ngô, cường tráng như núi nhỏ giống như. Hắn cùng Diệp Phong ở giữa tiến hành một lần vô hình va chạm, biết đối phương mặc dù chỉ là luyện khí cảnh tầng 8 tu vi, thấp chính mình hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng tuyệt không thể coi thường. Mà lại, một cái trẻ tuổi như vậy lại cường đại tu luyện giả, sau lưng dựa núi, chắc là vô cùng kinh người. Nếu như không là hắn chém giết thần đồ, Hình Thiên thực sự không muốn đối địch với hắn, cho tông môn trêu chọc cái phiền bái này. Đối với Diệp Phong há miệng thì kêu ra bản thân tên, Hình Thiên cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này người trẻ tuổi khẳng định đến có chuẩn bị. Muốn mượn tài nguyên tu luyện, không phải là không thể được, nhưng ngươi muốn nói ra chính mình kế thừa lai lịch. Hình Thiên biểu hiện rất tỉnh táo, muốn mượn cơ hội làm minh bạch Diệp Phong thân phận, đồng thời hướng bốn tên tiên cung cao tầng nháy mắt. Bốn tên tiên cung cao tầng hiểu ý, thân hình chớp động ở giữa, đã đem Diệp Phong vây vào giữa. Bọn họ 5 người giờ phút này đứng thẳng phương vị, chính phù hợp vừa mới diễn luyện bộ kia liên thủ hợp kích trận pháp vị trí. Tuy nhiên bộ này liên thủ hợp kích trận pháp, bọn họ còn không có diễn luyện thuần thục, chỉ khi nào phát động lên đến, trừ phi Diệp Phong có thể bộc phát ra trúc cơ cảnh cường giả chiến lực, bằng không chắc cánh khó thoát. Đến mức Diệp Phong trô nói đến mượn tài nguyên tu luyện lời nói, mấy tên tiên cung cao tầng đương nhiên không tin. Nếu thật là muốn mượn tài nguyên tu luyện, cái nào sẽ như vậy xông thẳng tông môn, còn một lời không hợp thì chém giết nhiều như vậy tiên cung đệ tử cùng với tông môn cao tầng. Đây rõ ràng thì là cố ý tại hướng tiên cung khởi xướng khiêu khích. Chủ nhân, Hiên Viên Hữu Dung tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng nhìn đến Diệp Phong bị năm đại cường giả vây quanh, không khỏi có chút gấp. Nàng rất muốn hướng đến đây, cùng Diệp Phong đứng ở cùng một chỗ, lại bị Diệp Phong dùng ánh mắt ngăn cản. Ta sư thừa Lai Lịch A, Côn Lôn Sơn Đào Hoa Cốc, các ngươi nghe qua sao? Diệp Phong nghiêm mặt nói ra. Côn Lôn Sơn, Đào Hoa Cốc. Hình Thiên cùng hắn bốn tên tiên cung cao tầng hai mặt nhìn nhau, đều tại lắc đầu. Côn Lôn Sơn được xưng là chúng thần chi sơn, từ thượng cổ thời đại chuyển thừa xuống tông môn tuyệt không chỉ một, có thể gọi được danh hào, mấy tên tiên cung cao tầng trên cơ bản đều biết, thậm chí ngẫu nhiên cũng có lui tới. Nhưng là cái gì Đào Hoa Cốc, bọn họ lại là lần đầu tiên nghe nói. Có thể nhìn Diệp Phong bộ dáng, cũng không giống là nói vớ nói vẩn. Hình Thiên thở phào, nghĩ thầm Diệp Phong có lẽ là cơ duyên xảo hợp, được đến thượng cổ cái nào đó cường giả đại năng truyền thừa, mới hội cường đại như thế. Đã cái này người trẻ tuổi không có cường đại tông môn làm chỗ dựa, như vậy chính mình giết hắn, cũng là không sợ gây phiền toái. Người trẻ tuổi, ngươi giết ta tiên cung đồng môn, tội không thể tha. bất quá ta Hình Thiên thủ hạ, không giết vô danh chi bối, ngươi tự mình bắt đi. Hình Thiên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, luyện khí cảnh tầng 10 cường giả khí tức, hướng về Diệp Phong bao phủ tới, đem Diệp Phong vững vàng khóa chặt. Các ngươi ở một bên thay ta lực trận, phòng ngừa hắn đào thoát, ta đến chặn hắn. Hình Thiên lớn tiếng nói. Bọn họ dùng liên thủ hợp kích trận pháp vây quanh Diệp Phong, chủ yếu mục đích là phòng ngừa Diệp Phong trốn chạy, còn thật không có ý định 5 người liên thủ vây công hắn, cảm thấy đó là giết gà dùng dao mổ trâu. Hình Thiên là luyện khí cảnh tầng 10 cường giả, mặc dù biết chém giết Diệp Phong không dễ, nhưng vẫn có niềm tin tại đem hết toàn lực tình huống dưới, tại trăm khí tức bên trong đem Diệp Phong xử lý. Hắn muốn tên tiên cung cao tầng, các lùi về sau một số, nhưng y nguyên duy trì hợp kích trận pháp trận thế, một khi tình huống không ổn, liền có thể liên thủ vây công Diệp Phong. Muốn chút tài nguyên tu luyện cũng không cho. Thật mẹ hắn keo kiệt. Các ngươi không mượn, vậy ta thì chính mình cầm. Diệp Phong nói xuất thủ, một quyền đánh phía Hình Thiên. Giống. Bành. Hắn quyền đầu bị một tầng ánh vàng bao vây lấy, quyền ra như điện, ôm theo trầm thấp sư rít gào thanh âm cùng với tiếng nổ đùng đoảng, uy thế kinh người. Rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh tầng 8 tu vi, lại đánh ra luyện khí cảnh tầng 9 lực lượng, thật sự là thật không thể tin. Hình Thiên sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, cũng là một quyền đánh ra. Hắn không muốn cùng Diệp Phong dây dưa tiếp, một quyền này dùng hết toàn lực, nghĩ thầm coi như không thể đem Diệp Phong đánh sát, cũng phải đem hắn trọng thương, ngay sau đó liền có thể muốn tính mạng hắn. Diệp Phong nếu như tránh đi một quyền này, không cùng chính mình lấy cứng trọi cứng, cái kia cũng vẫn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Đến được tốt. Diệp Phong khẽ cắn môi, phát ra rống to một tiếng, quyền đầu bao khỏa ánh vàng, đột nhiên biến thành hỏa diễm. Đây không phải hỏa linh khí ngưng tụ ra hỏa diễm, mà chính là uy lực mạnh mẽ xích liên linh hỏa. Chuyện gì xảy ra? Hình Thiên chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh người bỗng nhiên tăng lên, dường như đặt mình vào tại một cái liệt diễm bốc lên trong lò lửa, y phục cùng với râu tóc cũng bắt đầu phát ra khét lẹt mùi vị, da thịt bị bỏng đau đớn. Ngọn lửa này, cổ quái. Hình Thiên hít vào ngụm khí lạnh, không lo được đi công kích Diệp Phong, cấp tốc lui lại, đồng thời ngưng tụ linh khí, ở xung quanh người kết thành một tầng linh khí bao bọc, lúc này mới đem cái tia đáng sợ nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Bất quá, hắn bốn tên tiên cung cao tầng lại thảm. Bọn họ lui lại quan chiến, nhận định Hình Thiên có thể nhẹ nhõm chém giết Diệp Phong, trên tinh thần khó tránh khỏi thư giãn một số. Diệp Phong đột nhiên phóng thích xích liên linh hỏa, nhiệt độ cao cùng một chỗ, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị tổn thương, da chóc thịt bong, bộ dáng thê thảm. Thậm chí có hai tên thực lực hơi yếu một ít cao tầng không kịp phản ứng, râu tóc cùng quần áo đều tại dưới nhiệt độ cao hóa thành cho bụi, toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, da tận nhân mặt. Tốt tại bọn họ yếu nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 6, thân thể cứng hãn, tuy nhiên bị tổn thương, nhưng tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ, chiến lực cũng không có giảm bất bao nhiêu. Bất quá, bọn họ lòng còn sợ hãi, lại lui về phía sau một số, đồng thời lấy linh khí hộ thể, đem nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Hiên Viên Hữu Dung ngược lại là bình yên vô sự, Diệp Phong chính xác khống chế xích liên linh hỏa, bảo đảm sẽ không đả thương đến chính mình người. Trừ thanh đồng cổ đỉnh bên ngoài, xích liên linh hỏa cũng là Diệp Phong không sợ tiên cung cường giả, có can đảm đến tài nguyên tu luyện át chủ bài một trong. Có xích liên linh hỏa che chở, Hình Thiên thực lực tuy nhiên mạnh hơn chính mình ra hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng cũng không dám cùng chính mình cận thân chiến đấu. Thằng ngai con, đừng tưởng rằng dạng này, ta không thể giết ngươi. Hình Thiên kém chút tại Diệp Phong trên tay kém chút ăn thiệt thòi, không khỏi giận, tế ra bản thân linh khí chiến phủ, thả lớn mấy lần, thúc giục chém về phía Diệp Phong. Ngươi có linh khí, ta cũng có. Diệp Phong tế ra bạch ngọc kiếm, thả lớn mấy lần, nên kích Hình Thiên chiến phủ. Đương, đương, đương. Liên tiếp thanh thúy kim loại giao kích vang lên, chiến phủ cùng bạch ngọc kiếm trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, bắn tung tóe ra nhiều đám đốm lửa nhỏ. Khống chế linh khí cần phải vận dụng thần thức, bởi vậy người nào thần thức càng cường đại, ai có thể khống chế linh khí công thủ thời gian lại càng dài, từ đó chiếm cứ nhất định ưu thế. Hình Thiên vốn cho rằng chính mình cảnh giới tu vi cao hơn Diệp Phong ra hai cái cảnh giới nhỏ, thần thức cường đại là Diệp Phong không cách nào đánh đồng. Thật không nghĩ đến, Diệp Phong là vạn cổ hiếm thấy đặc thù thể chất, thức hải bên trong ngưng tụ thần thức, mảy may đồng thời không yếu hơn hắn. Thậm chí bởi vì thanh đồng cổ đỉnh xoay quanh tại trong thức hải của hắn duyên cớ, phóng xuất ra tinh thuần mục linh khí đối thần thức có tầm bộ tác dụng, còn muốn so Hình Thiên hơi mạnh một bậc. Cho nên tại Hình Thiên thần thức yếu bớt, cảm giác được mấy phần mỏi mệt lúc, Diệp Phong vẫn là thần thái sáng láng bộ dáng. Bạch Ngọc kiếm tại Diệp Phong cường đại thần thức khống chế dưới, công thủ gồm nhiều mặt, thế mà ẩn ẩn có áp chế chiến phủ chi thế. Chương 362, các ngươi có xấu hổ hay không a? Đáng chết. Hình Thiên tâm lý thầm chửi một câu. Tại hắn trong dự đoán, chính mình tế ra linh khí, đem hết toàn lực phía dưới, hội lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh bại Diệp Phong. Thế nhưng là, trong dự đoán tình hình đồng thời chưa từng xuất hiện. Diệp Phong có gì đó quái lạ hỏa diễm hộ thân, chính mình không dám cùng hắn tiếp thân cận chiến. Đổi dùng linh khí tiến hành khoảng cách gần công kích, chính mình linh khí thế mà cũng bị áp chế. Đánh xa cận chiến đều không được, cái này khiến Hình Thiên cảm thấy thúc thủ vô sách, cảm thấy Diệp Phong tựa như là một cái toàn thân là gai con nhím, chính mình muốn cắn hắn một cái, có khả năng sẽ bị hắn đâm miệng đầy là máu. Hiên Viên Hữu Dung hiện tại cùng Diệp Phong là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như Diệp Phong thua với Hình Thiên, nàng cũng thai kiếp khó thoát. Cho nên nàng hiện trường trong mọi người, nàng là lớn nhất chờ đợi Diệp Phong có thể thắng. Nhưng Hình Thiên khí tức kinh người, cảnh giới tu vi rõ ràng so Diệp Phong mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến nàng có chút bận tâm. Bất quá, song phương phát sinh mấy lần va chạm về sau, Hình Thiên tựa hồ không làm gì được Diệp Phong, Hiên Viên Hữu Dung lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào. Cái này người trẻ tuổi quá cương đại, hôm nay cùng ta tiên cung đã kết thù kết toán, nếu để cho hắn chạy thoát, tương lai tất thành họa lớn. Hắn bốn tên tiên cung cao tầng hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ đến cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, thế mà cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều sinh ra chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn sắc cơ. Làm, làm, làm. Diệp Phong bạch ngọc kiếm cùng Hình Thiên chiến phủ, trên không trung không ngừng va chạm. Oeng, oeng, oeng. Cầu thắng sốt ruột Hình Thiên, không muốn cho Diệp Phong bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn tại thao túng linh khí công kích Diệp Phong đồng thời, lấy linh khí ngưng tụ thành quyền trượng, trên mặt đất cũng hướng Diệp Phong khởi sướng như mưa rông gió bão công kích. Diệp Phong tại linh khí phía trên hơi chiếm ưu thế, tại tu vi phía trên lại kém hình thiên hai cái cảnh giới nhỏ, biểu hiện tại trên chỉnh thể thực lực cũng là yếu một chút như vậy. Bất quá, hắn thể chất đặc thù, tu luyện công pháp cũng đặc thù, tại kịch chiến bên trong cũng có thể liên tục không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, dạng này thì đền bù linh khí quá nhanh hao tổn, có thể chèo chống thời gian dài chiến đấu. Mà hình trời mặc dù cũng có loại năng lực này, nhưng hắn hao phí linh khí tốc độ vừa xa xa thu nạp linh khí tốc độ, cho nên trận chiến đấu này thời gian kéo càng lâu, đối hình thiên lại càng bất lợi, nói không chừng đến sau cùng Diệp Phong còn có ngược gió lật bàn cơ hội. Đây là hình thiên tuyệt không nguyện ý nhìn đến kết quả. Hình thiên trưởng lão, đừng tìm hắn dây dưa, chúng ta liên thủ giết hắn. Một tên tiên cung cao tầng cũng nhìn ra hình thiên đứng trước quất cảnh, hướng hắn ba tên đồng bạn nháy mắt, bốn người chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Hình thiên không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Hắn biết nếu như một trận chiến này giết không Diệp Phong, hoặc là để Diệp Phong cho chạy thoát, chính mình mất mặt việc nhỏ, toàn bộ tiên cung danh dự cũng sẽ thụ tổn hại. Kết trận, hình thiên thân hình lùi lại, thấp giọng quát khẽ. Năm tên tiên cung cao tầng phân cư một cái phương vị, cấp tốc kết thành liên thủ hợp kích trận pháp. Tiểu Chu thần trận. Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, không khỏi thầm cười rộ lên. Cái này Tiểu Chu thần trận, hắn quá quen thuộc, rời đi Giang Thành trước, hắn còn truyền thụ cho đệ tử cùng với thân bằng hảo hữu, để bọn hắn cùng một chỗ diễn luyện. Cái này trận pháp một khi kết thành, uy lực mạnh mẽ, không hiểu trận pháp tu luyện giả nếu là bị cuốn ở trong trận, nghĩ muốn phá trận mà ra, có thể sẽ rất khó. Bất quá đối với am hiểu sâu trận pháp chi đạo Diệp Phong tới nói, cái này trận pháp sơ hở cùng nhược điểm, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, muốn phá giải không nên quá nhẹ nhõm. Ở trước mặt ta kết trận, các ngươi làm múa bữa trước cửa lô ban a. Diệp Phong cười nhạo một tiếng, đưa tay cũng là một quyền đánh ra. Hắn công kích mục tiêu là Mưa Sư Bình Đế. Bình Đế cũng là tiên cung cao tầng một trong, tu vi tại luyện khí cảnh tầng 6, bất quá tại kết trận 5 người bên trong, lại thuộc về yếu nhất một cái. Cái này Tiểu Chu thần trận, bọn họ 5 người diễn luyện thời gian cũng không lâu, xa xa chưa nói tới vận chuyển tự nhiên, giữa lẫn nhau phối hợp cũng không đủ ăn ý. Cho nên tại lọt vào Diệp Phong đột nhiên công kích về sau, Tiểu Chu thần trận phản ứng chậm một nhịp, không thể hoàn toàn vận chuyển lên đến, uy lực giảm bớt đi nhiều. Tuy nhiên nó cũng thay Bình Đế triệt tiêu một bộ phận đến từ Diệp Phong sức mạnh công kích, nhưng đại bộ phận lực lượng vẫn là rơi xuống Bình Đế trên thân. Bành. Bình Đế chiến lực thua xa Diệp Phong, lại bị đánh trở tay không kịp, tuy nhiên đem hết toàn lực chống lại, vẫn là bị Diệp Phong một quyền đánh bay ra 7, xa 8 trượng. Cũng may mắn Tiểu Chu thần trận thay hắn tiêu trừ một bộ phận sức mạnh công kích, bằng không một quyền này, hắn trực tiếp thì đánh mất chiến lực. Bình chướng vừa lui, hắn đứng thẳng trận pháp phương vị nhất thời xuất hiện trống chỗ. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, thân hình chớp động, đã từ nhỏ chu trong thần trận thoát ly khỏi đi. Bình Đế bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến. Hình Thiên bọn bốn người, lo lắng Diệp Phong thừa cơ trốn rời tiên cung, vây quanh Diệp Phong cũng là một trận tấn công mạnh. Bốn người bọn họ liên thủ, mặc dù không có trận pháp gia trì, cũng không phải Diệp Phong một người có thể chống lại. Bất quá, Diệp Phong thao túng xích liên linh hỏa, cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, làm đến hắn quanh người mấy trượng phương viên bên trong dường như thành một vùng cấm địa, khiến Hình Thiên chờ người không dám tiếp xúc quá gần, chỉ có thể tế ra linh khí công kích, hoặc là lấy linh khí hóa thành quyền trượng công kích. Mặc kệ linh khí còn là linh khí hóa thành quyền trượng, công kích khoảng cách một xa, uy lực liền sẽ tương ứng yếu bớt. Cho nên Diệp Phong đem hết toàn lực, trái chống phải ngăn, tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, trên thân cũng thỉnh thoảng hội tăng thêm một thương thế, nhưng như cũng tại đánh nhau kịch liệt. Thực Diệp Phong nếu như muốn trốn, vẫn là có cơ hội, có điều lúc này trận này kịch liệt chiến đấu, đúng là hắn chỗ chờ mong. Hắn muốn mượn cơ hội này, đem tự thân đặt nguy cảnh bên trong, hung hăng nghiền ép một chút chính mình, bước ra tự thân cực hạn tiềm năng. Làm như vậy tuy nhiên rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng, nhưng đối tu luyện lại là vô cùng hữu ích. Không phá thì không xây được, từ bên trong cầu sinh. Nếu như Diệp Phong có thể chống qua một trận chiến này, chẳng những sẽ ở cảnh giới tu vi phía trên có thu hoạch, tại tâm cảnh trên việc tu luyện cũng có thể càng tiến một bước, được lợi rất nhiều. Nhiều người như vậy đánh một cái, các ngươi có xấu hổ hay không a? Ở phía xa quan chiến Hiên Viên Hữu Dung gấp đến độ dậm chân kêu to, một đôi vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong đã bịt kín một tầng hơi nước. Diệp Phong tâm lý có ý đồ gì, Hiên Viên Hữu Dung cũng không biết. Nàng nhìn thấy là Diệp Phong trên thân bị thương càng ngày càng nhiều, có nhiều chỗ da chóc thịt bong, thậm chí sâu đủ thấy xương, khí tức cũng rõ ràng hỗn loạn, đã đến nọ mạnh hết đà, tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nàng cảm thấy còn như vậy đánh xuống, Diệp Phong khó thoát khỏi cái chết. Hiên Viên Hữu Dung rất muốn xông tới cùng Diệp Phong kề vai chiến đấu, nhưng biết dạng này kết quả chính là chính mình tìm cái chết vô nghĩa, còn không được một chút tác dụng. Mặt khác, trong nội tâm nàng còn sinh ra dạng này suy nghĩ, chính mình giữ lấy một cái mạng, nếu như Diệp Phong chết ở đây, mình có thể đi tìm Diệp Phong thất sư phụ, để cho nàng đến cho Diệp Phong báo thù. Hiên Viên Hữu Dung đồng thời không có chú ý tới, Diệp Phong khí tức tuy nhiên hỗn loạn, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng đấu trí vẫn như cũ dâng trào, ánh mắt cũng buộc phát sáng rực, một chút cũng không có đứng trước thất bại cùng tử vong hề bại cùng tuyệt vọng. Đi chết đi. Hình Thiên các loại bốn tên tiên cung cao tầng đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn, mỗi người tiến lên trước một bước, ngưng tụ toàn lực, lấy linh khí hóa quyền, cách không đánh phía Diệp Phong. Diệp Phong trong mắt thiêu đốt đấu trí, song quyền đều xuất hiện, lại lấy sức một mình đi đón đỡ tiên cung bốn đại luyện khí cảnh cường giả quyền lực. Kiến càng lay cây, bỏ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Hình Thiên các loại người thầm nghĩ trong lòng. Và anh, Diệp Phong song quyền cùng anh đến bốn đạo cường đại quyền lực phát sinh va chạm, sinh ra kịch liệt sóng xung kích, cơ hồ quét ngang toàn bộ đỉnh núi. Diệp Phong tại tiếng rên rỉ bên trong, thân hình bay ngược ra hơn 10 trượng xa, sau khi hạ xuống vắng lặng bất động. Len ken lang, hắn linh khí bạch ngọc kiếm cũng mất đi khống chế, từ không trung ngã rơi xuống đất. Chương 363, ngự khí phi hành, thần bí người áo đen. Chủ nhân. Hiên Viên Hữu Dung gặp Diệp Phong không có âm thanh, thân thể lay một cái, mặt trái xoan xoạt một chút mất đi huyết sắc. Nàng trong kinh hoàng, không lo được tự thân an nguy, lướt đến Diệp Phong trước người, xem xét hắn tình huống. Lấy Hình Thiên cầm đầu mấy tên tiên cung cao tầng, cảm ứng được Diệp Phong sinh cơ cùng khí tức đều đang nhanh chóng yếu bớt, mỗi người thở phào, trên mặt hiện ra mấy phần ý cười. Bốn người liên thủ nhất kích, uy lực hạng gì to lớn, tiểu tử kia liền xem như làm bằng sắt thân thể, cũng không chịu nổi. Bất quá, có thể để bọn hắn bốn đại luyện khí cảnh cường giả liên thủ nhất kích, tiểu tử này cũng coi là có chết cũng vinh dự. Các ngươi, Hiên Viên Hữu Dung thông suốt đứng dậy, trong mắt xúc lấy nước mắt, chỉ vào Hình Thiên chờ người nghiêm nghị nói, ta chủ nhân mà chết, các ngươi toàn bộ tiên cung đều sẽ vì hắn chôn cùng. Diệp Phong khí tức yếu ớt, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, cả người đã ở vào một loại gần như tử cảnh trạng thái. Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy thần tiên khó cứu, trong lòng thương tâm lại bi phẫn. Ha ha. Hình Thiên chờ người nghe đến Hiên Viên Hữu Dung uy hiếp lời nói, không khỏi cười to lên. Bọn họ đều đã sống gần trăm tuổi, Hiên Viên Hữu Dung trong mắt bọn hắn cũng là cái tóc vàng tiểu nha đầu. Tuy nhiên cái này tóc vàng tiểu nha đầu cũng nhập luyện khí cảnh, nhưng so với bọn hắn kém đến quá xa. Nàng thả ra hung ác lời nói, không có một chút uy hiếp lực, chỉ là để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Các ngươi chớ đắc ý. Chờ ta tìm tới chủ nhân thất sư phụ, các ngươi có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Hiên Viên Hữu Dung răng ngọc cắn chặt, giọng căm hận nói ra. Hình Thiên cười to nói, ngươi cảm thấy mình còn có thể rời đi tiên cung sao? Tuy nói giết ngươi cái này tóc vàng tiểu nha đầu, có sai lầm ta thân phận, nhưng ai để ngươi cùng tiểu tử này là cá mẹ một lứa đâu? Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Hình Thiên từng bước một hướng Hiên Viên Hữu Dung tới gần, sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Thuộc về luyện khí cảnh tầng 10 cường giả khí tức, như là vô hình sóng to gió lớn, mãnh liệt nhào về phía Hiên Viên Hữu Dung. Hiên Viên Hữu Dung đứng không vững, không ngừng lùi lại, trên thân như là gánh vác vạn cân vật nặng, có loại sắp ngạt thở cảm giác. Phía sau nàng Diệp Phong vẫn không có động tĩnh, không biết sinh tử, không thể lại lùi. Hiên Viên Hữu Dung hai chân vững vàng bình tĩnh tại trên mặt đất, đem hết toàn lực đi chống lại đến từ Hình Thiên uy áp, chuẩn bị thể sống chết thủ hộ Diệp Phong. Bất kể nói thế nào, nàng là nhận Diệp Phong làm chủ nhân, coi như Diệp Phong đã chết đi, cũng không thể để hắn thi thể chịu đủ. Hình Thiên khoẹt miệng ngậm lấy cười lạnh, cước bộ không ngừng. Cường tráng thân thể như là một tòa núi lớn, hướng Hiên Viên Hữu Dung áp bách tới. Hắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước, Hiên Viên Hữu Dung tiếp nhận áp lực thì lớn hơn một phần. Cút đi nhé. Hình Thiên đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Một cỗ cường đại âm ba, làm đến Hình Thiên trước mặt vùng không gian kia đều rung động một cái, sau đó phóng tới Hiên Viên Hữu Dung. Hiên Viên Hữu Dung chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang một tiếng vang lên, cả người không ngừng lùi lại, đồng thời đầu não mê muội, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lùi ra mấy trượng xa về sau, nàng đứng không vững, ngồi liệt trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ dường như lệch vị trí đồng dạng khó chịu, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt tơ máu. Hình Thiên khởi xướng âm ba công kích, Diệp Phong có thể đầy đủ chịu được, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. Nhưng Hiên Viên Hữu Dung thực lực cuối cùng có hạn, cái này một chút bị thương không nhẹ. Ngươi làm gì? Nhìn đến Hình Thiên tới gần sống chết không rõ Diệp Phong, Hiên Viên Hữu Dung giãy giụa đứng lên, lảo đảo hướng Hình Thiên phóng đi. Như vậy vội vã chết, ta trước hết thành toàn ngươi. Hình Thiên nhẹ hừ một tiếng, tiện tay một trường vô ra. Hắn là luyện khí cảnh tầng 10 cường giả, Hiên Viên Hữu Dung chỉ là luyện khí cảnh một tầng, song phương cảnh giới tu vi kém 9 cái cảnh giới nhỏ. Cho nên tại Hình Thiên nhãn bên trong, luyện khí cảnh một tầng Hiên Viên Hữu Dung cùng một con kiến hôi không có gì khác biệt, chính mình chỉ cần tiện tay một trường là có thể đem cái này hoàng mao nha đầu cho chân sát. Hình Thiên một trường vỗ ra, Hiên Viên Hữu Dung có thể rõ ràng cảm giác được giữa hai người khí lưu sinh ra kịch liệt ba động, tựa hồ có một cỗ rời núi lấp biển lực lượng hướng chính mình mãnh liệt đánh tới. Nếu như đem cái này cổ mãnh liệt lực lượng so sánh một đạo sóng lớn, Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy mình tựa như một cái tàn phá tiểu chu, các loại đạo sóng lớn này đánh tới, chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ bị thôn phệ đắm chìm. Cái này sẽ chết sao? Hiên Viên Hữu Dung trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Thu. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm ôm theo réo rắt vang lên âm thanh, lôi ra một đạo thật dài ô quang, cao tốc bay tới Hiên Viên Hữu Dung trước mặt, đứng thẳng lấy lơ lửng ở nơi đó. Thanh này trường kiếm màu đen, nhìn qua phong cách cổ xưa nặng nề, tràn ngập năm tháng tăng thương. Trên thân kiếm cái kia một đạo đạo ngân dấu vết, cùng với ngẫu nhiên thoáng hiện huyết sắc quang mang, phản phất tại biểu thị công khai lấy nó trải qua vô số chiến trận cùng sát phạt, uống no vô số địch nhân máu tươi. Trường kiếm màu đen yên tĩnh dựng đứng lơ lửng ở nơi đó, phản phất như là một đạo không thể phá vỡ thành tường. Hình Thiên đánh ra mãnh liệt trường lực tiếp cận trường kiếm màu đen lúc, lại như đá ném vào biển rộng, biến mất không còn tăm tích. Đứng tại hắc kiếm về sau Hiên Viên Hữu Dung, bình yên vô sự. Cái gì người? Hình Thiên trong lòng thất kinh, dương mắt hướng về kiếm quang bay tới phương hướng nhìn qua. Hắn không nghĩ tới, trừ trước mắt cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi bên ngoài, lại còn có người khác xâm nhập tiên cung lãnh địa bên trong. Chỉ gặp một người áo đen, từ xa đến gần, ngự khí bay tới, tốc độ quá nhanh, lại không thua gì vừa mới cái kia thanh trường kiếm màu đen. Ngự khí phi hành. Chẳng lẽ người này lại cùng cung chủ một dạng, là người trúc cơ cảnh cường giả? Hình Thiên hít vào ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn mấy tên tiên cung cao tầng, cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Luyện khí cảnh cường giả chỉ có thể mượn lấy phi hành linh khí phi hành, mà đột phá luyện khí cảnh, đạt tới trúc cơ cảnh giới về sau, liền có thể thoát khỏi linh khí, trực tiếp ngự khí phi hành. Ngự khí phi hành, đây là trúc cơ cảnh cường giả một cái dấu hiệu. Cho nên nhìn thấy ngự khí bay tới người áo đen, Hình Thiên lập tức kết luận đó là cái trúc cơ cảnh cường giả. Nếu như nói luyện khí cảnh chỉ tính là bước qua tu luyện cánh cửa, như vậy trúc cơ cảnh cũng là bắt đầu vì sau này tu luyện đặt nền móng. Cơ sở này đánh thật hay xấu, cùng tu luyện giả sau này tại con đường tu luyện phía trên có thể lấy được như thế nào thành tựu, cùng một nhịp thở. Thượng cổ thời đại tiên cung, từng là trong thế giới này số lượng lớn, trong tông môn sinh ra qua không ít có thể rời núi lấp biển, thần thông quảng đại cường giả đại năng, trúc cơ cảnh cường giả chỉ có thể coi là yếu nhất. Thế nhưng là từ khi thế giới này thiên địa đại biến, trong tông cường giả các đại năng ảo ảo rời đi về sau, tiên cung cùng hắn thượng cổ tông môn một dạng, đều cấp tốc suy sụp, một đời không bằng một đời. Cho tới bây giờ thời đại này, tuy nhiên trong tông môn còn có một số lợi hại truyền thừa tồn tại, nhưng bị giới hạn các loại điều kiện, chỉ có đương nhiệm cung chủ một người, thành công bước vào trúc cơ cảnh giới. Tại hình tiên chờ người trong nhận thức biết, trúc cơ cảnh cường giả trên thế giới này, coi như không phải gần như không tồn tại tồn tại, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Thật không nghĩ đến, hiện tại lại có một tên trúc cơ cảnh cường giả, không có địa dấu hiệu xuất hiện tại tiên cung lãnh địa. Chẳng lẽ hắn là một nam một nữ này hai người trẻ tuổi chỗ dựa? Nếu thật là, vậy coi như phiền phức. Hình Thiên đột nhiên nghĩ đến vừa mới Hiên Viên Hữu Dung nói chờ ta tìm tới chủ nhân thất sư phụ, các ngươi có một cái tính toán một cái, đều phải chết câu nói này, phía sau lưng đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói, người áo đen này cũng là người tuổi trẻ kia thất sư phụ? Chương 364, Lục sư phụ, đổ diệt. Người áo đen một người một kiếm, chấn nhiếp Hình Thiên các loại tiên cung cao tầng, làm bọn hắn hoảng loạn. Hiên Viên Hữu Dung cũng nhìn đến người áo đen kia, tuy nhiên không nhận ra, nhưng đối phương hình phạt kèm theo thiên trong tay cứu mình một mạng, chắc hẳn không là địch nhân. Đừng giả bộ, lên liệu thương đi. Người áo đen rơi vào đỉnh núi về sau, không để ý đến người khác, mà chính là đi đến nằm trên mặt đất Diệp Phong bên người, dùng mũi chân đá đá hắn. Người khác đá. Chủ nhân hắn. Hắn thụ bị thương rất nặng. Hiên Viên Hữu Dung có chút bất mãn nói ra. Diệp Phong một thân là thương tổn, khí tức cùng sinh cơ đều rất yếu ớt, đã đến đèn cạn dầu cấp độ, cái này người sao có thể nói hắn là trong đâu. Tuy nhiên Hiên Viên Hữu Dung cũng nhìn ra người áo đen tựa hồ cùng Diệp Phong là quen biết cũ, nhưng hắn dùng chân đi đá sống chết không rõ Diệp Phong động tác này, theo Hiên Viên Hữu Dung thì là một loại không tôn trọng. Nếu như có thể đánh được người áo đen, Hiên Viên Hữu Dung đã tiến lên một trầu giáo huấn. Người áo đen xem ra chỉ có ngoài 30, mái tóc màu đen nồng đậm, dung mạo phổ phổ thông thông, nhưng dáng người thẳng, khí chất siêu nhiên, hướng chỗ đó vừa đứng thì cho người một loại như lâm sơn nhạc cảm giác các bách. Thì liên hình thiên dạng này luyện khí cảnh tầng 10 cường giả, tại người áo đen buông xuống đỉnh núi về sau, đều ở trên người hắn lộ ra một cỗ vô hình uy áp phía dưới, sống lưng đều không thẳng lên được. Người tu luyện công pháp bí thuật là ai truyền thụ? Người áo đen liếc mắt một cái Hiên Viên Hữu Dung, tấm kia lạnh lùng trên mặt, tựa hồ có một vẻ ý cười lướt qua. Hiên Viên Hữu Dung nghe hắn nhắc lên cái này, dũng khí nhất thời một lớn mạnh, vâng thưa chủ nhân thất sư phụ truyền thụ. Chủ nhân thất sư phụ rất lợi hại, nếu như nàng tới nơi này, nhìn đến chủ nhân bị đánh thương tổn, cái này tiên cung chỉ sợ muốn tan thành mây khói, từ đó xóa tên. Hiên Viên Hữu Dung đối Diệp Phong thất sư phụ sùng bái đến thực chất bên trong, kiên định cho rằng nàng cũng là vô địch tồn tại, dù là trước mắt cái này khí tức kinh người người áo đen cũng không phải là đối thủ. Hiên Viên Hữu Dung chủ nhân là Diệp Phong, mà Diệp Phong thất sư phụ là ai, hiện trường người khác không biết, nhưng người áo đen lại là biết. Cho nên hắn gật gật đầu, biểu thị đối Hiên Viên Hữu Dung lời nói vô cùng đồng ý, nói ra, không sai. Diệp Phong thụ nhất hắn thất sư phụ sủng ái, nơi này phát sinh sự tình nếu để cho hắn thất sư phụ biết, tiên cung trong nháy mắt liền không có. Ngay sau đó lại nói, ngươi cái này tiểu nữ hoa cơ duyên không tệ, thế mà được đến Diệp Phong thất sư phụ truyền thụ. Ân, về sau thật tốt theo Diệp Phong, ngươi hội hưởng thụ vô cùng. Hiên Viên Hữu Dung khỏe miệng nhíu nhíu, cảm thấy người mặc áo đen này nói chuyện có chút ông cụ non, thế mà gọi mình tiểu nữ hoa, giống như hắn lớn hơn mình bao nhiêu tuổi giống như. Ngươi lại là ai nha? Hiên Viên Hữu Dung hỏi ngược lại, nghĩ thầm nghe người này nói ngữ khí, tựa hồ chẳng những nhận biết Diệp Phong, còn nhận biết Diệp Phong thất sư phụ. Ta gọi Đồ Diệt, là ngươi chủ nhân Diệp Phong lục sư phụ. Người áo đen nói đến đây, lại dùng mũi chân đá đá Diệp Phong, tức giận nói, "Sú tiểu tử, ngươi thụ thương giả chết, là cố ý muốn đem ta dẫn ra đúng không? Ngươi lại không đứng dậy, ta nhưng là đi a." Hiên Viên Hữu Dung trong đầu ông một vang, quanh quẩn đều là Diệp Phong lục sư phụ mấy chữ này. Cái này thời điểm, Hiên Viên Hữu Dung trong lòng suy nghĩ là, Diệp Phong thất sư phụ đều lợi hại như vậy, lục sư phụ chẳng phải là càng lợi hại. Ta vừa mới đối với hắn thái độ có phải hay không quá hữu hảo? Ta có không có nói sai lời gì? Vạn nhất nói nhầm, làm như thế nào để bù? Một mực nằm trên mặt đất, khí tức cùng sinh cơ đều nhanh đoạn tuyệt Diệp Phong, đột nhiên mở to mắt, sau đó vừa nhảy lên thân thể. Hiên Viên Hữu Dung giật mình, kém chút hô lên sát chết vùng dậy ba chữ này. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn hấp hối, không rõ sống chết Diệp Phong, cứ như vậy đứng lên. Tuy nhiên hắn thương thế trên người nhìn qua rất nặng, nhưng hắn tinh khí thần lại rất sung mãn. Đối với một tên thực lực cường đại tu luyện giả tới nói, da thịt tổn thương nghiêm trọng đến đâu cũng không có gì, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng nếu như tinh khí thần đều suy yếu đi xuống, đây mới thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Chủ nhân, ngươi thật không có sự tình. Hiên Viên Hữu Dung tiến đến Diệp Phong trước người, trừng lớn một cặp mắt đào hoa hỏi: "Làm sao lại không có việc gì? Ngươi không nhìn thấy ta thương tổn nặng sao như vậy?" Diệp Phong túi đầu chỉ mình trên thân khắp nơi vết thương nói ra: "A, chủ nhân, ngươi vết thương đã vậy?" Hiên Viên Hữu Dung cẩn thận xem xét Diệp Phong trên thân những vết thương kia, cái này mới kinh ngạc phát hiện, những cái kia nguyên bản da chóc thịt bong chỗ, vậy mà đều đã vậy. Nàng cũng không biết, Diệp Phong thể chất đặc thù, một khi thụ thương, thương thế khép lại tốc độ vượt xa người bình thường. Diệp Phong vừa rồi tại trên mặt đất nằm một hồi, thể nội linh khí một mực tại lưu động vận chuyển, thay hắn chữa trị thương thế, chỉ là người khác không cảm ứng được mà thôi. Đương nhiên, Diệp Phong vết thương khép lại nhanh như vậy, thanh đồng cổ đỉnh cũng là xuất lực. Nó tràn ra một sợi tinh thuần mục linh khí, cùng Diệp Phong thể nội linh khí hòa làm một thể, thật to tăng tốc vết thương khép lại tốc độ. "Lục sư phụ, ngài lão nhân già không tại Côn Lôn Sơn bên trong ở lại hưởng phúc, làm sao có lòng dạ thanh thản chạy đến nơi đây đến?" Diệp Phong không tiếp tục quan tâm chính mình thương thế, cười hì hì hỏi thăm Lục sư phụ Đồ Diệt. Tại Diệp Phong trong ấn tượng, hắn cái kia bảy vị sư phụ vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, không có gì chuyện trọng yếu, sẽ không dễ dàng rời đi Côn Lôn Sơn. Nhưng là, trước đây Diệp Phong tại vùng núi tham dự khám bệnh miễn phí lúc, thất sư phụ từng nhìn thoáng qua xuất hiện qua. Hiện tại lục sư phụ cũng rời núi, cho nên Diệp Phong cảm thấy, hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Gần đây phát sinh một ít chuyện. có khả năng hội với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta không thể không rời núi nhìn xem. Đồ Diệt thần sắc tử tốn nói. Tại đối mặt người khác lúc, Đồ Diệt đều là một bộ lạnh lùng hình tượng, chỉ có tại Diệp Phong cái này sủng ái đệ tử trước mặt, sắc mặt hắn mới có thể hòa hoãn một số. Diệp Phong giải lục sư phụ tính tình, biết có thể nói sự tình hắn nhất định sẽ nói với chính mình, không thể nói hắn cũng sẽ giữ kín như bưng, cho nên cũng là biết điều không có hỏi nhiều. Hiện tại không nói cho ngươi sự tình gì, là lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Các loại thời cơ đến, tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Đồ Diệt lại giải thích một câu. Diệp Phong gật gật đầu, nói ra, không nói cái này, ta phải tiếp tục liệu thương. Lục sư phụ, mấy tên kia, giao cho ngươi a. Diệp Phong nói, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện trời đất, hình thiên các loại tiên cung cao tầng cũng tại tâm niệm thay đổi thật nhanh, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Hình Thiên vừa mới đã vụng trộm bóp nát tông môn chuyên dụng truyền tin ngọc bài, cung chủ bên kia thu đến tin tức về sau, hội trong thời gian ngắn nhất đuổi trở về. Đối phương có chút cơ cảnh cường giả, mấy người bọn hắn khó có thể địch nổi, chỉ có thể mời cung chủ chạy về tòa trấn. Tiền bối, chúng ta tiên cung cùng ngài đệ tử ở giữa, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Nhìn đến Đồ Diệt quay người hướng chính mình bọn người đi tới, cái kia thanh lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức trường kiếm màu đen theo sát mà tới, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hoạch chính mình những thứ này người tánh mạng. Hình Thiên bọn người khẩn trương cao độ. Bọn họ bây giờ có thể làm, cũng là tận lực trì hoãn thời gian, chờ đợi cung chủ trở về. Các ngươi khi dễ ta đệ tử, ta muốn các ngươi mệnh. Đối mặt địch nhân, Đồ Diệt lại khôi phục lạnh lùng lời nói thiếu trạng thái, cả người như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế như hồng, phong mang lóa mắt. Chương 365, cầu xin tha thứ không có dùng, các ngươi phải chết. Hình Thiên các loại tiên cung cao tầng, cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chống lại lấy đến từ Đồ Diệt uy áp mạnh mẽ. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần cái này uy áp lại thêm nặng một chút, chính mình liền sẽ chống đỡ không nổi, quỳ ngã xuống. Tặc tử ngươi dám. Đúng lúc này, quát to một tiếng vang lên, một đạo lưu quang bay tới. Cung chủ. Hình Thiên các loại tiên cung cao tầng, dương mắt nhìn về phía không trung cái kia đạo lưu quang, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hiên Viên Hữu Dung tâm lý lộp bộp nhảy một cái, nghĩ thầm tiên cung mấy cái cao tầng đều lợi hại như vậy, cung chủ bọn họ chẳng phải là càng mạnh. Hiện tại Diệp Phong chính điều tức dưỡng thương, chính mình lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ dựa vào Diệp Phong lục sư phụ một người, có thể ứng phó đến tiên cung những cường giả này sao? Hiên Viên Hữu Dung nhìn một chút Đồ Diệt, lại phát hiện Đồ Diệt thần sắc không thay đổi, thậm chí thì liền mí mắt đều không nhấc một chút, tựa hồ căn bản là không có đem tiên cung cung chủ để vào mắt. Trong chốc ngắn này, Hiên Viên Hữu Dung thì an định lại. Diệp Phong sư phụ, làm sao lại bại? Cái kia đạo lưu quang rơi vào đỉnh núi, lại là một cái vóc người vĩ ngạn, râu tóc bạc trắng áo bào xanh lão giả, nhìn qua so với thường nhân cao lớn hơn cường tráng rất nhiều. Hắn mặc dù là cái lão giả, nhưng khí huyết tràn đầy, hai mắt tinh sáng, trên thân tấu ra khí tức vô cùng kinh người. Hắn chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền để Hiên Viên Hữu Dung cảm nhận được áp lực thật lớn, vội vàng hướng Đồ Diệt sau lưng tránh một chút, áp lực lúc này mới tiêu trừ. Áo bào xanh lão giả chính là đương nhiệm tiên cung cung chủ Sibiu. Tại truyền thuyết bên trong thượng cổ 10 đại ma thần bên trong, binh chủ Sibiu nổi danh nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Cái này tiên cung cung chủ là Sibiu cùng nhiệt người sùng bái, sau đó thì lấy Sibiu làm tên. Mà tiên cung cao tầng cùng với 10 đại đệ tử thân truyền, đồng dạng đều là lấy ma thần hoặc thần thú mệnh danh. Bất quá Sibiu đại khái sẽ không nghĩ tới, hắn dưới trướng tiên cung cao tầng cùng với 10 đại đệ tử thân truyền, bây giờ vẫn lạc tại Diệp Phong trong tay, thì có thật nhiều. Nếu như hắn chậm thêm trở về một hồi, nói không chừng thì liền hiện trường mấy cái tiên cung cao tầng đều muốn bị Đồ Diệt xử lý. Sibiu rơi vào đỉnh núi về sau, ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó rơi vào Đồ Diệt trên thân, trên mặt thêm ra mấy phần ngưng trọng. Đồ Diệt toàn thân áo đen, ngạo nghễ mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng, cho Sibiu cảm giác cũng là thâm bất khả trắc. Các hạ người nào? Cớ gì xông ta tiên cung? Sibiu là cái nổ tung tính tình, đổi thành người khác, hắn căn bản không hỏi lý do, không nói hai lời, trực tiếp thì động thủ đem đối phương cho chân sát. Bất quá đối mặt cao thâm mặt chắc Đồ Diệt, hắn đành phải đè xuống tính tình, kiên nhẫn hỏi thăm. Tiên cung lấn ta đệ tử, kể từ hôm nay có thể xóa tên. Đồ Diệt dương dương mí mắt, nhìn Sibiu liếc một chút, sau đó nói ra mấy chữ này. Song phương ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Sibiu theo Đồ Diệt hai mắt bên trong, dường như nhìn đến thâm thúy bầu trời đêm, có nhật nguyệt tinh thần đang nháy hiện, có một chút đạo vận đang lưu chuyển. Sibiu trong lòng đột nhiên tuôn ra thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Đối phương phảng phất như là một tòa núi lớn, mà chính mình cũng là núi tiếp một cái nhỏ con kiến hôi. Con kiến hôi mưu toan cùng núi lớn chống lại, thật đáng buồn lại buồn cười. Cầu tiên bối tha mạng, chúng ta nguyện ý làm ra cái gì bồi thường? Tại hiện trường mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Sibiu lại bịch một tiếng, quỳ đến Đồ Diệt trước mặt, đầu cũng thật sâu túi xuống đi. Sibiu biết, người mặc áo đen này cảnh giới tu vi, xa không phải mình có thể tưởng tượng. Đối mặt dạng này cường địch, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chịu thua cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể lưu phía dưới một cái mạng. Hoặc là cứng rắn đến cùng, sau đó bị vô tình trấn sát. Sibiu tuy nhiên sống đến 200 tuổi, đã đến hắn cảnh giới này tu là cực hạn, nhưng hắn theo thế mà không nghĩ chết, còn muốn tìm kiếm lần nữa đột phá khả năng, từ đó kéo dài thọ nguyên. Sibiu cảm thấy, tiên cung nội tình phong phú, truyền thừa xa xưa, chỉ muốn cầm ra một bộ phận tài nguyên tu luyện, nói không chừng liền có thể đổi về một mạng. Ta sẽ không cho ta đệ tử lưu phía dưới bất kỳ hậu hoạn nào. Đồ Diệt thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ kiên quyết cùng quả quyết. Cho nên, cầu xin tha thứ không có dùng, các ngươi phải chết. Sibiu toàn thân run lên, triệt để tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, từ dưới đất đánh nhảy dựng lên, như thiểm điện rút về đến năm tên tiên cung cao tầng bên người. Đã dù sao là chết, vậy liền liều chết nhất chiến. Kết tiểu chu thân trận. Sibiu nghiêm nghị nói ra. Trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn, cho rằng tiên cung sáu đại cường giả liên thủ, lại lấy trận pháp chống lại trước mắt người áo đen, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hắn năm tên tiên cung cao tầng, nguyên bản nhìn đến cung chủ hướng Đồ Diệt quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc, đã chú ý như cho tàn, minh bạch Đồ Diệt thực lực nhất định vượt xa cung chủ, bằng không cung chủ không sẽ như thế khuất nhục quỳ xuống. Thế nhưng là làm Đồ Diệt nói ra các ngươi phải chết lúc, bọn họ đầu tiên là tuyệt vọng, ngay sau đó thì cùng si vui mở dạng, sinh ra liều chết chi tâm. Bọn họ thân hình chấp động, cấp tốc kết thành tiểu chu thần trận, đem Đồ Diệt vây quanh ở bên trong. Một trận chiến này thắng bại, quyết định bọn họ sinh tử, cho nên bọn họ không dám có chút lười biếng, mỗi người đều đem tự thân trạng thái tăng lên tới lớn nhất đỉnh cao, chuẩn bị cùng Đồ Diệt liều chết đánh cược một lần. Chu thần trận có lớn có nhỏ, tạo thành trận pháp nhân số càng nhiều, uy lực cũng là càng mạnh. Vừa mới đối phó Diệp Phong tiểu chu thần trận, là từ 5 tên tiên cùng cao tầng kết thành. Mà bây giờ tiểu chu thần trận lại là từ 6 người kết thành, hơn nữa còn có chút cơ cảnh si view thêm vào, uy lực so trước đó tăng lên mấy lần. Cho nên mấy tên tiên cung cao tầng cảm thấy có lực lượng cùng Đồ Diệt nhất chiến. Những thứ này người có phải hay không ngốc? Đồng dạng trận pháp, Diệp Phong đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải rơi, huống chi là Diệp Phong sư phụ. Hiên Viên Hữu Dung nhìn lấy Như Lâm đại địch 6 tên tiên cung cao tầng, xem thường lẩm bẩm. Quả nhiên, nhìn lấy quanh người 6 đại tiên cung cường giả kết xuất tiểu chu thần trận, Đồ Diệt nhếch miệng lên một vệt trào phúng khinh miệt cười lạnh. Kiếm đến. Hắn khẽ quát một tiếng, cái kia thanh treo lơ lửng giữa trời trường kiếm màu đen bay trở về đến trước mặt hắn, phóng xuất ra lóa mắt ô mang. Giết. Sivu nhìn đến cái kia thanh trường kiếm màu đen, tâm lý không tự kìm hãm được một trận rụt rè, cho nên không giống nhau Đồ Diệt động thủ, hắn quát lên một tiếng lớn, trước tiên khởi xướng tiến công. Hắn nhất động, toàn bộ tiểu chu thần trận cũng bị kéo theo lên, hắn năm tên tiên cung cao tầng cũng trong cùng một lúc xuất thủ. 6 đạo quyền ảnh, ôm theo rồi rào cự lực, đánh phía trong trận pháp Đồ Diệt. Nhất định muốn thắng a. Hiên Viên Hữu Dung tuy nhiên chắc chắn Đồ Diệt có thể thắng, nhưng y nguyên có chút khẩn trương, nắm tay chắc chẽ nắm cùng một chỗ, một trái tim cao treo lên. Nàng cảm thấy, đây lại là một trận vô cùng kịch liệt mà đánh lâu dài đấu, cuối cùng Đồ Diệt hội giết sạch đối thủ, lấy được thắng lợi. Có thể nàng trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này, liền phát hiện trước mắt chiến đấu đã kết thúc. Đồ Diệt trước mặt cái kia thanh trường kiếm màu đen, chia ra làm 6, như cầu vồng nối tới mặt trời, bắn nhanh ra như điện. 6 đạo kiếm ánh sáng, lấy không gì không phá chi thế, phá vỡ 6 tên tiên cung cao tầng anh đến quyền đấu, sau đó xuyên thủng bọn họ ở ngực. Tại bọn họ vị trí trái tim, lưu lại một cái to bằng miệng chén huyết động. Nhất lực phá vật pháp. Tiểu Chu thần trận tuy nhiên lợi hại, nhưng ở Đồ Diệt thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích. Chương 366, ngươi cái này tiểu thị nữ không tệ. Diệp Phong bảy cái sư phụ đều là mạnh như vậy sao? Mắt thấy trong dự đoán thảm liệt đại chiến không có phát sinh, mà chính là lấy loại này lôi đình một kích phương thức kết thúc, Hiên Viên Hữu Dung không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đồ Diệt một kiếm chém giết 6 người, dường như dẫm chết 6 cái con kiến hôi giống như, sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn thu hồi trường kiếm màu đen, chậm rãi đi đến đỉnh núi một gốc cổ tùng phía dưới. Ở nơi đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thương. Nếu như ngươi không có việc gì, liền đi đem những người kia nhẫn chứa vật thu thập lên, một hồi giao cho Diệp Phong. Đến mức tiên cung hắn đệ tử, thành không thành tựu gì, đều phế bỏ tu vi, xua tan đi. Một lát sau, Đồ Diệt nhấp nhô mở miệng, đối Hiên Viên Hữu Dung nói ra. Hiên Viên Hữu Dung lấy lại tinh thần, a một tiếng, đi đến bị Đồ Diệt chém giết Sivu các loại tiên cung cao tầng trước thi thể, đem bọn hắn nhẫn chứa vật đều thu thập lên, tạm thời bảo quản, các loại Diệp Phong chứa khỏi vết thương lại giao cho hắn. Ngay sau đó, nàng rời đi đỉnh núi, đi tìm hắn tiên cung đệ tử. Tiên cung đệ tử từ trên xuống dưới có hơn mấy trăm người, bất quá chỉ có 10 tên đệ tử thân truyền là luyện khí cảnh cường giả, mà lại đều đã vất lạc. Còn lại tiên cung đệ tử đều chỉ là tiên thiên cảnh giới, không có một cái nào là Hiên Viên Hữu Dung địch. Cho nên không có phí nhiều đại công phu, Hiên Viên Hữu Dung liền đem tiên cung từ trên xuống dưới các đệ tử khí hải phế bỏ, đoạn tuyệt bọn họ tu luyện chi lộ, sau đó đem bọn họ đuổi ra tiên cung. Đến mức những cái kia tiên cung đệ tử sau này đi hướng cùng với sinh tử, Hiên Viên Hữu Dung đã không quản được phía trên. Nàng minh bạch Đồ Diệt để cho mình làm như thế, là vì thanh trừ hậu họa. Mà thân là tu luyện giả, nàng cũng biết đối mặt địch nhân tuyệt không thể nhân từ nương tay, bằng không hại chính là mình. Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy phế bỏ khí hải làm người bình thường dạng này kết quả đối với những cái kia tiên cung đệ tử tới nói có lẽ đã là tốt nhất. Đột nhiên đỉnh núi chi bên trên truyền ra khí tức mãnh liệt ba động, như cuồng phong bao phủ mà qua. Một lát sau cái này ba động mới bình ổn lại. Chủ nhân tấn giai, cũng không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì. Hiên Viên Hữu Dung quay đầu hướng đỉnh núi nhìn một chút, cặp mắt đào hoa bên trong lướt qua một vẻ kinh hãi. Nàng không biết Diệp Phong hiện tại đến cùng là cái gì cảnh giới tu vi, nhưng trước đó Diệp Phong liền luyện khí cảnh tầng 10 Sivu đều chống lại một trận, hiện tại không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Hiên Viên Hữu Dung trở lại đỉnh núi thời điểm, phát hiện Diệp Phong đã thoát ly trạng thái tu luyện, ngay tại nói chuyện với Đồ Diệt. Tấn giai về sau Diệp Phong, bên ngoài nhìn qua đồng thời không có thay đổi gì. Có điều hắn cặp mắt kia, tựa hồ biến đến càng thâm thúy hơn, ánh mắt chớp động ở giữa, dường như ngôi sao đang lóe lên. Hắn thương thế trên người, thế mà đã khỏi hẳn, thì liền mấy chỗ thương thế so sánh nặng địa phương, cũng nhìn không ra thụ thương dấu vết. Tiên bối, thiên cung những đệ tử kia đều đã xử lý tốt. Hiên Viên Hữu Dung đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đối Đồ Diệt nói ra. Diệp Phong cái này lục sư phụ vừa mới đại triển thần uy, một kiếm chém giết tiên cung 6 đại cường giả, mang cho nàng cực lớn rung động. Cho nên tại đối mặt Đồ Diệt lúc, Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy bị gấp đôi áp lực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Đồ Diệt gật gật đầu, đối Diệp Phong nói, ngươi thất sư phụ cho ngươi thu cái này tiểu thị nữ, tư chất thiên phú đều rất không tệ. Ngươi thật tốt bồi dưỡng, tương lai nàng có lẽ có thể trở thành ngươi một cánh tay đắc lực. Diệp Phong cười cười, nghĩ thầm thất sư phụ lúc trước truyền thụ Hiên Viên Hữu Dung công pháp bí thuật, đồng thời ra hiệu nàng lưu tại bên cạnh mình phục thị, đại khái cũng là có loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá, bên người theo cái mỹ mạo thị nữ, chủ nhân kêu, Diệp Phong luôn luôn cảm thấy có chút không quen. Nếu có thể, hắn ngược lại là hy vọng Hiên Viên Hữu Dung cùng Tô Thiệt Tuyết, Tần Kinh Hồng mở dạng, làm chính mình đệ tử. Có thể Hiên Viên Hữu Dung tựa hồ hạ quyết tâm, không làm đệ tử, thì làm thị nữ. Diệp Phong đương nhiên không biết Hiên Viên Hữu Dung tâm lý tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, gặp nàng kiên trì, cũng chỉ có thể để tùy. Hiên Viên Hữu Dung nghe đến Đồ Diệt lời nói, tâm lý không khỏi vui vẻ. Lúc trước Diệp Phong thất sư phụ truyền thụ chính mình công pháp bí thuật, dẫn dắt chính mình đạp vào tu luyện chi lộ. Hiện tại Diệp Phong lục sư phụ cũng tán thành chính mình. Điều này nói rõ, chính mình đường càng chạy càng rộng. "Chủ nhân, đây là mấy cái kia tiên cung cao tầng nhẫn chữ vật, ngài xem xét một chút." Hiên Viên Hữu Dung đem thu thập đến mấy cái nhẫn chữ vật giao cho Diệp Phong, sau đó bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, khoanh tay tùy tùng đứng ở một bên. Diệp Phong đem linh khí thấm vào trong tay mấy cái trong nhẫn chứa đồ, sau đó miệng há hốc. Không hổ là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn, nội tình cũng là phong phú a. Chậc chậc. Chuyến này tới quá giá trị. Hiên Viên Hữu Dung gặp Diệp Phong cười vui vẻ, biết cái kia mấy cái trong nhẫn chứa đồ tài nguyên tu luyện nhất định không ít, trông mong nhìn lấy, trong ánh mắt toát ra vẻ khát vọng. Trước đây tại Cao Nguyên Tuyết Phong được đến băng tâm quả lúc, nàng còn từng la hét muốn cùng Diệp Phong chia đôi. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không dám có như thế yêu cầu xa vời, đừng nói là chia đôi, dù là Diệp Phong theo ngón tay trong khe lỗ hổng một chút xíu cho nàng, nàng thì rất thỏa mãn. Ngươi không có có công lao cũng có khổ lao, đây là khen thưởng ngươi. Diệp Phong tiện tay đem bên trong một cái nhẫn chứa vật cho Hiên Viên Hữu Dung. Cái này mai trong nhẫn chứa đồ tài nguyên tu luyện tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng đối với Hiên Viên Hữu Dung tới nói, đã là một khoản không được tu luyện tài phú. Cảm ơn chủ nhân. Hiên Viên Hữu Dung tiếp nhận nhẫn chứa vật xem xét một chút, sau đó cặp kia nước yêu tiểu cặp mắt đào hoa bên trong, bao hàm đầy vui mừng. Ta còn có chuyện muốn đi làm, đi trước một bước. Đồ Diệt đứng dậy, đối Diệp Phong nói ra. Diệp Phong cũng không có giữ lại, cười lấy đối Đồ Diệt nói, "Lục sư phụ, ngươi nhìn thấy hắn mấy vị sư phụ, thay ta gửi lời thăm hỏi, liền nói ta nghĩ bọn hắn." Đồ Diệt gật gật đầu, vỗ vô Diệp Phong bả vai, một mặt vui mừng nói, "Ngươi bây giờ thành tựu, rất vượt quá ta dự kiến, hắn mấy vị sư phụ biết, cũng nhất định sẽ rất cao hứng." "Không qua." Đồ Diệt thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên, nói tiếp, "Ta biết ngươi lần này xông tiên cung, nhất định có nơi dựa dẫm, vốn là chuẩn bị lặng lẽ quan chiến, nhưng gặp ngươi bị thương quá nặng, sợ ngươi chơi thoát, như vậy vẫn lạc, sau đó nhịn không được xuất thủ. Ta mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, nhưng nhất định muốn nhớ kỹ, về sau mặc kệ gặp phải chuyện gì, không có hoàn toàn chắc chắn tự vệ, tuyệt đối không nên mạo hiểm." Đồ Diệt bàn giao Diệp Phong vài câu về sau, lúc này mới hướng Hiên Viên Hữu Dung gật gật đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. "Chủ nhân, nguyên lai ngươi lục sư phụ một mực tại trong bóng tối bảo hộ ngươi a. Trước đó nhìn đến ngươi bị tiên cung mấy tên cường giả vây công, ngươi bị thương nặng, ta đều tuyệt vọng đâu. Sớm biết dạng này, ta còn lo lắng cái gì?" Đồ Diệt vừa đi, Hiên Viên Hữu Dung chỉ cảm thấy thân thể sức ép lên biến mất, cả người một trận nhẹ nhõm. Diệp Phong khẽ miệng kéo động một cái, nói ra, "Ta cùng lục sư phụ đã rất lâu không gặp, hắn chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ta tung tích, mới một đường theo tới. Thực coi như không có lục sư phụ xuất thủ tương trợ, ta cũng không chết. Hắc hắc, ta thế nhưng là có át chủ bài." Hiên Viên Hữu Dung nháy mắt mấy cái, bán tín bán nghi. Lúc trước trận đại chiến kia bên trong, Diệp Phong cơ hồ gần như tử cảnh, hắn đến cùng có như thế nào át chủ bài, có thể tại lúc đó tình hình dưới, khởi tử hồi sinh, chuyển bại thành thắng đâu. Chương 367, cho chúng ta mở cái gian phòng. Diệp Phong át chủ bài, dĩ nhiên chính là trong thức hải của hắn tôn này thanh đồng cổ đỉnh. Tại cùng 6 đại tiên cung cường giả quyết đấu lúc, Diệp Phong chuẩn bị sử dụng cái này cực hạn nhất chiến, bước ra tự thân tiềm năng, từ đó thu hoạch được tấn giai cơ hội. Hắn trước đó cũng cùng Thanh Đồng Cổ Đỉnh tiến hành câu thông, Thanh Đồng Cổ Đỉnh đáp ứng tại khi tất yếu hội giúp hắn một tay, điều kiện là Diệp Phong sau này được đến phẩm cấp cao linh khí lúc, muốn chọn ra một số cung cấp nó thôn phệ. Tu luyện giả cần phải mượn linh khí cùng tài nguyên tu luyện tấn giai, mà Thanh Đồng Cổ Đỉnh thì dựa vào thôn phệ hắn linh khí đến tiến hành thuế biến. Diệp Phong vốn là dự đoán là, nếu như chính mình có thể trong trận chiến này tấn giai, cũng là luyện khí cảnh tầng 9 cường giả. Đến lúc đó, mình có thể bằng vào siêu phàm vượt cấp chiến đấu năng lực, tăng thêm Xích Liên Linh Hỏa cùng Bạch Ngọc Kiếm phụ trợ, thực hiện đối tiên cung 6 đại cường giả phản sát. Thật không nghĩ đến, lục sư phụ Đồ Diệt lo lắng cho mình nguy hiểm đến tính mạng, nhịn không được xuất thủ, trấn sát tiên cung chúng cường giả. Cứ như vậy, Thanh Đồng Cổ Đỉnh cũng là không cần bạo lộ ra, có thể tiếp tục làm hắn bí ẩn nhất át chủ bài. Chúng ta bốn chỗ tìm một chút nhìn, cái này tiên cung có lẽ còn có hắn đồ tốt. Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung chia ra hành động, đem tiên cung từ trên xuống dưới lật mấy lần. Tiên cung đồng thời không có cái gì lòng đất bảo khố, bất quá ở bên trong hai gian bố trí có ngăn cách trận pháp trong cung điện, Diệp Phong ngược lại là tìm tới một số tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí thuật. Chỉ bất quá, những cái kia tài nguyên tu luyện phẩm giai đều không đủ cao. Đối bây giờ đã là luyện khí cảnh tầng 9 Diệp Phong tới nói, có thể đưa đến phụ trợ tác dụng đã rất nhỏ. Mà những cái kia công pháp bí thuật, càng là kém xa tít tắp Diệp Phong theo 7 vị sư phụ chỗ đó học đến công pháp bí thuật. Những thứ này tu luyện tư nguyên cùng công pháp bí thuật, ngươi nhìn lấy chọn lựa một số, hắn ta thu, quay đầu đưa cho người khác dùng. Diệp Phong đối Hiên Viên Hữu Dung nói. Hiên Viên Hữu Dung mừng khấp khởi đáp một tiếng, nghĩ thầm đây chính là làm thị nữ chỗ tốt. Chính mình mấy cái kia tốt bản thân, Đường Tô Tô không nói trước, chí ít Tô Thiện Tuyết cùng Tần Kinh Hồng hai cái này làm Diệp Phong đệ tử, liền không có chính mình tốt như vậy cơ hội. Hai người đem tiên cung tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí thuật bao phủ không còn, Hiên Viên Hữu Dung mặt mày mang cười, cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Có thể Diệp Phong lại tại thở dài, nghĩ thầm theo tự thân thực lực tăng lên, thích hợp bản thân tu luyện sử dụng tư nguyên, càng phát ra khó tìm. Chẳng lẽ nói 7 vị sư phụ gần đây hào hào rời núi, cũng là vì tìm bọn hắn cần thiết tài nguyên tu luyện. Xem ra chính mình lịch luyện hành trình, gánh nặng đường xa, còn muốn tiếp tục đi xuống. Tiên cung cao tầng toàn bộ ngã xuống, các đệ tử cũng bị khu ra, cái này từ thượng cổ thời đại thì chuyển thừa xuống ẩn thế tông môn, tại một ngày này chính thức xóa tên. "Chủ nhân, chúng ta chạm tiếp theo là Huyền Nữ tông sao?" Được đến không ít chỗ tốt Hiên Viên Hữu Dung, kìm nén không được tâm tình kích động, hứng thú bừng bừng hỏi. Nàng nghe Diệp Phong nói qua, Huyền Nữ Tông chỉnh thể thực lực phải cùng Tiên Cung không sai biệt lắm. Bây giờ Diệp Phong thực lực có tăng lên, trong tay lại nắm có thần bí át chủ bài, coi như không có hắn Lục sư phụ trợ giúp, hẳn là cũng có thể cầm xuống Huyền Nữ Tông a. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ra, Huyền Nữ Tông khẳng định là muốn đi, bất quá ta vừa mới tấn giai, muốn trước củng cố một chút cảnh giới, thuận tiện đem linh khí cũng tế luyện một phen. Dạng này tại đối mặt Huyền Nữ Tông chúng cường giả thời điểm, mới có thể có nắm chắc hơn. Ngay sau đó, hai người ngay tại cái này Tiên Cung đỉnh núi phía trên tính tọa tu luyện. Tiên Cung ở vào thâm sơn bên trong, lại thêm trận pháp ngăn cách, cùng thế tục trên cơ bản cũng là hai cái thế giới. Nơi này tiên địa linh khí phá lệ nồng đậm, đối với tu luyện giả tới nói, là cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Tiên Cung đệ tử, tuyệt đại đa số đều là tiên thiên cảnh cao thủ, luyện khí cảnh cường giả cũng không ít, bên trong nhất đại nhân tố, cũng chính là tông môn vị trí đầy đủ ưu việt. Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung, tại Tiên Cung nơi này, ngẩn ngơ cũng là hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Hiên Viên Hữu Dung mượn nhờ vừa mới được đến tài nguyên tu luyện, thực lực lại có chỗ tinh tiến, đối phi kiếm trưởng khống cũng càng thuần thục. Mà Diệp Phong, triệt để củng cố cảnh giới, Bạch Ngọc kiếm cũng tại hắn lại tế luyện ở dưới, uy lực được đến không ít tăng lên. Là thời điểm đi Huyền Nữ Tông. Ngày này, Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung ra tiên cùng, khống chế lấy phi kiếm rời đi. Hai người bọn họ, gần đây một mực tại Thâm Sơn hoang dã bên trong lịch luyện, đã rất lâu chưa từng gặp qua thế tục khói lửa khí tức, đều hơi nhớ nung. Lại thêm bọn họ còn không có đạt tới không ăn ngũ cốc hoa màu ích cốc cảnh giới, mà trong nhận chứa đồ sinh hoạt vật tư sắp hao hết. Cho nên rời đi tiên cung về sau, bọn họ cũng không có vội vã đi Huyền Nữ Tông, mà chính là đi tới trong thế tục một tòa thành thị bên trong, chuẩn bị mua sắm một số ăn uống chi vật cùng bình thường cần thiết, phóng tới trong nhận chứa đồ mang theo. Cái này là nằm ở Đại Hoa vùng phía tây một tòa 1 triệu nhân khẩu đại thành, phồn hoa huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hai người đứng tại đường phố rộng rãi phía trên, nhìn bên cạnh người đến người đi, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà bọn họ tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, cũng hấp dẫn không ít đường người chú ý. Tính toán ra, ta rời đi kinh đô gần một năm, đột nhiên hơi nhớ nhung người nhà, cũng không biết bọn họ như thế nào. Hiên Viên Hữu Dung thì thào nói ra, ta tuy nhiên không có phụ mẫu, nhưng còn có không ít bằng hữu thân thích cùng đệ tử. Diệp Phong nghĩ đến Giang Thành những cái kia thân bằng hảo hữu cùng đệ tử, đối Hiên Viên Hữu Dung nói, chúng ta tìm nhà khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một đêm, mỗi người gọi điện thoại, báo cái bình an đi. Hiên Viên Hữu Dung chính có ý đó, vừa cười vừa nói, ta biết chung quanh đây có nhà khách sạn không tệ, chúng ta ở chỗ nào? Nàng đối tòa thành thị này tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, mang theo Diệp Phong bên đường đi bộ, đi ra không bao xa, liền đi đến một nhà hào hoa khách sạn trước. Vân Đỉnh khách sạn. Tựa hồ là Đại Hoa rất nổi danh cấp 5 sao Maxic khách sạn a. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút khách sạn tên, thì thào nói ra, khách sạn này phí ăn ở không ít, bất quá Diệp Phong căn bản không quan tâm, mà lại hắn cảm thấy Hiên Viên Hữu Dung xuất thân Đại Hoa lớn nhất đỉnh cấp hảo môn thế gia, bình thường hẳn là cũng thói quen ở loại này cao cấp nhất khách sạn, bằng không cũng sẽ không mang theo chính mình tới nơi này. Tiến vào khách sạn lầu một đại sảnh, đi tới tiếp tân, Diệp Phong đang chuẩn bị lấy ra thân phận chứng minh phòng, Hiên Viên Hữu Dung đã đoạt trước một bước, đem một tấm màu đen mạ vàng thẻ đưa ra đi, cho chúng ta mở tầng cao nhất phía tây số 1 gian phòng. Hiên Viên Hữu Dung nhìn lấy tiếp nhận màu đen mạ vàng thẻ tên kia đẹp đẽ phục vụ viên, thần sắc từ tốn nói. Tên kia tiếp tân phục vụ viên vốn là một mặt ngọt ngào ý cười, nghe đến Hiên Viên Hữu Dung lời nói sau, không khỏi khẽ giật mình. Nàng biết khách sạn tầng cao nhất đông tây hai bên đều có một bộ phòng tổng thống. Sườn đông cái kia một bộ phòng tổng thống, bình thường là đối ngoại mở ra, chỉ bất quá và ở đều là không phú thì quý đại nhân vật. Mà phía tây cái kia một bộ, đồng thời không mở ra cho người ngoài, nghe nói là lưu cho Vân Đỉnh khách sạn đại lao bản dùng. Không có ý tứ, tầng cao nhất phía tây số 1 gian phòng, chúng ta không mở ra cho người ngoài. Cái kia đẹp đẽ phục vụ viên ôn nhu nói, tròn mặt tròn phía trên duy trì ngọt ngào nụ cười. Đến mức vị này dung mạo dáng người và khí chất đều để cho nàng cảm thấy tự ti mặc cảm khách nhân đưa tới màu đen mạ vàng thẻ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chương 368, kém chút sợ tè ra quần tạ quản lý. Ngươi biết tấm thẻ này đại biểu cho cái gì? Hiên Viên Hữu Dung một khuôn mặt tươi cười nhất thời lạnh xuống đến, ánh mắt đe dọa nhìn tiếp tân đẹp đẽ phục vụ viên, các ngươi quản lý, chẳng lẽ bình thường không cùng ngươi đã nói sao? Nàng xuất thân đại hoa đỉnh cấp hảo môn đại tộc, tự mang một cô ung dung hoa quý khí chất, lại thêm lại là luyện khí cảnh cường giả, tuy nhiên đã thu liễm khí tức, nhưng vẫn là để cái kia đẹp đẽ phục vụ viên cảm thấy áp lực thật lớn. Ta nhận chức không lâu. Không biết nha. Đẹp đẽ phục vụ viên giật mình, cắn cắn miệng môi, ủy khuất ba ba nói ra. Hiên Viên Hữu Dung còn muốn nói tiếp cái gì, một bên Diệp Phong nhìn không được, tức giận nói, ngươi nói chuyện liền không thể nhẹ nhàng một chút. Đều nhanh đem người hoảng sợ khóc. Hiên Viên Hữu Dung thần sắc đọc lại, lập tức lộ ra nụ cười, ngựa khi ôn nhu nói, tiểu muội muội, có thể đem các ngươi quản lý kêu đến sao? Liền nói Hiên Viên Hữu Dung tìm hắn. A. Nha. Tốt. Đẹp đẽ phục vụ viên nghe xong đối phương thế mà nhận biết chính mình quản lý, cuống quýt cầm điện thoại lên, hướng quản lý văn phòng đánh tới. Vân Đỉnh khách sạn là đại hoa cao cấp nhất khách sạn một trong, chỉ ở nhân khẩu vượt qua 1 triệu thành thị mở khách sạn, mà lại chỉ có một nhà. Cho nên theo trình độ nào đó tới nói, các nơi Vân Đỉnh khách sạn quản lý cũng coi là cái đại tướng nơi biên cương. Nhà này khách sạn quản lý tên là Tạ Lương Bình, năm nay 40 tuổi, chính vào trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy thời khắc. Tạ Lương Bình năng lực rất xuất chúng, tại hắn quản lý dưới, nhà này khách sạn mỗi năm hiệu suất không tầm thường, nhiều lần chịu đến kinh đô tổng bộ bên kia khen thưởng. Làm tiếp tân phục vụ viên gọi điện thoại tới thời điểm, Tạ Lương Bình ngay tại trong phòng làm việc mình, cùng tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu thư ký trêu chọc. Tiểu thư ký thủ đoạn bất phàm, 2-3 lần liền đem Tạ Lương Bình treo chọc có chút bức lửa, nhân gian đại pháo ở vào một cấp chuẩn bị trạng thái. Tiếp tân đột nhiên gọi điện thoại tới, để Tạ Lương Bình cảm thấy có chút mất hứng, đồng thời cũng có chút nổi nóng. Ta không phải đã nói, tại ta trong lúc công tác, không có vô cùng khẩn cấp sự tình, đừng tới quấy rầy ta sao? Ngươi? Hả? Ngươi nói cái gì? Được. Tốt. Mời ngươi nói cho Hiên Viên tiểu thư, ta 5 phút đồng hồ. Không, trong vòng 3 phút, nhất định xuất hiện ở trước mặt nàng. Tạ Lương Bình cầm điện thoại lên, đang chuẩn bị hung hăng răn dạy tiếp tân phục vụ viên một trận, lại nghe được tiếp tân phục vụ viên không đúng nói ra Hiên Viên Hữu Dung cái tên này. Tạ Lương Bình nhận được Hiên Viên Hữu Dung, năm đó hắn làm đối Hiên Viên gia tộc có nổi bật cống hiến kiệt xuất quản lý nhân tài, may mắn tiến về kinh đô tham gia khen thưởng đại hội. Tại cái kia lần khen thưởng trên đại hội, ghi tên đại hoa tuyệt sắc bảng đệ nhất mỹ nữ Hiên Viên Hữu Dung kinh diễm biểu diễn, cho bao quát Tạ Lương Bình ở bên trong tất cả mọi người, đều lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Tạ Lương Bình lúc đó trong lòng liền nghĩ, nếu như đời này có thể lấy được Hiên Viên Hữu Dung, chính mình sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Đương nhiên, Tạ Lương Bình đã có gia đình, thân phận địa vị cũng căn bản phối không lên Hiên Viên Hữu Dung. Cho nên hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Tạ Lương Bình nghe người ta nói qua, Hiên Viên Hữu Dung tại Hiên Viên gia tộc bên trong địa vị vô cùng đặc thù, tuy nhiên không phải gia chủ, nhưng trong gia tộc một khi có cái đại sự gì, đều muốn trưng cầu nàng ý kiến. Chỉ bất quá, nghe nói vị này Hiên Viên đại tiểu thư bình thường như nhàn vân giá hạc, ưa thích khắp thế giới du ngoạn, cực ít sẽ qua hỏi gia tộc sinh ý phía trên sự tình. Lần này nàng đột nhiên buông xuống chính mình quản lý khách sạn, rốt cuộc là ý gì? Tạ người lương thiện chính trong nháy mắt bước lên ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên bản hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiểu Tạ người lương thiện chính, cũng cấp tốc cúi đầu xuống. Lan đi. Tạ người lương thiện chính đẩy ra còn trên người mình sờ sờ mò mò tiểu thư ký, cấp tốc sửa sang một chút y phục, kéo cửa phòng ra, một đường chạy chậm đến rời đi. Tạ quản lý bình thường đối với người ta thẳng ôn nhu, hôm nay làm sao hung ác như thế a? Tiểu thư ký nhìn lấy Tạ người lương thiện chính bóng lưng, một mặt u oán thầm nghĩ. Khách sạn lầu một tiếp tân, cái kia đẹp đẽ phục vụ viên cho quản lý sau khi gọi điện thoại, vụ trộm dò xét Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung, suy đoán bọn họ thân phận. Hai người kia, chẳng lẽ là Tạ quản lý gia thân thích? Nếu không phải là Tạ quản lý con trai cùng con gái. Ân, nghe nói Tạ quản lý bên ngoài có nữ nhân, sẽ không phải là hắn con riêng cùng tư sinh nữ tìm tới cửa a? Bất quá, bọn họ mở phòng tổng thống là có ý gì? Đẹp đẽ phục vụ viên trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, náo động mở rộng suy đoán lung tung lấy. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, tại trước đài phục vụ viên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng Tạ quản lý, lấy 100m mở sông vào tốc độ chạy tới. Hiên, Hiên Viên tiểu thư, không biết ngài, ngài đại giá, Quang Lâm, ta. Tạ Lương Bình đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển nói. Hắn cái kia một đầu mồ hôi, cũng không phải là mệt mỏi, mà chính là hoảng sợ đi ra. Hiên Viên Hữu Dung nhìn Tạ Lương Bình liếc một chút, không kiên nhẫn khoát khoát tay, cau mày nói, được Tạ quản lý, ngươi trước thở một ngụm lại nói tiếp. Tạ Lương Bình miệng lớn thở dốc vài cái, cấp tốc điều chỉnh tốt hô hấp, bình phục tâm tình, sau đó dùng u oán ánh mắt nhìn liếc một chút cái kia đẹp đẽ tiếp tân phục vụ viên, tựa hồ muốn nói, ngươi vì cái gì không sớm một chút thông báo ta? Đẹp đẽ phục vụ viên dọa đến co rụt đầu lại, như cái chim cút giống như không dám lên tiếng. Diệp Phong cái này thời điểm dĩ nhiên minh bạch, Vân Đỉnh khách sạn nhất định là Hiên Viên gia tộc dưới cờ sản nghiệp. Hiên Viên Hữu Dung lấy ra tấm kia màu đen mạ vàng thẻ, hẳn là gia tộc các nàng bên trong số rất ít người mới có, tại gia tộc các nàng dưới cờ các đại sản nghiệp đều có thể thông dụng. Trên thực tế, đại hoa cơ hồ mỗi cái hào môn đại tộc đều sẽ ấn chế tương tự tấm thẻ, thuận tiện gia tộc thành viên trọng yếu mang theo sử dụng. Chỉ bất quá, Hiên Viên Hữu Dung tấm thẻ này cần phải cực ít lấy ra sử dụng, cho nên cái kia tiếp tân phục vụ viên đồng thời không nhận ra. Mà cái này Tạ quản lý nhất định là gặp qua Hiên Viên Hữu Dung, cũng biết Hiên Viên Hữu Dung tại Hiên Viên gia tộc bên trong địa vị, cho nên mới đối nàng như thế kính nể. Hiên Viên tiểu thư, ngài tới nơi này là chỉ dẫn công tác, vẫn là? Tạ Lương Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiên Viên Hữu Dung thần sắc thản nhiên nói, ta không có chuyện gì, chỉ là cùng chủ cùng bằng hữu đi ngang qua nơi này, nghĩ thoáng cái gian phòng nghỉ ngơi một đêm. Tầng cao nhất phía tây cái kia gian phòng, không có vấn đề a? Tạ Lương Bình ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Hữu Dung bên cạnh Diệp Phong, tâm lý suy nghĩ bằng hữu hai chữ này đại biểu ý nghĩa là bằng hữu khác phái, lại ở tại cùng một cái phòng tổng thống bên trong, có thể gặp bọn hắn quan hệ là rất thân mật. Về sau gặp người trẻ tuổi này, nhất định muốn khách khí, nói không chừng tương lai hắn liền thành Hiên Viên tiểu thư nam nhân. Tạ Lương Bình nhìn nhiều Diệp Phong vài lần, đồng thời hạ thấp tư thái, thân mật hướng Diệp Phong gật gật đầu. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Biết Hiên Viên Hữu Dung không phải đến thị sát khách sạn công tác, Tạ Lương Bình âm thầm thở phào, lập tức để tiếp tân phục vụ viên vì Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung làm thủ tục vào ở. Về sau nhớ kỹ, nắm giữ loại kia màu đen mạ vàng thẻ người, muốn trước tiên nói cho ta. Các loại Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung tiến khách sạn thang máy về sau, Tạ Lương Bình lúc này mới chùi chùi trên mặt mồ hôi, vị lên gương mặt, trầm giọng đối tiếp tân phục vụ viên nói: "Biết rõ." "Biết." Tiếp tân phục vụ viên gật đầu cung kính, tâm lý còn tại bắt quái lấy cái kia để Tạ quản lý kém chút hoảng sợ nước tiểu Hiên Viên tiểu thư, rốt cuộc là ai? Chương 369, ta tới cấp cho ngài trà lưng. Hiên Viên Hữu Dung cầm lấy thẻ phòng, cự tuyệt Tạ Lương Bình tự thân dẫn dắt, cùng Diệp Phong cùng một chỗ ngồi chuyên dụng thang máy, đi tới khách sạn tầng cao nhất phía tây số 1 phòng. "Chủ nhân, ta cho ngài đổi dép lê." Mở cửa phòng, chen vào thẻ phòng, Hiên Viên Hữu Dung ngồi xổm người xuống cầm qua một đôi dép lê, ân cần cho Diệp Phong thay đổi. Nàng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, cung cung kính kính, động tác cẩn thận nhẹ nhàng bộ dáng, còn thật giống như là cái nhu thuận nghe lời tiểu thị nữ. Cùng vừa rồi tại lầu một trước đại sảnh đài lúc cao quý lãnh đạo, khiến người ta kính sợ tránh xa bộ dáng một trời một vực. Nếu để cho Tạ Lương Bình nhìn đến trong gia tộc nhất ngôn cựu đỉnh đường đường Hiên Viên gia tộc đại tiểu thư, rõ ràng phục đợi Diệp Phong đổi giày tình cảnh, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Nếu là thất sư phụ chỉ cho ta bình tĩnh thị nữ, Hiên Viên Hữu Dung cũng cam tâm tình nguyện, vậy ta cũng đừng giả mồm. Về sau trong tu luyện nhiều chỉ điểm nàng một số cũng là. Diệp Phong cái này thời điểm đã tiếp nhận Hiên Viên Hữu Dung thị nữ thân phận, yên tâm thoải mái nhận lấy nàng phục vụ. Hắn cúi đầu xuống nhìn lấy Hiên Viên Hữu Dung. Cái này Hiên Viên gia tộc đại tiểu thư, mặc lấy hơi rộng rãi quần áo luyện công, một đầu tóc xanh đâm thành cao đuôi ngựa, nữ tính nhu hòa vũ mị bên trong, mang theo vài phần hiên ngang cùng khí khái hào hùng. Giờ phút này nàng ngồi xổm thân thể, từ trên nhìn xuống, hẹp vai eo nhỏ bẩm mông, phát họa ra hoàn mỹ huyền chuyển dáng người đường cong. Tựa hồ cảm giác được Diệp Phong đang len lén dò xét chính mình, Hiên Viên Hữu Dung khuôn mặt từng đỏ, khẽ cắn môi anh đào, lộ ra có chút ngượng ngùng, buông xuống cặp mắt đào hoa trong mắt, toát ra mấy phần mừng rỡ cùng tự đắc. Nàng vốn là còn chút xoắn xuýt tới trước tới sau vấn đề, cảm thấy Đường Tô Tô, Tô Thiền Tuyết, Tần Kinh Hồng so với chính mình càng sớm nhận biết Diệp Phong, tại Diệp Phong trong lòng tầm quan trọng càng cao, cũng càng thụ Diệp Phong ưa thích. Bất quá bây giờ muốn đến, chính mình trừ nhận biết Diệp Phong trễ một chút, hắn bất luận cái gì phương diện đều không so với các nàng kém. Mà tùy tùng nữ nhân vật, cũng để cho mình có phát sau mà đến trước ưu thế, chỉ cần mình biểu hiện ân cần một số, phục đợi tốt một chút, muốn Diệp Phong chống nghĩ, gấp Diệp Phong chỗ gấp, chưa chắc không thể tại Diệp Phong trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Diệp Phong vụng trộm dò xét chính mình, chứng minh dung mạo của mình vẫn là vào tới hắn pháp nhãn. Cho Diệp Phong đổi dép lê về sau, Hiên Viên Hữu Dung chính mình cũng thay đổi, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng tổng thống. Cái này phòng tổng thống, ở một đêm phía trên không có 180.000 không được a. Ngươi thật là đầy đủ xa xỉ. Diệp Phong tại phòng tổng thống bên trong đi một vòng về sau, đối Hiên Viên Hữu Dung nói, cái này phòng tổng thống, diện tích lớn, gian phòng nhiều, trang sức xa hoa, an toàn tính cùng tư mật tính vô cùng tốt, bên ngoài đại trên ban công, thế mà còn có cái hồ bơi. Vốn là phòng tổng thống còn phân phối có hai cái phục vụ viên phục thị và ở khách nhân, bất quá bị Hiên Viên Hữu Dung cự tuyệt. Diệp Phong trước đó không phải là không có ở qua phòng tổng thống, nhưng cùng cái này so sánh lại kém một chút. Nếu như chỉ là ta chính mình ở, tùy tiện mở cái gian phòng là được, nhưng chủ nhân thân phận ngài tôn quý, chỉ có phòng tổng thống mới xứng với ngài. Hiên Viên Hữu Dung lẽ thẳng khí hùng nói ra. Diệp Phong sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, nghĩ không ra ngươi đường đường Hiên Viên gia đại tiểu thư, thế mà cũng sẽ vớt mông ngựa. Hiên Viên Hữu Dung nghiêm túc nói, chủ nhân, đây không phải vớt mông ngựa, đây là thân là thị nữ ta, phải làm sự tình. Ngài ở không tốt, thu ủy khuất, đã nói lên ta người thị nữ này không đủ tận tụy. Diệp Phong ha ha cười nói, đập tân bút như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi lợi hại. Hắn ngồi đến trên ghế salon, tiện tay mở TV, vây mặt hất hàm sai khiến địa đối Hiên Viên Hữu Dung nói, ngươi đi tới nước, ta muốn tắm một cái. Hắn lịch luyện trong khoảng thời gian này, hơn phân nửa đều tại núi sâu rừng hoang bên trong vượt qua, gặp phải có dòng sông khe suối lúc, mới có thể tùy tiện cọ rửa một chút. Hiện tại tiến vào thế tục trong thành thị, có càng tốt hơn điều kiện, hắn chuẩn bị dắt đi đoạn đường này phong trần, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chủ nhân tốt. Hiên Viên Hữu Dung quay người đi vào phòng tắm, điều tốt thủy ấm, bắt đầu hướng trong bồn tắm lớn thả lên nước tới. Làm Hiên Viên gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, kiêu ngạo như là phượng hoàng một dạng Hiên Viên Hữu Dung, bình thường trong gia tộc, đổi giày tới nước loại chuyện này, đều là người khác hầu hạ nàng. Mà bây giờ, lại đổi thành nàng hầu hạ người khác, mà lại cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Loại chuyện này nếu như truyền đi, không biết sẽ để cho nhiều ít đem Hiên Viên Hữu Dung coi là nữ thần nam người tan nát cõi lòng một chỗ, hoài nghi nhân sinh. Nhấp nô vũ khí trong phòng tắm tràn ngập ra, Hiên Viên Hữu Dung không biết nghĩ đến cái gì, vụ trộm nhìn một chút cửa phòng tắm, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, sắc mặt có chút nóng lên. Chủ nhân, nước đã để tốt, ngài có thể tắm rửa. Một lát sau, bồn tắm lớn nước thả đầy, Hiên Viên Hữu Dung trở lại phòng khách, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đối Diệp Phong nói. Diệp Phong kỳ quái nhìn một chút Hiên Viên Hữu Dung, cảm giác nàng tựa hồ có chút khẩn trương, thanh âm nói chuyện cũng không giống bình thường như vậy bình thường. Cái này trong phòng không phải còn có hắn phòng tắm sao? Ngươi không có việc gì cũng có thể tắm một cái. Diệp Phong cũng không có đem Hiên Viên Hữu Dung dị dạng để ở trong lòng, đứng dậy tiến phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại. Hắn thuần thục trừ bỏ y phục trên người, bước vào bồn tắm bên trong, cả người đắm chìm đến nhiệt độ thích hợp trong nước, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái dễ chịu thoải mái, nhịn không được hừ hừ vài tiếng. Hai cánh tay hắn mở rộng, khoác lên bên bồn tắm duyên, dùng một cái thoải mái nhất tư thế nằm nghiêng ở trong nước, nhắm mắt lại, yên tĩnh hưởng thụ. Đùng. Một lát sau, cửa phòng tắm nhẹ vang lên một chút, sau đó bị người chậm rãi đẩy ra. Diệp Phong không dùng mở mắt, liền biết là Hiên Viên Hữu Dung đi tới. Hiên Viên Hữu Dung cước bộ rất nhẹ, hô hấp lại có chút gấp rút, nhịp tim đập tần suất cũng so dưới trạng thái bình thường nhanh rất nhiều. Ta chính tắm rửa đây, ngươi vào để làm gì? Diệp Phong thuận miệng hỏi một câu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hiên Viên Hữu Dung. Cái này xem xét, hắn ánh mắt nhất thời dừng lại tại đó. Trước mắt Hiên Viên Hữu Dung, để chân non mềm như ngọc bàn chân nhỏ, đâm cái nha từ đầu, trên thân chỉ lấy mảnh vải. Nàng da thịt trắng nõn, chân bóng như ngọc, liền như là đi qua chăm chú mài giũa bạch ngọc, tìm không ra mảy may tì vết. Thông qua hơi nước nhàn nhạt nhìn qua, nàng dáng người hiểu điệu, yêu kiều xinh đẹp lập, như cùng một đóa chứa đựng hoa sen trắng. Nhìn không ra, thế mà như thế có tài liệu. Diệp Phong tự lẩm bẩm một câu. Hiên Viên Hữu Dung biết Diệp Phong trong miệng có tài liệu là có ý gì, mặt trái xoan nhảy một chút bắt đầu nóng. Hiên Viên Hữu Dung thuộc về loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có loại thịt hình. Mà lại nàng thịt này, là nên nhiều nhiều chỗ, cái kia thiếu địa phương thiếu, là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ dáng người. Ta đến cho ngài trả lưng. Hiên Viên Hữu Dung là lần đầu tiên mặc thành dạng này xuất hiện tại một người đàn ông xa lạ trước mặt, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vừa mới nàng ở bên ngoài lấy hết dũng khí mới tiến vào, bây giờ lại đột nhiên có chút rụt rè, nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Riêng là phát hiện Diệp Phong ánh mắt trực câu câu nhìn lấy chính mình lúc, nàng càng là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trong lòng bối rối, túi đầu nhìn lấy mũi chân, ngón tay bất an xoắn động lên đến. Chương 370, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tiến độ tu luyện. Cái gì? Diệp Phong nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nghe lầm. Sau một khắc, hắn mới ý thức tới chính mình như thế nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn không ổn, sau đó thu hồi ánh mắt, đưa lưng về phía Hiên Viên Hữu Dung. Bất quá, vừa mới nhìn đến cái kia đạo làm cho người kinh diễm mỹ lệ phong cảnh, lại như cũ ở trước mắt hiện lên. Hả, ngươi nói trả lương a? Cái này, ta tự mình tới là được. Diệp Phong thở ngụm khí, thật vất vả mới đem trái tim bên trong bước lên một luồng khí nóng cho dàn xuống đi. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nam nhân, kể từ cùng Đường Tô Tô hợp thể đồng tu về sau, cũng có chút an tủy mới biết vị. Mà lại, hắn hiện tại chừng 20, chính là huyết khí phương cương, tinh lực tràn đầy tuổi tác, nhìn đến Hiên Viên Hữu Dung thân thể một khắc này, không tâm động mới là giả. Theo lý thuyết, Hiên Viên Hữu Dung là hắn thị nữ, mang ý nghĩa hắn có thể muốn gì cứ lấy. Nhưng đối với Diệp Phong tới nói, hai người rốt cuộc quen biết không lâu, hai bên giải không đủ xâm nhập, quan hệ còn không đến cái kia một bước. Đổi thành hắn nam nhân, có lẽ căn bản sẽ không quan tâm những thứ này, trực tiếp liền đem Hiên Viên Hữu Dung kéo vào trong bồn tắm, tẩy cái tắm viên lương, đến cái 33 bản số nạ. Mà Diệp Phong tuy nhiên tâm động, lại có chút không xuống tay được. Vẫn là ta tới đi. Hiên Viên Hữu Dung tâm lý thiên nhân giao chiến một lát, rốt cuộc quyết định, trong giọng nói mang theo bướng bỉnh cùng kiên trì. Không giống nhau Diệp Phong nói chuyện, nàng đã bước nhẹ đi đến bên bồn tắm, hai tay khoác lên Diệp Phong trên đầu vai. Mười ngón thon dài, mềm nhăn tự ngọc. Giờ khắc này, Diệp Phong nhịp tim đập cũng nhanh lên. Vậy được a, cũng chỉ trả lương a. Diệp Phong thở dài, cảm thấy cái này thời điểm lại đem Hiên Viên Hữu Dung đuổi đi ra, có thể sẽ thương tổn nàng tâm. Sau đó hắn ngồi thẳng thân thể, nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, an tâm hưởng thụ cái này tiểu thị nữ phúc thị. Hiên Viên Hữu Dung một cái tay đặt tại Diệp Phong đầu vai, một cái tay khác cầm lấy kỳ cọ tắm rửa bố, tại Diệp Phong bắp thịt đều đều, đường nét rõ ràng phía sau lưng phía trên nhẹ nhàng xoa động. Mặt nàng y nguyên rất đỏ, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, không biết là nóng, vẫn là xấu hổ. Một lát sau, gặp Diệp Phong một mực nhắm mắt lại, dường như ngủ, Hiên Viên Hữu Dung nhẹ khẽ thở phào, không giống vừa mới khẩn trương như vậy ngượng ngùng. Để đó như thế một đại mỹ nữ ở trước mắt, xuyên lại như thế đáng thương, hắn thế mà nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút. Chẳng lẽ là ta dài đến không có đường tô tô đẹp đẽ? Vẫn là ta dáng người không bằng nàng? Hiên Viên Hữu Dung đột nhiên có chút sinh khí, trên tay khí lực không tự kìm hãm được thêm lớn hơn một chút. Ừm. Diệp Phong không có mở mắt, lại phát ra một tiếng giọng mũi. Hiên Viên Hữu Dung giật mình, tranh thủ thời gian mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thu mấy phần khí lực, tiếp tục cho Diệp Phong trả lưng. A. Nguyên lai hắn cũng đang khẩn trương a. Hiên Viên Hữu Dung tranh thủ lúc rảnh rỗi, lặng lẽ quan sát một chút Diệp Phong, phát hiện mỗi khi chính mình ngón tay phất qua hắn phía sau lưng ra thì lúc, hắn khoác lên bên bồn tắm duyên hai tay liền sẽ căng thẳng, bắp thịt cũng sẽ tùy theo co vào một chút. Cái này khiến Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy rất thú vị, sau đó tay phải tiếp tục cho Diệp Phong trả lưng, trái đầu ngón tay, một lần lại một lần tại Diệp Phong phần lưng chuồn chuồn lướt nước giống như sẽ qua. Nàng không giống như là tại trả lưng, mà giống như là tại trêu chọc. Người tốt không có. Diệp Phong có chút chịu không được, cảm thấy Hiên Viên Hữu Dung thì là cố ý, tức giận nói ra. A, phía sau lưng tốt, còn có phía trước đây. Hiên Viên Hữu Dung nói ra câu nói này thời điểm, đỏ mặt như bố. Được được, ngươi ra ngoài đi. Diệp Phong khoát khoát tay, bắt đầu xua đuổi Hiên Viên Hữu Dung. Hắn biết không có thể lại để cho nữ nhân này lưu lại, bằng không chính mình thật có khả năng chịu không được, đem nàng kéo đến trong bồn tắm làm. Cái kia, ta thì ở bên ngoài chờ lấy, chủ nhân rửa sạch gọi ta tiến tới hầu hạ ngài mặc quần áo. Hiên Viên Hữu Dung mặt ngoài toát ra mấy phần ủy khuất, tâm lý lại thở phào. Nàng mới vừa nói ra câu nói kia thời điểm, trong lòng là có chút tâm thần bất định. Vạn nhất Diệp Phong thật để cho mình cho hắn xoa phía trước, cái kia chính mình là xoa đây, vẫn là không xoa đâu. Ngươi đi tẩy ngươi, không cần phải để ý đến ta lại phao một hồi. Mặt khác, ta không gọi ngươi, ngươi không dùng tiền đến. Diệp Phong gấp lại nói tiếp. Nói xong dưới thân thể chìm, chỉ lộ ra đầu, không tiếp tục để ý Hiên Viên Hữu Dung. A. Hiên Viên Hữu Dung ngoan ngoãn đứng người lên, chậm rãi rời đi. Làm nàng đi ra phòng tắm, đóng lại cửa phòng tắm một khắc này, thở dài một hơi. Hiên Viên Hữu Dung, ngươi có thể. Hiên Viên Hữu Dung dùng lực nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một đôi long lanh cặp mắt đào hoa bên trong, ý cười giạt giảo. Lần này trả lưng, tuy nhiên cũng không có phát sinh cọ súng cấp cọ sự tình, nhưng là giữa hai người quan hệ một lần trọng yếu đột phá. Hiên Viên Hữu Dung cảm thấy, đi qua việc này về sau, chính mình cùng Diệp Phong ở giữa khoảng cách thoáng cái đã đến gần rất nhiều. Nửa giờ sau, rửa mặt một lần Diệp Phong, xuyên qua một thân nghỉ dưỡng quần áo ở nhà, đến đi ra bên ngoài rộng lớn trên ban công, tại bên bể bơi trên ghế nằm xuống. Giờ phút này đã là trạm vào tối, trời chiều vừa mới xuống núi, lướt nhẹ qua thể mà qua đêm phòng, dường như tình nhân đầu ngón tay mơn trớn, thoải mái dễ chịu thoải mái. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới vừa mới Hiên Viên Hữu Dung vì chính mình trả lương tình cảnh, cùng với nàng trắng non như ngọc, huyền chuyển yêu kiều thân thể. Ta làm sao tận nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình. Thân là tu sĩ, há có thể vì nữ sắc mê hoặc. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tiến độ tu luyện. Diệp Phong lắc đầu, đem cái kia huyền chuyển phong cảnh theo trong đầu vãi ra. Bất quá, cao quý ưu nhã, nụ cười ngọt ngào đường tô tô. Xấu hổ mang e sợ, ta thấy mà yêu lâm ấu vi. Mỹ cốt tự nhiên, phong tình vạn chủng ngũ sư tỷ ngọc hành. Lại từng cái xuất hiện tại hắn trong đầu. Chủ nhân, ngài uống trà. Một sợi làn gió thơm bay tới, hỗn hợp có Hiên Viên Hữu Dung trên thân độc hữu trong veo hương thơm khí tức, tràn vào Diệp Phong trong mũi. Ừ. Diệp Phong tiếp nhận Hiên Viên Hữu Dung đưa qua một ly trà xanh, uống mấy cái miệng nhỏ, sau đó lại bị Hiên Viên Hữu Dung tiếp nhận đi, để ở một bên trên bàn trà. Hiên Viên Hữu Dung cũng là vừa vặn tắm rửa qua, cũng tương tự mặc lấy nghỉ dưỡng quần áo ở nhà, rối tung mở ra tóc xanh còn có chút ẩm ướt, má phấn phía trên hiện ra nhấp nhô đỏ ửng, ngập nước cặp mắt đào hoa bên trong, bao hàm nhu tình như nước. Không thể không thừa nhận, cái này đại hoa tuyệt sắc bảng phía trên đệ nhất mỹ nữ, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Chủ nhân, ta cho ngài đấm bóp chân. Hiên Viên Hữu Dung ngồi tại Diệp Phong bên người, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, tại Diệp Phong trên bàn chân nhẹ nhàng nện lên. Hữu Dung a, ngươi như thế xung xoe, ta cũng không có càng nhiều tài nguyên tu luyện cho ngươi. Rốt cuộc, những cái kia tài nguyên tu luyện, còn muốn phân cho người khác đâu? Diệp Phong hí mắt, thuận thụ lấy Hiên Viên Hữu Dung phục thị, vẻ mặt nói ra. Này làm sao có thể gọi xung xoe đâu? thân là thị nữ, đấm chân đấm lưng, trải giường chiếu xếp chăn, là ta phải làm sự tình a. Hiên Viên Hữu Dung chu môi nhíu mày, có chút không vui. Diệp Phong chép miệng một cái, nói ra, như vậy đi, quay đầu ta chuyển ngươi một bộ công pháp bí thuật. So thất sư phụ mấy năm trước chuyển ngươi bộ kia, cấp bậc muốn cao một chút. Cao cấp hơn công pháp bí thuật, mang ý nghĩa càng cường đại thực lực. Hiên Viên Hữu Dung nhất thời vẻ mặt tươi cười, mừng khấp khởi mà nói, cảm ơn chủ nhân. Hai tay lại nện lại vỏ, ra sức hơn. Chương 371, sư tỷ đều không buông tha. Không bao lâu, màn đêm buông xuống, thành thị phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, biển người phun trào, tựa hồ so ban ngày càng thêm viên náo nhiệt. Diệp Phong cùng Hiên Viên Hữu Dung ngồi tại phòng tổng thống bên ngoài đại dương đài đông tây hai bên, phân chớ cho mình mới bằng hữu hảo hữu đánh tới điện thoại. Hiên Viên Hữu Dung trước cho phụ mẫu đánh một cái, lại cho ra ra đánh một cái, cùng bọn hắn báo bình an, sau đó dự đoán chính mình ngày về thì cúp máy. Mặc kệ phụ mẫu vẫn là ra ra, Hiên Viên Hữu Dung cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung đều rất ngắn gọn, cũng rất công thức hóa. Mà lại từ đầu đến cuối, Hiên Viên Hữu Dung thần sắc đều không có nhiều biến hóa, ngữ khí cũng là thanh thanh đạm đạm, không cảm giác được tâm tình phía trên nổi sóng chập trùng, không có cùng người thân phân biệt nhiều ngày nồng đậm tưởng niệm. Trên thực tế, rất nhiều đỉnh cấp hảo môn con cháu ở giữa đều là như vậy, thân tình mở nhạt, gia tộc lợi ích trí thượng, coi như con cái cùng phụ mẫu ở giữa, đều rất khó có loại kia máu mủ tình thâm thân tình có thể nói. Hiên Viên Hữu Dung trò chuyện sau khi kết thúc, nghiêng đầu nhìn hướng dương đài một chỗ khác Diệp Phong, gặp hắn cười toe toét, không có chính hình, cũng không biết tại nói chuyện với ai, nhịn không được vênh lỗ thai lên nghe. "Tô Tô, đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta sao?" "Cái gì? Ta là ai? Ngươi không nhớ rõ ta?" "Tô ta, ngươi ngủ ta mấy lần, nhấc lên quần thì không nhận người. Ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ lấy ta, ta cái này đi kinh đô." Hung hăng đánh ngươi mông đít nhỏ. Hiên Viên Hữu Dung nghe vài câu, liền biết điện thoại một chỗ khác là mình tốt bạn thân Đường Tô Tô.